Chương 5719, không chịu nổi. Chương 5719, không chịu nổi. Diệp Thần thấy huyết thần tới, nhất thời trong lòng đại hỉ. Hắn quả nhiên không cảm ứng sai, sự việc còn có chuyển cơ ở giây phút sau cùng, huyết thần kịp thời chạy tới, có thể coi như là giúp Diệp Thần bận rộn. Diệp Thần đánh giá huyết thần bóng người, chỉ cảm thấy huyết thần hơi thở so trước kia cường đại rất nhiều, thực lực và trí nhớ khẳng định cũng khôi phục không thiếu. Huyết Tử Ngục, Kim Nê lão tổ, Khắc Tình Ly Hỏa kiếm, thời gian mộ đạo. Diệp Thần hơi đẩy một cái diễn, nhất thời cảm giác được vô cùng nhân quả, thấy được huyết thần sau lưng cơ duyên. Lúc đầu huyết thần đổi được lớn mạnh như vậy, là bởi vì là ở Huyết Tử Ngục bên trong có một phen kỳ ngộ. Hôm nay huyết thần, hơn nữa Diệp Thần, cho dù đối mặt Nho tổ uy hiếp, vậy sẽ không như vậy chật vật. Huyết Thần thật sâu nhìn Diệp Thần một mắt, lộ ra một cái nụ cười. Sau lưng hắn rất nhiều các cường giả đều là khiếp sợ, không nghĩ tới cái này đại ma vương lại còn có như thế hiền lành một mặt. Mọi người ánh mắt đều rối rít rơi vào Diệp Thần trên mình, suy đoán Diệp Thần thân phận. Có thể để cho huyết thần như thế hưng sư động chúng, ô ạt trước tới cứu viện, Diệp Thần thân phận tự nhiên không đơn giản. Ngươi là Huyết Tử Ngục chí tôn, huyết thần. Công Gia Phong sắc mặt rất là khó khăn xem, cũng nghe qua huyết thần truyền thuyết. Nếu như hắn không bị thương, đơn đả độc đấu mà nói, có thể còn có chiến thắng huyết thần cơ hội, dẫu sao hắn là thượng bị giả. Nhưng hiện tại, huyết thần người đông thế mạnh, tiêu căng chính là hừng hực, hắn một thân một mình, nơi nào là địch thủ. Rất tốt, lúc đầu ngươi cũng cùng luân hồi chi chủ một nhóm, lão phu nhớ ngươi, hôm nay tạm thời cáo tử, ngày khác lại dẫn dạy ngươi cao chiêu. Công Gia Phong hừ một tiếng, cũng không dám lưu lại, liền vội vàng xoay người biến dạng hư không, liền muốn thoát đi. Nếu đã tới, cần gì phải đi. Huyết thần con ngươi run lên, cưỡi kim nê thú, đột nhiên cấp phá hư không, ly hỏa kiếm vung cùng ra, thi triển ra một chiêu hồng mông cổ pháp, thiên cương tuyệt mệnh phủ. Trong thoáng chốc, thì có từng cái tàn bạo hồng mông ký tự từ hắn trên thân kiếm nổ tung đi ra, giết, tuyệt, hùng, chiến, vân, vân, mỗi một chữ phủ đều mang hồng mông đại đạo uy nghiêm. Hừ, lão phu phải đi, ngươi có thể cả ta. Công Gia Phong không có ham chiến, chỉ lo là đi về trước phi độn. Hiện tại hắn trạng thái không tốt, không phải huyết thần địch thủ, nhưng dẫu sao là thượng vị giả, căn cơ vô cùng thâm hậu, hắn muốn chạy trốn, huyết thần chưa chắc có thể đuổi kịp. Hống. Nhưng đột nhiên, một đạo vô cùng vang dội tiếng gào từ huyết thần dưới háng kim nghe thú trong cổ họng bộc phát ra, giống như cựu thiên lôi âm vậy, hung hăng đánh vào Công Giá Phong màng nhĩ. Phúc. Công Giá Phong dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, gặp phải gào to đánh vào, nhất thời khí huyết chấn động, tạng phủ như muốn biến dạng, cuồn phún ra một ngụm máu tươi, đầu ông tắc hưởng, ngay tức thì bị trọng thương. Thái thượng thiên hướng đạo, cao nhất nguyên thú đại kim nghe. Công Giá Phong ánh mắt sợ hãi, nhìn về huyết thần dưới háng thú cơi đến lúc này, hắn mới phát hiện, huyết thần thú cơi không đơn giản, chính là một đầu kim nê thú, hình dáng tuy giản mua, nhưng lão nhi di kiên, hơi thở đặc biệt hùng hồn. Kim nê thú là trong truyền thuyết cao nhất nguyên thú, vô cùng lợi hại, này cùng nguyên thú, phóng thích thái thượng thiên hướng đạo, chiến hống uy lực, so với thường nhân không biết lợi hại hơn nhiều ít. Công Giá Phong không dự liệu dưới, lập tức gặp phải chiến hống đánh vào, chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, khó mà bình tĩnh. Hiện tại ta có thể lưu lại ngươi chứ? Huyết thần thanh âm lạnh lùng, cưỡi kim nê thú xông lên đánh ra, một kiếm cuốn lên quần quần ly hỏa, chém về phía Công Giá Phong cổ. Công Giá Phong con ngươi co rút lại, cái này một tí, nhưng là không có lại né tránh chỗ trống. Chanh. Mắt xem hắn liền phải bị giết, nhưng đột nhiên, một chuôi tràn đầy mất đi hơi thở thiên kiếm, từ trong hư không giết ra, vừa vặn chặn lại huyết thần kiếm. Hai kiếm giao kích, tia lửa vang khắp nơi. Huyết thần chỉ cảm thấy một cổ khó mà hình dung sát phạt thiên uy, hung manh truyền tới, vội vàng rút người ra bay ngược. Tiên tịch thiên kiếm, hồng thiên kinh binh khí. Huyết thần sắc mặt trầm xuống, nhưng thấy hư không vặn mèo, mất rơi thời không hỗn độn khí voi hiện hóa đi ra. Một cái lạnh lùng cao ngạo, cả người kiếm khí hừng hực nam tử, từ thất lạc thời không bên trong nổi lên, chính là Yên Tịch Kiếm Linh. Kiếm Linh đại nhân. Công Gia Phong thấy Yên Tịch Kiếm Linh tới, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ không trạng. Công Gia tiên sinh, ta sớm nói với ngươi, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Yên Tịch Kiếm Linh thanh âm lãnh đạm, ánh mắt quét nhìn toàn trường, không gặp có Nhâm Phi Phàm bóng người, nội tâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái này thế gian, hắn kiêng kỵ, chỉ có Nhâm Phi Phàm một người thôi. Xin lỗi. Công Gia Phong xấu hổ không dứt, nếu như không phải là Yên Tịch Kiếm Linh tương cứu, hắn đã chết. Diệp Thần thấy Yên Tịch Kiếm Linh hạ xuống, cũng là lông tơ đạo thụ, lập tức cảnh giác. Nghe ta hiệu lệnh, kết trận. Huyết thần vậy cảm thấy Yên Tịch Kiếm Linh hơi thở không giống vật thường, một khi thiên kiếm mũi nhọn bùng nổ, đây tuyệt đối là muốn chém giết hết thảy ở to lớn dưới uy hiếp. Huyết thần quát to một tiếng, sau lưng rất nhiều huyết tử ngục cường giả lập tức bốn tảng ra, cũng ký kết ra một cái đại trận, giữa hai bên khí huyết tương liên, từng luồng máu tươi lững lờ đi ra, để cho được toàn bộ đại trận cũng giống như hóa thành một phiến chết địa ngục, hướng Yên Tịch Kiếm Linh vây khốn đi. Yên Tịch Kiếm Linh ánh mắt như cụ âm u, liếc Diệp Thần một mắt, nói: thằng nhóc, coi là ngươi ngày hôm nay may mắn, chờ ta thương thế khôi phục, vô luận là ngươi, vẫn là bạn ngươi, hoặc là Nhâm Phi Phàm, ta đều phải các ngươi đầu người rơi xuống đất, cho ta chờ. Dứt lời, Tiên Tịch Kiếm Linh nắm lên Công Giá Phong, thừa dịp huyết tử ngục đại trận còn không hoàn toàn thành hình, một cái thời không nhảy, nhanh chóng chạy trốn xa đi. Tiên Tịch Kiếm Linh bỏ chạy phương pháp, hỗn hợp thời không nhún nhảy bí ẩn, vô cùng kỳ diệu, lập tức hoàn toàn rời đi, huyết thần vậy không kịp cản đường. Người này khí tức thật là cường đại. Hồi tưởng Yên Tịch Kiếm Linh sát phạt uy nghiêm, huyết thần không khỏi cho mày, cũng cảm nhận được uy hiếp. Thật may người này không cùng Nho tổ liên thủ, nếu không trăm ngày ước hẹn, chúng ta thất bại không thể nghi ngờ. Diệp Thần nói, huyết thần, đừng để ý những thứ này, giúp một tay huyết long, hắn mau không chịu nổi. À. Huyết thần ánh mắt nhìn về huyết long, nhất thời một hồi kinh ngạc. Nhưng thấy huyết long thân thể, ở long cốt khí tức hủy diệt dưới sự xung kích, đã là không ra hình dáng trạng, miếng vảy cơ hồ toàn bộ chốc ra, mọi chỗ nổ vết thương, sâu thấy tới xương đáng sợ hơn phải, trung quanh có chi chít long ảnh, điên cuồng đánh thẳng vào huyết long óc, muốn muốn chiếm thân xác. Một khi huyết long bị đoạt xác, vậy sợ rằng Diệp Thần, huyết thần các người cũng phải bị hắn công kích. Ngao. Đột nhiên, máu long nhất tiếng gầm thét, lại có thể huy động móng vuốt, vô cùng huyết quang bạo giết ra tới, một móng vuốt đánh về phía Diệp Thần đầu. Chú ý. Huyết thần thấy vậy, lập tức xông tới bắt Diệp Thần, kéo hắn tránh thoát đi. Oeng. Máu long nhất móng vuốt đánh xuống, nhất thời làm được hư không nổ tung, chạy loạn tán loạn, uy thế kinh người. Con rồng này muốn điên. Rất nhiều huyết tử ngục các cường giả cũng cảm nhận được nguy hiểm, rối rít bay ngược, tránh né huyết long. Huyết long ánh mắt hiện ra vùng đấy, thống khổ nhìn Diệp Thần, nói: "Chủ nhân, các người đi nhanh một chút, ta mau không chịu nổi." Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé trên com 5720. "Chủ nhân, thật xin lỗi." "Chương 5720, chủ nhân, thật xin lỗi." Bây giờ huyết long đã sắp bị đoạt xác, tinh thần đã bị ảnh hưởng, thậm chí làm ra công kích Diệp Thần cử động. "Huyết long." Diệp Thần trong mắt co rút lại, không nghĩ tới huyết long tình huống như thế nghiêm trọng, nhưng muốn hắn ném xuống huyết long bỏ mặc, nhưng là tuyệt đối không thể. Trước chân áp những long ảnh kia, huyết thần ánh mắt trấn định, rất nhanh phán đoán rõ ràng thế cục. Hiện tại nguy hiểm nhất chính là huyết long muốn bị đoạt xác, những long ảnh kia đều là năm đó chết theo triệu long đám người, lưu lại chấp niệm, tâm ma hơi thở vô cùng cường đại. Một khi huyết long bị đoạt xác mà nói, tương đương với bị tâm ma công hãm, nhất định là muốn đánh mất lý trí, ngày khác nếu như gặp phải đế thích tiên mà nói, còn khả năng bị đế thích tiên khống chế, dẫu sao có lòng ma. Làm sao trấn áp? Diệp Thần sắc mặt nghiêm trọng, đây chính là triệu diệt long thần tộc chấp niệm à? Năm đó triệu long tộc chết theo, khí thế kinh khủng bực nào, quyết tâm hạng phách liệt, nơi nào có như thế dễ dàng bị trấn áp. Kim Ngê lão tổ, ngươi nên ra tay. Huyết thần nhìn về phía dưới háng Kim Ngê thú, nói: "Ùm, huyết thần đại nhân." Kim Ngê thú không nói nhảm, hoàng kim vậy sáng chói con ngươi, nhìn về huyết long phương hướng. Chiến hống thiên âm, phá. Hạ một sát, Kim Ngê thú đột nhiên dương ra cổ họng, vô cùng vang vọng, vô cùng to lớn chiến hống tiếng, như thiên quân vạn mã lao nhanh, như khói lửa chống trận sấm sét, hung mãnh bạo giết ra, hội tụ thành một cổ sóng âm nước lũ, đánh phía huyết long quanh thân dày đặc long ảnh. Nó lần nữa thi triển ra thái thượng thiên hướng đạo, hơn nữa chiến hống thanh âm uy lực, so mới vừa công kích công giá phong thời điểm, mạnh hơn hoành được hơn. Nối liền hai lần thi triển chiến hống, Kim Ngê thú đã là thở hổn hển, hiển nhiên hao phí cực lớn khí lực, mà chiến hống uy lực cũng không có để cho người thất vọng. Cương đại chiến hống song âm, dưới sự xung kích tới, vậy rất nhiều long ảnh, nhất thời và mèo, ngay tức thì gặp phải trấn áp. Những thứ này long ảnh đều là năm đó diệt long thần tộc chấp niệm biến thành, coi như là tâm ma hoan hồn, mà thái thượng thiên hướng đạo, cương mãnh ngắt liệt, chiến hống thiên uy, vừa vặn khắc chế loại này âm hồn. Lập tức, rất nhiều long ảnh đều bị áp chế xuống. Diệt long thần tộc quán niệm quá mức thâm hậu, ta chỉ có thể áp chế một nén nhang thời gian. Kim Ngê thú ngưng trọng nói, một nén hương thời gian, cái này có gì dùng? Diệp Thần trong mắt châm xuống, ngắn ngủi một nén hương, huyết long có thể làm những gì, sợ rằng liền thở một cái cũng không kịp. Cùng một nén hương sau khi kết thúc, triệu long hồn đoán nghiệm lần nữa quân sạch, hắn vẫn là muốn bị đoạt xác. Yên tâm, một nén hương thời gian đủ rồi, ta cho hắn kéo dài ngàn năm. Huyết thần tới đây vô vô Diệp Thần bả vai, tỏ ý hắn không muốn lo lắng. Kéo dài ngàn năm. Diệp Thần sửng sốt một chút, cũng không biết huyết thần đây là ý gì. Huyết thần khẽ mỉm cười, hai tay kết ấn, từng luồng khoáng đạt thời gian phát tắc, nhưng nguyện như tinh không văn lạc, không ngừng trào hiện ra, giao ánh rực rỡ. Thời gian mộ đạo, năm tháng ngàn năm. Huyết thần vung tay lên, ra hơn thời gian pháp tắc, chính là bao phủ ở huyết long trên thân thể. Thời gian mộ đạo. Lúc đầu ngươi lại có thể nắm giữ loại thần thông này. Diệp Thần thấy vậy, nhất thời một hồi kinh ngạc. Thời gian mộ đạo và hủy diệt mộ đạo như nhau, cũng là nguyên thủy tam đạo một trong. Cái loại này đạo pháp có thể nghịch chuyển thời gian quy tắc, vô cùng lợi hại. Thông thường thời gian pháp tắc vận chuyển, Diệp Thần tự nhiên vậy sẽ, nhưng nơi này là thiên nhân vực, quy tắc vô cùng là vững chắc, hắn cũng không thể tùy tiện đánh vỡ. Mà thời gian mộ đạo lại có nguyên thủy thiên uy, đủ để nghịch chuyển thời không, vô cùng kỳ diệu. Liên gặp các loại thời gian pháp tắc bao phủ ở huyết long trên mình, huyết long vậy thống khổ diễn cảm, lập tức lấy được chậm tách ra. Thương thế trên người, vậy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, một chút xíu khép lại. Hắn quanh thân có một vòng thời gian vòng xoáy, bọc lại hắn thân rồng. Vào lúc này gian trong nước xoáy, huyết long thời gian phát tắc và ngoại giới là bất động. Ngoại giới một nén nhang thời gian, đủ để cho hắn vượt qua ngàn năm. Cái này thời gian mộ đạo, muốn nghịch chuyển ngàn năm, sợ rằng tiêu hao không cả chứ. Diệp Thần nhìn về phía huyết thần, nhưng gặp huyết thần không nói gì, trán thấm vào suất mồ hôi nước, tóc lại có thể chuyển bạc trắng vài tia. Ngươi thế nào? Diệp Thần sợ hết hồn. Ngươi nói đúng, nghịch chuyển thời gian ngàn năm, đúng là không quá dễ dàng, ta phải chịu đựng một chút cắn trả, hù hụ. Nhưng, chỉ cần có thể giúp được huyết long, điểm này cắn trả không nói ở đây. Huyết thần ho khan kịch liệt hai cái, hiển nhiên cắn trả không nhẹ. Diệp Thần trong lòng có vẻ cảm kích, nói, huyết thần, đa tạ ngươi, cùng trăm ngày ước hẹn mở, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào giúp ngươi. Huyết thần cười nói, đa tạ. Ở huyết thần dưới sự giúp đỡ, huyết long tình huống lập tức tốt hơn nhiều. Hắn có dài đến ngàn năm thời gian, có thể khôi phục thương thế, luyện hóa hấp thu long chiến giá hải cốt hơi thở để cho huyết long kiên kỵ long hồn đoán nghiệm, đã bị chiến hống áp chế. Không có đoạn sát uy hiếp, huyết long tất cả tâm thần đều tập trung ở luyện hóa long cốt bên trên. Ngàn năm thời gian, huyết long không ngừng hấp thu luyện hóa, đem long cốt năng lượng hóa thành tự thân lực lượng. Ngàn năm rất lâu năm tháng, ở Diệp Thần, huyết thần các người trong mắt cũng chính là một nén hương thời gian mà thôi. Cho nên, Diệp Thần cơ hồ là trừng mắt nhìn, liền thấy huyết long trên thân thể bộc phát ra vô cùng hung mãnh mai rồng, tràn đầy vô cùng nồng nặc khí tức hủy diệt. Từng mảnh kim quang, từng mảnh thần hạ, cũng là khoáng đạt tràn ngập ra, bay khắp đúng phiến hư không. Huyết long thương thế trên người đã hoàn toàn hết bệnh, miếng vảy cùng máu thịt lần nữa mọc ra. Hào hùng sức sống ở huyết long trong cơ thể ra đời. Mênh mông lực lượng làm người ta lộ vẻ xúc động. Long chiến giá hải cốt bao hàm năng lượng, linh khí, tu vi, thần thông, khí vận vân vân đều bị huyết long đổi thành hấp thu. Cái này cơ duyên muốn nghịch thiên. Huyết thần cũng là hơi có điểm rung động, nhìn một màn này. Long chiến giã, nhưng mà diệt long thần tộc trưởng giáo, thời kỳ tột cùng đủ để sánh bằng hồng thiên kinh, tu vi hạng lợi hại, khí vận hạng bằng bạc, huyết long hấp thu hắn di cốt năng lượng, đơn giản là thiên đại tạo hóa. Diệp thần nói, đây đều là may mà ngươi. Nếu như không có huyết thần hỗ trợ, chỉ có chính là một nén hương thời gian, máu kia long nhất định là phải thất bại, liền lấy hơi cũng không kịp, lại làm sao có thể luyện hóa long cốt. Nhưng huyết thần rất miễn cưỡng dùng thời gian mộ đạo, giao cho huyết long ngàn năm tháng, chừng ngàn năm rất lâu thời gian, huyết long dĩ nhiên là vô cùng thuận lợi, thành công luyện hóa long cốt. Ngao. Một tiếng kinh thiên rồng ngâm. Một nén hương thời gian đến. Huyết long từ thời gian vòng xoáy bay vút lên lên, đúng cái thân thể, kim mang nổ bắn ra, trong con ngươi vai rồng như ngục, vô cùng sâm nghiêm. Giờ khắc này hắn, hơi thở quá kinh khủng, giống như thái thượng thần long hồi phục, uy nghiêm của quận. Huyết long, ngươi thành công không? Diệp thần vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, hỏi. Huyết long con ngươi đông lại một cái, nhìn chằm chằm Diệp thần, nhưng bỗng nhiên nổ bắn ra ra sát khí, gầm thét một tiếng, một móng vuốt đánh xuống tới. Diệp thần thất kinh, không nghĩ tới huyết long lại đột nhiên công kích hắn. Huyết long móng vuốt đến nửa đường, bỗng nhiên dừng lại, trong tròng mắt lộ ra to lớn vùng vẫy cùng vẻ thống khổ, nói, chủ nhân, thật xin lỗi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng y di chiến chương 5721. Thú ma hạp. Chương 5721, thú ma hạp. Diệp thần tựa hồ cảm giác được cái gì, nói, những con rồng kia hồn đoán nghiệm, lại lần nữa dây dưa ngươi. Huyết long thống khổ gật đầu một cái, trên mình kim quang nhạt đi đi. Diệp thần lúc này mới thấy rõ, ở huyết long quanh thân, lại có một từng đạo long hồn bóng người, nổi lên, mới vừa đằng đằng sát khí, cuốn vòng quanh huyết long, muốn chiếm thân xác. Thật may lúc này huyết long đã lột xác, thân xác cùng tu vi cũng cường hãn rất nhiều, không có tùy tiện bị đoạt xác. Diệp thần nhìn một mắt huyết thần lại nhìn một mắt kim nê thú. Kim nê thú thở dài nói, xin lỗi, ta nói qua, ta chỉ có thể áp chế một nén nhang thời gian, tiếp theo phải dựa vào chính hắn. Huyết long cắn răng, nói, chủ nhân, ngươi yên tâm, ta có thể chịu được. Mới vừa một nén hương thời gian, huyết long khổ tu ngàn năm, đã là đột nhiên tăng mạnh, trong thời gian ngắn sẽ không có bị đoạt xác nguy hiểm. Nhưng cứ thế mãi, huyết long thủy chung là nguy hiểm. Âm hồn bất tán đổ, tất cả cút ra cho ta. Huyết long gầm hét lên, gắt gao nhìn chằm chằm chung quanh chi chít long ảnh, trong mắt tinh mang bùng nổ, bắn ra từng đạo tràn đầy khí tức hủy diệt ánh mắt, công kích hướng chung quanh long hồn đoán nghiệm. Suy suy suy, từng đạo long hồn gặp phải huyết long công kích, nhất thời hồn thể bốc hơi, trực tiếp hóa thành hư không. Nhưng bốn phía long hồn bóng người như châu chấu bay con rồi vậy dày đặc, chừng triệu số, huyết long lại làm sao có thể toàn bộ dọn dẹp? Rất nhiều long hồn đoán nghiệm thấy được huyết long công kích, tựa hồ là tức giận, như ong vỡ tổ đạp chết đi lên, lấy hung mạnh hơn tư thái, đánh thẳng vào huyết long đầu, phải đem hắn đoạt xác. À à à à à à! Huyết long vô cùng thống khổ kêu dây lên, chỉ cảm thấy nhức đầu đau, ý thức dần dần mơ hồ, cặp mắt nhìn bốn phía đều tràn đầy máu loãng, tựa như tất cả mọi người đều là kẻ địch. Sát sát sát! Huyết long vành mắt hết sức nứt ra, cơ hồ là đánh mất ý thức, lần nữa một móng vuốt vỗ về phía Diệp thần. Diệp thần vội vàng rút người ra lui về phía sau, kêu lên, huyết long, là ta à? Chẳng lẽ ngươi không nhận biết ta sao? Nghe được Diệp thần kêu lên, huyết long thân thể kịch liệt chấn động một cái, tựa hồ tỉnh nộ cái gì, trong nội tâm có một giọng nói vang lên, nói cho hắn vô luận như thế nào, đều không thể tổn thương Diệp thần. Không, không thể tổn thương chủ nhân. Huyết long gầm thét kêu to, thân rồng ở trong hư không vùng vẫy và mèo, chung quanh chi chít long hồn, phảng phất là từng luồng hắc khí, còn cuốn hắn toàn thân. Hắn đúng cái thân rồng, nhìn như tựa như gặp phải vô số màu đen xích sắt trói buộc, như rơi vào vực sâu ma long, vô cùng thê thảm. Cuối cùng, huyết long móng đuốt đi thân thể mình trên, loạn vung bắt loạn, lại có thể tự hủy hoại, tình nguyện thương tổn tới mình, cũng không muốn tổn thương Diệp thần. Huyết long. Diệp thần kinh ngạc nhìn một màn này, nhưng lại ảm đạm. Huyết thần nói, à, chuyện cho tới bây giờ, đã không có cách nào khác, muốn chiến thắng cổ xưa long hồn đoạt xác, chỉ có thể dựa vào chính hắn tinh thần ý chí. Diệp thần cười khổ nói, đây chính là ước chừng triệu long hồn à. Hắn là thấy rõ, cái này triệu long hồn, năm đó chết theo hy sinh thời điểm, là hạng đoạt tuyệt, mỗi một cái long hồn, cũng hàm chứa vô cùng đáng sợ tâm ma chấp niệm, muốn chinh phục triệu long hồn đoán niệm, lại nói dễ vậy sao? Huyết thần nói, dưới mắt chỉ có thể tạm thời đem hắn tù khốn, nếu không, một khi hắn bị đoạt xác, vô cùng hậu hoạn. Diệp thần theo bản năng cự tuyệt, nói, ngươi muốn tù khốn huyết long? Không, đây tuyệt đối không thể. Huyết thần nói, chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp tốt hơn? Nghe vậy, Diệp thần nhất thời im miệng, hắn đích xác không có biện pháp tốt hơn. Nếu như không tù khốn huyết long mà nói, một khi phát sinh cái gì bất ngờ, huyết long bị đoạt xác, mất đi khống chế, đây tuyệt đối là vô cùng hậu hoạn. Nhưng huyết long bầu bạn hắn vào sanh ra từ nhiều năm, hơn nữa hôm nay tạo kiếp này khó khăn, cũng là bởi vì là hắn, muốn hắn đi tù khốn huyết long, hắn lại tại tim vì sao nhẫn? Chủ nhân, tù khốn ta đi, ta cũng cần một chỗ, từ từ suy nghĩ biện pháp áp chế những thứ này long hồn đoán niệm. Lúc này, huyết long nhưng là khôi phục vẻ thanh tỉnh, cả người tuy máu rầm rề, nhưng trong mắt vô cùng thanh tỉnh. Hắn vậy quyết định nuốt mình, miễn được gây thành đại họa. Diệp thần trầm mặt xuống, cuối cùng nghĩ ngợi hồi lâu, mới ảm đạm gật đầu. Huyết thần thở phào nhẹ nhõm, nói, cùng để ta đi, chúng ta về trước huyết tử ngục một chuyến. Lập tức huyết thần biến dạng hư không, mang Diệp thần, huyết long, còn có các nhà các phái các cường giả, lần nữa trở lại huyết tử ngục. Không cần thiết đã lâu, đám người trở lại huyết tử ngục bên trong. Huyết thần nói, ta biết có một địa phương, tiêu tù ma hạt, năm đó là nhốt luân hồi ma bia địa phương, có thể tạm thời đâu vào đấy huyết long. Tù ma hạt, nhốt luân hồi ma bia. Diệp thần hơi kinh hãi. Huyết thần nói, ừ, ở thời đại thái cổ, huyết tử ngục sản sinh ra một vị đại năng, đã từng tìm được luân hồi ma bia, dùng vô số cấm chế xiềng xích trói buộc nốt, muốn chấn áp ma khí, thu lấy luyện hóa, nhưng tiếc là sau đó luân hồi ma bia sản sinh ra ý thức của chính mình, trực tiếp phá vỡ phong ấn chạy khỏi, hôm nay là bị ngươi luyện hóa. Huyết thần tự nhiên có thể cảm giác được, luân hồi ma bia ngay tại Diệp thần trên mình, đã sớm bị Diệp thần luyện hóa. Thì ra là như vậy. Diệp thần lại không nghĩ rằng, huyết tử ngục và luân hồi ma bia tới giữa, lại còn có sâu xa như vậy. Nếu có thể tù ma hạp, có thể nhốt ở luân hồi ma bia, vậy muốn đến vậy có vô cùng mạnh mẽ trói buộc lực, cũng có thể đâu vào đấy hạ huyết long. Huyết long nghe được có chỗ này, cũng là tinh thần chấn động, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút tự mình nuốt, miễn được thương tổn tới Diệp thần. Đi thôi. Huyết thần mang Diệp thần và huyết long đi tới một nơi thung lũng. Chỗ này thung lũng, khắp nơi quát âm u gió lớn, ma khí cuồn cuộn. Cái này ma khí, để cho Diệp thần hết sức quen thuộc, chính là luân hồi ma bia ma khí. Hiển nhiên, cái này thung lũng, năm đó nhốt luân hồi ma bia thời điểm, vậy dính liền rất nhiều ma khí ở thung lũng trên núi cao chót vót, có từng cái cổ xưa xiềng xích, phía trên hiện đầy cấm chế, những ràng buộc hơi thở đặc biệt nồng nặc. Huyết long cũng không nói nhảm, thân rồng ngăn lại, trực tiếp bay xuống đến thung lũng bên trong, lại là cho đòi tới tất cả viễn cổ xiềng xích, thúc cột vào thân thể mình trên, tự mình nuốt. Huyết long. Diệp thần trong lòng chấn động một cái. Huyết long nói, chủ nhân, không cần lo lắng ta, ta nhất định có thể chịu đựng qua kiếp này. Sau đó, huyết long lại hướng huyết thần nói, huyết thần tiền bối, ta sợ những thứ này xiềng xích không đủ vững chắc, mời ngươi củng cố một hai. Nếu năm đó ma bia đứng đầu, có thể chạy khỏi, huyết long sợ mình phát làm, cũng có thể tránh thoát. Huyết thần nói, năm đó có người ở chỗ này đúc khắc tình ly hỏa kiếm, đã củng cố qua một lần. Lúc đầu năm đó luân hồi ma bia chạy khỏi sau đó, năm tháng bể dâu, lại có đại năng lần nữa đúc kiếm, cũng dùng đặc thù đúc kiếm vật liệu, đem những thứ này xiềng xích tăng cường qua một lần, trói buộc uy lực mạnh hơn. Trước kia huyết thần thống trị huyết tử ngục thời điểm, gặp phải có người không nghe lời, hoặc là trực tiếp giết chết, hoặc là trực tiếp đưa đến tù ma hạ bên trong tống giam, không có bất kỳ người có thể từ nơi này chạy đi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng Y Di chiến chương 5722. Long hồn đường lui. Chương 5722, long hồn đường lui. Huyết long nói, ta cảm thấy còn chưa đủ, huyết thần đại nhân, mời ngươi lần nữa củng cố. Huyết thần nói, được. Bàn tay nặng quyết, huyết thần thả ra từng luồng thời gian đạo ấn. Cái này từng luồng thời gian dấu vết, quấn quanh đến những cái kia viễn cổ trên ống khóa, từng cái xiềng xích cũng nổi lên cổ xưa thời gian phát tắc, cấm chế lực lượng cường đại hơn. Tốt lắm, những thứ này thời gian phát tắc có thể duy trì trăm năm, cái này trăm năm ngươi muốn chạy thoát đi ra ngoài, trừ phi là trước đánh vỡ ta bố trí thời không. Thời không chi đạo, ta kiến thức vô cùng là nông cạn, muốn đến là đánh không phá được. Máu long nhếch lưỡi, mang một chút bộ dáng ung dung, hướng Diệp thần nói, chủ nhân, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không lại tổn thương ngươi. Diệp thần trong lòng không nói ra được mùi vị, nói, huyết long, ở nơi này nghỉ ngơi cho khỏe, chờ sau này có cơ hội, ta lại thả ngươi đi ra ngoài. Huyết long vét miệng cười một tiếng, nói, yên tâm đi, chủ nhân, chờ ta giải quyết hết những con rồng kia hồn oán nghiệm, không có nỗi lo về sau, nói không chừng còn có thể gặp phải các ngươi và nho tổ thần điện trăm ngày ước hẹn. Diệp thần trong lòng động một cái, nếu như trăm ngày ước hẹn, huyết long có thể đổi lên, đó đích xác là chuyện may mắn, có huyết long mạnh mẽ trợ lực, chắc hẳn sẽ ung dung không thiếu. Bất quá, xem huyết long hiện tại bộ dáng này, muốn gặp phải ước định, sợ rằng không dễ dàng. Hô hô hô. Trong thung lũng lớn gió mạnh thổi phất, huyết long quanh thân long hồn oán nghiệm, tựa hồ càng khốc mãnh liệt, không ngừng hành hạ hắn. Huyết long yên tĩnh lại, không nói gì thêm, tất cả tâm thần chống lại trước long hồn đánh vào. Diệp thần và huyết thần nhìn nhau, cũng là trầm mặc, rời đi tù ma hạp. Cùng Diệp thần các người rời đi sau đó, khốn ma hạp chỉ còn lại có huyết long. Huyết long ngưng mắt nhìn vậy vô tận xiềng xích cùng với hắc ám, hắn nhắm mắt. Chuyện cũ như nước thủy triều vậy vào tới. Hắn từ Ninh Ba một thiếu niên trong cơ thể vận dụng tới. Như không có vậy Ninh Ba thiếu niên ngút trời sắc ý, hắn liền không tồn tại tại cái này thế gian. Hắn loang thoáng nhớ, khi lần đầu tiên ở Thương Khung Hóa là huyết long chấn nhiếp hoa hạ mọi người hình ảnh. Hắn không thể bại. Hắn mất mắt bại, Diệp thần vậy sẽ phải chịu cắn trả. Trọng yếu hơn chính là, hắn phải bồi Diệp thần đi thẳng đi xuống. Chung nhau đối mặt thế gian chí cường địch, đối mặt vậy cao cao tại thượng, nắm trong tay hết thảy vật hư. Huyết long hô hấp dồn dập, con người bên trong lại là lưu chuyển từng đạo màu máu phù văn. Màu máu phù văn lại mơ hồ có lục đạo luân hồi mâm dấu vết. Không có ai biết huyết long giờ phút này xảy ra như thế nào lột xác. Hắn không cam lòng, hắn chẳng muốn thất bại. Một giây kế tiếp, một đạo kinh thiên rồng ngầm vang tận mây xanh. Nhưng mà, tất cả mọi người đều không có chú ý tới tận trên trời, có hai đạo thân ảnh. Một đạo bao trùm thiên địa, một đạo còng lưng lão hí. Chính là Nhâm Phi Phàm và Diệp lão. Nhâm Phi Phàm con ngươi huyết nguyệt lưu chuyển, ngưng mắt nhìn thương khung dưới không ngừng gầm thét huyết long, khóe miệng phát hỏa một đạo nụ cười. Diệp lão, cái này hẳn coi như là huyết long tranh tránh cơ duyên đi. Trước kia mấy đạo cơ duyên chỉ có thể coi là trên khai vị nhỏ món, lần này cơ duyên mới tính trên chân chính bữa tiệc lớn đi. Diệp lão ngưng mắt nhìn huyết long, con ngươi viết phức tạp, do dự hồi lâu, mới nói, bữa tiệc lớn đúng là bữa tiệc lớn, chỉ là bữa ăn này thực sự quá lớn, chỉ sợ huyết long không tiêu hóa nổi. Huyết long nếu như xảy ra chuyện, sau đó bố trí có thể liền nguy hiểm. Ngươi hẳn rất rõ ràng, đối mặt vạn hư và những tên kia bản cờ này, huyết long là mấu chốt. Năm đó, người ta tiêu phí giá cực lớn, rình rập liền một phần chia tương lai, huyết long ở đó đạo trong hình nhưng mà cực kỳ trọng yếu. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, hai tay chắp sau lưng, cho nên hắn thì nhất định phải rớt xuống. Không quá ta ngâm nghĩ một tí, lại như vậy cái thúng đẻ ở Diệp thần trên mình, biết hay không? Diệp lao ngắt lời nói, ngươi phải biết, đây không phải là chúng ta lựa chọn, mà là Diệp thần. Đừng quên, hắn không riêng gì Diệp thần, đã từng vẫn là luân hồi chi chủ. Vậy thế gian duy nhất dám chống lại Vạn Khư thần điện luân hồi chi chủ. Nhâm Phi Phàm thân thể ngẩn ra, chợt lộ ra một đạo thích trong lòng nụ cười, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, đúng rồi. Hoa hạ bên kia ván cờ như thế nào? Diệp lao ngón tay khẽ động, rồi sau đó lộ ra một đạo nụ cười, và dự liệu thế đi nhất trí, Diệp Lăng Thiên đã động thân, phỏng đoán muốn không được bao lâu, cái này Diệp tiểu tử phải trở về một chuyến Trung Quốc nơi đó, có thể có rất nhiều người ở chờ hắn. Trái đất, Bắc Cực. Long hồn chú đóng ở nơi đây. Cực quang mơ hồ hiện lên, lộng lẫy và tuyệt vời đến mức tận cùng. Nhưng mà, như vậy cảnh đẹp, nhưng hoàn toàn không có ai chú ý trong gió tuyết, xây dựng từng cái đơn sơ kiến trúc. Vô tận tuyết trắng đã tất nhiên bao trùm. Duy chỉ có vậy long hồn xinh xắn trong đêm đen lóe lên ánh sáng. Đó là thuộc về Hoa Hạ Quang. Kiến trúc gia, mấy người mặc long hồn ký hiệu chống lạnh dùng người đàn ông đang điều khiển một máy móc lớn. Máy màn hình trên có rất nhiều số liệu cùng với một cái không ngừng chập chờn đường cong đột nhiên, đường cong chập chờn biến mất, đổi thành là một cái đường thẳng. Đội trưởng, Diệp tiền bối số liệu đã mất. Một vị long hồn nghiên cứu viên khá là ngưng trọng mở miệng nói. Số liệu mất ý nghĩa truyền tống thất bại, cũng hoặc là Diệp Lăng Thiên đã đến cái này máy không cách nào dò xét vùng. Nếu như là người sau khá tốt, nếu như cái trước, vậy hết thảy liền sẽ thất bại trong gang tấc. Kim Lãnh Nhạn từ trong bóng tối hiện lên, nàng cầm trong tay một máy bàn là, mắt đẹp viết đầy bình tĩnh. Nhưng chỉ có nàng biết, bình tĩnh hạ là như thế nào sóng gió kinh hoàng. Đoạn thời gian này, Hoa Hạ linh khí dị biến tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Không biết là hồi phục vẫn là càng hỏng bét tồn tại. Thậm chí ở trong phạm vi toàn cầu, cũng xảy ra hơn dậy và linh khí có liên quan án kiện. Long hồn quyến hạ, có thể biết được rất nhiều sự việc. Diệp Lăng Thiên biết phải mau sớm liên lạc Diệp Thần, thế nhưng đưa tin Ngọc Bội không biết là linh khí dị biến nguyên nhân vẫn là cái khác, căn bản không cách nào cầu thông Diệp Thần. Lần này, như vậy hỏng bét cục diện, phải có người đứng ra. Đã từng, chiến thần Diệp Thần bảo vệ bọn họ. Rồi sau đó, hoàn toàn biến mất ở Hoa Hạ con dân tầm mắt bên trong. Vừa biến mất chính là mấy năm. Lần này, bọn họ thật cần Diệp Thần. Côn Lôn Hư đã bị Viên Đạo Phong hoàn toàn chiếm cứ, Viên Đạo Phong lại là nuôi dưỡng một cổ thế lực, chúa tể toàn bộ Côn Lôn Hư. Thậm chí lực lượng đã thấm vào đến Hoa Hạ thậm chí còn toàn cầu. Viên Đạo Phong vì sao ngông cuồng như vậy? Chính là bởi vì thực lực. Linh khí dị biến, Viên Đạo Phong võ đạo cơ hồ lên đỉnh Hoa Hạ, thậm chí đối với tại Côn Lôn Hư và nhiều nước cường giả dị nghị, cưỡng ép trấn áp. Những cái kia người phản kháng ly kỳ biến mất. Cổ võ giới đại biểu thậm chí còn long hồn nhiều lần và Viên Đạo Phong đàm phán, nhưng là Viên Đạo Phong thái độ nhưng là như cũ phế lối. Từ góc độ nào đó đi lên nói, hắn Viên Đạo Phong chính là võ đạo giới đại danh tử. Thậm chí Viên Đạo Phong bỏ lại một câu nói: "Hoa Hạ linh khí dị biến, ta Viên Đạo Phong là Hoa Hạ duy nhất người bảo vệ. Là một người khống chế quá mạnh mẽ lực lượng, ắt phải sẽ chiếm đoạt hắn hết thảy." Viên Đạo Phong dã tâm ở mấy năm qua này không ngừng phóng đại, nhưng hắn quả thật có cái này tư cách. Hồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng Y Di chiến chương 5723. Hàn Thiên Mẫn. Chương 5723, Hàn Thiên Mẫn. Long hồn biết do ở tiếp tục như vậy, tình huống tất nhiên nguy cơ, liền khởi động biệt hiệu SSSS kế hoạch. 5S kế hoạch nhân vật then chốt chỉ có một, đó chính là Diệp Thần. Muốn gặp được Diệp Thần thì nhất định phải đánh vỡ Hoa Hạ linh khí dị biến tạo thành không gian công xiềng. Vốn là Diệp Lăng Thiên tư cách căn bản không cách nào rời đi, còn ở Giang Nữ Dung và Diệp Thiên Chính ở Bắc Cực đột phá. Lại là ngoài ý muốn phát hiện Bắc Châu cực sâu có một đạo viễn cổ truyền tống trận lưu lại. Đám người không tiếc bất cứ giá nào khởi động cái này viễn cổ truyền tống trận, cưỡng ép biến dạng hư không, đem Diệp Lăng Thiên truyền tống đi. Toàn bộ Hoa Hạ kỳ vọng cũng giao phó cho ở Diệp Lăng Thiên trên người một người. Có thể, trước đây không lâu, tín hiệu bị mất. Diệp Lăng Thiên sống chết không biết trước. Kim Lãnh Nhạn hô hấp có chút gấp rút, vậy ngạo nhân mịt mực ở trong gió rét run run. Mấy giây sau đó, Kim Lãnh Nhạn lẩm bẩm nói, "Diệp tiền bối, hết thảy, kính nhờ. Lưu cho chúng ta thời gian, không nhiều lắm." Linh Võ Đại Lục. Hư không biến dạng, một cánh cửa như ẩn như hiện. Rồi sau đó một đạo thân ảnh đột nhiên từ nơi này bên trong bỏ ra. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện đây chính là đi Hoa Hạ thật lâu Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên nhìn chung quanh hoàn cảnh, từng ngụm thở hổn hển, lẩm bẩm nói, "Đáng tiếc, chỉ đến Linh Võ Đại Lục, khoảng cách vượt ngoại còn có một chút khoảng cách. Ta phải mau sớm thấy địa chủ." Ta không thể phụ lòng điện chủ phụ mẫu kỳ vọng. Nếu là không có bọn họ bỏ ra giá cao như vậy, có thể ta đều không cách nào đi tới nơi này. Cũng may Linh Võ Đại Lục và Thất Đại Thần Quốc đều là điện chủ thế lực, cũng ở đây ta nắm trong tay bên trong, tin tưởng muốn không được bao lâu, là có thể đi vực ngoại, thấy điện chủ. Nói tới chỗ này, Diệp Lăng Thiên con ngươi đông lại một cái, liền chợt hướng một phương hướng phi nước lại đi. Cùng lúc đó, Hoa Hạ Khoa học Kỹ thuật Đại học, é khu phòng ngủ 617. Một gian to lớn nữ sinh phòng ngủ, quỷ dị chính là chỉ có một tấm màu hồng giường. Có thể tại đại học bên trong có một gian độc lập phòng ngủ, có thể gặp cái này gian phòng ngủ chủ người thân phận có bao nhiêu đặc thù. Không chỉ như vậy, trừ màu hồng giường lớn ngoài ra, toàn bộ phòng ngủ đều tràn đầy nghiêm túc ý ba máy vi tính vận chuyển tốc độ cao, màn ảnh không ngừng nhúc nhích mật mã ký hiệu, thậm chí một cái màn hình bên trong còn có một bộ Hoa Hạ bản đồ, mà Hoa Hạ trên bản đồ không ngừng có tránh tốc điểm sáng. Càng quỷ dị hơn là, màn hình góc trên bên phải thậm chí có một đạo long dọn ra ký hiệu. Máy vi tính này lại là Long Hồn nghiên cứu chế tạo. Toàn cầu chỉ có 7 đài. Cái này mấy máy vi tính cũng không phải là bắt mắt nhất là cái này gian phòng ngủ ngay ngắn một cái mặt tường. Trên tường lại đóng một bức đưa tin, cùng với từng tờ một anh chủ. Kinh thành đại học sư phạm thần bí giáo sư Diệp rời đi mất tích, đồng thời, giáo viên tiếng Anh Ngụy Dĩnh cũng xuống rơi không rõ. Kinh thành làm mẫu đại học lòng đất dị động, năm đó một lần kia học sinh rõ ràng cảm giác được chấn cảm. Hoa Hạ Diệp ra kiếp trước kiếp này. Ninh Ba Thiên chính cao ốc cải cách, thần bí thanh niên đưa tới vô số danh môn cắt xén. Tỉnh chết Giang Hạ ra nghìn vàng thần bí sinh nhật tiệc, họ Diệp chàng trai tin tức bị đường cục phong tỏa. Hồ Đông Tiền rơi xuống hồ thiếu niên thần bí mất tích, đội cứu viện liên tục một tháng cũng không phát hiện hài cốt. Long hồn sau lưng người đàn ông, kết quả là ai? Hoa Hạ địa mạch bên trong phải chăng tồn tại trong truyền thuyết Côn Lôn Hư? Năm gần đây Hoa Hạ nhiệt độ biến, sự kiện linh dị liên tục phát sinh, kết quả thế nào? Chi chít báo và đường dây đặc thù tin tức tràn đầy đúng mặt tường. Mà trung ương nhất lại là có một tấm ảnh. Tấm ảnh bên trong là một tấm lãnh đạm gò má. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện tờ này gò má chính là mình. Phòng ngủ phòng tắm không ngừng truyền tới tiếng nước chảy đột nhiên, tiếng nước chảy ngừng. Một đạo tràn đầy vô tận cám dỗ ngạo nhân thân thể từ trong phòng tắm đi ra. Vậy nổ đỉnh núi cùng với thon dài như ngọc bắp đùi, phản phất là thượng đế hài lòng nhất tồn tại. Thiếu nữ dùng màu hồng khăn tắm không ngừng lau chùi thân thể, rồi sau đó đơn giản mặc lên một kiện mỏng như cánh ve dây đeo quần áo ngủ, mắt đẹp hướng trong đó một máy vi tính nhìn lướt qua, đột nhiên, nàng phát hiện cái gì, vậy như hổ phách con ngươi lóe ra tia sáng chói mắt. Thiếu nữ hai chân thon dài ngồi xếp bằng ở trên ghế, ngón tay ở trên bàn phím nhanh chóng sao động đột nhiên, trước mặt máy vi tính truyền đến một đạo thanh âm cứng ngắc, rồi sau đó trên màn ảnh nhanh chóng lăn lốc một chùm số liệu. Làm số liệu tải thêm hoàn thành, một phần tin tức liền xuất hiện ở thiếu nữ trước người. Tên họ: Diệp Thần, cơ mật cấp bậc SSSS, cảnh cáo, không S cấp SSS, quyền hạn không được phỏng vấn. Thân phận: Kinh thành Diệp gia tộc trưởng, Long hồn hộ quốc chiến thần Côn Lôn hư người điều khiển, chức. Thương quan nhân vật: Hạ Nhược Tuyết, Kim Lãnh Nhạ, Tuân Di. Tin tức cụ thể. Thiếu nữ nhìn tin tức phía trên, sắc mặt có chút từng đỏ, không biết là kích động vẫn là cái gì. Nàng ngực không ngừng phập phồng, vốn là thấp ngực quần áo ngủ lại là lộ ra một phiến lại một phiến trắng như tuyết. Diệp Thần, đây chính là Long hồn một mực bảo vệ bí mật sao? Nhưng là tin tức gì chỉ dừng lại ở mấy năm trước, chẳng lẽ cái này kêu Diệp Thần người đã tử vong? Thiếu nữ môi đỏ mọng tự lẩm bẩm, thế nhưng đẹp lại mắt to linh động tình nhưng viết đầy hưng phấn. Thiếu nữ tên là Hàn Thiên Mẫn, 15 tuổi liền bị cử đi học Hoa Hạ khoa học kỹ thuật đại học, lại là trở thành khoa học kỹ thuật đại học thiên tài ban tươi đẹp nhất tồn tại 4 năm bên trong, lại là trở thành nhảy một cái trở thành Hoa Hạ khoa học kỹ thuật đại học trẻ tuổi nhất tiến sĩ sinh. Không chỉ học phách quang vòng diêm rúa, lại là Hoa Hạ khoa học kỹ thuật đại học duy nhất hoa khôi trường học, không có một trong. Ở năm ngoái càng bị vô số dân trên mạng đánh giá chọn là Hoa Hạ 10 đại mỹ nữ một trong. Nhưng cái này chút quang vòng cũng không trọng yếu là Hàn Thiên Mẫn sau lưng gia tộc thân phận, không thể khinh thường. Tương truyền, Hàn Thiên Mẫn phụ thân là Hoa Hạ cổ võ giới ngôi sao sáng, không người dám chọc, thậm chí bị hết sức thần bí Long Hồn mời là đặc cấp giáo quan. Dĩ nhiên những thứ này đều là lời đồn đãi, chân thực tính, không người tìm tòi nghiên cứu. Hàn Thiên Mẫn bỏ ra những thứ này thân phận, còn có một cái thân phận đặc thù. Nàng là Hoa Hạ Hái Khách Liên Minh thần bí tồn tại, nghĩa như nói Diệp Thần là cổ võ giới thần, vậy Hàn Thiên Mẫn chính là Hái Khách và hệ thống máy tính thần. Ngay tại lúc này, Hàn Thiên Mẫn điện thoại di động reo. Thời khắc này Hàn Thiên Mẫn nhìn một cái trên điện thoại di động tin tức, đột nhiên lộ ra một đạo nụ cười, đổi cả người bó sát người quần jean và một kiện đơn giản thuần trắng áo thun, liền hướng phòng ngủ cửa đi. Cố nhiên đơn giản ăn mặc, thế nhưng nổ thêm bắt mắt vóc người, hay là để cho vô số nữ sinh sinh lòng tự ti và hâm mộ. Nửa tiếng sau, Hàn Thiên Mẫn đi tới một nhà tiệm cà phê. Nàng xuất hiện ngay tức thì để cho tiệm cà phê mỗi một người đàn ông hưng phấn không thôi, thậm chí có một ít phái nam cũng chủ động bắt chuyện, nhưng mà trả lời bọn họ chỉ có Hàn Thiên Mẫn vậy cao ngạo trong trẻo lạnh lùng ánh mắt. "Tiểu Hàn, tiệm cà phê buổi chiều nghỉ ngơi, không chiêu đãi quý khách." Hàn Thiên Mẫn đi tới quầy rượu đối với một cái người đàn ông trung niên nói. Vậy gọi và bên ngoài cực độ không xứng đôi người đàn ông trung niên gật đầu một cái, sau đó liền hướng mỗi một vị khách hàng đi. Rất nhanh, toàn bộ phòng cà phê chỉ còn lại người đàn ông trung niên và Hàn Thiên Mẫn. Hàn Thiên Mẫn đánh một cái hướng chỉ, đối với người đàn ông trung niên giang hà nói, quy củ cũ, trên hai ly tiểu mị cà phê, sau đó ngươi vậy rút lui đi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng y di chiến chương 5724. Nho tổ nguyện. Chương 5724, nho tổ nguyện. Ủm, tiểu thư. Giang Hàn không người nói. Không lâu lắm, một đạo lung linh, đeo kính mát, hơn nữa đầu đội mũ lưỡi trai bóng người đẩy cửa vào. Cô gái da cực kỳ trắng nõn, hai chân thẳng tắp, mũ lưỡi trai kéo rất thấp, tựa hồ rất sợ người khác thấy rõ mặt nàng. Cô gái ánh mắt rơi vào Hàn Thiên Mẫn vị trí, khẽ mỉm cười, phong tình vạn trùng, rồi sau đó thẳng đi tới Hàn Thiên Mẫn ngồi xuống bên người, bưng lên cà phê, nhẹ khẽ nhấp một miếng, rồi sau đó nói, "Tiểu Mẫn, nhiều ngày như vậy không gặp, ngươi lại chỗ mã không thiếu mà." Hàn Thiên Mẫn tựa hồ đã sớm thói quen lời của cô gái tiếng nói, liếc một cái đối phương, mới mở miệng nói, "Linh Lung tỷ, ngươi giàu gì là cái ngôi sao lớn, lại không thể khiêm tốn một chút sao? Chú ý chó săn cầm ngươi xuất hiện tấm ảnh phát ra ngoài, đến lúc đó xem ngươi làm thế nào." Tôn Linh Lung cười khúc khích, rồi sau đó tháo xuống vậy kính mắt và mũ lưỡi chai, lộ ra tuyệt sắc dung nhan, lại hoàn toàn không thua Hàn Thiên Mẫn. Trọng yếu hơn phải, Tôn Linh Lung trên mình như vậy phong tình vạn trùng và tự tin khí chất, là Hàn Thiên Mẫn so ra kém. Tôn Linh Lung đôi mi thanh tú khều một cái, rất là tò mò nói, "Đúng rồi, ngươi trước nói có cái gì phát hiện mới, không kịp chờ đợi và ta nói, rốt cuộc là cái gì? Ta nhưng mà đẩy mất một cái khá là trọng yếu thông báo xin nghỉ tới đây, ngươi nhưng không thể để cho ta thất vọng. Nếu không, ta ngày hôm nay không cho ngươi thật tốt mà xạ." Vừa nói, Tôn Linh Lung lại là trên không trung bắt tay. Hàn Thiên Mẫn theo bản năng nhìn một cái ngực mình, rồi sau đó từ trong túi sách móc ra một tấm ảnh, đưa cho Tôn Linh Lung, nói: "Linh Lung tỷ, ngươi còn nhớ ta trước điều tra cái đó thần bí đàn ông sao?" Tôn Linh Lung ngẩn ra, chợt nói có chút im lặng: "Cái này cũng đã bao nhiêu năm, ngươi còn đang điều tra cái đó cơ hồ không tồn tại người đàn ông. Mấy năm trước liền nói một chồng không giải thích được sự việc, ta vốn cho là ngươi làm trò đùa, không nghĩ tới ngươi lại có thể đùa thật. Ngươi thật cho rằng cái thế giới này có người có thể điều khiển tinh đấu, ngự không phi hành? Mặc dù ta biết ngươi biết một chút cổ võ, ba ngươi lại là biết một chút khá là thần khí thủ đoạn, nhưng đây chính là thế kỷ 21 à? Khoa học và khoa học kỹ thuật chủ đạo xã hội phát triển thời đại, thua thiệt ngươi là khoa học kỹ thuật đại học học phách, làm sao sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này?" Tôn Linh Lung nói tới chỗ này, âm điệu lại là dương cao mấy phần. Mấy năm trước, Hàn Thiên Mẫn liền tuyên bố ở núi Côn Lôn thấy được một người đàn ông trôi lơ lửng hậu thế, ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, kinh vi thiên nhân. Mấy năm này càng tiêu phí tất cả nghiệp dư thời gian đi điều tra người đàn ông kia, nhưng ở Tôn Linh Lung xem ra, đây bất quá là hoa mắt mà thôi. Cái thế giới này làm sao có thể cất ở đây loại người? Hàn Thiên Mẫn dãy rủa nửa mình dưới, tiếp tục đem tấm ảnh đẩy tới, đồng thời còn từ trong túi sách lấy ra một phần in tư liệu. "Linh Lung tỷ, ta thật không có lừa gạt ngươi, trước đây không lâu ta rốt cuộc hack vào hệ thống, hơn nữa lấy được rồi người đàn ông này tư liệu. Hắn đều Diệp Thần. Hắn chính là ta mấy năm trước thấy người đàn ông kia. Vậy biểu tình lãnh đạm cùng với áp đảo đời khí chất không có sai. Hắn thật tồn tại. Linh Lung tỷ, ngươi có biết hay không, người đàn ông này vậy mấy năm làm sự việc có bao nhiêu chói mắt. Ta cũng cảm giác mình muốn yêu hắn. Trọng yếu hơn phải, người đàn ông này cơ mật ở toàn bộ hệ thống đều là cao cấp mã hóa. Cái này ý vị như thế nào? Ý vị này cái này kêu Diệp Thần người đàn ông, đối với Long Hồn mà nói cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa thực lực tuyệt đối áp đảo cổ võ giới. Thôn Linh Lung bị hoàn toàn giật mình. Nàng sâu đậm nhìn một cái Hàn Thiên Mẫn trong mắt của Nhật, rồi sau đó tỉnh táo lại, đem phần kia tư liệu từng cái quét qua. Càng về sau, vậy giếng cổ không dao động mặt mũi nhưng là hoàn toàn thay đổi, nàng môi đỏ mọng khẽ nhếch, con ngươi lại nữa tản ra xinh đẹp khí chất, mà là kinh hãi. Trong tài liệu thời gian điểm, cùng với mỗi một chuyện cũng liệt kê rõ ràng, thậm chí còn có tấm ảnh. Cái này không thể nào làm giả. Nàng vậy tin tưởng Hàn Thiên Mẫn không thể nào tạo giả cho mình xem. Có thể. Cái này thế gian thật tồn tại loại người này sao? Cũng hoặc là nói, đây là người phàm ngựa mặt trông lên thần. Diệp Thần. Tôn Linh Lung đem tư liệu khép lại, đặt ở một bên, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Cái này một phần tư liệu lật đổ nàng hơn 20 năm thế giới quan và giá trị quan. Hàn Thiên Mẫn tựa hồ rất hài lòng Tôn Linh Lung diễn cảm, di chuyển thân thể đi tới Tôn Linh Lung bên người, nhẹ giọng nói, "Linh Lung tỷ, căn cứ Long Hồn tin tức xem, người đàn ông này rất có thể ở tương lai không lâu xuất hiện." Tựa hồ hoàn cảnh chung quanh biến hóa thuộc về linh khí dị biến. Cái loại này dị biến tựa hồ thay đổi loại nào đó cách cục. Người tưởng tượng một tí, nếu như người đàn ông này thật xuất hiện, cũng hoặc là nói đi tới nơi này, sẽ đối với cả thế giới tung lên dạng gì sóng gió kinh hoàng. Trọng yếu hơn chính là, nàng có thể trị hết người bệnh. Câu nói sau cùng, hoàn toàn để cho Tôn Linh Lung thất thần. Nàng mặc dù bề ngoài gọn gàng xinh đẹp, nhưng không có ai biết, nàng trong cơ thể như luyện ngục vậy. Vậy tật bệnh mặc dù không có thể chết người, nhưng mỗi tháng cũng sẽ tái phát, mà tái phát sau thống khổ để cho nàng như đắm chìm trong vĩnh hằng ác mộng. Những năm gần đây, gia tộc thông qua nhiều ít thủ đoạn tìm liền trong và ngoài nước nhiều ít danh ý để, nhưng cũng không có dùng. Nàng thậm chí đã buông tha, lại là chuẩn bị kỹ càng ở tương lai một ngày nào đó vĩnh viễn rời đi cái thế giới này. Nàng tại sao lựa chọn làm ngôi sao lớn? Bất quá là hy vọng đem mình đẹp lưu ở cái thế giới này. Nàng chẳng muốn tới uổng một lần, nàng sợ một ngày nào đó đột nhiên rời đi cái này đẹp thế giới. Mà hiện tại, tựa hồ xuất hiện chuyển cơ. Hồi lâu, Tôn Linh Lung ngẩng đầu lên, hỏi, "Ngươi xác định?" Hàn Thiên Mẫn con ngươi đông lại một cái, gằn từng chữ, "Linh Lung tỷ, ta xác định, cái này kêu Diệp thần người, y võ song tuyệt. Thế gian không có tật bệnh gì có thể làm khó hắn. Hắn còn có một cái đặc thù danh hiệu, thần y." "Vì sao là thần y?" "Đó chính là y đạo thần à." Tôn Linh Lung thân thể mềm mại chấn động một cái, mắt đẹp ửng đỏ, đột nhiên nắm chặt Hàn Thiên Mẫn tay, kích động nói, "Vậy, hắn hiện tại ở nơi nào?" Hàn Thiên Mẫn đột nhiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, "Đây cũng là ta muốn hỏi, mấy năm trước, cái này Diệp thần nhân gian bước hơi, không có ai biết hắn đi nơi nào, nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn nhất định còn sống. Chúng ta phải làm chính là cùng. Đến khi người này xuất hiện." Hình ảnh quay về, vực ngoại, Nho Tổ thần điện chỗ sâu. "Ta muốn cầu nguyện, trăm ngày ước hẹn, ta tất thắng. Ma huyết thần cùng luân hồi chi chủ, hẳn phải chết." Một viên mênh mông tinh cầu khổng lồ dưới, một cái ông già đang giơ hai tay, cao giọng ngâm sướng, thanh âm mang vô cùng kiên định tín niệm. Cái này ông già, dĩ nhiên chính là Nho Tổ. Hắn ở hướng nguyện vọng thiên tinh cầu nguyện. Nguyện vọng thiên tinh, viên tinh cầu này, truyền thuyết có thể thực hiện người nguyện vọng. Nho Tổ nguyện vọng rất nhiều hạng, nhất thời, đúng viên tinh cầu cũng chấn động đứng lên, hàng tỷ tín đồ nguyện lực, quần quần hội tụ thành nước lũ, diễn hóa ra đầy trời thần Phật khí tượng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng y di chiến chương 5725. Trầm Yên, là ngươi. Chương 5725, Trầm Yên, là ngươi. Đầy trời thần Phật cũng rơi xuống chúc phúc thần quang, bảo vệ Nho Tổ. Nho Tổ đắm chìm trong thần quang bên trong, ánh mắt híp lại, vô cùng thư thích viết ý mặc dù, hắn biết, mình nguyện vọng này quá mức thật lớn, tự nhiên không phải một viên hỗn độn tinh thần có thể thực hiện. Nhưng, lần này cầu nguyện vẫn là nhất định. Bởi vì, rất nhiều hạ lớn thể nguyện, có thể để cho Nho Tổ đạo tâm vững chắc hơn. Cảm nhận được đầy trời thần Phật chúc phúc, Nho Tổ tín niệm trước đó chưa từng có kiên định. Hắn trong lòng, trao đãng trước chiến ý hắn tin tưởng, mình nhất định có thể chém chết huyết thần và diệp thần, giải quyết tất cả uy hiếp. Lần này cầu nguyện, tăng cường thật nhiều liền hắn lòng tin. Tín niệm một kiên quyết định, Nho Tổ rất nhiều ý niệm cũng lung lay. "Lão tổ, đều chuẩn bị xong." Lúc này, Chí Huyền Hòa thượng từ bên ngoài đi vào, thấp giọng hướng Nho Tổ nói, "Rất tốt, lên đường." Bát Khúc Trầm Vân. Nho Tổ cười nhạt, hắn tự nhiên sẽ không ngây thơ đến, lấy là vô căn cứ rất nhiều cái kế tiếp nguyện vọng, liền có thể vô tư không lo. Cái này là tăng cường lòng tin phương pháp thôi, lòng hắn bên trong có kế hoạch khác. Hiện tại thế cục có chút không ổn, Diệp Thần đoạt đi địa tâm Diệt Châu, hắn lại nhận được tin tức, huyết thần trọng trưởng liền huyết tử ngục, đối với hắn uy hiếp cực lớn. Hắn chẳng muốn ngồi chờ chết, cho nên quyết định đối với Khúc Trầm Vân ra tay. Khúc Trầm Vân là Khúc Trầm Yên tỷ tỷ, người phụ nữ này, Diệp Thần tự nhiên sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Ban đầu, Nho Tổ từng đối với Khúc Trầm Vân có chút uy hiếp, nhưng 10 ngày sau cũng không chọn lựa hành động, hiện tại hắn quyết định ra tay. Nếu như có thể đem Khúc Trầm Vân bắt lại, liền có thể cầm tới uy hiếp Diệp Thần và huyết thần. Lập tức Nho Tổ mang Chí Huyền, còn có một nhóm tinh nhuệ đệ tử, trực tiếp cưỡi nguyện vọng thiên tinh, hướng Khúc Trầm Vân đạo tràng bay đi. Sao rơi hoa phá trường không, biến dạng không gian quy luật, cơ hồ là ngay lập tức, liền đi tới Khúc Trầm Vân đạo tràng bầu trời. Lúc này Nho Tổ ngồi ngay ngắn ở nguyện vọng thiên tinh lên một tòa trên tế đàn, quan sát phía dưới sơn thủy, ánh mắt vô cùng lãnh khốc. Mà Khúc Trầm Vân tọa hạ các đệ tử đang tu luyện trước, đống nhiên thấy một ngôi sao bay tới, treo thật cao ở trên trời, cuộn sạch muôn vàn mưa gió, đều là vô cùng chấn động, rồi rít dừng tu luyện lại động tác, kinh nghi bất định nghị luận. Ta cầu nguyện, Khúc Trầm Vân tọa hạ đệ tử, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đột nhiên, vậy trên tinh cầu truyền xuống một đạo như lôi đình thanh âm, đó là Nho Tổ thanh âm. Nho Tổ ngồi ở trên tế đàn, trong miệng tiếng sấm cuộn cuộn, điều động nguyện vọng thiên tinh tín ngưỡng thiên uy, trực tiếp hóa thành kinh khủng nguyện rủa hơi thở, điên cuồng bạo đánh ra. Từng luồng vô hình nguyện rủa, mang đáng sợ tín ngưỡng nguyện lực, hạ xuống đi xuống. Khúc Trầm Vân tọa hạ rất nhiều các đệ tử, đồng nhiên gặp phải nguyện rủa đánh vào, còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, trên mình liền bốc lên tai họa lớn cướp khói đen, đau nhức truyền tới, cả người kêu thảm một tiếng, tại chỗ hóa thành ngủ. Thời gian đảo mắt, ít nhất có một nửa đệ tử, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, hoàn toàn mất đi. Lão tổ Vi Vũ, nguyện vọng thiên tinh trên, Chí Huyền và rất nhiều Nho Tổ thần điện đệ tử, rối rít quỳ xuống khen ngợi. Ngôi sao này, ở Nho Tổ trong tay, uy lực đích thực quá đáng sợ, thật là nhúc nhích một chút miệng lưỡi, rất nhiều cái kế tiếp nguyện vọng, là có thể giết người, vô cùng đáng sợ. Nguyện vọng thiên tinh, Nho Tổ, là ngươi. Một cái tư thế bay hùng hiên ngang, ăn mặc ngân trang cô gái, nghe được dị biến, vội vàng bay vút ra, chính là Khúc Trầm Vân. Thấy bầu trời tinh thần, còn có Nho Tổ khoáng đạt bóng người, Khúc Trầm Vân sắc mặt, nhất thời đổi được vô cùng khó khăn xem. Nho Tổ chân thân hạ xuống, thậm chí còn điều động nguyện vọng thiên tinh, xem ra là chẳng muốn thả qua nàng. Đủ rồi, cho ta dừng tay. Khúc Trầm Vân nhìn đệ tử xung quanh, từng cái chết bất đắc kỳ tử, nội tâm vô cùng đau buồn, cặp mắt thiêu đốt lên lửa giận, bực tức thét mắng một tiếng, chính là sách đao bạo khởi, lao một cái đao mang thẳng sông lên trời cao, liền người mang đao giết hướng Nho Tổ. Ha ha, Khúc Trầm Vân, bằng ngươi cũng muốn tổn thương ta. Nho Tổ ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, nhìn Khúc Trầm Vân bạo chém mà đến bóng người, tựa như chỉ là nhìn một con kiến hôi. Đại nguyện vọng tiên long, cho ta trấn áp. Giàn mua bàn tay vung lên, trên tinh cầu tín ngưỡng lực lượng cũng đi Nho Tổ lòng bàn tay hội tụ, ngay tức thì hóa thành một đầu thiên long. Cái này đầu thiên long, như truyền thuyết bên trong, có thể thực hiện người nguyện vọng rồng thần, hơi thở uy nghiêm dâng trào, vai rồng nổ tung, nguyện lực cuồn cuộn. Thậm chí, Nho Tổ đem tự thân sấm sét bản nguyên khí tức cũng là dung nhập vào, đúng đầu thiên long trên thân hình, lôi quang nổ tung, điện mang loạn xạ, vô cùng hung hãn, dương nhanh múa bước, hướng Khúc Trầm Vân lướt đi. Khúc Trầm Vân thấy vậy, vội vàng sử dụng pháp bảo chuông đồng đàng, đón gió thoáng một cái, chuông đổi được vô cùng to lớn, muốn ngăn cản Nho Tổ đại nguyện vọng thiên long. Nàng pháp bảo này, mặc dù không phải là 33 thiên hỗn độn chí bảo, nhưng vậy có quy luật vai, đung đưa một tí, liền vang lên từng cơn đặc biệt tiếng chuông, chấn động người huyết mạch. Làm. Nhưng là, pháp bảo này cũng không có thể chống đỡ Nho Tổ công kích. Hung mãnh đại nguyện vọng thiên long, gầm thét đánh xuống tới, trực tiếp đem Khúc Trầm Vân chuông đánh rất xuống đi. Hững. Thiên long uy lực còn lại không giảm, tàn bạo đánh tới đây, long chảo tử mang sấm sét buồn nguyên hơi thở, hung hăng ở Khúc Trầm Vân trên cánh tay một đạo, sẽ kéo ra một đạo dữ tợn vết thương. Đáng chết. Khúc Trầm Vân chật vật sau lui ra, hoàn toàn không phải Nho Tổ đối thủ. Nàng nhiều năm qua như vậy, cũng không có ở võ đạo đắm chìm quá nhiều, tự nhiên không thể nào tương đương Nho Tổ. Ha ha ha, Khúc Trầm Vân, ngươi còn muốn ngoan cố kháng cự sao? Nho Tổ ngửa mặt lên trời cười to, hoàn toàn không đem Khúc Trầm Vân đặt ở bên trong mắt, bàn tay bao phủ đi xuống, hóa thành ngàn trượng vậy to lớn, phong tỏa bốn phía hết thảy hư không, cấm tuyệt Khúc Trầm Vân đường chạy trốn, còn quá mức phòng ngừa nàng sắp chết tự bạo. Nhìn Nho Tổ khoáng đặt bàn tay chấn áp xuống tới, Khúc Trầm Vân chỉ cảm thấy nghẹt thở, hoàn toàn không có một chút ngăn cản chỗ trống. Nàng thực lực và Nho Tổ chênh lệch quá lớn, không có khả năng chiến thắng. Yên tâm, ta không giết ngươi, ta còn muốn cầm ngươi làm con tin. Nho Tổ cười lớn, bàn tay chấn động một cái, liền muốn bắt đi Khúc Trầm Vân. Đừng tổn thương tỷ tỷ ta. Nhưng đột nhiên, một cái chu tức phi kiếm, nhưng là từ đằng xa nổ bắn ra tới, chém thẳng Nho Tổ bàn tay. Ừ. Nho Tổ hơi biến sắc mặt, cẩn thận dưới, rút bàn tay về. Nhưng gặp một cái cô gái tuyệt mỹ, cả người còn cuốn từng luồng thiên dược cháy hơi thở, cuộn cuộn hạ xuống. Nhưng là thượng cổ nữ võ thần chuyển thế, Kỷ Tư Thanh. Trầm Yên, là ngươi. Khúc Trầm Yên thấy muội muội tới, nhất thời sửng sốt một chút. Lúc này Kỷ Tư Thanh, thái thượng thiên dược cháy đạo thi triển đến mức tận cùng, quanh thân hừng hực ánh sáng phun trào, diễn hóa ra vô số chu tức cùng thần nữ khí tượng, vô cùng uy nga. Ha ha, Khúc Trầm Yên, nguyên lai là ngươi, một cái liền huyết mạch lực lượng đều không hoàn toàn khôi phục phế vật, ngươi tới làm gì? Nho Tổ cười lạnh một tiếng, hắn biết Kỷ Tư Thanh chính là nữ võ thần chuyển thế, nhưng lúc này Kỷ Tư Thanh còn không hoàn toàn hồi phục nữ võ thần huyết mạch, ở Nho Tổ trong mắt, hoàn toàn là con kiến hôi tồn tại. Coi như là chân chính nữ võ thần hạ xuống, Nho Tổ cũng là không sợ chút nào. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế mẹ toàn chủ com 5726. Tô Mạch Hàn bảo vệ. Chương 5726, Tô Mạch Hàn bảo vệ. Dẫu sao, hắn cũng không phải là giống vậy thái chân cảnh cường giả, tu vi ước chừng đạt tới thái chân cảnh hậu kỳ, đủ để ngạo thị hết thảy, trừ phi thời kỳ tột cùng luân hồi chi chủ, vận mệnh đứng đầu đích thân tới, hơn nữa liên hiệp, nếu không chính là một cái nữ võ thần, hắn không hề đặt ở bên trong mắt. Kỷ Tư Thanh xuất hiện, như một đạo rực rỡ, nhưng Khúc Trầm Vân biết, Kỷ Tư Thanh tuyệt đối không phải Nho Tổ đối thủ. Ngươi tới đây bên trong làm gì, chịu chết sao? Đi nhanh một chút à. Khúc Trầm Vân cắn chặt hàm răng, liên nàng đều không phải là Nho Tổ đối thủ, Kỷ Tư Thanh lại như thế nào có thể tương đương? Tỷ tỷ, đời trước chúng ta ồn ào quá nhiều, cái này nhất thế, ta chỉ muốn bảo vệ ngươi một lần. Kỷ Tư Thanh sắc kiếm, nhìn thẳng Nho Tổ, ánh mắt không sợ chút nào. Nho Tổ nói, rất tốt, tỷ muội tình thâm, thật khiến cho người ta cảm động à. Khúc Trầm Yên, ta nhường ngươi ba chiêu, ngươi cứ việc ra tay công kích ta, nếu là có thể làm bị thương ta một sợi lông tơ, ta lập tức để cho các ngươi rời đi, lại đem nguyện vọng thiên tinh vậy đưa cho ngươi. Lời nói bên trong mang cực lớn tự tin. Chí Huyền Hòa Thượng cũng nói, Khúc Trầm Yên, có nghe hay không? Lão tổ Thủy Ban cho ân tử, ngươi còn không mau quỳ xuống tạ ơn. Kỷ Tư Thanh mặt đẹp rất lạnh, nhưng không có lên tiếng, đống nhiên vung tay lên, lại là sử dụng một quả ngọc châm, là nàng pháp bảo, phi hà ngọc châm. Rào. Phi hà ngọc châm sử dụng một cái, lập tức phá vỡ hư không. Kỷ Tư Thanh tư thái tự nhiên, tựa như chín tầng trời thần nữ, ở vũ trụ bên trong vạch ra một cái ngân hà. Chói mắt thần mang, từ ngọc châm phá vỡ trong hư không, hung manh tách thả ra ra, sáng chói được người hoa mắt, liền Chí Huyền Hòa thượng cũng che ở ánh mắt. "Tỷ tỷ, chúng ta đi." Kỷ Tư Thanh cắn chặt hàm răng, lập tức nắm Khúc Trầm Vân cánh tay, từ nguyện vọng thiên tinh trên bay khỏi đi ra ngoài. Nho tổ không có động tĩnh, nhàn nhạt nhìn hai cô gái rời đi. "Lão tổ, các nàng chạy." Chí Huyền Hòa thượng có vẻ nóng nảy, hoảng hốt vội nói. "Ha ha, hai con kiến hôi, ở ta mí mắt phía dưới, lại có thể chạy đến nơi nào đi? Ta cầu nguyện, không gian đông, phong tỏa hết thảy." Nho tổ khinh thường cười một tiếng, hoàn toàn là một bộ mẹo vẩn chuột, dường dương hình dáng, bàn tay vung lên dàn, vô cùng tín ngưỡng nguyện lực, lần nữa tràn ngập ra. Kỷ Tư Thanh mang Khúc Trầm Vân, thoát đi ra nguyện vọng thiên tinh, mới vừa bay rơi xuống đất, còn chưa đi xa, nhưng bỗng nhiên cảm thấy chung quanh không gian, lập tức đông, tất cả quy luật cũng bị phong tỏa. Hai nàng thân thể mềm mại, giống như bị người định thân liền vậy, rất miễn cưỡng như ngừng lại tại chỗ. Đây là? Kỷ Tư Thanh và Khúc Trầm Vân nhìn nhau, hai cô gái đều là kinh hãi. Đây chính là Nho tổ thực lực, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ. Khúc Trầm Vân lộ ra buồn bã nụ cười, nhưng là tuyệt vọng. Nho tổ thực lực, chân thực quá cường hãn, đặc biệt là có nguyện vọng thiên tinh gia trì, cơ hồ là nói sao làm vậy, mỗi một câu nói đi ra, liền có thể trở thành nguyện vọng thực hiện. Tỷ tỷ, ta để che ở hắn. Người đi mau. Kỷ Tư Thanh cắn răng, đột nhiên cháy máu tươi, sau lưng hiển hóa ra nữ võ thần bóng người. Thượng cổ nữ võ thần lực lượng, nàng điên cuồng mượn dùng trước, rất miễn cưỡng phá vỡ Nho tổ không gian phong tỏa, tiêm vung tay lên, một cổ ôn nhu kình lực, cuốn lên Khúc Trầm Vân, đem nàng đưa đến xa xa đi. Còn muốn phí công vùng đấy. Thấy vậy, Nho tổ hừ lạnh một tiếng, thân thể trực tiếp từ nguyện vọng thiên tinh trên nổ bắn ra, trong tay lôi quang cuồn cuộn, sấm sét bổn nguyên năng lượng, tàn bạo nổ tung đi ra. Khúc Trầm Yên, ta trước hết cầm tính mạng ngươi tế trời. Con tin, một cái là đủ rồi. Nho tổ gương mặt vô cùng dữ tợn, bàn tay như khỏa cuốn hàng tỷ lôi quang, ùn ùn kéo đến, điên cuồng đánh phía Kỷ Tư Thanh đỉnh đầu. Kỷ Tư Thanh nhất thời nghẹt thở, chỉ cảm thấy vô cùng sấm sét thiên uy, tàn phá chấn áp xuống tới. Sau lưng nàng nữ võ thần hư ảnh, nhất thời không ngừng vặn mèo chấn động, ở Nho tổ lực lượng dưới sự uy hiếp, căn bản không cách nào duy trì tiếp. Mà Kỷ Tư Thanh trên mình đạo pháp, tất cả linh lực nội tức cũng bị áp chế gắt gao ở, hoàn toàn không có một chút phản kháng có thể. Trầm Yên, xa xa Khúc Trầm Vân, lạc giọng kêu to, trong mắt đỏ bừng, chỉ lấy là muội muội phải bị Nho tổ giết chết. Nho tổ có thể sẽ không có chút nào thương hương tiếc ngọc, thủ đoạn vô cùng lãnh khốc, một trưởng này chính là chạy giết người đi. Dẫu sao, con tin một cái là đủ rồi, hắn không cần quá nhiều. Oeng. Ở Khúc Trầm Vân tuyệt vọng trong mắt, Nho tổ một đánh rất xuống, lôi quang nổ tung, bộc phát ra thanh âm kinh khủng. Khúc Trầm Vân một trái tim đều tan nát, nàng và Khúc Trầm Yên mặc dù ý kiến không cùng, vậy không tán thành Khúc Trầm Yên đầu dựa vào luân hồi chi chủ, nhưng nàng là thật tâm thương yêu cô em gái này, lo lắng nàng mà thôi. Hai người tuy có cái vả, nhưng nội tâm đều là yêu thương đối phương. Cái này một tí, thấy Kỷ Tư Thanh bị Nho tổ toàn lực một trưởng, Khúc Trầm Vân dĩ nhiên là vô cùng tuyệt vọng, lấy là em gái mình chết chắc. Nhưng, ra ý liệu, đợi được lôi quang tản đi, Khúc Trầm Yên nhưng thấy rõ, Kỷ Tư Thanh không chút tổn hao nào, còn em đẹp đứng tại chỗ ở Kỷ Tư Thanh trước người, xuất hiện một cái cô gái tóc trắng, không phải người khác, chính là Tô Mạch Hàn. Tô Mạch Hàn hơi thở vô cùng uy nghiêm, trong mắt như nước tẩy vậy trong trẻo lạnh lùng ở Tô Mạch Hàn bên người, còn có một cái cô gái tuyệt mỹ, nhưng là Ngụy Dĩnh. "Tư Thanh, không có sao chứ?" Ngụy Dĩnh đỡ ở Kỷ Tư Thanh, cười nói. "Ngụy Dĩnh, Tô tiền bối, là các ngươi?" Kỷ Tư Thanh thấy hai người, hơi ngẩn ra, không nghĩ tới Tô Mạch Hàn sẽ kịp thời hạ xuống, cứu vãn tánh mạng của nàng. "Ha ha, Tô Mạch Hàn, vẫn khỏe chứ ạ?" Nho tổ thấy Tô Mạch Hàn tới, lạnh ngắt cười một tiếng, hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. "Nho tổ, ngươi đường đường một đại tông sư, đối với một tên tiểu bối ra tay, có biết xấu hổ hai chữ viết như thế nào?" Tô Mạch Hàn thanh âm uy nghiêm, nói. Nho tổ nói, "Ta biết người mạnh là vua, các nàng kỹ không bằng người, há có thể trách ta. Rồi một cái người mạnh là vua, vậy ta liền xem ngươi mạnh mẽ bao nhiêu." Tô Mạch Hàn hừ một tiếng, trong trẻo lạnh lùng gương mặt sát khí uy nghiêm, chợt một kiếm vung chém ra, kiếm mang cực kỳ ác liệt, giết tuyệt hết thể nhân gian cảm tình. Vong ưu tuyệt tình kiếm. Lạnh lùng kiếm mang, hướng Nho tổ đầu chém ngang đi, trực thủ chỗ hiểm, hiển nhiên là không lưu chỗ trống. "Chỉ bằng ngươi một người, cũng muốn tổn thương ta? Trừ phi ngươi kêu nhầm phi phàm đi ra." Nho tổ nhìn hờ hững, năm ngón tay như rồng móng rít ra, mỗi một đầu ngón tay trên cũng nhảy lên vô cùng sấm sét tinh mang, như muốn nổ tung bầu trời, khí thế vô cùng sâm nghiêm. Suy, Tô Mạch Hàn kiếm khí ở Nho tổ sấm sét uy nghiêm hạ, ngay tức thì hóa thành hư không. "Như thế nào?" Nho tổ dừng một tiếng, hắn loại cảnh giới này nhân vật lớn, kiến thức rộng, tự nhiên nghe nói qua Tô Mạch Hàn và Nhâm Phi Phàm quan hệ. Tô Mạch Hàn là Nhâm Phi Phàm hồng nhan tri kỷ, nếu như hai người song kiếm hợp bích mà nói, vậy Nho tổ át phải không phải đối thủ, nhưng thật may hiện tại Tô Mạch Hàn là một thân một mình, hơn nữa Nhâm Phi Phàm sau lưng nhân quả dây dưa dễ má đặc biệt phức tạp, sẽ không tùy tiện hiện thân. Cho nên, Nho tổ không cố kỵ chút nào, bàn tay như muốn che khuất bầu trời, bao phủ hướng Tô Mạch Hàn thân thể, muốn trực tiếp trấn áp nàng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế mẹ toàn chủ com 5727. Nho tổ chuẩn bị. Chương 5727, Nho tổ chuẩn bị. "Hừ, Thê Vân Thiên Tinh, lên." Tô Mạch Hàn thong thả, sử dụng một hạt châu. Hạt châu này, một nổi lên, lập tức bành trướng trở nên lớn, hóa thành một cái tinh cầu, từ từ bay lên. Trên viên tinh cầu này, khắp nơi hiện đầy khói mù nồng nặc, xây dựng trước một tòa tòa cổ xưa cung điện, chính là Tô Mạch Hàn pháp bảo, Thê Vân Thiên Tinh. Nàng đạo tràng, còn có nàng môn hạ đệ tử, đều ở đây ngôi sao này trên. Nho tổ bàn tay, tới gần một chút Thê Vân Thiên Tinh, lập tức thì có vô cùng khói mù, vô cùng mây màu, cuốn quanh tới đây, dọc theo bàn tay hắn, một đường đi trên người hắn leo đi. Những thứ này khói mù bên trong, có vô cùng là khủng bố, vô cùng là quỷ dị quy luật lực, người bình thường một dính thì phải hóa thành mù. Nho tổ quanh thân bị khói mù quấn quanh, lập tức cảm thấy cả người nóng lên, hơi khói bốc hơi lên tới giữa, tựa hồ liền xương của mình máu thủy đều phải bị hòa tan.
Được, được, tốt, này chờ một chút tục tinh thần, lại có thể bị ngươi rèn luyện được như vậy khủng bố, ta đây là khinh thường ngươi.
Nho tổ ha ha cười một tiếng, ở hỗn độn cựu tinh bên trong, Tê Vân Thiên Tinh hạ mặt lưu, xa xa không thể cùng hắn nguyện vọng thiên tinh so sánh. Nhưng Tô Mạch Hàn tu vi cường hãn, rất miễn cưỡng đem ngôi sao này nhúng luyện thành bổn mạng của mình pháp bảo, uy lực dị thường to lớn, trên tinh cầu mỗi một tia khói mù cũng hàm chứa tan rã máu thịt, làm tan rã xương cốt, đem người bốc hơi thành mù uy lực đáng sợ. Ta cầu nguyện, khói giáng tan hết, kim cương bất phôi. Nho tổ bị hóa cốt khói giáng trên thân, không sợ chút nào, trong miệng chữ chữ như trời âm, vang khắp lên. Trong thoáng chốc, trôi lơ lửng ở trên trời nguyện vọng thiên tinh, giáng xuống từng luồng tiên khí điểm lạnh, từng luồng tín ngưỡng nguyện lực, bao phủ ở nho tổ trên mình. Nho tổ trên mình hóa cốt xương mù, lập tức tiêu tán, liền hắn ra thịt, cũng tóe ra vạn trượng kim mang, tựa như thành kim cương bất phôi thể vậy. Nguyện vọng thiên tinh, không hổ là hỗn độn cựu tinh đứng đầu. Thật là cường hãn thần thông. Tô Mạch Hàn thấy vậy, vậy sắc mặt không khỏi biến hóa. Viên này nguyện vọng thiên tinh, tín ngưỡng nguyện lực quá đáng sợ, truyền thuyết là nguyện vọng gì đều có thể thực hiện, đơn giản là vô địch. Nếu như là người bình thường, đột nhiên gặp phải Tô Mạch Hàn pháp bảo tập kích, bị hóa cốt khói mù dây dưa tới, không chết cũng phải lột một lớp ra, nhưng nho tổ, nhưng là ung dung hóa giải. Hơn nữa, hóa giải thủ đoạn cũng là vô cùng cao minh, không phải dùng đan dược gì y thuật, lọc sạch thần thông các loại, mà là trực tiếp cầu nguyện, dùng nguyện vọng lực lượng, thay đổi thực tế quy luật, để cho thân thể đạt tới kim cương bất phôi bước. Vậy thì tiếp ta một chiêu nữa, Vân Yên Phúc Nhật trận. Tô Mạch Hàn quát lạnh một tiếng, bàn tay vung lên giàn, Tê Vân Thiên Tinh mây mù cổ đãng, rất nhiều cung điện kiến trúc bên trong, một cái người nữ đệ tử hiện hiện ra, cùng kêu lên ngâm sướng cổ xưa thần chú. Vù vù, một cái trận pháp thật to, đông nhiên hạ xuống xuống. Trận pháp này, tràn đầy ngàn vạn nặng mây khói sương mù, trùng trùng mây mù che khuất bầu trời, tiêu diệt thương khung, hơi thở vô cùng khủng bố. Đây là Tô Mạch Hàn bố trí một cái kỳ trận, tập hợp môn hạ tất cả đệ tử linh lực, điều động Tê Vân Thiên Tinh năng lượng cốt lõi, vô cùng khói mù bao phủ xuống, không chỉ là hóa cốt như thế đơn giản, liền tinh thần đều có thể tăng dã, vô cùng là cường hãn. Tiền bối, ta tới giúp ngươi. Kỳ Tư Thanh thấy vậy, lập tức bay đến Tê Vân Thiên Tinh đi lên, đứng ở trận pháp trong một cái góc, khởi động cả người linh khí, một đầu chu tức bay lên trời, kết hợp Vân Yên Phúc Nhật trận lực lượng, giết hướng Nho Tổ. Nho Tổ mới vừa cho phép một lần nguyện, tạm thời không thể lại dùng nguyện vọng thiên tinh, cho nên đây là tốt nhất phản kích cơ hội. Sư phụ, ta cũng tới giúp ngươi. Thái Thượng Thiên Kiếm Đạo. Ngụy Dĩnh cũng vội vàng bay đi lên, sừng sững ở trận pháp bên trên, thả ra Thái Thượng Đạo Pháp, một chuôi tuyệt hẳn cự kiếm bạo đánh ra, chém thẳng Nho Tổ. Nho Tổ, ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết. Một bên Khúc Trầm Vân thấy phản kích có hy vọng, cũng là bay đến Tê Vân Thiên Tinh trên, vung đao cắt phá bàn tay, cháy tự thân máu tươi, dùng để thăng trận pháp lực lượng. Nho Tổ trước mắt chính là phơi bày ra vô cùng một màn nguy nga. Ngàn vạn nặng khói mù che khuất bầu trời, cuộn sạch mưa gió, ở trên trời không ngừng xoay tròn, hình thành một cái kinh khủng vòng xoáy lớn, giống như hắc động vậy, thả ra vô cùng đáng sợ uy nghiêm. Kỳ Tư Thanh dực cháy thiên chu tước, Ngụy Dĩnh tuyệt hàn cự kiếm, cũng xen lẫn trong vạn nặng trong mây mù, điên cuồng chém xuống. Tô Mạch Hàn duy trì trận pháp vận chuyển, nàng là tuyệt đối hạch tâm, nàng linh lực toàn bộ dung nhập vào vô cùng khói mù bên trong, mỗi một tia khói mù đều mang nàng sát khí. Lão tổ chú ý. Chí Huyền Hòa thượng thấy một màn này, chỉ hù được tâm đạm câu liệt. Tô Mạch Hàn, Kỳ Tư Thanh, Khúc Trầm Vân, Ngụy Dĩnh bốn nữ liên thủ, bộc phát ra uy lực, chân thực quá kinh khủng, nếu như hắn bị công kích được, vậy khẳng định là muốn tan thành mây khói. Nho tổ trong mắt châm xuống, cũng là cảm thấy vô cùng là khó giải quyết. Nếu như cưỡng ép cử động nữa dùng nguyện vọng thiên tinh mà nói, hắn có thể sẽ bị cắn trả, cùng trăm ngày ước hẹn bắt đầu, nhất định bất lợi. Tô Mạch Hàn, ngày hôm nay coi là ngươi may mắn, chúng ta đi. Trong chớp mắt, Nho tổ nhanh chóng làm ra phán đoán, lắc người một cái, nhảy đến nguyện vọng thiên tinh trên. Rồi sau đó, nguyện vọng thiên tinh kịch liệt thu nhỏ lại, trong chớp mắt, biến thành một viên vi trần, veo một tí, phá vỡ hư không, hoàn toàn chạy trốn xa đi ùng ùng. Tô Mạch Hàn Vân Yên Phúc Nhật trận, hạ xuống, làm được bốn phía đỉnh núi rừng rậm, vạn dặm sơn hà, đều phải thất thủ tiêu diệt, thành một mảnh phế tích. Nhưng, Nho tổ đã chạy khỏi, cũng không có bị tổn thương chút nào đối mặt Tô Mạch Hàn bốn nữ phản kích, Nho tổ làm ra nhất quyết định chính xác, hắn cũng không có lãng phí khí lực ngăn cản, mà là trực tiếp rời đi. Hắn muốn đi, Tô Mạch Hàn còn thật không giữ được hắn đẩy trời mây khói, hu hu tản đi. Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh, Khúc Trầm Vân ba người, từ Tê Vân Thiên Tinh trên dưới tới. Ngụy Dĩnh nói, sư phụ, lão nhân kia chạy. Tô Mạch Hàn im lặng gật đầu một cái, nói, Nho tổ thực lực không phải chuyện đùa, có thể đẩy lui hắn cũng đủ rồi. Tư Thanh, ngươi không có sao chứ? Kỷ Tư Thanh hoảng hốt vội nói, cảm ơn tiền bối cứu giúp, ta không có sao. Tô Mạch Hàn nói, cũng cùng ta trở về đi thôi, tương lai còn có một tràng ác chiến, các ngươi tốt nhất tu luyện thêm chút nữa. Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh, Khúc Trầm Vân cùng kêu lên đều, ủm. Lập tức ba phụ nữ đi theo Tô Mạch Hàn, bay đến Tê Vân Thiên Tinh trên, vậy rời đi. Nho tổ bị đẩy lui, trở lại thần điện bên trong. Chí Huyền có vẻ không cam lòng, nói, lão tổ, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Nho tổ nói, lần này Tô Mạch Hàn xuất hiện, ta cũng là rất là chấn động bất ngờ, bất quá nàng dám hiện thân, rất có thể liên lụy Nhâm Phi Phạm, để cho Nhâm Phi Phạm bại lộ nhân quả. Ha ha, lần này tuy không bắt được con tin, nhưng tóm lại là chúng ta thắng. Chí Huyền nói, Nhâm Phi Phạm là ai? Nho tổ nói, được rồi, này các đại nhân vật cảnh giới, không phải ngươi có thể hiểu, ngươi chỉ cần biết, tương lai trăm ngày ước hẹn, chúng ta nguy hiểm cực lớn, chưa chắc có thể nắm vững thắng lợi. Ngươi đi gọi Huyền Cơ Nguyệt tới đây, ta muốn cùng nàng nói một chút. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế mẹ toàn chủ com 5728. Huyết thần mời. Chương 5728, huyết thần mời. Ùm. Chí Huyền không dám hỏi nhiều,
lúc này đi ra ngoài điều động nguyện vọng thiên tinh năng lượng, câu thông thượng giới, kêu gọi Huyền Cơ Nguyệt. Chỉ chốc lát sau, Huyền Cơ Nguyệt bóng người bắt đầu từ nguyện vọng thiên tinh bên trong hiện ra. Ha ha, nho tổ, liền nguyện vọng thiên tinh cũng đối với ta mở cửa, ngươi ngược lại là rất tin tưởng ta. Huyền Cơ Nguyệt cười nhạt, bay xuống, bước vào nho tổ thần điện bên trong, trực diện nho tổ. Nho tổ cũng là cười một tiếng, nói: "Nữ hoàng đại nhân, ta muốn cùng ngươi liên thủ, dĩ nhiên là phải xuất ra điểm thành ý." Huyền Cơ Nguyệt cười nói: "Trước đó cam kết coi như đến." Nho tổ nói: "Tự nhiên định đoạt, chỉ cần ở trăm ngày ước hẹn bên trong, ngươi chịu giúp ta, sau khi chuyện thành công, ta có thể đem nguyện vọng thiên tinh cho ngươi mượn, để cho ngươi theo dõi Long Nguyên Thiên kiếm rơi xuống." Huyền Cơ Nguyệt mỉm cười nói: "Như vậy quá tốt." Nho tổ nói: "Chí Huyền, cho nữ hoàng dâng trà." Ùm. Chí Huyền dâng lên nước trà, cung kính nói: "Nữ hoàng mời dùng trà." Ừ. Huyền Cơ Nguyệt nhận lấy ly trà, nhẹ khẽ gật đầu, nhưng cũng không uống. Nho tổ cười tủm tỉm nhìn nàng, biết nàng dã tâm cực lớn, lần này trăm ngày ước hẹn, chỉ sợ là muốn ngồi thu mưu lợi bất chính, thậm chí là muốn nhìn hắn chết, cướp lấy hắn nguyện vọng thiên tinh, còn có nho tổ thần điện hết thảy. Bất quá, nho tổ cũng không phải đèn cạn dầu, lần này có tốt như vậy cơ hội, hắn hồi nào lại không muốn giết chết Huyền Cơ Nguyệt, cướp lấy thần La Thiên kiếm. Cùng trăm ngày ước hẹn bắt đầu, xin nữ hoàng mang theo thần La Thiên kiếm, tự mình hạ xuống, có thể đừng chỉ là phái ít cao thủ tới cũng được đi. Nho tổ nhắc nhở. Huyền Cơ Nguyệt nói, đây là tự nhiên, ta sẽ đích thân tới áp trận, chỉ cần ngươi không nuốt lời. Nho tổ cười nói, lấy thiên đạo quy tắc đã thể, sao dám nuốt lời. Huyền Cơ Nguyệt nói, rất tốt. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, ngoài mặt một đoàn hòa khí, bắt đầu thương lượng kết minh chi tiết, nhưng đều là tất cả mang ý xấu, hận không được nuốt trọn đối phương. Mà lúc này, Huyết Tử Ngục bên kia, Huyết Long đã thu xếp ổn thỏa, sống hay chết, liền nhìn chính hắn tạo hóa. Huyết Tử Ngục bầu trời bên trong, Diệp Thần và Huyết Thần cư ngụ ở một tòa phụ không hòn đảo bên trong. Từ nơi này phụ không đảo, có thể mơ hồ thấy tù ma hạ vị trí. Diệp Thần trong mắt híp lại, có thể loáng thoáng thấy Huyết Long bị nhốt bóng người, trong lòng không khỏi một hồi lo âu, chỉ sợ Huyết Long lần này không chịu nổi. Nếu như chịu đựng bất quá, Huyết Long sẽ bị Triệu Long hồn đoán niệm đoạt xác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng nếu như chịu đựng qua, Huyết Long sẽ hết đếm thừa kế Long chiến giả tu vi đạo thống, khí vận phúc trạch, đó đúng là gần như nghịch tiên lột xác. Diệp Thần, chớ suy nghĩ quá nhiều, sự việc đến ngày hôm nay tình cảnh này, chỉ có thể xem Huyết Long mình. Huyết Thần đi tới Diệp Thần bên người, nói: "Ừ." Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu. "Trong ngày ước hẹn càng ngày càng gần, ta muốn mang ngươi đi một nơi bí mật chi địa, tiến hành sau cùng tu luyện và đột phá." Huyết Thần lời nói vừa chuyển, nói: "Diệp Thần nói, đi nơi nào?" "Thiên Huyết Hồ." Huyết Thần chậm rãi thổ lộ ra một chỗ tên. "Thiên Huyết Hồ." Diệp Thần nhướng mày một cái, mơ hồ tới giữa, bắt được vẻ nguy hiểm hơi thở. Huyết Thần nói: "Cái này Thiên Huyết Hồ, tin đồn là một vị đến từ thái thượng thế giới máu cường giả hội tụ mà thành, đối với thân sắc gân cốt, nội tức linh khí đều có vô cùng cường đại rèn luyện hiệu quả. Năm đó ta tham gia chúng thần cuộc chiến trước, là ở chỗ đó chuẩn bị trăm năm." Diệp Thần nói: "Thái thượng cường giả máu tươi hối tụ thành địa phương sao? Ngươi muốn cho ta ở bên kia tu luyện?" Huyết Thần nói: "Không sai, ta là bất tử bất diệt huyết mạch, hơn nữa tu vi đã gặp phải những ràng buộc, vậy Thiên Huyết Hồ đối với ta mà nói không tác dụng gì, nhưng đối với ngươi mà nói lại có đặc biệt rõ rệt rèn luyện hiệu quả." Huyết Thần năm đó đỉnh cấp cảnh giới tu vi, ước chừng đạt tới thái chân cảnh cửu tầng thiên, vô cùng lợi hại, hiện tại hắn thực lực khôi phục 10/8, cũng có thái chân cảnh 7 tầng thiên tiêu chuẩn. Vậy Thiên Huyết Hồ đối với hắn mà nói, tự nhiên mất đi rèn luyện hiệu quả, bất quá đối với Diệp Thần, nhưng là thật tốt tu luyện sân. "Tốt lắm, ngươi mang ta đi qua." Diệp Thần ánh mắt hơi sáng lên, nếu quả thật có loại địa phương này, vậy thì không thể tốt hơn nữa. "Được." Huyết Thần gật đầu đáp ứng, phân phó xong Huyết Tử Ngục bên trong rất nhiều cường giả, chăm sóc tốt Huyết Long, sau đó cưỡi kim lên thú, mang Diệp Thần phá vỡ hư không, trực tiếp đi Thiên Huyết Hồ. "Suy." Hư không biến dạng, hai người đi tới liền một phiến hồ bầu trời. Tốt nồng đậm mùi máu tanh. Diệp Thần trong lỗ mũi đánh hơi được một hồi vô cùng kích thích mùi máu tanh đi xuống vừa thấy, chỉ gặp phía dưới là một phiến nho nhỏ hồ, phơi bày một phiến đỏ tươi màu sắc, tựa hồ là dùng máu tươi ngưng tụ mà thành, nước hồ vô cùng sềnh sệt dày đặc, sôi trào để gặp có huyết phao hiện lên, cô lỗ lô văng rội, còn có tất cả cá sấu, con thằn lằn vân. Vân quái vật, ngồi xổm nằm ở trong hồ, mắt long long. "Ta vạn năm không trở về, chỗ này cũng nảy sinh ra hung thú." Huyết Thần nhìn trong hồ cá sấu con thằn lằn, khẽ cười khổ than thở một tiếng, rất có năm tháng thổn thức cảm giác. "Huyết Thần tiền bối, ta liền tiếp tục như vậy tu luyện sao?" Diệp Thần nhìn trong hồ hung hãn sinh vật, chân mày cũng là nhíu một cái. "Đừng nóng, Kim Nghê lão tổ." Huyết Thần vô Kim Nghê thú sống lưng. Kim Nghê thú hội ý, chợt dương ra cổ họng, hống, đích một tiếng gầm thét, tràn đầy chiến trận sát phạt sóng âm, mãnh liệt truyền ra ngoài, chấn động được nước hồ vành đãng, khơi dậy thiên trọng huyết lãng. Những cái kia cá sấu con thằn lằn cùng quái dị hung thú, bị chiến hống kích thích, rối rít sợ vỡ mật, vô cùng chật vật chạy ra khỏi máu hồ, chạy đến bốn phía trong rừng cây đi. "Tốt lắm, lần này an tĩnh." Huyết Thần vỗ tay một cái, nói. "Đa tạ." Diệp Thần khẽ mỉm cười, liền bay xuống đi xuống. Huyết Thần dưới háng đầu kia kim nê thú, nắm giữ thái thượng thiên hướng đạo, có thể nói vô cùng thực dụng, một tiếng chiến hống gầm hét lên, có thể chấn nhiếp rất nhiều hung thú, giảm bớt không thiếu phiền toái. Diệp Thần hạ xuống bờ hồ, nhìn ngực bất chấp huyết phao nước hồ, trong lỗ mũi có thể ngửi được cả mùi máu tanh nồng nặc. Huyết Thần vậy đáp xuống, đứng ở bên bờ, nhìn Thiên Huyết Hồ vùng lần cận phong cảnh, ánh mắt bình tĩnh bên trong mang một chút thổ thức. Diệp Thần nói: "Huyết Thần tiền bối, vậy ta đi xuống." Huyết Thần nói: "Ừ, cẩn thận một chút, cái này Thiên Huyết Hồ năng lượng vô cùng là bằng bạc, dẫu sao là thái thượng cường giả máu tươi biến thành, ngươi nếu như không chịu nổi, liền trước thời hạn rời đi, ngàn vạn không nên cậy mạnh." "Ta biết, yên tâm đi." Diệp Thần đáp một tiếng, liền nhảy đến Thiên Huyết Hồ bên trong, ngâm ở trong đó. "Bích Thủy Khảm Linh Châu, bảo vệ." Vì cẩn thận để gặp, Diệp Thần cũng không có Trần Thân Âm, mà là thả ra Bích Thủy Khảm Linh Châu, trước tiên ở thân thể mình trên, hình thành một tầng tị thủy vòng bảo vệ ở tầng này vòng bảo vệ hạ, chung quanh máu loãng, cũng dính không tới Diệp Thần trên mình. Rồi sau đó, Diệp Thần một chút xíu tháo ra vòng bảo vệ, để cho máu năng lượng của nước đánh vào tới đây. Rào, rào, rào. Nhất thời gian, hàng loạt máu loãng xông về Diệp Thần, bên trong hàm chứa khí tức cuồng bạo, cũng giống như nham thạch nóng chảy vậy, cuồn cuộn kích thích Diệp Thần thân thể. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đến này nhé mẹ toàn chủ com 5729. Có cổ quái. Chương 5729, có cổ quái. Chỉ như vậy sao? Là ta quá cẩn thận. Diệp Thần thân thể giống như bàn thạch, chút nào không nhúc đích. Trung quanh máu loang đánh vào, mặc dù mãnh liệt, nhưng lại dung chuyển không tới hắn một cái chút nào bao. Hắn khí lực, chân thực cứng hãn. Luân hồi huyết mạch, đại hoang thiên lôi thể, thái thượng ma thể, thiên yêu thân thể, long tộc huyết mạch vân. Vân, vô số huyết mạch thể chất hỗn hợp, để cho được Diệp Thần thân xác, cơ hồ đến nhân gian vô địch bước, đơn thuần đánh vào sát phạt, đã không thể nào thương tổn tới hắn. Có thể tổn thương hắn, chỉ có phép tắc lực lượng, nhân quả thiên uy. Lập tức Diệp Thần thu hồi Bích Thủy Khảm Linh Châu, rút lui hết tất cả phòng vệ, để cho thân thể tận tình ngâm ở Thiên Huyết Hồ bên trong, thưởng thụ nước hồ tẩy rửa. Thiên Huyết Hồ bên trong, nước hồ hàm chứa năng lượng cùng thái thượng linh khí, không ngừng bị Diệp Thần hấp thu. Diệp Thần thân thể, tựa như biến thành một cái lỗ xoáy đen, từ từ bất quyện, điên cuồng hấp thu tất cả tồn tại linh khí, thậm chí để cho được toàn bộ Thiên Huyết Hồ đều là nổi lên gió bão, khí thế khá là nguy nga. Người thằng nhóc này, thân xác lại có thể cường hãn đến tình cảnh này. Huyết Thần ở bên bờ thấy được, nhất thời một hồi chắc lưỡi hả. Diệp Thần thiên phú cùng thân xác, xa xa vượt quá hắn tưởng tượng, chân thực cường hãn đừng xem Diệp Thần hiện tại chỉ là thủy nguyên cảnh, nhưng nếu thời gian dài, nhất định có thể vượt qua hắn. Cái này Thiên Huyết Hồ, năng lượng cũng không tệ lắm, đúng là có rèn luyện hiệu quả. Diệp Thần liếm môi một cái này Thiên Huyết Hồ năng lượng, vừa đúng lúc, có thể rèn luyện hắn thân thể, nhưng cũng sẽ không làm thương tổn đến hắn. Bây giờ Diệp Thần, giống như là ở ngâm suối nước nóng thuốc tắm, vô cùng hưởng thụ. Hoang Ma Thiên Kiếm, đi ra đi. Diệp Thần dứt khoát sử dụng Hoang Ma Thiên Kiếm, để cho Hoang Ma Thiên Kiếm vậy ngâm ở máu hồ bên trong. Lần trước, ở Diệt Long Táng Địa bên trong, Diệp Thần cướp được hàng loạt thiên tài địa bảo, còn có triệu long đám người chết theo sau lưu lại long tinh, những tư nguyên này cũng chuyển hóa thành Hoang Ma Thiên Kiếm chất dinh dưỡng. Thời khắc này Hoang Ma Thiên Kiếm nuốt ăn nhiều tài nguyên như vậy, ma khí lại là hừng hực, kiếm khí so với trước kia càng ác liệt, một thả ra ngoài, quần quần ma khí lập tức tràn ngập, tựa như màu đen khói mù vậy, phô tán ở nước hồ bên trong, vô cùng là nguy nga. Suy suy suy, Hoang Ma Thiên Kiếm giống như tham lam địa ngục các ma, không ngừng ẩm huyết, không ngừng cướp đoạt chúng quanh huyết khí năng lượng. Thấy một màn này, Diệp Thần vậy là vô cùng hài lòng, mỉm cười gật đầu một cái. Hắn và Hoang Ma Thiên Kiếm chung nhau ẩm huyết, mảnh máu này hồ, ngược lại là tiện nghi bọn họ. Huyết Thần tiền bối, cái này Thiên Huyết Hồ, ta ép khô vậy không thành vấn đề sao? Diệp Thần mỉm cười hỏi. Nếu như trực tiếp ép khô Thiên Huyết Hồ năng lượng, có lẽ có thể để cho Hoang Ma Thiên Kiếm hơn nữa ác liệt, đến lúc đó trăm ngày ước hẹn bắt đầu, nhất định có thể trở thành hắn lợi hại nhất trợ lực cùng lá bài tẩy. Tùy ngươi. Huyết Thần cười khổ một tí, ngược lại là không có ngăn cản. Dẫu sao, cái này Thiên Huyết Hồ đối với hắn đã không có tác dụng, trực tiếp đưa cho Diệp Thần cũng có thể. Sa La, ngươi vậy đi ra. Diệp Thần nhất thời lại hỉ, đem Sa La cây vậy cho gọi ra tới, cùng ẩm huyết. Tôn chủ, đa tạ. To lớn Sa La cây cắm rễ ở trong hồ, hấp thu từng luồng thái thượng huyết khí, liền cành lá cũng tràn ra hờ mang. Đợi một chút, tôn chủ, ta thật giống như phát hiện đáy hồ hạ có đồ. Đông nhiên, Sa La cây thần sắc biến đổi, rễ cây đâm xuống, tựa hồ cảm nhận được liền cái gì khác thường. Diệp Thần nói, thế nào? Sa La cây nói, không biết, hình như là một khối băng, lạnh bớt. Một khối băng. Diệp Thần ngẩn người, ánh mắt nhìn về Huyết Thần. Huyết Thần cũng là sững sờ, nói, có phải hay không hắn cảm ứng sai rồi? Đáy hồ hạ không đủ, ta trước kia đã sớm dò xét qua, thiên tài địa bảo gì cũng không có. Phải không? Diệp Thần nhưng là nghi ngờ. Sa La cây nói chuẩn xác nói, tôn chủ, ta tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Đáy hồ hạ thật sự có đồ. Kaka, ta cũng cảm ứng được, đáy hồ hạ tựa hồ có đồ hấp dẫn ta. Lúc này, Linh Hải Nhi cũng làm mở miệng, tựa hồ vậy cảm giác được cái gì khác thường. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, Sa La, đem khối kia băng mỏ ra. Sa La thân cây thân thể run lên, nói, không được, tôn chủ, vật kia khí lạnh rất nặng, ta bộ rễ vừa đụng đến, chính là đóng băng, căn bản để không chịu nổi, hay là mời ngươi tự mình đi xuống xem. Diệp Thần chần chờ một tí, nhìn một mắt Huyết Thần. Huyết Thần cũng là cao mày, nói, nếu thật có cổ quái, ngươi liền xuống đi xem một chút đi, ta cần tĩnh tâm, không thể tùy tiện giao thiệp với Thiên Huyết Hồ, nếu không lại nghĩ tới ngày xưa chúng thần trận chiến sát phạt, sợ rằng sẽ nhiễu loạn tâm cảnh. Diệp Thần trong bụng nghĩ ngợi, cái này Thiên Huyết Hồ năng lượng, tựa hồ vậy không thế nào hung ác, coi như mình lẹn vào đáy hồ, chắc không có sao. Nghĩ tới đây, Diệp Thần chính là kêu, được. Lập tức triệu hồi Sa La cây, mang theo Hoang Ma Thiên Kiếm, đi đáy hồ lần đi. Dần dần đi sâu vào đáy hồ, Diệp Thần nhưng rác mùi máu tanh càng ngày càng đậm hơn, mà trong hồ năng lượng ẩn chứa cũng là càng ngày càng khủng bố, thậm chí mang theo một chút hung lệ mùi vị kích thích. Vừa đến đáy hồ, Diệp Thần dưới chân đạp phải mềm mềm phù sa bên trong có chút cốt chất vật cứng, thật giống như những thứ này phù sa là thối giữa máu thịt ngưng tụ mà thành, vô cùng quỷ dị, để cho da đầu tê dại. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng là cảm giác được Thiên Huyết Hồ năng lượng bên trong đổi được cuồng bạo 10 lần, hung hăng đánh thẳng vào hắn thân thể. Lần này đánh vào, không phải đơn thuần linh khí đánh vào, còn mang có thái thượng phép tắc uy nghiêm, như thái thượng chư thần đích thân tới, muốn trấn áp phàm trần, cho người to lớn trấn ép. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần tại chỗ không thở nổi, sắc mặt chợt biến. Khoảnh khắc tới giữa, Diệp Thần chính là cảm thấy Thiên Huyết Hồ bên trong vô cùng năng lượng bàng bạc bạo dũng tới. Cổ năng lượng này, so với mới vừa cường đại 10 lần vượt quá, mang theo phép tắc thiên uy. Hàng loạt thái thượng quy luật không ngừng đụng vào Diệp Thần thân thể. Diệp Thần chỉ cảm thấy tạng phủ chấn động, cơ hồ muốn nôn mửa, vội vàng từ đáy hồ bên trong bơi đi lên, rào một tiếng, trở lại mặt hồ. Huyết Thần thấy Diệp Thần đột nhiên nổi lên, hơn nữa sắc mặt còn như thế khó khăn xem, nhất thời kinh ngạc hỏi, chuyện gì xảy ra? Đáy hồ có cổ quái. Diệp Thần cắn răng, nhưng giác thiên huyết hồ bên trong linh khí đổi được vô cùng hung ác, điên cuồng đánh thẳng vào hắn thân thể, để cho hắn cả người đều là đau nhói, tựa như bị trăm ngàn thanh đao kiếm thọt gai vậy. Nước hồ linh khí làm sao đột nhiên hung hãn như thế nhiều? Diệp Thần vội vàng bóp một cái tu luyện dấu tay, thiết yêu thân thể, luân hồi huyết mạch vân. Vân mở đến mức tận cùng, hóa giải chung quanh linh khí hung ác sát phạt, đem năng lượng tinh thuần hấp thu. Huyết Thần thấy vậy, cũng là kinh ngạc, nhưng suy nghĩ một chút, chính là bừng tỉnh hiểu ra, nói: "Thiên huyết hồ là thái thượng cường giả máu tươi hội tụ, năng lượng vô cùng cường hãn, ta còn kỳ quái, ngươi làm sao có thể như thế ung dung chịu đựng?" Lúc đầu vạn năm bể dâu, thiên huyết hồ quy luật linh khí cũng lắng đọng đến đáy hồ, hiện tại mới lần nữa thả ra ngoài. Thiên huyết hồ là một nơi vô cùng là hung hiểm bí địa, nơi này máu tươi, mặc dù có rèn luyện hiệu quả, nhưng quy luật năng lượng quá mức bằng bạc, rất có thể sẽ đem người cắn nát. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đến này nhẽ mẹ toàn chủ com 5730. Đột phá. Chương 5730, đột phá. Nghĩ lúc đó, huyết thần tu vi mới vừa thái chân cảnh thời điểm, tới thiên huyết hồ tu luyện, cũng phải chịu đựng vô cùng to lớn thống khổ. Mà Diệp Thần, chỉ có thủy nguyên cảnh mà thôi, coi như thân sắc mạnh hơn nữa, cũng không khả năng như thế ung dung ngăn cản thái thượng thế giới quy luật. Mới vừa Diệp Thần ung dung tự nhiên, chỉ là bởi vì thiên huyết hồ quy luật linh lực cũng lắng đọng đến đáy hồ, không có tản mắt ra, đơn thuần khí huyết, hắn dĩ nhiên có thể chịu đựng. Nhưng hiện tại, hắn đặt chân đáy hồ, đem thiên huyết hồ ẩn chứa quy luật thiên uy, lần nữa khuấy động lực, các loại quy luật thêm thân, như Thái Sơn che đỉnh, áp lực nhất thời tăng vọt gấp trăm ngàn lần. Lúc đầu đây mới là thiên huyết hồ lực lượng chân chính sao? Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người máu thịt gân cốt, ở vô cùng thái thượng phép tắc nghiền ép hạ, cơ hồ muốn nổ tung nghiền. Hắn thân xác, dĩ nhiên là vô cùng cường hãn, nhưng thái thượng thế giới quy luật, càng như người thú. Được, loại trình độ này thiên huyết hồ mới có thể lớn nhất hạn độ rèn luyện ta khí lực. Diệp Thần trong mắt mũi nhọn lộ ra, nhưng là chiến ý bừng bừng. Cường cường va chạm, hắn thân xác bị nghiêm trọng đánh vào, nhưng cũng nhận được to lớn rèn luyện. Từng luồng mang thái thượng thiên uy khí huyết thấm vào nhập Diệp Thần trong kinh mạch, như nham thạch nóng chảy vậy, tựa hồ phải đem hắn kinh mạch tạm phủ, toàn bộ hòa tan. Hồng Mông đại tinh không mở. Diệp Thần biết rõ tình cảnh nguy hiểm, lập tức thả ra Hồng Mông đại tinh không. Sáng chói khoáng đạt tinh không ở đỉnh đầu hắn tạo ra, tinh huy lấp lánh. Từ khám phá thiên võ ngọa long trải qua tổng cương sau đó, Diệp Thần Hồng Mông tinh không khí tượng lại là bằng bạc, một chi chống đỡ đi ra, cả thiên địa càn khôn đều bị che phủ, như cũ bầu trời không thấy, chỉ còn lại vạn cổ Hồng Mông thở mạnh voi. Nhân quả lưu chuyển, máu pháp đổi thành. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, đem thiên huyết hồ khí tức hung ác, các loại quy luật nhân quả, toàn bộ đổ lôi đến Hồng Mông đại tinh không bên trong đi. Mà thiên huyết hồ tinh thuần năng lượng thì toàn bộ hấp thu được đan điền bên trong. Hô hô hô. Một màn kinh người xuất hiện, Hồng Mông trong tinh không hiện ra ngàn vạn nặng màu màu đám mây. Những thứ máu này vân ung ung xoay tròn, hóa thành một cái vòng xoáy lớn, một bức ngày tận thế phủ xuống đồ cảnh, huyết khí sôi trào tới giữa, thậm chí có rồng hung ác lệ phượng, hung viên chăn lớn vân. Vân bạo giã dị tượng hiện lên, vô cùng uy nga. Mà Diệp Thần chính là một mặt khí định thần nhàn hình dáng, đem thiên huyết hồ vô hại tinh hoa hấp thu. Ngươi Hồng Mông đại tinh không lại có thể lộ sắc đến tình cảnh này. Đứng ở trên bờ Huyết Thần, ở đây trời mây máu nổi bật hạng, thân thể lộ vẻ được có chút nhỏ bé. Hắn thấy như vậy uy nga khí tượng, cũng là vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới Diệp Thần Hồng Mông đại tinh không lại có thể đã thăng lộ sắc, liền thái thượng phép tác nhân quả lệ khí đều có thể chứa. Mượn Hồng Mông đại tinh không phụ trợ, Diệp Thần không trở ngại chút nào, điên cuồng hấp thu thiên huyết hồ năng lượng bên trong cùng với thái thượng linh khí. Cái này hấp thu gần như là chèn ép. Không tới một nén hương thời gian, thiên huyết hồ cuối cùng một giọt năng lượng tinh thuần đều bị Diệp Thần ép khô đã từng sền sệt máu đỏ hồ, giờ phút này đổi được trong suốt thấy đáy hồ mèo, phù sa, đá đều là rõ ràng có thể gặp, lại có thể ép khô thiên huyết hồ. Huyết Thần cũng là bối rối, không nghĩ tới Diệp Thần thiên phú như thế mạnh mẽ. Thiên huyết hồ năng lượng cùng quy luật, đừng nói thủy nguyên cảnh, coi như là còn thật cảnh cường giả đều có thể xé nát. Nhưng Diệp Thần dựa vào Hồng Mông đại tinh không che chở, chuyển giá lệ khí, tự thân nhưng là không chút tổn hao nào, ép khô thiên huyết hồ linh khí. Và anh, toàn bộ thiên huyết hồ, tinh thuần nhất linh khí đều bị Diệp Thần hấp thu, hắn thân thể nhất thời toát ra vô cùng chói mắt thần quang, quanh thân nổi lên một hồi hủy diệt gió bão. Lại là có đột phá dấu hiệu. Muốn đột phá sao? Huyết Thần thấy vậy, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn biết Diệp Thần võ đạo nội tình vô cùng là hùng hậu, coi như là đột phá nhất tầng thiên, đều là vô cùng to lớn lô xác. Nếu như Diệp Thần có thể đột phá nói, ở trăm ngày ước hẹn bên trong, đối kháng Nho Tổ chắc chắn, vậy càng lớn hơn một phần. Suy, suy, suy. Diệp Thần trên đỉnh đầu nổ lên ba đạo của sáng. Cái này ba đạo của sáng, một tiên, một Phật, một ma, đại biểu hắn không cùng thuộc tính tu vi khí vận. Tam hoa tụ đỉnh. Tiên Phật ma ba quang ngất trời, trực tiếp đem Hồng Mông đại tinh không khí huyết nhân quả đều là đánh tan, để cho được đúng mảnh tinh không, lần nữa khôi phục trong suốt sáng chói. Long hổ thiên sư, thiên tiên cá chép, tím thụ thiên cơ, tiên kiếm nắm giữ, bắt quái thiên đan vân. Vân tiên đạo khí tượng, thụy quang vạn đạo cổ đãng, ở tinh không giường trên mở. Nhưng, tiên đạo khí tượng cũng không thể chiếm cứ toàn bộ tinh không, còn có Phật cùng ma tồn tại. Phật gia khí tượng, Thiên Long bắt thần âm, tám bộ phù đồ khí, chân võ diện Phật trận, pháp hoa mất đi thiên vân. Vân, vô số Phật khí xen lẫn, trên không diện hóa ra thần Phật Bồ Tát, cao nhất Phật quốc kỳ quan. Còn có quần quần ma khí, cũng là điên cuồng ở tinh không trên sôi trào, có vạn trượng cao ma tôn hiển hóa, còn có địa ngục đạo, xúc sinh đạo, ngạ quỷ đạo vân. Vân lục đạo luân hồi khí tượng quay cuồng. Cảm thấy được đỉnh đầu nô lên ra tiên Phật ma khí voi, Diệp Thần suy nghĩ không ngừng chuyển động, cuối cùng ánh mắt đông lại một cái, hét điên cùng nói: "Vạn tượng hướng ma, ma khí ngất trời." Tiếng quát rơi xuống, trong tinh không tiên khí cùng Phật khí nhanh chóng ảm đạm xuống, chỉ còn lại quần quần ma khí, như vạn cổ không thay đổi ác ngộng, vĩnh hằng chiếm cứ quay cuồng. Diệp Thần hít sâu một hơi, chư thiên ma khí quần quần hạ xuống, lần nữa hội tụ đến trong cơ thể hắn. Hắn cái này một tí, là quyết định chuyên tu ma đạo, tạm thời buông tha tiên Phật đạo pháp. Thật ra thì, lấy Diệp Thần nội tình, các nhà đạo pháp chứa một thể, cũng là hồn nhiên sẵn có, sẽ không có cái gì bài xích. Nhưng, trăm ngày ước hẹn, phải đối mặt nho tổ, Diệp Thần áp lực to lớn. Hắn cần càng thuần túy đạo tâm. Cho nên, hắn quyết định chuyên tu ma đạo, tạm thời bỏ qua tiên Phật chi đạo, nhường đường tim đạt tới thuần túy nhất cảnh giới. Nếu như có thể chịu đựng qua trăm ngày ước hẹn, giải quyết hết nho tổ uy hiếp, Diệp Thần sẽ lần nữa nhặt lên tiên Phật đạo pháp, để cho vạn pháp quý nhất, theo đuổi cảnh giới cao hơn. Mặt khác, lục đạo luân hồi bên ngoài hạch, thật ra thì chính là ma. Hoang ma thiên kiếm cũng là ma. Cho nên, Diệp Thần quyết định nhập ma, để cho mình ưu thế tối đại hóa. Cái này một quyết định nhập ma, Diệp Thần cả người nhất thời sát khí cuồn cuộn, ma hi lóe lên, hung ác ngất trời, từng cái tóc tung bay, mỗi một cái tóc đều tựa như ẩn giấu một cái thiên ma đại thế giới, vô cùng khủng bố. Thủy nguyên cảnh bảy tầng thiên. Đang quyết định nhập ma sau đó, Diệp Thần tu vi hơi thở cũng là đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp từ thủy nguyên cảnh 6 tầng thiên tấn thăng đến 7 tầng thiên. Rất tốt, rốt cuộc đột phá. Diệp Thần nắm quyền một cái, chỉ cảm thấy cả người lực lượng vô cùng dâng trào, tựa hồ một quyền đuổi ra ngoài, có thể nghiền bạo vũ trụ cả khôn, mỗi một cái bạo nổi lên gân xanh, cũng giống như mãng long vậy cầu kết trước, hơi thở hung ác bá đạo. Lại có thể bỏ qua ngoại đạo, chỉ tu ma đạo. Huyết Thần thấy vậy, cũng là hoàn toàn rung động. Diệp Thần làm như vậy, tự nhiên có thể để cho tự thân đạo tâm, thần thông, vũ pháp cũng đạt tới thuần túy nhất cảnh giới, nhưng thật sâu nhập ma, một khi thất thủ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đến này nhẽ mẹ toàn chủ com 5731. Nhân quả cắn trả. Chương 5731, nhân quả cắn trả. Huyết Thần tiền bối, đa tạ. Kết thúc tu luyện, Diệp Thần thu liễm lại cả người khí tượng, lơ lửng ở trên mặt hồ, hướng Huyết Thần chắp tay. Nếu như không có Huyết Thần mang hắn tới nơi này nói, hắn cũng không khả năng nhanh như vậy đã đột phá đến thủy nguyên cảnh bảy tầng thiên. Huyết Thần trầm mặc chốc lát, tựa hồ còn chưa phục hồi tinh thần lại, lộ ra một cái hơi có vẻ phức tạp nụ cười, nói: "Không cần cảm ơn, đây là chính ngươi cố gắng kết quả." Diệp Thần khẽ mỉm cười một cái, đang muốn trở lại trên bờ, nhưng bỗng nhiên tựa hồ tỉnh ngộ cái gì, ánh mắt nhìn về đáy hồ, mơ hồ tới giữa, chính là thấy được phù sa bên trong, thật giống như chôn trước một khối băng cứng. Đáy hồ bên trong có vật kỳ quái. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống. "Thứ gì?" Huyết Thần nghe vậy, cưỡi kim nghê thú tới đây, lơ lửng trên mặt hồ, khi mắt cũng nhìn thấy đáy hồ khối kia cổ quái băng cứng. "Lên." Thấy vậy, Huyết Thần không nói hai lời, bàn tay một chảo, một cổ linh lực thả ra ngoài, trực tiếp đem đáy hồ của băng đào lên. Lúc này thiên huyết hồ đã bị Diệp Thần ép khô, tất cả nhân quả tiêu đi, cho nên Huyết Thần cũng là không có cố kỵ. Rào. Cục băng vạch nước ra, bị Huyết Thần quăng bên bờ. Cái này cục băng tương đương to lớn, bên trong lại có thể đóng băng trước một người, một thiếu nữ tuyệt đẹp. Đây là? Diệp Thần ngây ngẩn, hoàn toàn không nghĩ tới hồ dưới đáy của băng lại còn đóng băng trước một cô gái. Tốt khí tức lãnh liệt, thiên huyết hồ linh lực quy luật lắng đọng, xem ra không phải tự nhiên biến hóa, mà là bị vật này hấp dẫn. Huyết Thần cầm tay phải, bàn tay rắc, lại có thể kết nổi lên một tầng băng xương, liền da đều bị đóng băng được tái mét, thậm chí mơ hồ phải đổi thành trong suốt hình dáng, liền xương cũng hiển hóa đi ra. Chân chính da rét thấu xương. Huyết Thần tiền bối, ngươi không có sao chứ? Diệp Thần hơi biến sắc mặt, xem ra Huyết Thần mới vừa làm động tới cục băng, tựa hồ được khí lạnh cắn trả kích thích. Không có sao, cái này cục băng kêu nước biết về băng, là chế tạo bích thủy khảm linh châu nguyên vật liệu, cực kỳ lạnh lùng, thật may chỉ là bề ngoài da rét, không liên quan đến phép tắc biến hóa, cho nên vậy không đả thương được ta. Huyết Thần linh khí vận chuyển gian, đem trên bàn tay khí lạnh toàn bộ bốc hơi hết. Nước biết về băng, chế tạo bích thủy khảm linh châu nguyên vật liệu. Diệp Thần một hồi kinh ngạc, bích thủy khảm linh châu chính là 33 thiên hỗn độn chí bảo một trong, đã rơi xuống trên tay hắn. Lúc đầu pháp bảo này nguyên vật liệu, tiêu nước biết về băng, chính là Diệp Thần trước mắt đổ sộ khối băng lớn. Thiếu nữ này là ai? Huyết Thần tiền bối, ngươi có thể hay không suy đoán ra nhân quả? Diệp Thần nhìn bị đóng băng thiếu nữ, bấm ngón tay tính toán, vô cùng ma đồng mở, thấy rõ thiên cơ. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần dòm ngó thấy một chút thái thượng hơi thở. Thiếu nữ này lại có thể và thái thượng thế giới có liên quan. Thiếu nữ hơi thở, thậm chí và thân đồ huyền nhi có chút tương tự. Cảm thấy được một màn này, Diệp Thần vô cùng khiếp sợ. Bất quá, thiếu nữ trên mình nhân quả xương mù dày đặc rất nặng, hắn vậy chỉ có thể nhìn được nơi này, không cách nào theo dõi đi xuống. Ta cũng không biết, nhưng ta có thể khẳng định, năm đó chúng thần cuộc chiến trước, đáy hồ tuyệt đối không có thiếu nữ này tồn tại. Huyết Thần lắc đầu một cái, ánh mắt ngưng mắt nhìn cô gái kia, trong chốc lát vậy không nhìn thấu cái gì. Hắn chỉ biết là, thiếu nữ này là ở chúng thần cuộc chiến sau đó mới bị đóng băng đến đáy hồ. Diệp Thần cau mày, đã như vậy, vậy muốn tháo ra thiếu nữ thân thế mê, có thể phải đem nàng thức tỉnh mới được. Kaka, đợi một chút, nữ nhân này có chút cổ quái. Ngay tại lúc này, Linh Hải Nhi đột nhiên mở miệng. Cổ quái gì? Diệp Thần hỏi. Linh Hải Nhi nói, ngươi xem nàng cổ, treo một hạt châu, và ta vô cùng làm tướng tựa như. Hạt châu? Diệp Thần ánh mắt vừa thấy, dĩ nhiên là thấy thiếu nữ trên cổ treo có một hạt châu, nhưng bởi vì bị đóng băng, hắn vậy không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, chỉ cho là tầm thường đồ trang sức. Bây giờ nghe Linh Hải Nhi như thế nói, chẳng lẽ hạt châu kia lại là một kiện pháp bảo, và Điệu Tâm Diệt Châu tương tự pháp bảo. Trước thức tỉnh nàng nói sau, tiền bối, ngươi có thể có biện pháp. Diệp Thần càng ngày càng cảm thấy cổ quái, hướng Huyết Thần hỏi. Ta lại thử một chút. Huyết Thần bàn tay ấn vào cục băng trên, từng luồng màu máu linh khí tràn ngập ra, muốn thấm vào nhập cục băng bên trong. Nhưng thiếu nữ trên cổ treo hạt châu, nhưng bỗng nhiên thả ra một món tinh mang, phảng phất là kháng cự, ngăn cản huyết thần thấm vào. Không được, hạt châu này có cổ quái, chống cự ta hơi thở, tựa hồ là ở hộ chủ. Huyết thần lắc đầu một cái. Ta đi thử một chút. Diệp thần đi lên, sử dụng bích thủy khảm linh châu, một món hơi nước bọc ở trên tay, muốn phá vỡ cục băng. Vù vù. Nhưng cô gái kia hộ thể hạt châu cũng là thả ra vô cùng cường đại ma khí, ngăn trở Diệp thần động tác. Diệp thần và huyết thần nhìn nhau, cái này nước biết huyền băng tuy vững chắc giá rét, nhưng cũng không cách nào thì tồn tại, lấy hai người thực lực đều có thể dùng sức mạnh phá băng. Chỉ là nếu như sử dụng sức mạnh mà nói, rất có thể sẽ thương tổn tới cô gái kia. Hơn nữa thiếu nữ hộ thể hạt châu nhọn phản kháng cũng không tốt độc thủ. Hạt châu kia năng lượng tuy không địa tâm diệt châu như vậy khủng bố, nhưng vậy không thể khinh thường, nếu như bạo phát rất có thể sẽ thương tổn tới hai người. Dưới mắt trăm ngày ước hẹn tới gần, Diệp thần và huyết thần cũng không cho phép có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Thiếu nữ này nếu như một cổ thi thể vậy cũng được, hết lần này tới lần khác nàng còn sống, như không giải quyết thích đáng chỉ thành hậu hoạn. Huyết thần chân mày nhíu chặt, hắn dĩ nhiên là có thể bắt được thiếu nữ còn có sinh cơ hơi thở, cái này làm cho hắn vô cùng khó giải quyết. Trong ngày ước hẹn, quyết chiến không thể tránh khỏi, tại đại chiến phát sinh trước hắn cần chém cắt hết thể nhân quả, nếu không trong lòng lưu lại một cây gai có thể sẽ gây thành ma chướng. Hắn tu vi tuy so Diệp thần lợi hại, nhưng đạo tâm lại không có Diệp thần như thế thuần túy. Khối này nước biết huyền băng đóng băng có thể là ở cứu chữa thiếu nữ này, chúng ta còn chưa muốn hành động thiếu suy nghĩ. Diệp thần vậy cảm giác được cái gì, cái này của băng rất có thể là thiếu nữ cứu mạng lệ thuộc vào. Giống như ban đầu Lý Phi Tuyết như vậy, bị đóng băng ở trong quan tài, thực ra là một loại gìn giữ nguyên khí, kéo dài tánh mạng dưỡng sinh biện pháp. Nếu không thể hành động thiếu suy nghĩ, Diệp thần và huyết thần tạm thời tới giữa đều là không có đầu mối. Đúng rồi, Phong tiền bối, ngươi tinh thông khí linh chi đạo, có thể hay không câu thông thiếu nữ này hộ thể hạt châu? Đồng nhiên, Diệp thần tựa hồ nghĩ tới điều gì, hướng Phong Thiên Thương hỏi nói. Phong Thiên Thương là thượng cổ khí linh sư, từng tham dự luyện chế tìm thần của bản, khí linh tu vi vô cùng mạnh mẽ. Nếu như hắn có thể câu thông thiếu nữ hộ thể hạt châu, sự việc nói không chừng sẽ có chuyện cơ. Ha ha, vậy phải có khí linh mới có thể câu thông. Nghe được Diệp thần lời này, Phong Thiên Thương nhưng là cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Vậy thì thử một chút, cái này nhân quả phải giải quyết. Diệp thần quyết định thử một lần, dẫu sao nếu như không giải quyết tất cả nhân quả mà nói, huyết thần khó mà chuyên tâm đối kháng nho tổ. Hắn mặc dù không sợ hãi, nhưng huyết thần thực lực cuối cùng không khôi phục lại đỉnh cấp, vẫn là cần lưu ý nhân quả cản trả. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần cuộn trường 5732. Hồng Thiên Kinh nhân quả. Trước 5732, Hồng Thiên Kinh nhân quả. Đến thái chân cảnh loại tầng thứ này, quyết định chiến đấu thắng bại, không chỉ là tu vi thực lực như thế đơn giản, liền khí vận nhân quả, đạo tâm căn cơ cũng phải cân nhắc đi vào, tuyệt không thể qua loa. Lập tức Diệp thần hít sâu một hơi, trực tiếp mượn dùng Phong Thiên Thương lực lượng. Vù vù. Bàn tay đè ở cục băng trên, Diệp thần trong thoáng chốc cảm thấy một hồi nhọn khí lạnh tập kích qua tới. Diệp thần sớm có chuẩn bị, tự nhiên không có động tĩnh, Phong Thiên Thương nhưng là lẩm bẩm một tiếng, làm sao lạnh như vậy? Diệp thần cười một tiếng, cũng không có giải thích quá nhiều, dù sao chỉ là mặt ngoài da rét, không ảnh hưởng tới cái gì. Hắn tập trung tinh thần, thử nghiệm câu thông thiếu nữ trên cổ hạt châu. Và anh, cái này một tí câu thông, Diệp thần đầu góc bên trong, nhưng là hiện ra một bộ đặc biệt đáng sợ hình ảnh. Hình ảnh bên trong, có một cái giàn mua đúc kiếm sư, ở yên lặng đúc kiếm. Mấy cái nô bộc ở bên cạnh hầu hạ. Cái này đúc kiếm sư, đúc ra trường kiếm, mũi nhọn thoáng hiển hóa, lập tức chạm phá bầu trời, xuyên qua vạn dặm thời không, không biết có nhiều ít tinh thần nghiền, khí tượng cực kỳ khủng bố. Đây là Yên Tịch Thiên Kiếm. Đây là đúc Yên Tịch Thiên Kiếm hình ảnh. Diệp thần cảm thấy được hình ảnh này, nhất thời tâm thần kinh hãi, ngay tức thì bắt được vô cùng nhân quả. Yên Tịch Thiên Kiếm, tám đại vô thượng thiên kiếm một trong, Hồng Thiên Kinh binh khí, Diệp thần và đối phương giao chiến quá nhiều lần, cho nên hết sức quen thuộc Yên Tịch Thiên Kiếm hơi thở. Hiện tại vừa nhìn thấy hình ảnh này, hắn lập tức xác định, đây chính là đúc Yên Tịch Thiên Kiếm hình ảnh. Chú ý, hạt châu này, tiêu mất đi kiếm xong, là dùng đúc Yên Tịch Thiên Kiếm góc bên tàn liệu luyện chế mà thành. Phong Thiên Thương tiếng quát như sấm, ở Diệp thần trong đầu nổ vang, tựa hồ phát hiện cái gì. Mất đi kiếm xong. Diệp thần nhất thời con ngươi co rút một cái, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ trên cổ hạt châu, hoàn toàn không nghĩ tới hạt châu này lại có thể và Yên Tịch Thiên Kiếm có liên quan. Ban đầu thượng vị giả đúc Yên Tịch Thiên Kiếm có phế liệu cặn bã bảo tồn được, những thứ này phế liệu cặn bã về lại lò tái tạo, luyện chế được một viên kiếm song, chính là thiếu nữ trên cổ hạt châu. Hạt châu này chính xác mà nói hẳn gọi kiếm song mới đúng, là hết sức đặc thù pháp bảo. Mất đi kiếm song, Kaka, khó trách ta lại có như thế cảm giác quen thuộc, lúc đầu hạt châu này cũng có khí tức hủy diệt. Linh Hải Nhi nghe được mất đi kiếm song lai lịch, vậy rất là giật mình, đồng thời vậy mở ra nghi ngờ trong lòng. Hắn mới vừa cũng cảm giác được hạt châu này hơi thở, và hắn vô cùng làm tướng tựa như cũng có hủy diệt chập chờn. Mất đi thật ra thì chính là hủy diệt. Tiên Tịch Thiên Kiếm cũng có hủy diệt thiên uy, thế nhưng hủy diệt là ác liệt tâm oan, xảo quyệt sắc bén sát phạt, mà Diệp Thần hủy diệt chi đạo hung manh cuồng bạo như biển cả hoành tuyệt. Tiên Tịch cùng hủy diệt hai người đại lộ khí tượng không cùng, nhưng căn nguyên là tương thông. Viên này mất đi kiếm song, tựa hồ địch ý lớn vô cùng, cự tuyệt và Diệp Thần câu thông, trực tiếp dùng buồn nguyên đúc kiếm nhân quả xâm nhập phạt Diệp Thần tinh thần, không để cho Diệp Thần đi vào. Nếu như là người bình thường, thấy cái này đúc kiếm hình ảnh, lập tức liền phải bị thái cổ nhân quả đánh vào, bị sau lưng ẩn nút tiên vắng vẻ kiếm khí sống sờ sờ sẽ thành mảnh vỡ. Nhưng Diệp Thần đạo tâm vô cùng vững chắc. Lang Tiêu vô ý mở. Ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Diệp Thần lập tức ổn định lại, ánh mắt sắc bén, ngưng tụ tinh thần, một cổ cường hãn võ đạo tinh thần trực tiếp đánh vào đi ra ngoài, đem đúc kiếm hình ảnh xé nát ông ông ông. Hình ảnh bị phá, đúng viên mất đi kiếm song đều là kịch liệt chấn động đứng lên, tựa hồ tràn đầy bất an. Diệp Thần và Phong Thiên Thương không nói lời nào, tinh thần trực tiếp xuyên thấu cục băng, thấm vào nhập mất đi kiếm song bên trong. Hai người đều là đằng đằng sát khí, chuẩn bị lớn hơn chiến, thậm chí làm song chấn giết mất đi kiếm song khí linh chuẩn bị. Nhưng làm tinh thần của hai người thấm vào nhập mất đi kiếm song bên trong, nhưng thấy một cái bé gái trốn ở góc phòng run lẩy bẩy. Cái này bé gái, tựa hồ là yêu thú lại tựa hồ là loài người, ánh mắt điềm đạm đáng yêu, ngồi chồm hổm dưới đất, lại là không rút, lại là sợ nhìn Diệp Thần hai người. Đây là mất đi kiếm song khí linh. Diệp Thần sửng sốt một chút, cái này bé gái là như vậy nhỏ yếu, hắn cảm giác mình một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết trăm ngàn lần. Không đúng, không phải khí linh. Đây là chín mệnh linh miêu, một loại ngoan ngoãn cao nhất nguyên thú. Phong Thiên Thương trong mắt co rút lại, nhưng là nhận ra được. Lấy hắn tầm mắt, nguyên thú và khí linh tự nhiên có thể rõ ràng phân biệt. Cái này bé gái căn bản không phải khí linh, mà là cao nhất nguyên thú một loại, tính tình khá là ngoan ngoãn, kêu chín mệnh linh miêu. Chín mệnh linh miêu, cao nhất nguyên thú. Diệp Thần cũng là bối rối, không nghĩ tới còn có này cùng biến cố. Hắn đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, nào nghĩ tới kiếm song bên trong căn bản không có khí linh, chỉ có một không giúp bé gái thôi. Dĩ nhiên, cái này bé gái huyết mạch phẩm chất cũng không yếu, và kim nghê thú một cái cấp bậc đều là cao nhất nguyên thú, nếu như đào tạo được làm mà nói, cũng là một đại chiến lược. Xem ra là một đầu thú cưng bị an trí ở chỗ này, bảo vệ chủ nhân của nàng. Phong Thiên Thương khẽ to mày, âm thầm suy đoán, cái này bé gái rất có thể chính là vậy đóng băng thiếu nữ thú cưng, bị đâu vào đấy ở chỗ này, mượn mất đi kiếm xong lực lượng bảo vệ thiếu nữ. Nàng mới vừa như thế kháng cự Diệp Thần, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên, dẫu sao ở Diệp Thần, Huyết Thần, Phong Thiên Thương ba trước mặt người, nàng quá nhỏ bé. Các ngươi là ai, chớ làm tổn thương chủ nhân ta, có thể không? Bé gái đáng thương, mắt mang lệ quang, nhìn Diệp Thần và Phong Thiên Thương. Phong Thiên Thương yên lặng một tí, liếc Diệp Thần một mắt, nói, nếu không gặp nguy hiểm, cũng không có khí linh, vậy kế tiếp ngươi tự mình xử lý, ta bỏ mặc ngươi. Dứt lời, Phong Thiên Thương trực tiếp lui đi ra ngoài, trở lại luân hồi mộ địa bên trong yên lặng. Kiếm xong bên trong không gian, chỉ còn lại Diệp Thần và bé gái hai người. Cô gái nhỏ, ngươi tên gọi là gì, chủ nhân ngươi lại tên gọi là gì? Diệp Thần cũng là nhức đầu, hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm ứng được, cái này bé gái không có một chút tà ác nhân quả, hoàn toàn là ấm thuần hiền lành hình dáng. Mất đi kiếm xong và Yên Tịch Thiên Kiếm có thiên ti vạn lũ quan hệ, Diệp Thần đều có sát phạt quyết tâm, nào nghĩ tới sẽ là cục diện này. Ta kêu Tiểu Huyên, là một cái chín mệnh linh miêu, chủ nhân ta kêu Hồng Hân. Bé gái rụt rè nắm vào áo, không dám nhìn thẳng Diệp Thần ánh mắt. Hồng Hân. Diệp Thần nghe được Tiểu Huyên mà nói, rốt cuộc biết bị đóng băng thiếu nữ tên chữ. Đợi một chút, chủ nhân ngươi kêu Hồng Hân, nàng và Hồng Thiên Kính quan hệ thế nào? Đột nhiên, Diệp Thần tựa hồ cảm giác được cái gì, nội tâm bên trong có một cổ cực kỳ mãnh liệt nguy cơ, vô hình một hồi sợ hãi. Mất đi kiếm xong, Yên Tịch Thiên Kiếm. Hồng Hân, Hồng Thiên Kính. Trong sâu thẳm, hắn có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Kaka, ngươi có thể hay không đừng như thế hung? Ta không biết, ta một mực đi theo chủ nhân, không có nghe nàng nhắc qua cái gì Hồng Thiên Kinh. Miêu nữ Tiểu Huyên chấp ngập ngừng nhu nói, thấy Diệp Thần đột nhiên sắc mặt biến hóa, nàng cũng là hù được lui về phía sau mấy bước, mặt đầy bàng hoàng không giúp hình dáng. Phải không? Có thể là ta quá lo lắng. Diệp Thần vậy phát hiện mình thất thố, hít sâu một hơi, thoáng chấn định tâm thần. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần cuộn trường 5733. Là ác mộng vẫn là cơ duyên. Trước 5733, là ác mộng vẫn là cơ duyên. Có thể là bởi vì mất đi kiếm song và Yên Tịch Thiên Kiếm quan hệ, lòng hắn thần quá nhạy cảm. Nếu như cái này kêu Hồng Hân thiếu nữ, thật cùng Hồng Thiên Kinh có liên quan, Công Giá Phong và Yên Tịch Kiếm Linh, không thể nào ngồi nhìn bỏ mặc. Kaka, ngươi có thể cứu chủ nhân ta sao? Ta có thể cho ngươi cái này. Tiểu Huyên móc trong ngực ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần tinh thần quét nhìn một tí, nhất thời phát hiện túi đựng đồ kia bên trong, tồn phóng một đống lớn lớn nguyên đan, phẩm chất thật tốt, dược khí đậm đà, cũng kém không nhiều có thể sánh bằng cao nhất nguyên đan, số lượng có chừng triệu hơn. Những đan dược này, đối với Diệp Thần mà nói, tự nhiên không hiệu quả gì, nhưng nếu như cầm đi nuôi Hoang Ma Thiên Kiếm, cũng là một khoản tốt tài nguyên. Chờ một chút hay nói, trước nói cho ta, làm sao thức tỉnh người chủ nhân? Diệp Thần từ đầu đến cuối vẫn là không có buông xuống ngăn cách, hắn cần kỹ lưỡng hơn tin tức để phán đoán Hồng Hân cùng Hồng Thiên Kinh quan hệ giữa. Nếu quả thật không liên quan, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nhưng nếu như thiếu nữ này là Hồng Thiên Kinh cái gì hậu nhân, vậy Diệp Thần sẽ không chút do dự, trực tiếp động sát thủ, đem thai họa ngầm bóp chết ở nôi bên trong. Cho nên, hắn muốn trước thức tỉnh thiếu nữ, điều tra một chút tình báo. Chủ nhân ta bị trọng thương, những năm này dựa vào hấp thu thiên huyết hồ lực lượng, khôi phục tự thân, chắc khôi phục được xong hết rồi, Kaka, ngươi có thể chờ nàng tự nhiên tỉnh lại sao? Sẽ không vượt qua trăm năm thời gian. Tiểu Huyên đang thương trông mong nhìn Diệp Thần, tựa hồ chẳng muốn cưỡng ép thức tỉnh chủ nhân. Diệp Thần nghe được nàng mà nói, trong lòng bừng tỉnh, lúc đầu cái này kêu Hồng Hân thiếu nữ, đóng băng chôn ở đáy hồ, là ở dựa vào thiên huyết hồ linh khí, khôi phục thương thế. Trăm năm thời gian, ta không kịp đợi, nói cho ta, có thể trực tiếp đánh thức biện pháp, yên tâm, ta tinh thông y thuật, nàng còn sót lại thương thế, ta có thể trị liệu. Phải đợi trăm năm thời gian, đó là tuyệt đối không được, Diệp Thần chỉ muốn lập tức thức tỉnh. Được rồi, Kaka, dùng Thái Thượng Thiên Hướng Đạo, có thể thức tỉnh ta chủ nhân, nhưng môn đạo pháp này, ta cũng không sẽ. Ta có tu luyện khẩu quyết, ca ca ngươi cầm đi tu luyện. Tiểu Huyên rụt rè móc ra một phiến ngọc giản, là chiến hống chi đạo tu luyện pháp môn. Cùng ca ca ngươi luyện thành, liền có thể thức tỉnh chủ nhân ta. Ha ha, chiến hống chi đạo, ta bên ngoài vừa vặn có người nắm giữ, ngươi chờ đó. Diệp Thần nghe xong Tiểu Huyên mà nói, cười nhạt, tinh thần trực tiếp tối lui ra mất đi kiếm song thế giới. Nghe vậy, Tiểu Huyên mặt liền biến sắc, vốn còn muốn chỉ hoãn một tí thời gian, tận lực để cho chủ nhân nghỉ ngơi nhiều một chút, không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể sẽ nắm giữ cao nhất chiến hống pháp môn. Gay go, chủ nhân phải bị đánh thức. Vẫn là ta đi trước thức tỉnh nàng, nếu không nàng thật bị chiến hung đánh vào, sợ rằng phải bị thương. Tiểu Huyên nghĩ tới đây, móc ra một tấm phủ chiếu, trực tiếp bóp vỡ cháy. Thật ra thì nàng có an toàn hơn, ổn thỏa hơn thức tỉnh biện pháp, chỉ là không muốn quấy rầy chủ nhân nghỉ ngơi, cho nên mới chưa nói, cố ý dùng chiến hung mượn cớ, muốn chỉ hoãn thời gian. Diệp Thần nắm giữ chiến hung đạo pháp, nhưng là ra nàng ý liệu, lần này làm đúng dịp phản quyết, nàng chỉ có thể tự đi trước thức tỉnh chủ nhân. Chủ nhân, ta là Tiểu Huyên, ngươi tỉnh lại đi, có chuyện sắp xảy ra. Tiểu Huyên đem tự thân tinh thần ý chí truyền ra ngoài. Diệp Thần và Phong Thiên Thương hạ xuống, nói tới Hồng Thiên Kinh, cũng chuẩn bị dùng chiến hung đánh thức sự việc, nàng cũng cặn kẽ ra chỉ ở tự thân ý chí bên trong, chỉ cần vậy ngủ say thiếu nữ, tiếp thu được ý chí của nàng, liền sẽ rõ ràng hết thảy. Hô. Diệp Thần tinh thần trở lại ngoại giới, lần nữa trở lại thân thể mình bên trong, mở mắt. Như thế nào? Huyết Thần liền vội vàng hỏi. Hạt Châu kia kêu mất đi kiếm xong, bên trong có một cái chín mệnh linh miêu. Diệp Thần đem mới vừa trải qua, đơn giản nói một lần. Mất đi kiếm xong, chín mệnh linh miêu. Huyết Thần cũng là cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới cái này đóng băng tiểu nữ, sau lưng lại có lớn như vậy nhân quả. Mất đi kiếm xong, và Yên Tịch Thiên kiếm có thiên ti vạn lũ quan hệ, vậy do một điểm này, thiếu nữ thân phận liền tuyệt đối không đơn giản. Ừ, Huyết Thần tiền bối, vậy chín mệnh linh miêu nói, có thể dùng chiến hống đạo pháp, thức tỉnh chủ nhân của nàng. Diệp Thần nói. Chiến hống đạo pháp? Huyết Thần nhướng mày một cái, ánh mắt nhìn về Kim Nê Thú. Kim Nê Thú giàn mua râu run lên, trầm giọng nói, ngươi xác định? Thái thượng chiến hống năng lượng, đủ để uy áp tinh thần, nếu như dùng để thức tỉnh một cái ngủ say người, có thể sẽ đưa đến không có thể vãn hồi tổn thương. Diệp Thần nói, bé gái đó tính tình hiền lành, muốn đến sẽ không lừa gạt người, huống chi nàng cũng sẽ không hại mình chủ nhân, nếu như nàng gạt người nói, không thể nào lừa gạt được ánh mắt ta. Kim Nê Thú ha ha cười một tiếng, nói, vậy ngược lại chưa chắc, nàng ở ngươi trước mặt nói láo, dĩ nhiên không gạt được ngươi, nhưng chỉ là đối mặt ngươi một món tinh thần, người khác nói láo ngươi cũng chưa chắc có thể phát hiện. Huyết Thần trầm giọng nói, Kim Nê, đừng nói như thế nhiều, thức tỉnh thiếu nữ này, nếu như nàng bị ngươi tiếng gào độc chết, vậy cũng chuyện không liên quan tới chúng ta, có thể giải quyết nhân quả là được. Dung chiến hống thức tỉnh, là vậy chín mệnh linh miêu quyết định, nếu như náo xảy ra nhân mạng, vậy cũng cùng người ngoài không liên quan. Huyết Thần cũng không phải là hiền lành nhân từ hạng người, tuyệt không anh hùng cứu mỹ nhân ý, chỉ muốn giải quyết nhân quả mà thôi. Ùm, Huyết Thần đại nhân. Kim Nê Thú trong lòng rét một cái, không nói nhảm nữa, lập tức ngưng tụ hơi thở, chuẩn bị phóng thích chiến hống. Trong thiên địa nguyên khí bắt đầu đi Kim Nê Thú trong miệng hội tụ, nó đột nhiên dương ra miệng to, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Một cổ vô cùng lanh lảnh chiến hống tiếng bắt đầu từ nó trong cổ họng phá giết ra, hung hăng hướng cô gái kia đánh tới. Khách lạt lạt. Đóng băng trước thiếu nữ của băng gặp phải chiến hống kịch liệt đánh vào, nhất thời chấn động đứng lên, xuất hiện từng cái mạng nhện vậy cái hở. Giáp giáp. Sau đó, cái hở không ngừng mở rộng, cục băng đột nhiên vỡ vụn, ánh mặt trời chiếu dọi xuống, tên kia là Hồng Hân thiếu nữ, thật dài lông mi mau run rẩy, hơi hí ra ánh mắt, tỉnh lại. Các ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Thiếu nữ mở mịt nhìn một phía, mới vừa tỉnh lại, tựa hồ có chút hoảng hốt, mê mang nhìn Diệp Thần cùng Huyết Thần. Ngươi tỉnh, ngươi kêu. Hồng Hân. Diệp Thần ngưng mắt nhìn nàng, hỏi. Thiếu nữ một hồi kinh ngạc, nói, ngươi làm sao biết ta tên chữ? Ngươi bị chiến hống thức tỉnh, không có bị thương chứ? Diệp Thần nhìn chăm chú nàng thần thái, cũng âm thầm cảm ứng nhân quả, lấy phán đoán nàng có không có nói láo. Hồng Hân vẫn là có chút mê mang, thấp giọng nói, không, hẳn không có, ta có pháp bảo hộ thể. Vừa nói, nàng tháo xuống treo trên cổ mất đi kiếm song. Rào. Mất đi kiếm song ánh sáng rực rỡ trước mắt, một cái điềm đạm đáng yêu bé gái hiện thân đi ra, chính là vậy chín mệnh linh miêu Tiểu Huyên. Ca ca, cảm ơn các ngươi tỉnh lại chủ nhân ta, đây là lễ vật cho ngươi. Tiểu Huyên móc ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Diệp Thần. Túi đựng đồ này bên trong, chính trang trước hơn triệu lớn nguyên đan, đây là nàng ước định đưa cho Diệp Thần lễ vật. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, đem đan dược thu xuống. Hồng Hân kinh ngạc nói, Tiểu Huyên, là ngươi bảo bọn hắn thức tỉnh ta? Tiểu Huyên nói, dạ, chủ nhân, thật xin lỗi. Hồng Hân nói, không có sao, ta cũng nên đến lúc tỉnh lại. Dừng một chút, nàng hướng Diệp Thần nói cảm ơn các người, nếu như không có các người đánh thức nói, ta có thể còn muốn lại ngủ say trăm năm thời gian. Diệp Thần nói, không sao, Hồng Hân cô nương, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Hồng Hân nói, vấn đề gì? Diệp Thần nói, ngươi có biết hay không Hồng Thiên Kinh? Lúc nói chuyện, Diệp Thần ánh mắt tập trung ở Hồng Hân trên mình, một khi Hồng Hân nói láo, hắn lập tức liền có thể bắt được dị thường nhân quả chập chờn. Đầu tháng nhớ bỏ phiếu tháng nha. Cười cười điên cuồng cầu phiếu hàng tháng nha. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần cuộn trường 5734. Thiên nữ ý chí. Trước 5734, thiên nữ ý chí. Hồng Hân ngẩn ngơ, nói, không nhận biết, thực không dám giấu giếm, ta đến từ thái thượng thế giới, bởi vì bất ngờ bị thương nặng, không thể làm gì khác hơn là đi tới chỗ này, mượn thiên huyết hồ năng lượng dưỡng thương, ta ban đầu ở thái thượng thế giới thời điểm, nhưng chưa từng nghe qua Hồng Thiên Kinh tên chữ. Phải không? Diệp Thần cau mày, không nghĩ tới Hồng Hân liền Hồng Thiên Kinh tên chữ cũng chưa từng nghe qua, hắn cẩn thận cảm ứng dưới, phát hiện hết thể nhân quả bình thường, cũng không khác thường. Hồng Hân hiển nhiên không có nói láo. Nhưng mơ hồ tới giữa, Diệp Thần luôn cảm giác có điểm không đúng. Ngươi thật sự không biết Hồng Thiên Kinh? Ngươi mất đi kiếm song từ đâu tới? Diệp Thần lần nữa hỏi, cũng nhìn một chút Huyết Thần. Huyết Thần hội ý, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Hồng Hân, lưu ý nàng nói chuyện. Hồng Hân nói, xin lỗi, cái vị công tử này, ta thật sự không biết Hồng Thiên Kinh, viên này mất đi kiếm song, là ta tỉnh cờ lịch luyện nơi được, nếu ngươi tỉnh lại ta sẽ đưa cho ngươi làm lễ vật. Nói xong, Hồng Hân tiêm vung tay lên, đem mất đi kiếm song tặng đưa cho Diệp Thần. Công tử, nếu như không có chuyện gì nói, ta cáo từ trước, ngày khác có duyên phận tạm biệt. Tiểu Huyên, chúng ta đi. Rồi sau đó, Hồng Hân tựa hồ chẳng muốn lại lưu lại nữa, kéo miêu nữ tiểu huyền tay, xoay người rời đi. Diệp Thần muốn nói lại thôi, muốn gọi ở nàng, nhưng huyết thần ngăn lại hắn nói, được rồi, để cho nàng đi thôi. Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ, nhìn Hồng Hân rời đi bóng người, hắn vẫn là cho mày, nói, ta luôn cảm giác sự việc có chút cổ quái. Huyết Thần nhún vai một cái, nói, nàng xác thực không có nói láo, không phải sao? Mới vừa Hồng Hân lúc nói chuyện, Huyết Thần vậy nhìn chăm chú nàng, nếu như nàng thật nói láo, không thể nào đồng thời lừa gạt được Diệp Thần và Huyết Thần ánh mắt của hai người. Nếu nhân quả đã giải quyết, ta muốn chúng ta còn chưa muốn quá mức dây dưa cho thỏa đáng. Huyết Thần không hề muốn dây dưa nữa, chuyện này đã giải quyết thích đáng, tiếp theo, hắn chỉ muốn là trăm ngày ước hẹn làm chuẩn bị. Được rồi. Diệp Thần gật đầu một cái, trong tay nắm mất đi kiếm xong, trong lòng vẫn là có loại cảm giác khác thường. Kaka, hạt châu này, ngươi có thể cho ta sao? Lúc này, Linh Hải Nhi nhưng là có chút bộ dáng hưng phấn, nói. À, ngươi muốn? Diệp Thần mở ra. Ừm. Linh Hải Nhi kích động gật đầu, nói, viên này mất đi kiếm xong, khí tức hủy diệt đặc biệt nồng nặc, nếu như bị ta dung hợp, ta điệu tâm diệt châu uy lực nhất định bạo tăng, thậm chí sẽ vượt qua lúc ấy ở Nho Thần Cốc địa cung thời điểm. Mất đi kiếm xong, là dùng Yên Tịch Thiên kiếm còn sót lại vật liệu đúc thành, bản thân thì có cực kỳ kinh khủng khí tức hủy diệt, nếu là bị Linh Hải Nhi dung hợp, đủ để cho điệu tâm diệt châu tấn thăng lột xác. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nếu như điệu tâm diệt châu thăng cấp, vậy đối với hắn vậy có nhiều chỗ tốt, đối kháng Nho Tổ có thể hơn một phần sức lực. Được, ta đưa cho ngươi. Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp đem mất đi kiếm xong đưa cho Linh Hải Nhi. Cảm ơn ca ca. Linh Hải Nhi cảm ơn, lấy được rồi mất đi kiếm xong, liền ở hoàng tuyển thế giới bên trong, bắt đầu thử nghiệm hòa tan. Như vậy, chúng ta vậy tiếp tục tu luyện. Diệp Thần nhìn một chút Huyết Thần, tự nhiên rõ ràng dưới mắt trọng yếu nhất chính là mạnh mẽ tự thân, đến nơi hẹn trong ngày. Được. Huyết Thần gật đầu một cái, liền và Diệp Thần tiếp tục ở lại Thiên Huyết Hồ bên trong tu luyện. Lúc này Thiên Huyết Hồ năng lượng đã bị ép khô, nhưng hai người tu luyện chủ yếu là cảm ngộ đạo tâm, ngược lại không cần bên ngoài lực lượng. Hai người ở hồ hai bên, mỗi người ngồi xếp bằng xuống. Diệp Thần yên lặng cảm ngộ ma đạo diệu pháp, hắn đã hoàn toàn nhập ma, phải lấy thuần túy nhất ma đạo vào ý, đối kháng Nho Tổ đang cảm ngộ tới giữa, Diệp Thần bỗng nhiên cảm giác được, trên mình Âm Dương Ngọc bội xuất hiện dị động, kịch liệt ông minh đứng lên, thả ra từng luồng đen trắng hỗn độn ánh sáng ùng ùng. Cùng lúc đó, trên bầu trời hiện ra âm dương dị tượng, như hỗn độn bắt quái vậy, gió nổi mây vẩn, không ngừng gào khóc. Có người đang kêu gọi ta. Diệp Thần đột nhiên thức tỉnh, móc ra ngọc bội, ngơ ngác nhìn bầu trời. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được, có Âm Dương Thần Điện cường giả đang kêu gọi hắn. Huyết Thần thấy vậy dị trạng, cũng là kinh ngạc, hỏi: "Thế nào?" Diệp Thần trầm giọng nói: "Ta có nguyên nhân quả hạ xuống, Huyết Thần tiền bối, cáo từ trước, ta có nguyên nhân quả phải xử lý." Huyết Thần nói: "Cần ta giúp ngươi sao?" Diệp Thần nói: "Không cần, đây là ta một người nhân quả, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ kịp thời chạy tới trăm ngày ước hẹn, cùng ngươi liên thủ, chung nhau đối kháng Nho Tổ." Dứt lời, Diệp Thần phi thân lên, biến dạng hư không, rời đi Thiên Huyết Hồ, dọc theo Âm Dương Ngọc Bội hơi thở, đi nhân quả nguyên địa. Cái này Âm Dương Ngọc Bội là Âm Dương Thần Điện tín vật, mà Âm Dương Thần Điện chính là đối kháng vạn khư mấu chốt. Có Âm Dương Thần Điện cường giả gặp nạn, Diệp Thần tự nhiên không thể ngồi coi bỏ mặc. Hắn rất rõ ràng, Nho Tổ chỉ là nhất thời kẻ địch, vạn khư mới là hắn chân chính cường địch, chân chính trung cực địch thủ cũ. Mà ở Diệp Thần lúc rời đi, cái đó gọi Hồng Hân thiếu nữ, cũng là mang con mèo nhỏ nữ, xa xa đi thiên nhân vực bên ngoài rời đi. Hồng Hân sắc mặt hơi trắng bệnh, sau lưng đã bị mồ hôi ướt đẫm, lộ vẻ được vô cùng là bất an. "Chủ nhân, ngươi mới vừa nói dối có phải hay không?" Tiểu Huyên kéo Hồng Hân tay, chỉ cảm thấy bàn tay nàng mười phần hàn lạnh, "Ngươi nhưng thật ra là biết Hồng Thiên Kinh, có phải hay không?" Hồng Hân bước chân dừng lại, kịch liệt thở dốc một hồi, rồi sau đó hít sâu một hơi, nói, "Ừm, Tiểu Huyên, ta trước kia không cùng ngươi nói qua, thật ra thì ta là Hồng Thiên Kinh hậu nhân, Hồng Thiên Kinh là gia tộc ta lão tổ, hắn là Vạn Khư Thần Điện trưởng lão." "Hắn là Vạn Khư Thần Điện trưởng lão sao?" Tiểu Huyên một hồi giật mình, thái thượng thế giới cao thủ vô cùng nhiều, nàng nhưng chưa từng nghe qua Hồng Thiên Kinh tồn tại, nhưng cũng biết Vạn Khư Thần Điện trưởng lão ý vị như thế nào. "Ngươi tuổi còn quá nhỏ, có thể chưa từng nghe qua ta lão tổ tên chữ, dẫu sao hắn bị phong ấn ở Thiên Nhân vực đã mấy chục ngàn năm, lịch sử quá mức rất xưa, nhưng ta nói một người, ngươi tuyệt đối nghe qua." "Ai?" "Đảm nhiệm thiên nữ." "Thiên nữ công chúa?" "Ừ, là nàng, ở mấy chục ngàn năm trước, nhà ta lão tổ cùng nàng quyết chiến, đáng tiếc thất bại, bị hoàn toàn phong ấn, năm đó nhà ta lão tổ và Đảm nhiệm thiên nữ nhưng mà cùng xưng Vạn Khư hai đại thiên tài." Nhắc tới chuyện cũ, Hồng Hân cũng là một hồi hoài niệm. Hồng Thiên Kinh đỉnh cấp thời điểm, Hồng gia khí thế vô cùng hưng hực, nhưng Hồng Thiên Kinh một chết, Hồng gia liền hoàn toàn suy sụp. Nàng sau đó bị người tổn thương nặng, chạy tới Thiên Huyết Hồ chữa thương, cũng cùng gia đạo bên trong rời có liên quan. Tiểu Huyên nghe, trong lòng có vẻ rung động, không nghĩ tới Hồng Thiên Kinh lại có thể và Đảm nhiệm thiên nữ đã giao thủ, vậy muốn đến là hết sức không đơn giản, có tư cách cùng Đảm nhiệm thiên nữ là người, tuyệt không phải hạng người bình thường. Hồng Hân nói, lần này thật may ngươi trước thời hạn tỉnh lại ta, nếu không ta có thể liền bại lộ, cái đó gọi Diệp Thần, rõ ràng cho thấy nhà ta lão tổ kẻ địch, nếu là bị hắn phát hiện ta thân phận, ngày hôm nay chúng ta đều phải chết. Hắn sẽ giết chúng ta sao? Tiểu Huyên một hồi sợ hãi, xem Diệp Thần hình dáng, vậy không giống như là tà ác người thích giết chóc. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần cổn trưởng 5735. Không nên dính nhân quả. Chương 5735, không nên dính nhân quả. Ừ, hắn trong ánh mắt có sát khí, là cái ân oán quả quyết người, một khi bị hắn phát hiện ta thân phận, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hồng Hân thân thể có chút như nhũ ra, trong lòng sợ, nàng mới vừa tỉnh lại, tuyệt không phải Diệp Thần địch thủ. Tiểu Huyên cho tới bây giờ không gặp qua chủ nhân như thế sợ hình dáng, hỏi: "Chủ nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Hồng Hân nói: "Bây giờ không sao, ta mới vừa dùng Tà Nguyệt Mê thần pháp, nhiễu loạn nhân quả, hắn không phát hiện ta đang nói dối, hắn không biết ta thân phận, chúng ta an toàn. Tiểu Huyên cả kinh nói, Tà Nguyệt Mê thần pháp, Giả Cửu Thiên thần thuật. Chủ nhân, ngươi tu luyện thành công sao? Hồng Hân nói, ừ, đóng băng vào năm, ta tu vi rất nhiều tiến bộ, đã luyện thành cái này Giả Cửu Thiên thần thuật, nhưng hiện tại nguyên khí còn không khôi phục, phải mau rời khỏi. Cửu Thiên thần thuật là giữa trời đất cường hãn nhất chín loại cao nhất nguyên thuật, mà Giả Cửu Thiên thần thuật, danh như ý nghĩa, chính là giả tạo Cửu Thiên thần thuật, trên thực tế là bắt chước chân chính Cửu Thiên thần thuật, giả chế đi ra ngoài thần thông, có thể nói là thấp phối sơn trại bản. Tà Nguyệt Mê thần pháp là Giả Cửu Thiên thần thuật một trong, phương pháp này thi triển ra, im hơi lặng tiếng, có thể che giấu nhân quả, nhiễu loạn thiên cơ, ẩn nút tự thân chủ tâm, ở lại người cường đại trước mặt nói láo, đều sẽ không bị đoán được. Chủ nhân, vậy. Tiểu Huyên trong lòng nhớ lại Diệp Thần, dẫu sao Diệp Thần vậy không tổn thương qua nàng, nàng đối với Diệp Thần cũng là rất có hảo cảm. Không cần phải để ý đến cái tên kia, hắn chết chắc, nhà ta lão tổ lòng dạ ác độc, hắn gác tội lão tổ, sẽ không có kết quả tốt, lão tổ tuy không địch lại thiên nữ công chúa, nhưng phải đối phó một cái vực mọi người, đó là dễ như trở bàn tay. Hồng Hân thở dài một cái, ở nàng trong mắt, Diệp Thần đã là một cổ thi thể. Mặc dù Diệp Thần nhân phẩm không tệ, cứu lên nàng, cũng không làm ra tổn thương gì cử động, để cho nàng khá là cảm kích, nhưng cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt. Nàng rất rõ ràng Hồng Thiên Kinh tính cách cùng thực lực, tuyệt đối không thể nào thả qua bất kỳ một người nào kẻ địch. Thái thượng thế giới, một tòa sâu thẳm đền bên trong, một cái hoàng sam cô gái ngồi xếp bằng, lòng đất vô số linh khí hướng hắn thân thể phun trào đi đột nhiên, nàng trong mắt mở ra, ấn đường lóe lên cổ xưa dấu vết. Đồng thời đỉnh đầu nàng bên trên phun trào ra từng đạo cổ xưa lại huyền diệu phù văn. Vô tận đợt khí lại là từ trong cơ thể ầm ầm bùng nổ. Cỏ cây chung quanh trong thoáng qua chính là khô vinh. Bảy màu thủy khí vờn quanh quanh thân, giống như một khối thánh nữ. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện người này chính là Thân Đồ Huyền Nhi. Thân Đồ Huyền Nhi nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí, quanh thân lộ vẻ được có chút yếu ớt. Lần này từ thái cổ trần trong động đi ra, nàng vốn là mang thương, nhưng cũng may cơ duyên không tệ, để cho nàng có đột phá ý, nếu không phải mẫu thân đưa tới một kiện thái thượng thế giới cực kỳ hiếm thấy hộ thể vật, sợ rằng lần này đột phá đều có thể thất bại. Nàng đứng dậy, tay cầm thép rủ, đi tới ngoài cửa sổ, ngước mắt nhìn ngoại giới hết thảy, đột nhiên lẩm bẩm nói, cũng không biết tên kia như thế nào. Nàng vốn là võ sĩ, một lòng tu luyện. Thế gian trừ võ đạo, không có bất kỳ sự việc có thể làm nhiễu nàng vậy tinh khiết đạo tâm. Nhưng bỏ mặc nàng có thừa nhận hay không, nàng đều biết, mấy ngày nay, lòng nàng rối loạn. Nàng cố gắng không để cho mình suy nghĩ vượt ngoại sự việc, nhưng mỗi lần sẽ có một đạo bóng người hiện lên ở đầu óc, giống như tâm ma, nhưng lại không giống với tâm ma ở thái cổ trần động bên trong, nàng nhiều lần suýt nữa chết, tuyệt cảnh lúc đó, vậy đôi lãnh đạm ánh mắt giống như tràn đầy thần linh lực, để cho nàng tuyệt sử phùng sanh. Liên Thân Đồ Huyền Nhi suy nghĩ sâu xa lúc đó, một đạo gõ cửa tiếng đột nhiên truyền tới. "Vào đi." Một cái mặt mũi dáng đẹp nha hoàn đi vào, trong tay bưng một chén canh, "Tiểu thư, cái này linh vẫn thuộc về âm canh cần đang đột phá sau uống, phu nhân phân phó qua, nhất định phải mực mà giám sát ngài ăn vào." Thân Đồ Huyền Nhi con ngươi đông lại một cái, nghĩ tới điều gì, trực tiếp nhận lấy chén tiêu canh, một hơi trực tiếp ăn vào, đạo đạo dược lực ở Thân Đồ Huyền Nhi trong cơ thể bùng nổ, hoặc giả là bởi vì dược lực quá mạnh mẽ, một chút ánh nắng đỏ rực lại là leo lên Thân Đồ Huyền Nhi gò má. Mực mà diễn cảm có chút cổ quái, tiểu thư lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Ngay tại lúc này, Thân Đồ Huyền Nhi phất phất tay, lộ ra một đạo nụ cười, "Mực mà, ngươi tới đây, ta có chuyện muốn phân phó ngươi." Mực mà dự cảm được cái gì, nhưng vẫn là khôn khéo nói, "Xin phân phó." Thân Đồ Huyền Nhi cũng không nói nhảm, "Chuyện này ngươi phải toàn bộ hành trình giữ bí mật, giúp ta nghe một người tin tức, hắn ở Thiên Nhân vực, tên Diệp Thần." "Đúng rồi, thuận tiện giúp ta lưu ý một người khác, hắn kêu Luân Hồi Chi Chủ." Dẫu sao Diệp Thần có hai đạo thân phận, mà phía sau thân phận này mấu chốt, có thể ảnh hưởng lớn hơn bố trí. "Cái gì?" Mực mà diễn cảm đại biến, lúc nào thái thượng thế giới thân phận tôn quý Thân Đồ Huyền Nhi, muốn nghe một cái vực mọi người. "Còn nữa, cái đó Luân Hồi Chi Chủ thì là người nào?" Ba tiếng bên trong, ta phải đạt được câu trả lời mong muốn, "Còn nữa, chuyện này, Thiên biết, biết, ngươi biết ta biết." Thân Đồ Huyền Nhi lần nữa cường điệu nói. "Ừ tiểu thư." Mực mà mặc dù do dự, nhưng biết mình không có cự tuyệt quyền lực, hơn nữa chuyện này nếu như phu nhân biết, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thành tựu người làm, cho dù phải đối mặt nguy hiểm, nhưng nàng không có lựa chọn. Sau đó, Thân Đồ Huyền Nhi đem một cái túi đựng đồ nhẹ nhàng ném đi, đi nơi đó hỏi thăm tin tức, giá cả có thể không tiện nghi, ngươi mang theo vật này sẽ dễ dàng một chút, nếu như đụng phải vấn đề, thông qua bên trong đưa tin ngọc bội nói cho ta, ta sẽ tới xử lý. "Ừm, tiểu thư." Rất nhanh, mực mà bóng người liền hóa là một đạo khói xanh, tiêu tán ở giữa trời đất. Có thể gặp còn con này một đứa nha hoàn, nắm trong tay võ đạo lực lượng cũng không thấp. Đây cũng là Thân Đồ gia tộc nội tình. Ba tiếng sau đó, cửa lần nữa bị trừ vang. Thân Đồ Huyền Nhi thần sắc vui mừng, năm ngón tay nắm chặt, một đạo sức lực gió phun trào. Cửa ngay tức thì mở ra. Mực mà thần sắc ngưng trọng đi vào, nàng biết mình hôm nay dính liền phần này nhân quả. Bất kể như thế nào, vẫn sẽ bị phu nhân phát hiện, chỉ hy vọng Thân Đồ Huyền Nhi chỉ bất quá tò mò chuyện này. "Mực mà, có kết quả." Thân Đồ Huyền Nhi bắt mực mà tay, khá là kích động nói. Mực mà đem một phần ngọc giản đưa tới, nhẹ giọng nói, "Tiểu thư, cái này gọi là Diệp Thần người, ở vực ngoại nhưng mà chọc không thiếu thế lực. Nói không chừng, muốn không được bao lâu liền sẽ chết trong đó. Chúng ta thái thượng thế giới võ giả là không thể quá nhiều dính vực ngoại nhân quả, nếu không nhẹ thì võ đạo cả đời không cách nào đột phá, nặng thì lại là sẽ bị quy tắc và nhân quả để mắt tới, đến lúc đó tiểu thư an nguy của ngài." Mực mà lời còn chưa nói hết, liền bị Thân Đồ Huyền Nhi ngắt lời nói, "Chuyện ta trong lòng mình hiểu rõ." Thân Đồ Huyền Nhi nhìn trên ngọc giản nội dung, thần sắc nghiêm trọng. Mình rời đi vực ngoại những thứ này thế gian, Diệp Thần tình cảnh lại là hung hiểm. Huyền Cơ Nguyệt nhiều lần đột phá, kiếm phong không thể nghi ngờ nhắm thẳng vào Diệp Thần. Hơn nữa Nho Tổ và rất nhiều thế lực, sợ rằng Diệp Thần thực lực cũng không nhất định khó mà đối phó. Trọng yếu hơn chính là, thân đồ Huyền Nhi thấy được một cái trăm ngày ước hẹn. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần cuộn trường 5736. Vạn cư đệ tử. Chương 5736, vạn cư đệ tử. Dựa theo thời gian tới xem, Diệp Thần muốn ở thời gian ngắn như vậy và huyết thần cùng đối kháng nho tổ, cơ hồ không thể nào. Ngay tại thân đồ Huyền Nhi phân tích trước mắt Diệp Thần tình cảnh lúc đó, Mực Ma tiếp tục mở miệng nói, "Tiểu thư, ta còn hỏi thăm được một chuyện, chuyện này quan hệ đến vạn cư, mặc dù những tên kia còn không xác định chân thực tính, nhưng rất có thể và vượt ngoại một ít chuyện tình hữu quan." Mực Ma vốn không muốn nói tới những chuyện này, nhưng chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy tiểu thư phải biết. "Chuyện gì?" Thân đồ Huyền Nhi ngẩn ra, mắt đẹp nhìn về phía Mực Ma. Mực Ma nhìn một cái xung quanh, có lẽ kiêng kỵ nhân quả, cũng hoặc là sợ vạn cư cường giả cảm giác, liền tới đến thân đồ Huyền Nhi bên tai, nhẹ giọng nói ra. Mấy giây sau đó, thân đồ Huyền Nhi sắc mặt đại biến. Mặc dù chuyện này cũng không phải là tuyệt đối, nhưng những tên kia nếu như để mắt tới cái gọi là luân hồi chi chủ, liền đại biểu Diệp Thần gặp nguy hiểm. Mà lúc này Diệp Thần, tự nhiên không biết thái thượng thế giới phát sinh hết thảy, dưới mắt mặc dù có chút hoài nghi hừng hân, nhưng cũng không có chứng cứ xác thực, hơn nữa âm dương ngọc bội khắc thường động, hắn cũng không có lại ngẫm nghĩ đi xuống, liền dọc theo âm dương ngọc bội hơi thở, biến dạng hư không, đi tới một phiến trong ao đầm. Cái này phiến ao đầm, hơi nước đặc biệt nồng nặc, bầu trời âm trầm, vài con quạ đen ở quanh quẩn, chúng quanh là từng bụi vặn vẹo quái đản cây cối, có cá sấu, rắn độc cùng các loại hung thú, ẩn dấu ở phủ xa bên trong. Pháp bảo hơi thở. Diệp Thần mũi ngửi một cái, cảm ứng được trong không khí tồn tại một chút pháp bảo hơi thở, và thái ớt chấn lôi xa, bách thủy khảm linh châu là tương thông. Là thì vũ đổi linh phủ, cái này phiến ao đầm, là thì vũ đổi linh phủ biến thành. Phong thiên thương thanh âm, từ luân hồi mộ địa bên trong chuyển tới. Thì vũ đổi linh phủ. Diệp Thần nhướng mày một cái. Không sai, thì vũ đổi linh phủ là 33 thiên hỗn độn trí bảo một trong, thuộc về bắt quái hỗn độn, chủ đổi quẻ, nói là nhà, xem ra pháp bảo này quá lâu không người thu lấy, cũng tự động diễn hóa thành ao đầm, ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng bùn đủ mất vào tay giặc. Phong Thiên Thương nhắc nhở, cái này phiến ao đầm không phải thông thường ao đầm, mà là 33 thiên hỗn độn trí bảo, thì vũ đổi linh phủ diễn hóa ra ao đầm, người một khi rơi vào ao đầm phủ xa bên trong đi, sẽ bị chiếm đoạt, khó mà thoát thân đi ra. Món pháp bảo này, năm tháng bể dâu đều không người thu lấy luyện hóa, đã cùng địa mạch nối liền mọc dễ, vô cùng lợi hại, ao đầm phủ xa một quyển, liền phổ thông còn thật cảnh cường giả đều có thể chiếm đoạt. Bích thủy khảm linh châu, ngự. Diệp Thần tự nhiên cũng là cẩn thận, sử dụng bích thủy khảm linh châu, tạo thành một cái màu xanh vòng bảo vệ được tự thân, đi về trước nữa bay vút. Tìm sau lưng vị kia âm dương thần điện cường giả đi không bao xa, Diệp Thần nhưng ở một phía ao đầm bãi bùn trên, phát hiện một cái máu thịt mơ hồ thân thể. Không tốt. Diệp Thần sắc mặt chợt biến, đi lên vừa thấy, nhưng gặp cổ thân thể này, là một cái ông già, đã mất đi sức sống. Đáng chết, tới trễ một bước. Diệp Thần cắn răng, ở ông già trên thi thể tìm kiếm, nhưng không thấy âm dương ngọc bội, chỉ thấy một khối tông môn lệnh bài, phía trên in, xung quang, hai chữ. Chết vậy không đến nửa giờ, rốt cuộc là ai? Phong tiền bối, có thể sử dụng thượng cổ còn ảnh trận trả lại như cũ sao? Diệp Thần sờ một cái vết máu, còn mới, ông già vẫn không rơi tới nửa giờ, kẻ địch cũng không biết ở nơi nào. Hắn kêu gọi Phong Thiên Thương, muốn dùng đã từng ở Nho Thần Cốc động tới trận pháp, lần nữa trả lại như cũ hiện trường giết người hình ảnh, điều tra sau lưng hung thủ. Không được, trận pháp này không thể tùy tiện vận dụng, ngươi đã dùng qua một lần, lại sử dụng sẽ có nghiêm trọng cản trả, thậm chí có thể liên lụy ta. Phong Thiên Thương nhưng là trực tiếp cự tuyệt, hiển nhiên muốn vận dụng thượng cổ còn ảnh trận, không phải chuyện dễ dàng. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, mở vô cùng ma đồng, muốn dựa vào tự thân năng lực suy diễn ra hết thảy. Nhưng cái này sau lưng liên quan đến thái thượng thế giới lớn nhân quả, còn có cuối cùng bố trí, hoàn toàn không phải hắn có thể theo dõi. Hắn thử nghiệm suy diễn một tí, cũng gặp phải vô cùng thiên cơ áp chế, ngực một im lìm, thiếu chút nữa một hơi không thở nổi. Đáng chết, nhất định là bị vạn khư người giết chết. Diệp Thần cắn răng, thiên cơ sau lưng có thái thượng thế giới lớn nhân quả, không nghi ngờ chút nào, cái này âm dương thần điện ông giả nhất định là bị vạn khư giết chết, không phải là người khác. Nếu như là của người khác nói, hoặc là cái gì khác bất ngờ, Diệp Thần có thể trực tiếp ngược dòng đến nhân quả, sẽ không giống hiện ở bị động như vậy. Cái này ông lão âm dương ngọc bội cũng bị mất, dĩ nhiên là bị vạn khư người cướp đi. Một khi bị vạn khư phát hiện âm dương thần điện tồn tại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dẫu sao âm dương thần điện là kiếp trước luân hồi chi chủ một lá bài tẩy, nếu như bị vạn khư toàn bộ tàn sát, vậy Diệp Thần đem sẽ chịu khó có thể tưởng tượng tổn thất to lớn. Thằng nhóc, nén bi thương, hãy nhanh lên một chút đi thôi. Phong Thiên Thương thở dài một cái, thúc giục Diệp Thần rời đi. Cái này phía ao đầm hơi thở, tổng để cho hắn cảm giác có chút bất an. Diệp Thần nhìn thi thể của lão giả, nhưng là yên lặng, hồi lâu cũng không nói chuyện đùng đùng. Ngay tại lúc này, bầu trời chấn động, hư không biến dạng. Từng luồng đen nhánh ma khí, cuồn cuộn chìm nổi, hình thành sương mù vậy tồn tại, che khuất bầu trời. Mấy đạo xa lạ mà cường đại bóng người, từ hắc khí cuồn cuộn bên trong hạ xuống xuống, tổng cộng có 4 người, chia 4 cái phương vị, lăng không vây quanh Diệp Thần. 4 người này, hình dáng đều vô cùng trẻ tuổi, mặt đầy ngạo nghệ cuồng khí, đều là người mặc hắc bào, xem hơi thở không phải thiên nhân một người, lại có thái thượng thế giới nhân quả. Ha ha ha, xem ra đưa tới một con cá lớn. Một cái người áo bào đen, nhanh tiếng cười lớn, trong tay nhưng là nắm một quả ngọc bội. Cái ngọc bội, chính là âm dương ngọc bội, và Diệp Thần trên mình giống nhau như lúc. Chúng kế. Diệp Thần thấy vậy, nhất thời sắc mặt đại biến. Hắc bào nhân kia ngọc bội trong tay, rõ ràng cho thấy từ ông già trên thi thể lột đoạt lại. Những người này đến từ thái thượng thế giới, không biết làm sao, lại có thể kích hoạt âm dương ngọc bội, lấy này làm mồi, dẫn dụ âm dương thần điện đệ tử tới đây. Diệp Thần gặp phải dẫn dụ, chính là bước vào đối phương vòng bộ, hắn cũng biết mình trùng kế. Ngươi chính là luân hồi chi chủ chứ? Chúng ta có yên tịch thiên kiếm cho phụ chiếu, sẽ không nhận sai. Không nghĩ tới lần này dẫn dụ, lại có thể đưa tới đời này luân hồi chi chủ, chỉ cần giết ngươi, vậy Âm Dương Thần Điện liền hoàn toàn bị diệt, ha ha ha. Cái này bốn cái người áo bào đen, ngửa mặt lên trời cười lớn, tâm tình đều là vô cùng thoải mái, nhưng là nhận ra Diệp Thần thân phận. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, đối phương nếu và Yên Tịch Tiên Kiếm có hợp tác, vậy khẳng định là Vạn Khư Thần Điện người, mục đích chính là vì điều tra và chu diệt Âm Dương Thần Điện. Chu diệt Diệp Thần là bọn họ mục tiêu cuối cùng, không nghĩ tới lần này dẫn dụ, Diệp Thần lại có thể trực tiếp tới, thật sự là không khỏi niềm vui, bốn người đều là vô cùng hưng phấn kích động. Diệp Thần quét nhìn bốn người, cái này bốn người thực lực đều là thái chân cảnh năm tầng thiên. Nếu như đơn đả độc đấu mà nói, hắn có năm chắc chém chết. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 chương 5737. Chống đỡ được sao? Chương 5737, chống đỡ được sao? Nhưng vấn đề là, bây giờ đối phương chừng bốn người, hơn nữa lá bài tẩy, nếu như đánh, hắn không có năm chắc tất thắng. Cưỡng ép vận dụng hết thể lá bài tẩy, Diệp Thần có lẽ có cơ hội thắng, nhưng cũng chỉ có thể là thắng thảm, nhất định phải bỏ ra thiên đại giá phải trả. Diệp Thần một trái tim hoàn toàn chìm xuống. Cùng tiến lên, làm thịt hắn. Động dùng toàn lực, đừng xem hắn chỉ là thủy nguyên cảnh, nhưng luân hồi huyết mạch bao trùm chư thiên, không phải chuyện đùa, tuyệt không thể khinh thị. Cái này bốn người nhìn nhau, trong ánh mắt cũng sát khí bạo khởi, không có một chút khinh ý, đồng thời liên thủ đánh ra. Bốn đạo thân ảnh như lôi điện hoa phá trường không, từ trên trời hạ xuống, từ bốn cái bất đồng góc độ, phân vào hợp kích, hướng Diệp Thần đánh giết đi. Thái thượng thiên vỡ đạo, Thái thượng thiên rèn đạo, Thái thượng thiên tàn đạo, Thái thượng thiên hòa đạo. Bốn người ra tay, không chút lưu tình, đều là thi triển ra Thái thượng đạo pháp, bốn phía hư không trực tiếp bị văng tung tóe. Tàn toái không gian quy luật, khỏa cuốn đáng sợ lửa trời khí lưu, phải đem Diệp Thần xương nghiền thành cho rác. Muốn giết ta, vậy thì thăm các ngươi có bản lãnh này hay không? Diệp Thần sợi tóc kích dương, vành mắt hết sức nứt ra, mắt gặp bốn người tập sát tới, thấy hôm nay không tránh được một tràng ác chiến, lập tức cũng không nói nhảm, Hoang Ma Thiên Kiếm thương nhiên ra khỏi vỏ. Cuồn cuộn ma khí, mang vô thượng sát phạt hơi thở, giống như muốn tan biến chư thiên vậy, hung hăng hướng bốn phía chém tới. Hấp thu thiên huyết hồ năng lượng sau đó, Diệp Thần tu vi đã tấn thăng thủy nguyên cảnh 7 tầng thiên, hơn nữa đạo tâm nhập ma, lại thi triển Hoang Ma Thiên Kiếm, đó là muốn gì được đấy, như cánh tay điều khiển ngón tay. Hắn biết ngày hôm nay phải đối mặt kẻ địch, không phải chuyện đùa, hơi có bất ngờ, liền sẽ đem tánh mạng giao ở chỗ này, cho nên ra tay một cái chính là sát phạt ngất trời, chút nào không lưu chỗ trống. Suy, Hoang Ma Thiên Kiếm ác liệt kiếm mang về qua, nhất trọng trọng hư không ngay tức thì trở thành hư không, kiếm quang quét giết liền hạ, tựa như hàng tỷ vũ trụ đều phải phai mở, ma khí khủng bố tới cực điểm. Diệp Thần tự thân cũng là nhập ma, người kiếm hợp nhất, hơi thở hoàn toàn cùng Hoang Ma Thiên Kiếm hòa hợp, kiếm khí kích động dưới, ngay tức thì liền phá vỡ bốn người kia bao vây, thậm chí đem một người trong đó chém bị thương. À, vậy bị chém bị thương người áo bào đen phát ra một tiếng hét thảm, vết thương lại không có máu tươi chảy ra, bạch thảm thảm một phiến. Hoang Ma Thiên Kiếm thật là cường hãn hơi thở, lại còn có thể hút máu. Người áo bào đen sắc mặt chấn động vố, chỉ thấy vậy Hoang Ma Thiên Kiếm hắc khí bên trong hiện lên màu máu, lại là đang không ngừng ngầm huyết. Nếu như hắn né tránh chậm một chút, sợ rằng đã phải bị hút khô chết đi. Diệp Thần Hoang Ma Thiên Kiếm ngày xưa dung hợp vậy kiếm gãy, đã là hoàn toàn lột xác, cũng không đoạn ngầm huyết, nội tình cường hãn, so với phổ thông thiên kiếm lợi hại hơn rất nhiều. Coi như bây giờ còn chưa lớn lên, cũng có kinh khủng sát phạt uy nghiêm. Bốn người xa xa sau lui ra, trong chốc lát cũng không dám đến gần. Dẫu sao, Hoang Ma Thiên Kiếm là tám đại thiên kiếm một trong, mũi nhọn quá ác liệt, hiện tại lại nhiều hơn ẩm huyết chức năng, lại là làm người ta sợ hãi. Không hổ là luân hồi chi chủ, quả nhiên lợi hại. Bốn người trong mắt bên trong đều là mang một chút rung động. Kết trận, dùng thiên chiếu luyện ngục trận, chu diệt luân hồi chi chủ. Bốn người nhìn nhau, tựa hồ cũng là hạ định quyết tâm, hai tay không ngừng kết ấn, trên mình máu tươi bốc cháy, lại là hiển hóa ra từng luồng ngọn lửa màu đen, ở trên thân thể không ngừng bốc hơi lên. Thần Diệt Thiên Chiếu Công. Diệp Thần thấy những cái kia ngọn lửa màu đen, trong phảng phất bắt được Thần Diệt Thiên Chiếu Công tương tự hơi thở, nhất thời mặt liền biến sắc. Muốn kết trận, phá cho ta. Thừa dịp đối phương trận pháp không thành, Diệp Thần đột nhiên một kiếm vung chém ra đi, muốn ngăn cản bọn họ kết trận. Hừ. Một cái người áo bào đen hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bàn tay một quyển, nằm ở ao đầm lên ông già thi thể, bị cuốn lại, liên quan Âm Dương Ngọc bội cùng nhau bị ném ra, ngăn ở Diệp Thần thiên thân kiếm trước. Diệp Thần thấy ông già thi thể, thất kinh, kiếm trong tay thế nhất thời dừng lại, không đành lòng tổn thương. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, ngươi vẫn là quá mức nhân từ. Hắc bào nhân kia cười lớn, ngay lúc nói chuyện, trên mình màu đen lửa cháy mạnh, như núi lửa vậy ùng ùng bùng nổ, thường hực tới cực điểm. Thiên chiếu luyện ngục trận hạ xuống, bốn người đủ tiếng quá to, trận pháp này cuối cùng là kết thành. Bầu trời bên trong hiện ra một phiến luyện ngục vậy đồ cảnh. Cái này phiến luyện ngục, mây đen cuồn đãng, sương mù dày đặc, khắp nơi đều là núi thây biển máu cảnh tượng, khắp nơi đều thiêu đốt từng luồng màu đen lửa cháy mạnh. Những thứ này màu đen lửa cháy mạnh, tựa hồ có thể thiêu hủy hết thảy. Luyện ngục bên trong có vô số oan hồn, ở lửa cháy mạnh hạ khóc thét lên, nhọn quỷ dị tiếng khóc vang vọng chân trời, rung động người tâm thần. Chú ý, là giả cửu thiên thần thuật, thiên chiếu luyện ngục trận. Phong Thiên Thương thấy trận pháp này, lớn tiếng nhắc nhở, giọng đặc biệt kiên kỵ. Giả Cửu Thiên Thần Thuật. Diệp Thần sửng sốt một chút, vậy cảm thấy không ổn, vội vàng thu hồi ông già thi thể cùng Âm Dương Ngọc Bội, sắp đặt đến Hoàng Tuyển Thế Giới bên trong đi, đồng thời cấp tốc lui về phía sau, né tránh ra đại trận sát thương phạm vi. Giả Cửu Thiên Thần Thuật chính là bắt chước Cửu Thiên Thần Thuật, giả chế đi ra ngoài thần thông, bàn về uy lực, mặc dù không đạt tới Cửu Thiên Thần Thuật vạn nhất, nhưng vậy không phải chuyện đùa, mau lui lại. Phong Thiên Thương thúc giục Diệp Thần rời đi, dưới mắt thế cục vô cùng nguy hiểm, cái này bốn nhân trận pháp đã thành, nếu như cứng rắn đụng mà nói, sợ rằng không chiếm được tốt gì chỗ. Giả thần thuật sao? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, xem ra cái này thiên chiếu luyện ngục trận chính là bắt chước Thần Diệt Thiên Chiếu Công, giả chế đi ra ngoài thần thông, cho nên sẽ để cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Thần Diệt Thiên Chiếu công là cấm thuật, bị Vạn Khư cấm chỉ, nhưng cái này Thiên Chiếu luyện ngục trận cũng không phải. Muốn chạy sao? Đại trận đã thành, ngươi có thể chạy đi nơi nào? Một cái người áo bào đen thấy Diệp Thần muốn đi, nhất thời cười nhạt, bắt pháp quyết động một cái, đại trận hơi thở khuyết tán ra. Hạ một sát, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy sống lưng chợt lạnh, sau đó là một hồi khó mà hình dung nóng bỏng. Dọn ra, hắn sau lưng không gian lại có thể mãnh liệt nổ lên một chùm màu đen lửa cháy mạnh, chính là bữa trước chiếu luyện ngục trận ngọn lửa. Trận pháp này, một khi ký kết thành công, thiên địa vũ trụ, bốn phương càn khôn, cũng tại đại trận bao phủ trong phạm vi, vô cùng lợi hại. Đáng chết. Diệp Thần cắn răng một cái, lập tức điều động Hoàng Tuyển Thánh Thủy, bảo vệ được thân thể, miễn được bị lửa cháy mạnh gây thương tích. Chống đỡ được sao? Bốn người ánh mắt âm ngoan, liền liền quyết, đen nhánh thiên chiếu ngọn lửa, lập tức quần quần phô tán đi ra, bay khắp đúng cái thiên địa. Ngay lập tức, bầu trời đều bị đốt thủng, xuất hiện vô số hắc động. Trên mặt đất, ao đầm hơi nước cũng là nhanh chóng bốc hơi, rất nhiều hung thú bị sống sờ sờ đốt chết, một phiến phiến cây cối bạo đốt, hóa thành tro tẫn, tình cảnh một mảnh hỗn độn. Vô số nóng bỏng ngọn lửa đen, giống như thủy triều, điên cuồng hướng Diệp Thần cuốn tới. Diệp Thần bị ngọn lửa màu đen đánh vào, lại là cả người khí cơ ngưng động chất, thần thông gì đều không thi triển được. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, mùi vị như thế nào? Ngày này chiếu luyện ngục trận, chính là giả Cửu Thiên thần thuật, tuy không đạt tới chân chính Cửu Thiên thần thuật, nhưng uy lực vậy đủ giết người. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 chương 5738. Mạng ngươi là ta. Chương 5738, mạng ngươi là ta. Ngày hôm nay có thể chết ở ta Vạn Khư đại trận dưới, ngươi vậy đủ để kiêu ngạo. Bốn người ngay lúc nói chuyện, sắc mặt hơi trắng bệnh, hiển nhiên cũng là dây dưa lực cự lớn. Ngày này chiếu luyện ngục trận, cần cháy máu tươi không ngừng duy trì, bốn người khí huyết đều là hàng loạt tiêu hao, nhưng có thể chu diệt luân hồi chi chủ, tất cả bỏ ra đều là đáng. Diệp Thần tại đại trận bao phủ hạ, khí cơ nghẹt thở, chỉ có thể dùng Hoàng Tuyển Thánh Thủy tạm thời bảo vệ được thân thể, tình cảnh nhưng là vô cùng nguy hiểm. Suy suy suy, từng luồng Hoàng Tuyển Thánh Thủy không ngừng bốc hơi, ở vô cùng ngọn lửa đen nướng hạ, căn bản khó mà duy trì tiếp. Thật là nóng. Trong phút chốc, vô số màu đen lửa cháy mạnh, đốt tới Diệp Thần trên thân thể. Kịch liệt lửa đốt đau, đột nhiên chuyển tới, Diệp Thần chán nổi gân xanh nô lên. Nếu như đổi thành người bình thường, bị những thứ này ngọn lửa đen dây dưa tới, sợ rằng ngay tức thì phải thành tro. Diệp Thần thể chất cường hãn, trong chốc lát vậy có thể chống đỡ, nhưng tiếp tục như vậy, tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu, vẫn là có rơi xuống nguy hiểm. Phong tiền bối, giúp ta. Diệp Thần trong lòng gầm thét, đang muốn mượn dùng luân hồi đại năng lực lượng. Nhưng ngay vào lúc này, một cái thép rủ đột nhiên từ trong hư không ám sát tới, như trường kiếm vậy càn quét thiên địa. Bay xương tinh khí lưu, phá. Một cái hoàng sam cô gái đột nhiên phá không mà ra, cầm dù càn quét, hàn khí lạnh như băng quần quần rít ra, như vạn cổ bay xương, đúng là làm chúng quanh ngọn lửa màu đen cũng toàn bộ dập tắt. Thân đồ Huyền Nhi. Diệp Thần thấy vậy hoàng sam cô gái, nhất thời kinh hãi. Phụ nữ kia chính là thân đồ Huyền Nhi, tay nàng cầm thép rủ, phong tư tuyệt đạo, vô địch tới cực điểm, một hạ xuống, lập tức càn quét toàn trường, trên mình kinh khủng hàn xương khí lưu nổ đi ra ngoài, cả thiên địa cũng đóng băng. Vậy bốn cái người áo bào đen nhất thời sắc mặt của biến, trận pháp trực tiếp bị phá hết, trận vật không chịu nổi lui về phía sau. Thân đồ Huyền Nhi, là ngươi, ngươi muốn làm gì? Bốn sắc mặt người âm trầm, hiển nhiên cũng là biết thân đồ Huyền Nhi không muốn chết, lập tức cút. Người này tánh mạng là ta. Thân đồ Huyền Nhi trong mắt lãnh khốc, mặt đầy sắc ý, ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn cùng Vạn Khư là địch? Ta khuyên ngươi không muốn dính nhân quả. Một cái người áo bào đen uy hiếp nói. Phốc xích. Thân đồ Huyền Nhi cũng không nói nhảm, thép dù đống nhiên một gai, lại có thể phá vỡ trùng trùng hư không, một dù xuyên qua người kia tim, trực tiếp giết chết. Cái gì? Ngươi lại dám giết người? Phản phản. Thật là to gan. Còn sót lại ba người có vẻ kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới thân đồ Huyền Nhi lại dám động sát thủ, kinh hãi dưới, vội vàng bạo khởi phản kích, trong tay cũng thiêu đốt lên màu đen lửa cháy mạnh, quay đầu hướng thân đồ Huyền Nhi lướt đi. Thân đồ Huyền Nhi khí định thần nhàn, không có động tĩnh, nhàn nhạt mở ra thép dù bên trong từng trôi loan đao chém chết đi ra, xì xì xì, lại là chém dưa cắt món vậy, ngay tức thì đem vậy ba người chém chết. Diệp Thần thấy nàng như vậy tàn bạo ác liệt thủ đoạn, trong lòng không khỏi chấn động. Một đoạn thời gian không gặp, xem ra thân đồ Huyền Nhi thực lực lại có tiến bộ, so với trước kia lợi hại hơn, ngay trước mắt chém chết bốn cái Vạn Khư đệ tử, lại là không phí nhiều sức. Theo bốn người chết đi, bầu trời lần nữa khôi phục trong suốt. Thân đồ Huyền Nhi, đa tạ ngươi. Diệp Thần thần sắc phức tạp, hướng thân đồ Huyền Nhi nói cảm ơn. Không cần, ta nói qua, mạng ngươi là ta. Thân đồ Huyền Nhi thanh âm nhàn nhạt, thu hồi thép rủ, ánh mắt quét nhìn phía dưới ao đầm. Sau đó, bàn tay nàng cách không một chảo, cầm lên một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài này là từ vậy âm dương thần điện thi thể của lão giả trên rơi ra ngoài, phía trên in Sùng Quang hai chữ. Sùng Quang Tiên Tông, thời đại thượng cổ lãnh đời tông môn, làm sao sẽ cùng Vạn Khư liên quan? Chẳng lẽ mực mà tin tức cũng không phải là chân thực? Thân đồ Huyền Nhi khẽ cau mày, một món linh khí bao phủ ở trên lệnh bài, định suy diễn sau lưng nhân quả. Diệp Thần nghe được thân đồ Huyền Nhi mà nói, cũng là tỉ mơ, âm thầm dùng lão giả kia âm dương ngọc bội suy diễn thiên cơ. Rồi sau đó, Diệp Thần chính là kinh ngạc phát hiện, cái này ông giả, nhưng thật ra là thời đại thượng cổ, một cái kêu là Sùng Quang Tiên Tông tông môn bên trong trưởng lão, bởi vì ngưỡng mộ luân hồi chi chủ, đầu dựa vào đến âm dương thần điện dưới quyền âm dương thần điện quan hệ đến cuối cùng luân hồi bố trí, không phải chuyện đùa, cho nên cái này ông giả cũng không dám bại lộ, bình thời là tiếp tục dùng Sùng Quang Tiên Tông danh tiếng che giấu thân phận. Diệp Thần còn bắt được một chút vô cùng lâu đời nhân quả, lúc đầu năm đó hắn ở Thất Đại Thần Quốc gặp phải Sùng Quang Đại Đế, chính là cái này Sùng Quang Tiên Tông bên trong đệ tử. Năm đó hắn tu luyện cửa thứ nhất Hồng Mông cổ pháp Thiên Long Bát Thần Âm, chính là Sùng Quang Đại Đế truyền thụ. Hôm nay năm xưa nhân quả cuốn quýt, Diệp Thần nhất thời người có dũng khí sinh như mộng, không khỏi thổn thức cảm giác. Không, không phải Sùng Quang Tiên Tông như thế đơn giản. Sau lưng nhất định là có càng bí ẩn đồ. Thân Đồ Huyền Nhi siết vậy tông môn lệnh bài, chân mày càng nhíu càng sâu, rõ ràng cảm thấy sau lưng nhân quả không đơn giản. Nếu như đơn thuần là một cái Sùng Quang Tiên Tông, không thể nào để cho Vạn Khư Thần Điện như thế lao sư độc chúng. Thân Đồ Huyền Nhi nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói cho ta, sau lưng nhân quả rốt cuộc như thế nào? Nàng giọng mang một chút uy hiếp, nhưng Diệp Thần biết, nàng là vì tốt cho mình. Ngươi đừng hỏi, ta sẽ không nói. Diệp Thần tự nhiên không thể nào tiết lộ Âm Dương Thần Điện tồn tại, thật ra thì cũng là Thân Đồ Huyền Nhi dự định, không muốn để cho nàng cuốn vào quá sâu. Thân Đồ Huyền Nhi hừ một tiếng, nói, có phải hay không quan hệ đến cuối cùng vậy bản cờ cục. Ta ngày hôm nay nếu ra tay, vậy thì không sợ hết thảy, mạng ngươi là ta, cái này thế gian, chỉ có ta có thể giết ngươi. Diệp Thần cười khổ một tí, nói, Thân Đồ cô nương, đa tạ ngươi ngày hôm nay cứu giúp, ta rất là cảm kích, tương lai ta nếu không chết, đi đến thái thượng thế giới, ta sẽ báo đáp ân tình của ngươi. Thân Đồ Huyền Nhi nói, ai muốn ngươi báo đáp? Ngươi sau này bất chọc chút chuyện là được. Ngay lúc nói chuyện, Thân Đồ Huyền Nhi bóp một cái pháp quyết, trong ngón tay có nhàn nhạt ánh trăng thả ra, ở trong hư không ngưng hóa thành một loan nguyệt răng, suy lích một tiếng, ánh trăng như nước quét qua ao đầm, lại là lau sạch tất cả nhân quả dấu vết. Diệp Thần hơi kinh hãi, nói, ngươi làm gì? Thân Đồ Huyền Nhi nói, ta dùng thuật pháp xóa đi nhân quả, miễn được ngươi bị Vạn Khư người theo dõi, ta cũng không thể mỗi lần tất cả đi ra giúp ngươi. Vạn Khư ở vực ngoại chôn không thiếu con cờ, đều là xuất quỷ nhập thần tồn tại, trước kia bị quy tắc áp chế, cũng không dám làm loạn, nhưng gần đây quy tắc giãn ra, bọn họ dốc toàn bộ ra, mục tiêu chính là vì giết ngươi, ngươi như là chết, ta tìm ai trả thù đi. Diệp Thần nghe được nàng lời này, trong lòng một hồi cảm kích, lại là có chút dở khóc dở cười, nói, ngươi như muốn báo thù, vậy hiện tại cứ việc động thủ là được. Thân Đồ Huyền Nhi nói, ngươi tu vi chỉ có thủy nguyên cảnh 7 tầng tiên, ta động thủ bây giờ, ngươi khẳng định không phục, chờ ngươi tu luyện tới ta cảnh giới, ta lại giết ngươi cũng không muộn, miễn phải nói ta khi dễ ngươi. Tùy ngươi. Diệp Thần cười một tí, vậy không nói thêm gì nữa. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 chương 5739. Một cái tát. Chương 5739, một cái tát. Ở hắn trong mắt, Thân Đồ Huyền Nhi cố nhiên là võ sĩ, nhưng cũng không đần, nếu thật muốn động thủ, mình cũng không khả năng như thế ung dung đứng. Bất quá để cho Diệp Thần kỳ quái chính là, Thân Đồ Huyền Nhi trên tay chẳng lẽ nắm giữ thứ gì, chút nào vượt ngoại quy tắc đối hắn không có ảnh hưởng quá lớn. Dĩ nhiên, mỗi cái người đều có mình bí mật, Diệp Thần cũng không khả năng hỏi quá nhiều. Tốt lắm, nhân quả ta đã xóa đi, ngươi cho ta sống khỏe mạnh, có thể ngàn vạn đừng chết. Nếu như ngươi chết, những cái kia ngươi ở vực ngoại bằng hữu, ta sẽ từng cái chém chết. Đúng rồi, còn có cái đó gọi Ngụy Dĩnh cô gái. Biết chưa? Thân Đồ Huyền Nhi linh khí thu liễm, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Đông nhiên, Diệp Thần nhướng mày một cái, tựa hồ cảm giác được cái gì, vội vàng gọi lại Thân Đồ Huyền Nhi. Thế nào? Thân Đồ Huyền Nhi quay đầu lại. Ngươi mới vừa thi triển thuật pháp, tên gì? Diệp Thần nhìn nàng, mơ hồ tới giữa, lại cảm thấy Thân Đồ Huyền Nhi hơi thở và Hồng Hân có chút tương tự. Nàng mới vừa thi triển thuật pháp, lưu lại hơi thở và Hồng Hân đặc biệt tương tự. Làm sao? Ngươi muốn học không? Ta vậy thuật pháp, Tiêu Tà Nguyệt Mê thần pháp, là giả Cửu Thiên thần thuật một trong, có thể xóa bỏ nhân quả, nhiễu loạn thiên cơ, che giấu tinh thần, tu luyện khá là phức tạp, ta xem ngươi vậy không thời gian học. Thân Đồ Huyền Nhi nhàn nhạt nói, Tà Nguyệt Mê thần pháp, ta muốn hỏi ngươi, nếu như ta dùng cái này thuật pháp, che giấu nhân quả, có phải hay không ta trước mặt nói láo, người khác cũng không thể phát hiện. Diệp Thần tim không biết đường nào tới cuồng nhảy cỡ lên. Thân Đồ Huyền Nhi khẽ cau mày, không biết tại sao Diệp Thần sẽ hỏi ra cái vấn đề này, nói, vậy dĩ nhiên là, cái này thuật pháp có thể nhiễu loạn thiên cơ, lừa dối tính cực lớn, tu luyện tới tột cùng nhất cảnh giới, thậm chí liền mình đều có thể lừa dối, phải không? Diệp Thần tim đập lợi hại hơn, mơ hồ tới giữa, phát hiện mình tựa hồ thật bị gạt. Cái đó gọi Hồng Hân thiếu nữ, tựa hồ lợi dụng Tà Nguyệt Mê thần pháp, lừa gạt được hắn thay mắt. Nàng đang nói dối. Diệp Thần ra đầu tê dại, nói như vậy, cái đó Hồng Hân, nhất định là biết Hồng Thiên Kinh, hơn nữa quan hệ không cạn, sợ hắn truy cứu, mới cố ý nói láo gạt người. Mình đây là bất ngờ tỉnh lại cựu nhân trận doanh tồn tại. Bất quá dưới mắt Hồng Hân đã rời đi, mình nghĩ nhiều nữa vậy không làm nên chuyện gì. Ngươi thế nào? Thân Đồ Huyền Nhi gặp Diệp Thần thần sắc khác thường, liền vội vàng hỏi nói. Không có sao, nhớ lại một ít chuyện tình, đàn bà các ngươi thật là sẽ gạt người. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cũng không biết để cho chạy Hồng Hân là phúc hay họa. Ha ha, đáng tiếc tạm biệt gạt người, vậy không lừa được mình. Thân Đồ Huyền Nhi cười lạnh một tiếng, giọng nhưng là có chút vô hình chua xót. Những lời này nói xong, nàng chính là biến dạng hư không, rời đi nơi đây, lần nữa trở lại thái thượng thế giới. Diệp Thần mở ra, căn bản không có nghĩ tới Thân Đồ Huyền Nhi sẽ chỉ như vậy rời đi. Mấu chốt nàng câu nói sau cùng lại là ý gì? Trên đường đi về, Thân Đồ Huyền Nhi trong lòng có vẻ hỗn loạn, biết rõ mình đối đãi Diệp Thần đã tư sinh ra một chút khác thường tình cảm. Cái này một chút tình cảm, rất có thể sẽ liên lụy nàng, thậm chí để cho nàng bỏ mình đạo diệt. Đáng tiếc ta cuối cùng không lừa được mình. Thân Đồ Huyền Nhi cười khổ một tí, nếu như nàng Tà Nguyệt Mê thần pháp tu luyện tới tận cùng, có thể lừa gạt mình óc, hoàn toàn thoát khỏi tất cả tình cảm. Bất quá, Tà Nguyệt Mê thần pháp coi như là giả Cửu Thiên thần thuật, muốn tu luyện viên mãn, vậy tuyệt không đơn giản chuyện. Chỉ trước mắt Thân Đồ Huyền Nhi, còn xa xa không đạt tới tình cảnh này. Ngày hôm nay nàng nhúng tay, đã định trước muốn quấn vào vậy bàn cờ cục bên trong. Không cần thiết đã lâu, Thân Đồ Huyền Nhi đi tới một phiến đen nhánh trong đại dương, cái này vùng đại dương, vắt ngang ở vực ngoại cùng thái thượng thế giới tới giữa, tên là Hắc Ám Biển Cấm. Vượt qua Hắc Ám Biển Cấm, liền có thể lần nữa trở lại thái thượng thế giới. Thân Đồ Huyền Nhi chuẩn bị về nhà, nhưng đột nhiên, biển đen sôi trào, sóng lớn ngút trời, sóng lớn bên trong khỏa cuốn rất nhiều cát, cái này mỗi một hạt cát nhỏ, đều có ngôi sao sức nặng, cuồn cuộn bạo rơi, khí thế kinh người. Thân đồ Huyền Nhi cả kinh, vội vàng tạo ra thép rủ, bảo vệ tự thân. "Huyền Nhi, ngươi đi nơi nào?" Ngay tại lúc này, một đạo vô cùng âm u, vô cùng thanh âm lanh khốc vang lên. Chỉ gặp một cái duyên dáng sang trọng người mỹ phụ, từ vạn trượng sóng bên trong hạ xuống, trong tay nắm một cổ thi thể, trực tiếp vứt xuống thân đồ Huyền Nhi trước mặt. "Nương thân." Thân đồ Huyền Nhi vừa nhìn thấy người mỹ phụ này, nhất thời kinh hãi, quỳ ngã xuống. Người mỹ phụ này người, chính là nàng mẫu thân, Thái thượng chí tôn cường giả, Thân Đồ Thiên Âm. Vô cùng kim quang, vô cùng huy hoàng hà thải, từ Thân Đồ Thiên Âm trên mình dòng nước chảy ra, làm được đúng phiến hắc ám biển cấm, đều là ánh sáng vạn trượng, lại cũng không có một chút khí tức quỷ dị, chỉ có vô tận tiên khí cùng khí thế lớn. "Huyền Nhi, ngươi lại đi thiên nhân vực làm gì?" Thân Đồ Thiên Âm nghiêm nghị quát hỏi. "Nương thân." Thân Đồ Huyền Nhi thân thể mềm mại phát run, không dám làm tiếng, yên lặng nhìn xem thi thể trước mắt. Cổ thi thể này, mặc trên người phục trang, lại có thể và nàng mới vừa giết chết vạn khư đệ tử, giống nhau như lúc, rõ ràng cũng là vạn khư thần điện người. Thân Đồ Thiên Âm hừ một tiếng, nói: "Đây là vạn khư thần điện ẩn nút ở trong bóng tối cường giả, ở phía sau màn nắm trong tay thiên nhân vực rất nhiều con cờ, muốn tiêu diệt Âm Dương thần điện, chu diệt luân hồi chi chủ." "Âm Dương thần điện?" Thân Đồ Huyền Nhi thân thể mềm mại khẽ run. Thân Đồ Thiên Âm nói: "Cái này Âm Dương thần điện, quan hệ đến luân hồi chi chủ và vạn khư trung cực đánh cờ, trong đó nhân quả hung hiểm vô cùng, ngươi tại sao có thể tùy tiện nhúng tay vào? Ngươi mới vừa tuy dùng Tà Nguyệt Mê thần pháp che giấu nhân quả, nhưng vạn khư hạng tồn tại, há sẽ bị ngươi tùy tiện lừa dối? Như ngươi bại lộ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta mới vừa vì ngươi giết chết người sau lưng, ngươi dưới mắt tạm thời an toàn, cùng ta về nhà. Chuyện trước kia, ta không truy cứu nữa, chỉ cần ngươi sau này thật tốt yên, đừng nữa cho ta gây họa." Nàng giọng nói chuyện cực kỳ nghiêm nghị, nhưng cũng là yêu thương con gái, không muốn nhìn thấy con gái bùn đủ lõm sâu, vì một người đàn ông, uổng từ đưa tánh mạng. Vạn khư thế lực quá mức khổng lồ, một khi bị bọn họ phát hiện, Thân Đồ Huyền Nhi có giao thế với, vậy coi như là Thân Đồ Thiên Âm, cũng không thể bảo vệ được nàng. "Nương." Thân Đồ Huyền Nhi hàm răng cắn môi dưới, nhưng là không nói gì, tâm loạn như ma. Thân Đồ Thiên Âm sắc mặt run lên, nói: "Làm sao? Ngươi còn băn khoăn Diệp Thần thằng nhóc kia?" "Không phải, nương, ta không biết làm sao cùng ngươi giải thích." Thân Đồ Huyền Nhi khí nhét ngực, liền mình cũng không rõ ràng mình cảm tình. "Ngươi động niệm, tự cầm khối tấm gương chiếu mình một cái, xem ngươi bây giờ là một bộ dáng gì, cái này một mặt tương tư tận xương thiệt tướng, nếu là bị người ngoài nhìn thấy, ta Thân Đồ Thế ra mất hết mặt mũi." Thân Đồ Thiên Âm mặt đầy tức giận, "Thiệt tướng?" hai chữ nhấn mạnh, một bộ cắn răng nghiến lợi, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép hình dáng. "Không phải vậy, nương." Thân Đồ Huyền Nhi nghe được như vậy nghiêm khắc khiển trách, trong lòng như bị dao cắt, vô cùng quặn đau. Nhưng mà, Thân Đồ Thiên Âm cũng không có cho nàng giải thích cơ hội, trực tiếp một cái tát đi qua, tựa hồ muốn cho con gái thanh tỉnh. Cồn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 chương 5740. Sau lưng nhân quả. Chương 5740, sau lưng nhân quả. Thân Đồ Huyền Nhi không biết bàn cờ này phức tạp, nhưng nàng Thân Đồ Thiên Âm rất rõ ràng. Từ xưa tới nay, Thái Thượng Thế Giới đối với vực ngoại liền cực kỳ coi trọng. Nếu như đem Thái Thượng Thế Giới so làm một bàn cờ mà nói, vậy vực ngoại chính là cực kỳ trọng yếu một con cờ. Vạn Cơ những tên kia sẽ không cho phép con cờ này siêu thoát mình khống chế. Mà Thân Đồ Huyền Nhi hôm nay hành vi chính là vi phạm vạn khư nguyên tắc. Nếu không phải nàng kịp thời phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thậm chí có một cái chớp mắt như vậy gian, nàng cũng dự định đem mực mà tự tay chu diệt. Giờ phút này, Thân Đồ Huyền Nhi trên gương mặt nhất thời nổi lên một cái đỏ bừng sưng lên trường ấn. Nàng chỉ cảm thấy lỗ hai ông tắc hưởng, trên mặt đau rát. "Nương, sự việc ta đã làm, ta không hối hận. Đắc tội vạn khư, ta một người gánh vác." Thân Đồ Huyền Nhi cắn răng, nhưng là thổ lộ tiếng lòng, một tát này tựa hồ cũng để cho nàng có quyết đoán. "Phản, phản!" Thân Đồ Thiên Âm giận dữ nói: "Ngươi lấy cái gì gánh vác? Nếu như bị Vạn Khư thần điện tra được, ngươi lấy là bọn họ chỉ sẽ trả thù ngươi một người. Đến lúc đó ta Thân Đồ Thế gia, cả nhà đều phải Vạn Khư tàn sát. Chính là bởi vì ngươi tư tình nhi nữ." Nghe vậy, Thân Đồ Huyền Nhi cả người kịch chấn. Cái này hậu quả, hiển nhiên vậy quá nghiêm trọng điểm, nàng từ thì không cách nào chịu đựng. Vì Diệp Thần, nàng có thể nguyện ý vứt bỏ tự thân, nhưng lại vậy không muốn liên lụy gia tộc. Nhưng là, nếu như muốn vì gia tộc, buông tha Diệp Thần, cũng là tuyệt đối không thể. Cái này một tí, Thân Đồ Huyền Nhi nhất thời lâm vào cực đoan thống khổ cùng mâu thuẫn bên trong, không biết như thế nào cho phải. "Người đâu?" Thân Đồ Thiên Âm ánh mắt ác liệt, tựa hồ đã có dự định. "Phu nhân." Biển đen sôi trào, hai đạo người mặc kim giáp mạnh mẽ bóng người hạ xuống ở Thân Đồ Thiên Âm bên người. Thân Đồ Thiên Âm lạnh lùng nói: "Mang tiểu thư trở về, để cho nàng đi võ uy cấm địa đối diện tường, trong vòng 10 năm không được rời, thật tốt nhìn chằm chằm nàng, đừng nhường nàng dùng thủ đoạn gì hoặc là phù chiếu len lén ở lén lút trợ giúp người ngoài." Nghe được "võ uy cấm địa" bốn chữ, Thân Đồ Huyền Nhi thần sắc đại chấn, lộ ra vô cùng thần sắc khủng hoảng. Vậy hai cái kim giáp vệ sĩ cũng là bộ dạng sợ hãi thất sắc, hiển nhiên biết vậy võ uy cấm địa là một phiến đặc biệt đáng sợ địa phương, bị tống giam ở bên trong đối diện tường, vậy thật thì sống không bằng chết. Tương truyền võ uy cấm địa và võ uy thiên kiếm có liên quan. Võ uy thiên kiếm chính là tám đại thiên kiếm một trong, sát phạt vô cùng ác liệt, người nếu như bị tống giam đến võ uy cấm địa bên trong, mỗi ngày đều phải chịu đựng thiên kiếm giết hại, thân xác tinh thần cũng phải chịu đựng cực lớn thống khổ. Thân Đồ Thiên Âm lại muốn đem con gái tống giam đến võ uy cấm địa bên trong, hơn nữa còn là 10 năm dài, rõ ràng cho thấy thật sự nổi giận. "Dạ, phu nhân." Vậy hai cái kim giáp vệ sĩ cũng không dám hỏi nhiều, một trái một phải đi qua áp giải Thân Đồ Huyền Nhi trở lại Thái Thượng Thế Giới, chuẩn bị đem nàng đưa vào cấm địa đối diện tường. "Không, nương thân, ngươi dứt khoát giết ta tính." Thân Đồ Huyền Nhi nước mắt chảy xuống, cũng không biết như thế nào cho phải, thậm chí nghĩ tới chết. Bởi vì vậy võ uy cấm địa chân thực quá kinh khủng, sau lưng có võ uy thiên kiếm sát phạt, một khi bị quan áp giải đi vào, so đánh vào địa ngục còn muốn thê thảm. Thân Đồ Thiên Âm thấy con gái bộ dáng này, cũng là lớn là đau tim, nhưng cắn răng một cái, cầm tim đưa ngang một cái, cuối cùng không có nhả. Đều là cái đó Diệp Thần, hại được ta con gái ngoan, biến thành bộ dáng này, ta nhất định phải giết hắn. Thân Đồ Thiên Âm cắn răng nghiến lợi, cực hận Diệp Thần, chỉ muốn chu diệt rồi sau đó mau. Nếu để cho Diệp Thần tiếp tục còn sống, con gái nàng ắt phải tiếp tục thất thủ, coi như là thiên kiếm xuyên tim hành hạ, đều không thể để cho nàng hối cải. Chỉ là, nàng cái này cùng tồn tại, nếu như hạ xuống vực ngoại, liên quan đến nhân quả liền quá nặng. Chuyện này cũng không đơn giản, cần thảo luận kỹ hơn. Hình ảnh quay về, Diệp Thần thấy Thân Đồ Uyển Nhi rời đi, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, vậy muốn rời đi, chuẩn bị tiếp tục điều tra rơi xuống Âm Dương Thần Điện cường giả, sau lưng nhân quả như thế nào. Thằng nhóc, khoan hay đi. Lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, Phong Thiên Thương lại đột nhiên phát ra âm thanh. Tiền bối, thế nào? Diệp Thần sửng sốt một chút. Trước khi đi, không ngại trước thu cái này thì vũ đổi linh phủ, dẫu sao cũng là giá trị không rẻ bảo vật. Phong Thiên Thương nhắc nhở. Ừ. Diệp Thần đi xuống vừa thấy, nhưng phát hiện đúng phiến ao đầm đều bị lật ngược, cơ hồ thành một mảnh phế tích. Mới vừa vậy bốn cái vạn khư cường giả liên thủ sử dụng tiên chiếu luyện ngục trận, hơi thở quá kinh khủng, làm được thiên địa rung động, thưa không sụp đổ. Cái này phiến ao đầm là thì vũ đổi linh phủ biến thành, vốn là đã cùng địa mạch liên kết, khó mà thu lấy, nhưng hiện nhận được chấn động, nhưng là có cướp được cơ hội. Được, thu lấy bảo này cũng có thể hơn một phần trợ lực. Diệp Thần lập tức thả ra hoàng tuyển thánh thủy, cuộn cuộn như thác vải vậy rơi xuống đi, thấm vào xuống đất mạch bên trong, liền cảm thấy địa mạch chỗ sâu có từng luồng phù văn ngưng kết, tản mát ra quen thuộc hỗn độn khí tức. Hoàng tuyển thánh thủy, sắc. Diệp Thần tâm niệm vừa động, hoàng tuyển thánh thủy tràn ngập đi xuống, đem vậy từng luồng phù văn và địa mạch hoàn toàn chóc, rút lấy đi lên. Suy suy suy, phù văn bay lên, trên không ngưng kết, hóa thành một tấm phù lục. Tờ phù lục này, phía trên in một cái, đổi, chữ, chính là 33 thiên hỗn độn chí bảo bên trong thì vũ đổi linh phù. Thu lấy thì vũ đổi linh phù quá trình, có thể nói vô cùng đơn giản, cơ hồ không có cái gì trở ngại. Bởi vì Diệp Thần hoàng tuyển thánh thủy thấm vào lực cực mạnh, là vạn thủy vương, cái này thì vũ đổi linh phù mang theo ao đầm hơi nước, cũng là ung dung bị hoàng tuyển thánh thủy thấm vào, trực tiếp thần phục, trở thành Diệp Thần pháp bảo. Rất tốt. Diệp Thần khá là hài lòng gật đầu một cái, hơn một kiện pháp bảo, liền hơn một phần trợ lực, để cho hắn có lớn hơn chắc chắn đối kháng nho tổ. Thu hồi thì vũ đổi linh phù sau đó, Diệp Thần trở lại hoàng tuyển thế giới bên trong đi, nhìn vậy cái Âm Dương Thần Điện cường giả thi thể, ánh mắt nhất thời một hồi ảm đạm đối phương bỏ mình, hắn nhưng liền tên của đối phương cũng không biết. Tiên bối, ngươi yên tâm, cuối cùng có một ngày ta sẽ giết tuyệt vạn hư, vì ngươi trả thù. Diệp Thần cắn răng, nội tâm hận ý đang cháy. Rồi sau đó, Diệp Thần chuẩn bị đem thi thể của lão giả mai táng ở xa la dưới tảng cây. Nhưng bỗng nhiên lúc này, hắn phát hiện ông lão trong thân thể, tựa hồ có giấu một tấm phủ chiếu. Ừ. Diệp Thần ánh mắt động một cái, đem phủ chiếu lấy ra, nhưng gặp phủ chiếu bên trên, dùng máu tươi viết ba chữ: Huyễn Trần Phong. Chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, hiển nhiên là ông già trước khi chết, dùng hết cuối cùng một chút khí lực, viết thành huyết thư. Huyễn Trần Phong. Tại sao cái này vị tiền bối muốn đặc biệt nhắc tới Huyễn Trần Phong? Diệp Thần một hồi kinh ngạc. Huyễn Trần Phong là Huyễn Trần Yên đạo tràng, trước kia cũng là bởi vì là Huyễn Trần Yên, Diệp Thần mới có thể ở trong ảo cảnh vượt qua vạn năm, đem hủy diệt đạo ấn tu luyện tới 7 tầng thiên. Dưới mắt Huyễn Trần Yên và Diệt Vô Cực đã mở ra tư tưởng, ở đỉnh núi bên trong ẩn cư, không hỏi thế sự. Nhưng hiện tại, cái này rơi xuống Âm Dương Thần Điện ông già, nhưng là cố ý nói tới ngọn núi này. Chẳng lẽ Huyễn Trần Phong và Vạn Khư có liên quan? Diệp Thần trong lòng rét một cái, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Diệt Vô Cực và Huyễn Trần Yên hai vợ chồng và Vạn Khư thần điện có khắc cốt thủ, tuyệt không khả năng có nửa điểm dây dưa dễ má. Như vậy, đây là vì cái gì? Diệp Thần trong mày, xem ra có cần phải lại đi Huyễn Trần Phong một chuyến, dò xét sau lưng nhân quả. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 chương 5741. Thần Nguyên bí mật. Chương 5741, Thần Nguyên bí mật. Diệp Thần rất rõ ràng, nếu ông già nói tới, vậy rất có thể Huyễn Trần Phong vùng lần cận có Âm Dương Thần Điện người, nếu không, hắn sẽ không vô duyên vô cớ lưu lại đầu mối. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không do dự nữa, lập tức biến dạng hư không, đi Huyễn Trần Phong. Nhưng ngay khi Diệp Thần chuẩn bị lên đường lúc đó, đột nhiên một đạo thân ảnh từ hư không biến dạng tới. Diệp Thần bước chân dừng lại, tay cầm sát kiếm, hồn thể đổi thành, cường đại lực lượng hội tụ toàn thân. Chẳng lẽ đây cũng là Vạn Khư đệ tử? Những đệ tử này mặc dù không có Vạn Khư những cường giả kiệt như vậy khủng bố, nhưng cũng là vô cùng khó giải quyết tồn tại. Hắn tuyệt không thể nhỏ coi. Rất nhanh, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Bất quá đối phương căn bản không phải Vạn Khư đệ tử, mà là Thần Nguyên Thái Hư. Mấu chốt Thần Nguyên Thái Hư làm sao rời đi Táng Thiên Hải, đột nhiên hạ xuống nơi này. Diệp Thần mới vừa muốn nói chuyện, Thần Nguyên Thái Hư chính là mở miệng nói, "Diệp Thần, và ta đi một chuyến." Diệp Thần ngẩn ra, nhưng hay là hỏi nói, "Đi nơi nào?" Thần Nguyên Thái Hư lời nói ra kinh người nói, "Chu Huyên xảy ra chuyện." Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, bước ra một bước, đi tới Thần Nguyên Thái Hư bên người, nói, "Chu Huyên không phải ở Táng Thiên Hải tu luyện sao, vì sao sẽ xảy ra chuyện? Cái này bên trong rốt cuộc phát sinh cái gì?" Thần Uyên Thái Hư ánh mắt có chút tự trách, nhưng hiển nhiên sự việc vô cùng khẩn yếu, chỉ có thể nói, trên đường ta gặp mặt ngươi giải thích. Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này đi Huyễn Trần Phong có thể phải gắt lại, Chu Uyên vẫn là Diệp Thần bằng hữu, Diệp Thần không hy vọng Chu Uyên chết. Thần Uyên Thái Hư như vậy diễn cảm, hiển nhiên Chu Uyên sự việc là mạng người lớn hơn trời việc lớn. Hai người rối rít hướng hư không lối đi đi. Táng Thiên Hải mặc dù quy tắc rất nhiều, nhưng Thần Uyên thành tựu chấp trưởng Táng Thiên Hải thế lực thần bí, tự nhiên có thủ đoạn tiến vào trong đó. Hư không lối đi bên trong, Diệp Thần lạnh lùng nói, kết quả chuyện gì xảy ra? Thần Uyên Thái Hư thở dài một tiếng, ngươi cũng biết Chu Uyên là võ sĩ, hắn theo đuổi võ đạo trình độ cao nhất, hắn vậy quả thật có thiên phú, có thể hắn thiên phú cuối cùng và ngươi có một chút khoảng cách. Trước sự tình phát sinh, để cho hắn có chút thay đổi, mấy ngày nay, hắn đang điên cuồng tu luyện, hắn thậm chí đem thần huyền còn để lại bất kỳ đối với võ đạo có chỗ tốt địa phương cũng đi trước. Nhưng là ngàn không nên vạn không nên, hắn đi chỗ đó. Diệp Thần mơ hồ đoán được cái gì, đây đúng là Chu Uyên tính cách. Long môn bí cảnh sau đó, Diệp Thần cũng không có đi tìm Chu Uyên, chính là không hy vọng chuyện của ngoại giới ảnh hưởng Chu Uyên, nhưng hôm nay xem ra, Chu Uyên vẫn là biết. Hắn thậm chí có chút hối hận, bất chi bất giác đem điều này tinh khiết thiếu niên dẫn tới hắn bản cờ này bên trong. Ngươi nói không nên đi địa phương, rốt cuộc là nơi nào? Diệp Thần hỏi. Thần Uyên Thái Hư lắc đầu một cái, ta cố nhiên là Thần Uyên Thái Hư, nhưng đối với chỗ đó, ta biết cũng là vô cùng thiếu. Chỉ biết là nó kêu Thập Kiếp Thần Ma Tháp, tồn tại ở thời kỳ Thái Cổ, thời gian này, vực ngoại trải qua vô số hạo kiếp, nhưng Thập Kiếp Thần Ma Tháp vẫn tồn tại như cũ. Thần Uyên đứng đầu đã từng tiến vào qua, nhưng lại bị một cổ lực lượng trở ngại, chỉ vì làm cho này Thập Kiếp Thần Ma Tháp có nghiêm khắc hạn chế. Võ đạo bất chính người, không cách nào bước vào, tâm tư không thuần người, không cách nào bước vào, thiên phú thấp kém người, không cách nào bước vào. Khó khăn nhất chính là tâm tư không thuần, phàm là người, như muốn đi vào cái này Thập Kiếp Thần Ma Tháp, lại làm sao có thể tâm tư thật thuần khiết đây? Còn có cái gọi là võ đạo bất chánh, hắn cái gọi là đang cùng bất chánh vậy là cái gì giới hạn? Căn bản không có ai biết. Nhiều năm qua như vậy, Thần Uyên vậy phái người tiến vào trong đó qua, nhưng kết quả đều giống nhau, căn bản không có người có tư cách bước vào. Diệp Thần nhìn một cái Thần Uyên Thái Hư, hiếu kỳ nói, ngươi cũng không có tư cách bước vào. Chiếu lý mà nói, Thần Uyên Thái Hư coi là thượng vực bên ngoài thiên tài trong thiên tài, võ đạo cũng đang, nói không chừng thật có tư cách bước vào. Thần Uyên Thái Hư thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ nói, đúng là như vậy. Những năm gần đây, bởi vì là căn bản không có người có thể bước vào, Thần Uyên đối với cái này Thập Kiếp Thần Ma Tháp cũng không có nhiều hơn hạn chế, bất quá hay là đem hắn đưa vào Thần Uyên nhất chỗ quất. Tuyệt đối không nghĩ tới, trước đây không lâu, Chu Uyên tìm được cái này Thập Kiếp Thần Ma Tháp, lại là quỷ dị bước vào trong đó. Hôm nay đã là ngày thứ 10, thậm chí Thần Uyên đứng đầu mơ hồ cảm giác được Chu Uyên sinh mạng hơi thở đang không ngừng suy thoái, rất có thể ở bên trong xảy ra chuyện. Chúng ta đang suy nghĩ, nếu như Chu Uyên có thể tiến vào trong đó, vậy có phải hay không đại biểu ngươi cũng có thể tiến vào trong đó. Nói tới chỗ này, Thần Uyên Thái Hư có chút ngưng trọng nhìn về phía Diệp Thần, ở hắn xem ra, Diệp Thần chính là một cái chính cống quái vật. Thực lực, thiên phú, thậm chí còn khí vận, đều là roi mắt vượt ngoại số một số hai tồn tại. Như Diệp Thần cũng không được, vậy hắn thật không biết còn có ai có thể. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, hắn đã không có lựa chọn. Trước đi xem một chút đi. Một lúc lâu sau, Diệp Thần và Thần Uyên Thái Hư đi tới một miếng phong cách cổ xưa trước cửa. Cửa toàn thân do đạo tinh chế tạo, thậm chí đạo tinh chất liệu so thiên nhân vực năm đại thiên điện có chất liệu cao hơn rất nhiều. Một chút phong cách cổ xưa lại u huyền hơi thở đập vào mặt đứng ở cánh cửa này trước, Diệp Thần mơ hồ có một chút dự cảm xấu. Thậm chí, hắn cảm giác được mình trong cơ thể, đan điền và linh khí đều bị áp chế, thậm chí liền thân xác đều có một loại bị hạn chế cảm giác. Loại cảm giác này, càng giống như là thiên đạo quy tắc áp chế. Thần Uyên Thái Hư bước chân dừng lại, nhìn một cái Diệp Thần, nói, ta chỉ có thể đưa tới đây, lại vào đi, ta cũng sẽ bị cổ lực lượng kia cưỡng ép đưa ra, thậm chí sẽ bị thương. Ngươi đi thử một chút đi. Diệp Thần, nếu như ở toàn bộ khâu bên trong cảm giác được không đúng, nhất định phải lập tức đi ra. Ngươi ở lâu một giây, ngươi cường hãn hơn nữa sinh mệnh lực cũng sẽ bị phá hủy. Từ xưa đến nay, Thần Uyên đã có rất nhiều cao ngạo thiên tài chết nơi này, từ trình độ nào đó mà nói, nơi đây càng giống như là một tòa cấm địa, không cho phép người bất kỳ bước vào cấm địa. Biết chưa? Thần Uyên Thái Hư lời nói như sấm âm ở Diệp Thần bên tai nổ vang, đây càng giống như là thiện ý cảnh cáo. Biết. Diệp Thần thần sắc khôi phục lãnh đạm, nhìn một cái cửa, liền đưa tay ra, không có dùng quá lực lượng mạnh, có thể khi tay trưởng chạm được cửa ngay tức thì, cửa chính là mở ra. Bên trong là vọng không gặp cuối hắc ám, chỗ sâu nhất, mơ hồ có một tòa cổ tháp huyền lập trong đó, một ly ly đến đèn, tựa như nói ra cổ xưa và bể dâu. Diệp Thần bước vào trong đó, không có nghĩ xem đuổi, ngoài cửa Thần Uyên Thái Hư lộ ra một đạo cười khổ, lẩm bẩm nói, quả nhiên, Diệp Thần có bước vào trong đó tư cách, chẳng lẽ ta Thần Uyên nội tình như vậy, thật không cách nào và những tên kia như nhau sao? Nói xong, Thần Uyên Thái Hư chính là xếp chân ở ngoài cửa, vận chuyển công pháp, yên tĩnh bảo vệ. Diệp Thần đi ước chừng nửa giờ, bước chân dừng lại. Hắn xuất hiện trước mặt một tòa toàn thân xanh đen, long dọn ra điều văn tháp lớn. Tháp lớn cao 10 tầng, mỗi một tầng cũng có một đạo huyền hắc xiển xích quấn quanh, huyền hắc xiển xích không ngừng hướng vòng ngoài diễn xanh, cuối cùng hung hãn cắm rễ trong lòng đất. Mà lòng đất xiển xích bên trên, cắm từng trôi kiếm gãy. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần cổ trưởng 5742. Thập Kiếp Thần Ma Tháp. Chương 5742, Thập Kiếp Thần Ma Tháp. Cái này kiếm gãy, Diệp Thần không nhìn ra bất kỳ phẩm cấp, nhưng Diệp Thần nhưng từ kiếm gãy bên trên cảm thấy một cổ kinh thiên võ đạo ý vận. Diệp Thần đột nhiên rõ ràng liền Chu Uyên vì sao sẽ đi tới nơi này, chỉ sợ sẽ là bị cái này từng trôi kiếm gãy hấp dẫn. Trong này võ đạo đối với bất kỳ một người nào võ sĩ mà nói đều là cám dỗ chí mạng. Ngay tại lúc này, vẫn không có mở miệng Huyền Hàn Ngọc lên tiếng nói, thằng nhóc, phải cẩn thận, vậy trấn áp xiển xích và tháp lớn kiếm gãy, bất kỳ một trôi lai lịch đều là thời đại thái cổ thần kiếm, ta tuy không biết thần kiếm tên, nhưng có thể khẳng định, và bây giờ võ đạo cùng với kiếm ý có khác biệt một trời. Huyền Hàn Ngọc thanh âm lộ ra một chút sợ hãi và bất ngờ, rất hiển nhiên, cái này tháp lớn tồn tại vậy vượt ra khỏi Huyền Hàn Ngọc nhận biết. Cảm ơn Huyền Tiên tử nhắc nhở. Diệp Thần hít thở sâu, chẳng biết lúc nào lòng bàn tay đều có một chút mồ hôi, trong tay hắn sát kiếm nắm chặt, nhiều năm qua lần đầu tiên cảm thấy khẩn trương. Hắn đi tới tầng thứ nhất tháp cửa, vừa định bước vào, một đạo cô gái thanh âm đột nhiên vang lên, "Luân hồi chi chủ, ngươi vì sao tới đây?" Diệp Thần thân thể một lần, tuyệt đối không nghĩ tới, mình còn chưa bước vào, liền bị đối phương xem thấu thân phận. Diệp Thần chế trụ nội tâm rung động, chắp tay nói, "Vạn bối Diệp Thần đi tìm một chút một người bạn, bằng hữu tên là Chu Uyên, 10 ngày trước bước vào quý tháp, người này đối với ta cực kỳ trọng yếu, xin tiền bối đem đưa ra. Lời nói rơi xuống, là thật lâu yên lặng ước chừng sau một nén nhang, cô gái kia thanh âm mới đột nhiên chuyển tới. Ngươi nói đúng thằng nhóc kia đi, đáng tiếc, thằng nhóc kia thiên phú võ đạo cực cao, nhưng vi phạm thập kiếp thần ma tháp quy tắc, đem vĩnh viễn nhốt trong đó, xin trở về đi. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần gương mặt lại nữa lãnh đạm. Vĩnh viễn trấn áp Chu Uyên. Cái này so với chết còn khó chịu hơn. Mấu chốt cô gái này cái gọi là quy tắc kết quả như thế nào? Mặc dù không biết trong này chuyện gì xảy ra, nhưng Diệp Thần khẳng định sẽ không để cho Chu Uyên bị vĩnh viễn trấn áp. Diệp Thần bước ra một bước, cất cao giọng nói, "Tiền bối, xin cho ta bước vào trong đó, bỏ mặc Chu Uyên là bởi vì nguyên nhân gì, ta đều phải đem mang ra khỏi. Các ngươi muốn cái gì điều kiện, ta đều có thể trao đổi." Rất nhanh, trong tháp truyền ra một đạo trong trẻo lạnh lùng nụ cười, "Thật là người không biết không sợ, Luân Hồi chi chủ, ngươi thật muốn khiêu chiến thập kiếp thần ma tháp uy tín. Thần Uyên ngàn vạn năm tới cũng không dám mạnh xông thập kiếp thần ma tháp, hôm nay, ngươi bất quá thủy nguyên cảnh liền muốn xông tháp. Đây không phải là không sợ, mà là rốt nát." Diệp Thần một lần, hai tròng mắt bên trong thiêu đốt một chút kiên quyết. Hắn biết chuyện này không cách nào lành, nhưng hắn không có lựa chọn. Đã như vậy, vậy là tội. Diệp Thần không có bất kỳ nói nhảm, tay cầm sát kiếm, hồn thể đổi thành Vạn Sát Giả Thiên kiếm, cho ta trấn áp. Suy, sát kiếm tuôn ra, lao một cái kinh khủng sát khí chập chờn, lập tức ở trong hư không chấn động. Sát kiếm bên trên, nổ lên đen nhánh âm sát mang khí, sôi trào ra từng đạo phù văn, như muốn che khuất bầu trời. Một kiếm này, Vạn Sát Giả Thiên kiếm, là Diệp Thần ban đầu ở Vạn Khô nơi trốn cất, tự nghĩ ra võ kỹ, uy lực tương đương to lớn. Chiêu kiếm pháp này vừa ra, tầng tầng không gian nổ tung, đại lộ phai mở, kiếm khí hung hãn tới cực điểm. Nhưng mà, cái này động trời một kiếm, đối với cái này tháp lớn không có chút nào tác dụng. Rất nhanh, vậy lạnh như băng giọng nữ vang lên lần nữa, không biết tự lượng sức mình. Bất quá, ngươi như muốn cứu thằng nhóc kia, vậy không phải là không có biện pháp. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, vội vàng nói, biện pháp gì? Phụ nữ kia dừng lại mấy giây, lời nói ra kinh người nói, ngươi để thay thế thằng nhóc này vĩnh viễn trấn áp nơi này. Như thế nào? Cơ hội chỉ có một lần. Diệp Thần hai tròng mắt phun trào ra một chút ngọn lửa, đây không thể nghi ngờ là đùa bỡn mình. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị tiếp tục làm những gì thời điểm, tháp lớn cửa đột nhiên mở ra. Rồi sau đó, tầng thứ nhất vô tận trong bóng tối bị trộm đạo ánh nến thắp sáng. Đồng thời, một đạo lồi lõm thích thú cô gái hư ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần dám khẳng định, người phụ nữ này chính là sau lưng một mực nói chuyện vị kia. Phụ nữ kia tay cầm quạt lông, che kín một nửa gương mặt, khẽ mỉm cười, "Luân Hồi chi chủ, ta biết ngươi biết không cam lòng, đã như vậy, không ngại gặp bạn ngươi đi." Nói xong cô gái liền xoay người, lộ ra tròn trịa vểnh lên vật, dãy rủa hướng chỗ sâu đi. Diệp Thần trong lòng mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng dưới mắt không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi vào theo. Diệp Thần tiến vào thập kiếp thần ma tháp, nhất thời cảm giác được chúng quanh phun trào ra cực kỳ kinh khủng á khí. Bởi vì trước đây không lâu mình đột phá nhập ma, cho nên đối với ma khí cực kỳ bén nhạy. Cái này ma khí rất mạnh. Chẳng lẽ nơi này tù nhốt so Hồng Thiên Kinh còn kinh khủng hơn tồn tại? Nếu không vì sao sẽ để cho thập kiếp thần ma tháp? Rất nhanh, cô gái bước chân dừng lại, nàng xuất hiện trước mặt một cái to lớn tinh thạch. Tinh thạch phảng phất là một mặt kinh thiên đồ sộ tường, rất có che trời tế cảm giác. Trong tay cô gái quạt lông, nhẹ nhàng vung lên, môi đỏ mọng phát họa, "Luân Hồi chi chủ, ngươi thật không nhận được ta. Đời trước, ta nhưng mà ngồi ở ngươi trên đùi qua." Đối với như vậy chơi bừa, Diệp Thần thần sắc cũng không biến hóa, nhưng mơ hồ cảm giác, cô gái này tựa hồ thật và đã từng là bản thân có nhân quả dính. "Vậy ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này?" Đây là Diệp Thần trong lòng nghi vấn. Dựa theo Thần Nguyên Thái Hư lời nói, cái này tháp lớn xuất hiện thời gian cực kỳ rất xưa, mà cô gái này hẳn là sau đó tiến vào trong đó. Bất quá kết quả là bị khốn, vẫn là cái gì, trong này nghi ngờ quá nhiều. Phụ nữ kia nghe được Diệp Thần lời nói, thân thể mềm mại rõ ràng run lên, rồi sau đó Vân Đạm Phong Kinh nói, hết thảy đều là nhân quả thôi. Thập kiếp thần ma tháp, nguyên tắc một trong, người tới chính là khách, ta sẽ để cho ngươi xem ngươi trong lòng lo nghĩ tiểu tử đi. Quạt lông vung lên, vậy tinh thạch đồ sộ tường chính là như truyền ảnh tinh vậy xuất hiện một đạo hình ảnh. Trong hình một cái cả người là máu thiếu niên đang nằm ở trong góc, trên tay hắn bị từng đạo xiềng xích quấn quanh. Liên liên giữa eo cũng có một đạo xiềng xích như con chăn vậy quấn quanh đồng thời, thiếu niên đỉnh đầu lơ lửng một đạo kiếm đạo hư ảnh. Kiếm này đạo như thẩm phán, như thần kiếm, tựa như một khi rơi xuống, thiếu niên và xiềng xích cũng sẽ tiêu tán ở giữa trời đất. Thấy màn này, Diệp Thần hô hấp dồn dập, hốc mắt đỏ tươi, một cẩu ngút trời tức giận ở quanh thân hội tụ. Cái này thiếu niên không phải người khác, chính là Chu Uyên. Nhưng tại sao Chu Uyên sẽ như vậy? Hắn không khỏi nhìn về phía phụ nữ kia, gầm hét lên, các ngươi đối với Chu Uyên làm cái gì? Ta khuyên các ngươi lập tức thả Chu Uyên, nếu không, coi như bỏ ra sinh mạng giá phải trả, ta cũng phải đem cái này tháp lớn hủy diệt. Phụ nữ kia tựa như nghe được thế gian chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, cười khanh khách, cười ước chừng 10 giây, mới ngừng lại, Luân Hồi chi chủ thật là hài hước, đừng nói cái này nhất thế ngươi thực lực, coi như là ngươi đời trước hạ xuống, vận dụng đỉnh cấp lực, cũng không thể đối với thập kiếp thần ma tháp làm gì. Nếu như ta không đoán sai, vượt ngoại thiên đạo suy thoái đi. Nhưng ta nói cho ngươi, cái này thập kiếp thần ma tháp thiên đạo, vĩnh viễn đều không cách nào suy thoái. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần cuồng trưởng 5743. Nàng đề nghị. Chương 5743, nàng đề nghị. Cái gì? Diệp Thần nghe được câu này, trong lòng như tung lên sóng gió kinh hoàng vậy. Còn con này một tòa tháp lớn lại cũng có thiên đạo. Đùa gì thế? Nhưng cô gái thái độ và thần sắc hoàn toàn không giống nói láo. Cái này thập kiếp thần ma tháp rốt cuộc là đồ chơi gì? Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ sâu xa lúc đó, cô gái quạt lông lại lần nữa vung lên, xem ở ngươi ta là bạn cũ phân thượng, sẽ để cho ngươi và thằng nhóc này trò chuyện một chút đi. Rất nhanh, Diệp Thần cảm giác chung quanh không gian quy luật tựa hồ thay đổi, hắn tựa như đưa thân vào Chu Uyên bên người. Chu Uyên. Diệp Thần đột nhiên hô. Vậy bị từng đạo xiềng xích tù khốn huyết y thì thiếu niên tựa như nghe được cái gì, chật vật mở mắt ra, thấp giọng nói, công tử. Hắn vừa định vùng vây đứng dậy, đột nhiên, xiềng xích bên trên phủ văn lóe lên, một đạo sấm sét màu tím, thậm chí còn giống như đạo hỏa tồn tại đột nhiên xuất hiện, lại hướng Chu Uyên đi. Sấm sét và đạo hỏa giống như từng cái lôi hỏa rắn, không ngừng quấn quanh Chu Uyên thân thể. Vậy răng độc lại là rất rất đâm vào Chu Uyên thân thể. Loại đau khổ này là tới từ thân xác, thậm chí thần hồn. Ai có thể chống cự? À. Chu Uyên điên cuồng kêu to lên, loại đau khổ này, coi như hắn muốn cố nén, vậy không nhịn được à? Diệp Thần thấy bức họa này mặt, giống như ngàn đao xuyên tâm vậy, hướng về phía cô gái nói, dừng lại cho ta. Như vậy mà cô gái nhưng giải thích, ta có thể có biện pháp gì? Như ta có thể khống chế những thứ này, ta cũng sẽ không sẽ khốn tại địa phương này. Thằng nhóc này vi phạm thập kiếp thần ma tháp quy tắc, nhất định phải như vậy. Bất quá như đã nói qua, hắn sở dĩ sẽ vi phạm quy tắc, ngươi vậy không trốn thoát liên quan. Diệp Thần hai quả đấm nắm chặt, vậy ứ máu trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy đang điên cuồng gào thét Chu Uyên, có thể là bởi vì tức giận trong lòng, Diệp Thần lại là một quyền hung hãn đập vào hình ảnh bên trên. Có thể hình ảnh này chỉ bất quá nhẹ nhàng lay động, cũng không có bất kỳ làm tổn hại. Ước chừng mấy giây, Diệp Thần mới dần dần tỉnh táo lại, hắn đối với cô gái nói, ngươi chắc có biện pháp giúp hắn, nói cho ta. Cô gái mới vừa muốn nói cái gì, đầu kia Chu Uyên nhưng là lại nữa phát ra âm thanh. Hắn thân thể đang run rẩy, kéo xiềng xích từng bước một đứng lên. Hắn bước chân tập tên hướng một cái đi về phía, ở Diệp Thần xem ra, tựa như và mình càng ngày càng gần. Chu Uyên bước chân đột nhiên dừng lại, hắn ngưng mắt nhìn một mặt cổ quái vết tường, cố gắng mở miệng nói, công tử, thật xin lỗi. Diệp Thần tim tựa như bị nắm chặt, cố nén, nói, Chu Uyên, ngươi không cần thiết và ta nói đúng không, dậy, nói có lỗi với hẳn là ta. Chu Uyên cười, trên mặt đều là máu tươi, khóe miệng vậy đi đôi với một chút máu tươi, công tử, ý ta bên ngoài xông vào thập kiếp thần ma tháp. Ta vốn muốn mượn này mạnh mẽ tự thân, tới bảo vệ ngươi. Đáng tiếc, ta thất bại. Ta không cầu rời đi thập kiếp thần ma tháp, ta chỉ hy vọng công tử từ nay về sau quên Chu Uyên. Chu Uyên bất lực, nhưng cả đời không hối hận, rất vui mừng gặp phải công tử. Công tử để cho ta gặp được bao trùm thiên địa võ đạo, cùng với để cho ta hiểu ý vì sao là Lăng Tiêu. Chu Uyên đã từng hy vọng xa vời qua đi ra vực ngoại, theo đuổi thái thượng thế giới võ đạo, hôm nay nhưng là không được. Phần này nguyện vọng liền do công tử thay thế Chu Uyên thực hiện đi. Ở chỗ này, Chu Uyên hy vọng công tử xem ở chúng ta đã từng là sống chung mặt mũi, thay thế bảo vệ muội muội. Chu Uyên, bái tạ công tử. Chu Uyên chật vật nói xong đoạn văn này, không biết là kiệt lực vẫn là thương thế rất nặng, đột nhiên quỳ trên đất. Hắn dùng hết toàn lực đi cho Diệp Thần dập đầu ba cái, đây phản phất là ly biệt đoạn thời gian này, Chu Uyên so người bất kỳ đều biết, mình kết cục sẽ là như thế nào. Hắn chẳng muốn đem Diệp Thần dắt kéo vào. Cái này thập kiếp thần ma tháp phức tạp thậm chí có thể vượt qua thiên nhân vực quy tắc. Thậm chí, Chu Uyên còn phát hiện, vực ngoại thiên đạo suy thoái, mà thập kiếp thần ma tháp quy tắc lực nhưng là càng ngày càng mạnh. Như vậy không bình thường sự việc, sau lưng tất nhiên có kinh thiên cục. Thời khắc này Diệp Thần hốc mắt rưng rưng, hắn muốn làm cái gì, nhưng phát hiện mình cái gì cũng làm không được. Thậm chí hắn cũng không được rõ cái này cái gọi là thập kiếp thần ma tháp kết quả là thứ gì. Hắn cố nén hết thệ tâm trạng, đưa bàn tay đụng chạm ở trước mặt hình ảnh bên trên, sau đó gần từng chữ, "Chu Uyên, nếu như ngươi còn cầm ta làm công tử, chỉ tin tưởng ta, ta sẽ đi tới bên người ngươi, đem trên mình ngươi xiềng xích tháo ra, sau đó mang ngươi rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ta lấy đạo tâm thể." Chu Uyên mở ra, chật vật nói tới đầu, trên đầu máu không ngừng chảy qua ánh mắt, nhìn như có chút dữ tợn. Hắn cười, cười rỡ rỡ, lại tinh khiết. "Công tử, ta tin ngươi." Làm cái này trong suốt thanh âm lúc này rơi xuống, Chu Uyên hình ảnh vậy hoàn toàn biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại Diệp Thần cùng với cái đó cô gái thần bí. Diệp Thần mặt mũi đã khôi phục rực rưng, nhưng nếu như cẩn thận xem, định có thể phát hiện Diệp Thần trong mắt có một đạo quyết nhiên quang. Người bất kỳ đều không cách nào ngăn cản quang. Diệp Thần nhìn về phía cô gái bên cạnh, hỏi, "Chu Uyên ở bên trong còn có thể chống đỡ bao lâu?" Cô gái có thể cảm nhận được Diệp Thần tựa hồ có biến hóa gì, nhưng là lại không nói ra được, nàng trầm tư mấy giây, nếu như không phản kháng, hắn có thể sống cả đời, nhưng là như phản kháng, hắn chỉ có thể sống một năm. "Ngươi ngày hôm nay cho hắn hy vọng, hắn khẳng định lựa chọn người sau, hắn sẽ không bỏ rơi, cho nên, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Bất quá, ta khuyên ngươi một câu, buông tha đi." Đừng nói là ngươi, coi như là nhâm phi phản tới, vậy không có cách nào. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, cô gái này không chỉ biết mình thân phận, thậm chí liền nhâm phi phản tồn tại cũng biết. Chắc hẳn người này vào năm đó cũng không phải nhân vật bình thường. Diệp Thần nhắm mắt lại, suy tư mấy giây, rồi sau đó mở ra hai tròng mắt, tiếp tục nói, mặc dù không biết ngươi mục đích và thân phận, nhưng ta có thể cảm nhận được, ngươi muốn giúp ta. Như vậy, ta chỉ hỏi một cái vấn đề. Cô gái có chút bất ngờ, bởi vì giờ khắc này Diệp Thần quá lạnh tĩnh, bình tĩnh giống như là một cái máy. Vấn đề gì? Cô gái nói. Nếu như ngươi là ta, tiếp theo ngươi đề nghị ta làm gì? Diệp Thần nói xong, vậy con ngươi liền chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, giống như một đầu hung thú nhìn chằm chằm một đầu con mồi, lại giống như một cái nhìn thấu trần thế tăng nhân ở tượng Phật trước mặt tìm câu trả lời. Cô gái hiển nhiên là bị Diệp Thần trả lời bất ngờ đến, nhưng nàng suy tư một hồi, vẫn là nói, rời đi nơi này, tạm thời quên chuyện này, đến khi ngươi có nắm chắc lúc đó, lại tới thập kiếp thần ma tháp. Thật ra thì, ngươi bây giờ còn chưa có chân chính nhập tháp, như một khi nhập tháp, ngươi kết quả có thể và Chu Uyên như nhau. Đây là ta đề nghị, ngươi có thể lựa chọn nghe, cũng có thể làm không có nghe gặp. Ngay tại cô gái dự định nói nhiều mấy câu lúc đó, Diệp Thần xoay người đi ra bên ngoài. Khi đi đến thập kiếp thần ma tháp cửa, hắn bước chân dừng lại, một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên truyền tới, "Cảm ơn." "Đúng rồi, ngươi kêu gì?" Cô gái thân thể mềm mại run lên, rồi sau đó tự giễu cười một tiếng, lẩm bẩm nói, "Quả nhiên, cái gì đều quên. Năm đó, ngươi từng đưa ta một đóa bạch liên, từ đó về sau, ta liền kêu bạch liên." Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần cuộn trường 5744. Tiên Vũ Tiên Tôn. Chương 5744, Tiên Vũ Tiên Tôn. Diệp Thần gật đầu một cái, rồi sau đó thân thể hoàn toàn biến mất ở Thập Kiếp Thần Ma Tháp. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là Âm Dương Thần Điện cùng với Huyết Thần trăm ngày ước hẹn. Hắn sẽ không quên Chu Uyên, vậy sẽ nghĩ đủ phương cách cứu Chu Uyên, nhưng thực lực bây giờ hiển nhiên không đủ. Có lẽ đúng như Bạch Liên mà nói, tạm thời quên chuyện này, có lẽ đối với Chu Uyên cùng với đối với mình đều là tốt nhất lựa chọn. Bên ngoài Thần Uyên Thái Hư hiển nhiên là cảm giác được Diệp Thần đi ra, hơi ngẩn ra, đứng lên, hiếu kỳ nói, nhanh như vậy, ngươi không có đi vào? Diệp Thần không có nói gì nhiều, mà là chắp tay nói, ngươi đưa ta đi một chuyến Huyễn Trần Phong. Thần Uyên Thái Hư cảm nhận được Diệp Thần biến hóa, vậy không nói nhảm, gật đầu một cái, được. Rất nhanh, Diệp Thần và Thần Uyên Thái Hư liền là xuất hiện ở Huyễn Trần Phong chân núi. Thần Uyên Thái Hư do dự hồi lâu, hay là hỏi nói, Diệp Thần, ngươi không có sao chứ? Có cần hay không ta làm gì? Diệp Thần cho hắn cảm giác quá lạnh tĩnh, tiến tĩnh qua đầu. Mặc dù bình thường Diệp Thần đều là biểu tình lãnh đạm, nhưng lúc này lãnh đạm tuyệt đối cùng bình thường không giống nhau. Diệp Thần lộ ra một đạo nụ cười, Vân Đạm Phong khinh nói, không có sao, bất quá lưu một khối đưa tin ngọc bội cho ta, ở tương lai ngày nào đó, ta có thể sẽ liên lạc ngươi tới đón ta. Thần Uyên Thái Hư ngay tức thì rõ ràng liền cái gì, ném ra một khối phía trên có khắc Thần Uyên ký hiệu ngọc bội, ban đầu trong bí cảnh ta thiếu ngươi một cái mạng, cho nên bất cứ lúc nào ngươi đều có thể tìm ta. Nếu dưới mắt ngươi có phải xử lý sự việc, ta liền cáo từ trước. Diệp Thần gật đầu một cái, chắp tay nói, cảm ơn. Rồi sau đó, Thần Uyên Thái Hư hoàn toàn biến mất ở giữa trời đất. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, tạm thời đem Chu Uyên sự việc ném ở sau, chuyện này hắn một người nghĩ biện pháp căn bản không có dùng, đến lúc đó thấy Nhâm Phi Phàm, lại hỏi một câu cái này Bạch Liên và Thập Kiếp Thần Ma Tháp sự việc làm tiếp dự định đi. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là làm rõ ràng vị kia Âm Dương Thần Điện người vì sao lưu lại Huyễn Trần Phong đầu mối. Rất nhanh, Diệp Thần liền tới đến Huyễn Trần Phong đỉnh núi, hắn còn không đến gần đại điện, trong đại điện lại có đối với trai gái đi ra, chính là Diệt Vô Cực và Huyễn Trần Yên. Lúc này Diệt Vô Cực tư tưởng tháo ra, khôi phục trẻ tuổi, lộ vẻ được tinh thần bộc phát, đặc biệt cởi mở, sai bước hướng Diệp Thần đi tới, nói, tiểu huynh đệ, ngươi làm sao tới? Hiển nhiên, hắn cảm ứng được Diệp Thần hơi thở, lập tức giang lên tiếp, tỏ vẻ tôn trọng. Diệp Thần chắp tay một cái, nói, tiền bối, xin lỗi, quấy rầy hai vị thanh tĩnh, ta thật sự là có chuyện quan trọng muốn hỏi. Diệt Vô Cực, nga, một tiếng, khá là kinh dị, nói, không biết là chuyện gì. Diệp Thần chần chờ một tí, Âm Dương Thần Điện chuyện, tự nhiên không thể nói tỉ mỉ, liền nói, ta muốn hỏi thăm một chút, phủ cận đây có thể hay không có người ngoài. Diệt Vô Cực cau mày nói, tiểu hữu thế nào nói ra lời này? Diệp Thần nói, thực không dám giấu giếm, ta có một vị trưởng bối bất hạnh gặp nạn, hắn trước khi chết lưu lại đầu mối, nói cho ta ngọn núi này vùng lân cận có thể có hắn đồng môn, ta muốn điều tra sau lưng trận tướng. Nghe được Diệp Thần lời này, Diệt Vô Cực và Huyễn Trần Yên đều là chân mày cau lại, lộ vẻ được vô cùng là kinh ngạc. Diệt Vô Cực suy tư mấy giây, mới nói, không biết tiểu hữu trưởng bối là bị ai giết chết, nếu như có cần ta địa phương, ta có thể rời núi, liều mình giúp ngươi. Diệt Vô Cực và Diệp Thần nhân quả xa xa vượt quá nơi này, nếu không phải Diệp Thần, hắn cũng không khả năng có hôm nay sinh hoạt, càng không thể nào tháo ra tư tưởng. Huyễn Trần Yên mắt đẹp lưu chuyển, cũng là kiên quyết nói, không sai, vợ chồng chúng ta hai người may mắn được tiểu hữu tương trợ, mới khá lần nữa đoàn viên, chúng ta hôm nay tuy ẩn cư, nhưng chỉ cần tiểu hữu phân phó một tiếng, chúng ta hai vợ chồng nguyện hết sức báo đáp. Diệp Thần cười khổ một tí, nói, đa tạ hai vị tiền bối, nhưng ta vậy không muốn quấy rầy hai vị thanh tu, chỉ cầu các ngươi giúp ta tra một chút vùng lân cận nhưng có đặc thù người. Diệt Vô Cực và Huyễn Trần Yên nhìn nhau, hai người cũng gật đầu một cái, sau đó Diệt Vô Cực liền nói, tốt lắm, chúng ta cứ việc điều tra chính là, tiểu hữu nếu đã tới, vậy mau mau mời vào, chúng ta vì ngươi tắm một cái phong trần. Diệp Thần vốn muốn cự tuyệt, nhưng thấy hai người thành khẩn hình dáng, cuối cùng là gật đầu nói, được. Diệt Vô Cực hai vợ chồng dẫn Diệp Thần tiến vào trong đại điện, mệnh thị nữ dâng lên rượu món. Phong tiệc, hai người muốn gọi Kỳ Lâm đi ra làm bạn, nhưng Diệp Thần nhân quả chưa dứt, liền luyện luôn cự tuyệt, trong lòng thầm nói, bé gái, chờ ta trăm ngày ước hẹn đi qua, lại tới tìm ngươi. Nhưng mà, Diệp Thần dừng lại hai ngày, nhưng không kết quả gì. Diệt Vô Cực và Huyễn Trần Yên phái người đi ra ngoài điều tra, nhưng Huyễn Trần Phong chu vi ngàn dặm bên trong, một phiến hoang vu, cũng không có ngoại nhân nào, càng không bất kỳ chỗ đặc thù. Diệt Vô Cực xin lỗi nói, tiểu hữu, điều tra không có kết quả, thật sự là xin lỗi, Huyễn Trần Phong đạo thống kéo dài mấy chục ngàn năm, nơi đây vùng lân cận tuyệt không người ngoài. Không có sao, nếu quả thật không tra được, vậy coi như xong. Diệp Thần chau mày, muốn không rõ ràng sau lưng nhân quả, nếu vậy Âm Dương Thần Điện ông giả, đặc biệt nhắc tới Huyễn Trần Phong, không thể nào một chút quan hệ cũng không có mới được. Đúng rồi, Diệp tiểu huynh đệ, ngươi có nghe hay không qua Yên Vũ Tiên Tôn? Huyễn Trần Yên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi. Yên Vũ Tiên Tôn? Diệp Thần sửng sốt một chút, nhưng là chưa từng nghe qua cái danh hiệu này. Huyễn Trần Yên nói, Yên Vũ Tiên Tôn là mưa bụi phúc thiên sương mù, Yên Vũ Huyễn Mộng thuật lúc ban đầu người tu luyện, cái này Huyễn Trần Phong sớm nhất gọi là mưa bụi đỉnh, đã từng là nàng đạo tràng, sau đó nàng nói muốn né tránh kẻ thù, mới đưa cho ta. Phải không? Diệp Thần ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ cái này Yên Vũ Tiên Tôn lại có thể và Âm Dương Thần Điện có liên quan? Huyễn Trần Yên nói tiếp, ngươi trưởng bối bất hạnh chết, nếu lưu lại đầu mối, nhắc tới Huyễn Trần Phong, rất có thể và Yên Vũ Tiên Tôn có liên quan, nhưng ngươi lại chưa từng nghe qua lão nhân gia nàng danh hiệu. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, vậy suy đoán không ra sau lưng nguyên do. Diệp Thần trong lòng động một cái, âm thầm suy diễn thiên cơ, nhưng phát hiện ông già lưu lại huyết thư phủ chiếu, một hồi chấn động, tựa hồ thật cùng Yên Vũ Tiên Tôn có liên quan. Tiên bối, không biết vậy Yên Vũ Tiên Tôn ở nơi nào? Cảm thấy được một màn này, Diệp Thần cũng là động tâm, chỉ muốn lập tức đi viếng thăm Yên Vũ Tiên Tôn. Huyễn Trần Yên nói, Yên Vũ Tiên Tôn tánh tình cổ quái, cho tới bây giờ không gặp người ngoài, liền ta cũng chưa chắc chịu gặp, ngươi muốn gặp nàng, chân thực không phải chuyện dễ dàng. Diệp Thần nói, thật là làm như thế nào? Huyễn Trần Yên trầm tư một hồi, nói, ta thử một chút mang ngươi đi viếng thăm nàng, nhưng nàng có chịu hay không gặp nhau, vậy sẽ phải xem ngươi vật khí. Diệp Thần tinh thần chấn động, nói, được. Huyễn Trần Yên nhìn về Diệt Vô Cực nói, tướng công, ngươi cùng chúng ta vậy cùng đi. Diệt Vô Cực khoát tay một cái, nói, không được, trong nhà dù sao phải lưu một người trấn thủ, nếu không Yên Tịch kiếm linh đột nhiên giết tới, vậy phải làm thế nào cho phải? Được, vậy chúng ta rất mau trở lại. Huyễn Trần Yên trong lòng không đành lòng phân biệt, nhưng cũng không muốn làm Diệp Thần thất vọng, lập tức nói tạm biệt Diệt Vô Cực, mang Diệp Thần rời đi Huyễn Trần phòng. Tiên Vũ Tiên Tôn lão nhân ra hắn, hành tung lơ lửng mặc định, bảo là muốn né tránh kẻ thù, thật may ta tinh thông Yên Vũ Huyễn Mộc thuật, và nàng hơi thở tương thông, có thể dò xét đến nàng tồn tại. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần cổ trưởng 5745. Tôn chủ. Chương 5745, Tôn chủ. Huyễn Trần Yên và Diệp Thần ngự gió bay đến trên trời, tay một nắm quyết, liền dâng lên từng luồng khói hơi nước khí, cái này từng luồng khói mù, theo gió lay động gian, mơ hồ chỉ hướng một cái phương vị. Là nơi này, đi. Huyễn Trần Yên trong mắt đông lại một cái, nhất thời dòm ngó thấy sau lưng nhân quả, lúc này biến dạng hư không, mang Diệp Thần lên đường. Không biết vậy Yên Vũ Thiên Tôn, có phải là thật hay không và Âm Dương Thần Điện có liên quan. Diệp Thần trong lòng đập bịch bịch, đi theo Huyễn Trần Yên lên đường, rất nhanh liền đi tới một tòa nở đầy lê hoa trên đảo nhỏ. Chỗ tòa này đảo nhỏ, bầu trời vĩnh viễn là tinh khiết màu xanh da trời, lê hoa cây từng bụi nở đầy, hoa cây gian mưa bụi tràn ngập, tiên khí vần quanh, phong cảnh xinh đẹp, không khí cũng là vô cùng mát mẻ, để cho người hít thở một cái, liền cảm thấy tâm thần sảng khoái. Trên đảo nhỏ không, tựa hồ bố trí có trận pháp, là một cái màu trắng nhạt màn hào quang, và hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, nếu như không xem chút, rất có thể liền sẽ coi thường. Diệp Thần và Huyễn Trần Yên ở trên đảo nhỏ không trôi lơ lửng dừng lại. Diệp Thần nhìn xuống đi xuống, loan thoáng có thể thấy trên đảo nhỏ có một người mặc đồ tang mềm cô gái yếu đuối mang một cái cúp nhỏ ở hoa bên cây xúc trước cỏ dại. Huyễn Trần Yên thấy nu nhược kia cô gái, nhất thời đại hỉ, kêu lên, vạn bối Huyễn Trần Yên, đặc biệt tới thăm Yên Vũ Tiên Tôn tiền bối. Nu nhược kia cô gái nghe được kêu gọi, ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời. Diệp Thần thấy má của nàng tươi đẹp tuyệt đẹp, ngạch đầu đội mồ hôi hột, có thể là hạt xương dính ướt mấy lọn tóc, lộ vẻ được mềm yếu thướt tha, nhưng cô gái trong mắt nhưng là mang mãi mãi bể râu cùng vắng lặng, tựa như đầy đủ kinh thế sự phong sương, lãnh đạm bên trong lộ ra thương lạnh. Nàng nhìn thấy Huyễn Trần Yên, lại thấy Diệp Thần, sau đó nàng lãnh đạm trong mắt phảng phất có núi lửa bộc phát, hoàn toàn nổ tung bốc cháy, ánh mắt lửa đốt rơi vào Diệp Thần trên mình, lại cũng bỏ không được rời đi nửa điểm, môi đỏ mọng vù động, tựa hồ muốn nói gì, hô hấp thở hổn hển, lộ vẻ được vô cùng là kích động. Thiên Tôn tiền bối, ngươi đây là? Huyễn Trần Yên thấy một màn này cũng là lớn là giật mình, nàng cho tới bây giờ không gặp qua Tiên Vũ Tiên Tôn sẽ lộ ra như thế chấn động hình dáng. Diệp tiểu huynh đệ, ngươi và Yên Vũ Tiên Tôn biết, cho dù ai cũng có thể nhìn ra Yên Vũ Tiên Tôn nhất định là biết Diệp Thần, nếu không sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Không, ta không nhận biết nàng, nhưng là Diệp Thần nhìn về phía Yên Vũ Tiên Tôn, rõ ràng cách trùng trùng khói hơi nước khí, nhưng hắn nhưng là từ đối phương trong mắt thấy được cái bóng của mình. Hơn nữa Diệp Thần còn có một loại nhân quả tương liên cảm giác, mình và cái này Yên Vũ Tiên Tôn tới giữa nhất định có không so tầm thường duyên phận. Thuộc hạ Bạch Nữ Lê, bái kiến Tôn chủ đại nhân. Đông nhiên Yên Vũ Tiên Tôn chạy xuống hai hàng nước mắt, chậm rãi quỳ trên đất hướng Diệp Thần cung kính mà bái. Rào. Lê hoa trên đảo cấm chế trận pháp đông nhiên mở ra, vô cùng mưa bụi sương mù dày đặc bay lên trời, đầy trời bồng bềnh hô trào. Mưa bụi mờ ảo tới giữa, lê hoa mát rời mùi thơm tràn ngập chân trời, tẩy nhân tâm phổi. Trường phong thổi lên Diệp Thần tóc, áo khoác cũng là vù vù văng rội. Hắn nghe được vậy Yên Vũ Tiên Tôn lại có thể gọi mình là Tôn chủ, nhưng trong lòng thì vô cùng rung động. Tôn chủ, Diệp tiểu huynh đệ, Yên Vũ Tiên Tôn là ngươi kiếp trước người. Huyễn Trần Yên cũng là kinh ngạc tới cực điểm, nàng biết Diệp Thần kiếp trước là luân hồi chi chủ, hiện tại Yên Vũ Tiên Tôn hướng nàng quỳ xuống, chỉ có thể là một cái giải thích, đó chính là ở kiếp trước Yên Vũ Tiên Tôn là luân hồi chi chủ thuộc hạ. Diệp Thần trong lòng mê mang, bộ phận này trí nhớ kiếp trước hắn nhưng là không có khôi phục, tự nhiên không biết Yên Vũ Tiên Tôn thân phận. Không sai, bùi khói, ta là luân hồi chi chủ thuộc hạ, ta có chuyện muốn cùng Tôn chủ thương lượng, ngươi tạm thời trở về. Yên Vũ Tiên Tôn ngẩng đầu lên, lại không có dấu dếm, hướng Huyễn Trần Yên thẳng thắn. Thì ra là như vậy. Huyễn Trần Yên ánh mắt rung động, khó trách những năm gần đây Yên Vũ Tiên Tôn một mực khắp nơi tị nạn, lúc đầu nàng chính là luân hồi chi chủ dưới quyền. Luân hồi chi chủ và Vạn Khư Thần Điện có cừu hận thấu xương, vì né tránh Vạn Khư đuổi giết, Tiên Vũ Tiên Tôn dĩ nhiên là cẩn thận. Diệp tiểu huynh đệ, không, luân hồi chi chủ, vậy ta cáo từ trước, không quấy rầy các ngươi. Huyễn Trần Yên không dám lại lưu lại nữa, lập tức nói với đường rời đi. Tiền bối đi thong thả. Diệp Thần đưa mắt nhìn Huyễn Trần Yên rời đi, lập tức phi thân hạ xuống trên đảo nhỏ. Tiên Vũ Tiên Tôn còn quỳ xuống đất, một mặt cung kính hình dáng. Nàng cả người hạo làm, thể chất nhỏ yếu, ở lê hoa mưa bụi bên trong, lộ vẻ được vô cùng lạnh lẽo thanh đáng thương. Tiền bối, cô nương, mau mau xin đứng lên. Diệp Thần không biết xưng hô như thế nào nàng, tâm tình phức tạp, kêu nàng đứng dậy. Tôn chủ, ngươi kêu ta thất thất liền có thể. Tiên Vũ Tiên Tôn chậm rãi đứng lên, dưới sự kích động, nước mắt lưu cái không ngừng, chỉ vậy không ngừng được. Thất thất. Diệp Thần nghe được cái này biệt danh, đầu góc một tiếng nổ, tương quan trí nhớ vậy khôi phục. Lúc đầu cái này Yên Vũ Tiên Tôn, tên thật kêu Bạch Nữ Lê, tiếp trước là Diệp Thần trợ thủ đắc lực. Diệp Thần dưới quyền có luân hồi 6 ma thần, Yên Vũ Tiên Tôn muốn trở thành là cái thứ 7, cho nên biệt danh liền kêu thất thất. Dĩ nhiên, cũng chỉ có luân hồi chi chủ có tư cách xưng hô như vậy nàng, người ngoài đều phải tôn xưng nàng một tiếng tiên tôn. Tôn chủ, ngươi làm sao tìm được nơi này? Yên Vũ Tiên Tôn trong lòng thật là kích động, năm đó luân hồi chi chủ bố trí chết, nàng liền dẫn thân vào đến Âm Dương Thần Điện nghiệp lớn bên trong, nhu đồ đối kháng Vạn Hư, giết ngược ván cờ sau lưng thượng vị giả. Nhưng sau lưng những đại nhân vật kia, chân thực cường hãn, không có luân hồi chi chủ chống đỡ, dựa hết vào Yên Vũ Tiên Tôn một người, vô cùng cố hết sức. Những năm gần đây, nàng cũng chỉ có thể khắp nơi né tránh, lại âm thầm đào tạo Âm Dương Thần Điện đệ tử. Là như vậy, Diệp Thần liền đem Âm Dương Ngọc Bội dị động, phát hiện thi thể của lão giả đó, kết quả chúng kẻ địch vòng bộ vân. Vân sự việc, đơn giản nói một lần, nhưng chưa nói thân đồ Huyền Nhi, chỉ nói mình dựa vào vật khí, may mắn giết ngược chạy ra khỏi. Tôn chủ khí vận, quả nhiên là bao trùm chư thiên, lại có thể giết ngược vạn khư con cờ, thuộc hạ bội phục. Tiên Vũ Tiên Tôn vô cùng lộ vẻ xúc động, trong lòng khen ngợi không dứt, đã tưởng tượng ra liền một bức vô cùng mạo hiểm, như sóng tràn bờ chiến đấu hình ảnh, nào nghĩ tới Diệp Thần là dựa vào thân đồ Huyền Nhi tương trợ, mới có thể tùy tiện thoát thân. Diệp Thần cười khổ một tí, cũng không có giải thích quá nhiều. Tiên Vũ Tiên Tôn khen ngợi một hồi, chính là có chút chán nản nói, Trần lão bất hạnh chết, lần này có thể phiền toái, sau này đào tạo Âm Dương Thần Điện thế lực, đem sẽ hơn nữa khó khăn. Vậy không may mắn rơi xuống ông già, họ Trần, ngoài mặt là Sùng Quang Tiên Tông trưởng lão ở sau lưng, Sùng Quang Tiên Tông bồi dưỡng luân hồi chi chủ tín đồ, là Âm Dương Thần Điện cấp dưỡng lực lượng. Hiện tại Trần trưởng lão chết, vậy sau này Âm Dương Thần Điện phát triển, đem sẽ hơn nữa bất lợi. Diệp Thần thở dài nói, thật may vậy mấy con cờ đã toàn bộ chết, chúng ta Âm Dương Thần Điện không có bại lộ. Tiên Vũ Tiên Tôn nói, vạn hạnh trong bất hạnh. Diệp Thần nói, vậy chúng ta trước an táng Trần trưởng lão, làm tiếp thương nghị. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần cuộn trường 5746. Đắc tội. Chương 5746, đắc tội. Đem Trần trưởng lão thi thể từ Hoàng Tuyền thế giới bên trong ra đón, liền an táng ở Lê Hoa trên đảo. Cùng tang lễ kết thúc, đã là màn đêm buông xuống. Tôn chủ, mời. Tiên Vũ Tiên Tôn mời Diệp Thần đến mình trong phòng, cũng châm một ly hoa trà. Diệp Thần yên lặng uống trà, trong lòng suy nghĩ trăm ngày ước hẹn. Nếu Âm Dương Thần Điện tạm thời không có bại lộ nguy hiểm, Trần trưởng lão hậu sự vậy đã giải quyết thích đáng, lòng hắn bên trong lần nữa ràng buộc dậy trăm ngày ước hẹn sự việc, suy tính muốn không muốn mang theo Yên Vũ Tiên Tôn xuất chiến. Tiên Vũ Tiên Tôn đông nhiên nói, "Tôn chủ, ngươi nếu đã tới, ta có là một phải nói cho ngươi." Diệp Thần nói, "Chuyện gì?" Tiên Vũ Tiên Tôn mắt đẹp nghiêm trọng, hơi có điểm thương tiếc nhìn Diệp Thần, nói, "Ngươi ngàn vạn lần không muốn tham dự Nho Tổ và Huyết Thần cuộc chiến." "Cái gì?" Diệp Thần nghe vậy, nhất thời kinh hãi, ly trà trong tay bập đích một tiếng, rớt xuống đất, kẻ đừng nghiền. Ngươi làm sao biết chuyện này? Nho Tổ và Huyết Thần trăm ngày ước hẹn, không hề xem Đế Thích Thiên Đồ sát thánh đại hội như vậy công khai, là khá là bí mật ân đoán cá nhân. Diệp Thần hoàn toàn không nghĩ tới, Tiên Vũ Tiên Tôn lại có thể sẽ biết. Tiên Vũ Tiên Tôn nói, đây là ngươi kiếp trước tiên đoán, ngươi nếu như tham chiến, nhất định chết. Diệp Thần càng cảm ngạc nhiên, nói, ta kiếp trước tiên đoán. Tiên Vũ Tiên Tôn nói, ừ, tôn chủ, ngươi kiếp trước và ta, chung nhau lợi dụng Yên Vũ Huyễn Mộc Thuật, chế tạo ảo cảnh, suy diễn sau này đời, năm đó ngươi thần thông quảng đại. Suy tính ra trăm ngày ước hẹn, có hai cái kết quả. Diệp Thần nói, hai cái kết quả. Tiên Vũ Tiên Tôn nói, không sai, cái đầu tiên kết quả, chính là ngươi bị Nho Tổ giết chết, còn chưa tới đối kháng vạn khứ bước, liền hoàn toàn chết. Cái kết quả thứ hai, là Nhâm Phi Phạm tiền bối cường thế thăm ra, cứu đi ngươi, cũng một kiếm tiêu diệt Nho Tổ thần điện và nữ hoàng thiên cung, kết quả bại lộ tự thân, trước thời hạn bị sau lưng nhân vật lớn để mắt tới, những đại nhân vật kia, vì diệt trừ ngươi, quyết định cùng Nhâm tiền bối đổi một lần một, Nhâm tiền bối chết, ngươi một thân một mình, tiếp tục bước lên đối kháng vạn khứ con đường. Diệp Thần nghe được Yên Vũ Tiên Tôn lời này, kinh hãi được không nói ra lời, cả người cũng bối rối. Cái này hai cái kết quả, vô luận cái nào, cũng là không thể tiếp nhận. Cái đầu tiên kết quả rất thảm, trực tiếp bị giết. Cái kết quả thứ hai thảm hại hơn, làm liên lụy Nhâm Phi Phàm. Không nghi ngờ chút nào, Nhâm Phi Phàm thực lực ngút trời, nếu như hắn toàn lực bùng nổ, một kiếm liền có thể diệt Nho Tổ thần điện và nữ hoàng thiên cung. Nho Tổ lấy vì mình thực lực, có hy vọng thấy Nhâm Phi Phàm bóng lưng, đó là người không biết không sợ, nếu quả thật đánh, hắn có thể hay không tiếp lấy Nhâm Phi Phàm một chiêu đều là vấn đề. Nhâm Phi Phàm không nhúc nhích sát thủ, đối mặt Thiên Tịch Kiếm Linh, công giá phong các người, vậy không động dùng toàn lực, chỉ là cố kỵ ván cờ sau lưng các nhân vật lớn thôi. Những đại nhân vật kia là Vạn Cư Thần Điện chân chính cao tầng, là phía sau màn nắm giữ hết thảy tồn tại, liền Hồng Thiên Kinh đều phải cúi đầu, dĩ nhiên là vô cùng đáng sợ. Nhâm Phi Phàm sẽ không dễ dàng bại lộ, nhưng nếu như Diệp Thần gặp nạn, hắn sẽ không để ý hết thảy ra tay, trực tiếp tiêu diệt Nho Tổ Thần Điện và Nữ Hoàng Thiên Cung, giải cứu Diệp Thần tại nguy nan. Mà những đại nhân vật kia, một khi phát hiện hắn bại lộ, vậy sẽ không để ý hết thảy, bỏ mặc quy tắc thiên phạt, liều mạng cực hạn đổi một lần một, cũng phải trước hết giết hết Nhâm Phi Phàm. Chỉ cần Nhâm Phi Phàm vừa chết, đời này luân hồi chi chủ mất đi người bảo vệ, tự nhiên khó khăn thành kết quả, uy hiếp không được vạn khư tồn tại. Ảo cảnh kết cục chỉ là ảo cảnh mà thôi, chưa chắc là thật. Diệp Thần mồ hôi lạnh nhễ nhại, dĩ nhiên là không dám tin tưởng cái này hai cái kết cục. Tôn chủ, Tiên Vũ Huyễn Mộng Thuật chế tạo ảo cảnh, căn cơ đến từ thế giới hiện thật, chỉ cần tu vi đủ cường đại, có thể căn cư ảo cảnh đầu mối suy diễn vạn cổ đời sau. Tiếp trước người chính là suy đoán ra cái này hai cái kết cục, cảm thấy tiền đồ mong manh, đặc biệt phân phó ta. Nói tới chỗ này, Tiên Vũ Tiên Tôn trầm mặc một tí. Diệp Thần nói, đặc biệt phân phó ngươi, nếu không cố hết thể ngăn trở ta, đừng nhường ta tham chiến, có phải hay không? Tiên Vũ Tiên Tôn nói, đúng vậy, đây là bố cục một phần chia, ta cũng chưa từng nghe qua bên ngoài có cái gì trăm ngày ước hẹn tin tức, nhưng ngươi tới một cái, ta cũng biết thế cục mở, chúng ta cần bỏ qua một ít thứ. Diệp Thần nói, bỏ qua một ít thứ. Tiên Vũ Tiên Tôn nói, không sai, vì đối kháng vạn thư, một chút hy sinh là nhất định, cái đó huyết thần, là bạn ngươi, hắn muốn hy sinh, đúng là đáng tiếc, nhưng vậy không có biện pháp, chỉ có thể để cho hắn chết, nếu không chúng ta đều phải nhập vào, thậm chí muốn liên lụy Nhâm tiền bối. Ngươi nói gì sao? Dám lặp lại lần nữa. Diệp Thần ánh mắt nhất thời tức giận, Chu Huyên bị kẹt, là hắn không cách nào ngăn cản, dưới mắt, huyết thần là bạn của hắn, hai người vào sanh ra tử, hiện tại Yên Vũ Tiên Tôn một câu nói, nhưng muốn hắn vậy buông tha huyết thần, nhìn huyết thần đi chết, cái này quyết không thể tiếp nhận. Tôn chủ thứ tội. Tiên Vũ Tiên Tôn rơi lệ quỳ xuống, nói, thuộc hạ cũng là vì đại cuộc lo nghĩ, mời tôn chủ nghĩ lại.
Đại cuộc lo nghĩ?
Diệp Thần ngẩn ngơ, trong lòng lửa giận lập tức liền dập tắt. Lần này trăm ngày ước hẹn, Nho Tổ đặc biệt cẩn thận, thậm chí mời Huyền Cơ Nguyệt điều động. Nói cách khác, Diệp Thần phải đối mặt Nho Tổ Thần Điện và Nữ Hoàng Thiên Cung hai thế lực lớn, đúng là có rơi xuống nguy hiểm. Nếu như cứng rắn phải đi đến nơi hẹn, chỉ sợ là vô cùng nguy hiểm. Một khi ảo cảnh kết cục trở thành sự thật, vậy hết thảy đều xong rồi. Hoặc là Diệp Thần chết, hoặc là Nhâm Phi Phàm chết, lại cũng không có vãn hồi chỗ trống.
Không,
ảo cảnh là ảo cảnh, thực tế thì thực tế, chẳng lẽ chính là một cái Nho Tổ, còn có thể để cho ta khí số tăng dẫn, hoàn toàn chết?
Ta không tin.
Diệp Thần cắn răng, thủy chung là khó mà tin tưởng. Nho Tổ không được, lại thêm một cái Huyền Cơ Nguyệt đâu? Nếu như hai người cũng không đủ, hơn nữa sau lưng Công Dạ Phong, Tiên Tịch Kiếm Linh hai cái chim sẻ đâu?
Tiên Vũ Tiên Tôn lau nước mắt, thanh âm nước nở nói.
Diệp Thần thân thể chấn động một cái, lần này trăm ngày ước hẹn, tuyệt không chỉ là huyết thần và Nho Tổ tranh đấu, Huyền Cơ Nguyệt vậy sẽ dính dấp đi vào. Thậm chí, Tiên Tịch Kiếm Linh và Công Dạ Phong cũng sẽ ở sau lưng âm thầm dính dập, muốn ngồi thu mưu lợi bất chính, được bọn ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau chuyện. Nếu như Diệp Thần đi phó được nói, nhất định đối mặt ngập trời nguy hiểm.
Trong thoáng chốc, Diệp Thần tâm loạn như ma.
Không, ta vẫn còn đi. Ta đã cùng huyết thần tiền bối thương lượng xong, há có thể lâm trận chạy khỏi.
Đại trượng phu chết thì chết vậy, ta không hối hận.
Nghĩ ngợi sau một lúc, Diệp Thần ánh mắt đổi được kiên định, nhưng là làm xong quyết đoán. Coi như là có rơi xuống nguy hiểm, hắn đều không thể lâm trận lùi bước. Hắn vậy tin tưởng mình khí vận, tuyệt không phải như thế dễ dàng rơi xuống tồn tại. Thậm chí mỗi một lần sống chết tới giữa, đều là mình nghịch thiên cơ duyên. Nhìn Diệp Thần như vậy cương nghị hình dáng, Tiên Vũ Tiên Tôn nán lại hồi lâu, nói, tôn chủ, ta vẫn là mang ngươi vào ảo cảnh xem. Ngươi chính mắt xem kết cục sau cùng, mới quyết định không muộn.
Diệp Thần nói, cũng được.
Vậy,
đắc tội, tôn chủ.
Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng xỉn trường 5747.
Thật giả kết cục.
Trước 5747, thật giả kết cục.
Tiên Vũ Tiên Tôn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng dắt Diệp Thần tay, và hắn mười ngón tay nắm chặt, hai người bàn tay rằng có khói nước tràn đầy sương mù đi ra.
Diệp Thần ngẩn người, nói, ngươi làm cái gì vậy?
Tiên Vũ Tiên Tôn nói, thuộc hạ tu vi nhỏ, vì ảo cảnh quy luật ổn định, cần trước thời hạn cùng tôn chủ câu thông khí cơ, mời tôn chủ thứ tội.
Nói xong tới giữa, Tiên Vũ Tiên Tôn liền thân thể cũng dán chặt tới đây, linh khí tràn ngập ra, bao lấy Diệp Thần.
Diệp Thần trong lỗ mũi ngửi được một hồi thơm gió, sau đó liền cảm thấy Yên Vũ Tiên Tôn hơi thở cuốn ở trên người hắn. Hắn tuy cảm thấy không ổn, nhưng vì tiến vào ảo cảnh, cũng chỉ tốt kiên nhận chấn định trước, thả ra linh khí, cùng Yên Vũ Tiên Tôn hòa hợp.
Và anh,
hai người khí cơ một hòa hợp, thì có hàng loạt khói mù mưa khí tràn ngập ra, bao phủ bốn phía, như mộng như ảo.
Yên Vũ Huyễn Mộng Thuật, sắc.
Yên Vũ Tiên Tôn pháp quyết động một cái, lập tức thi triển ra Yên Vũ Huyễn Mộng Thuật.
Diệp Thần chợt cảm thấy đầu một hồi choáng váng, trời đất quay cuồng, ước chừng nửa nén hương thời gian sau này, choáng váng mới thoáng lắng xuống, trung quanh khói mù vậy tản đi. Mở mắt vừa thấy, nhưng thấy vô cùng kinh hãi dị cảnh tượng. Trước mắt là một phiến cung điện phế tích, tựa hồ mới vừa trải qua một trận đại chiến, khắp nơi đều là tường đổ tàn viên, khói lửa sụp đổ. Phế tích bên trong có một khối gãy nào bảng hiệu in Nho Tổ Thần Điện bốn chữ. Nơi này là Nho Tổ Thần Điện. Ta đi tới Nho Tổ Thần Điện.
Diệp Thần rất giật mình, đứng lên nhìn một phía, phát hiện mình còn dắt Tiên Vũ Tiên Tôn tay, liền vội vàng vông.
Tôn chủ, nơi này chính là Nho Tổ Thần Điện.
Tiên Vũ Tiên Tôn gò má một đỏ, xuôi tay đứng ở Diệp Thần bên người.
Diệp Thần ngơ ngác nhìn, không phải nói mình bại sao? Làm sao Nho Tổ Thần Điện thành phế tích?
Ha ha ha, rốt cuộc giết chết luân hồi chi chủ, quá tốt.
Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ thời điểm, một đạo gián mua cười tiếng vang lên, tràn đầy hưng phấn.
Rào.
Chỉ gặp một đạo thân ảnh từ trong phế tích phá ra, chính là Nho Tổ.
Cái này luân hồi chi chủ cực kỳ lợi hại, luân hồi huyết mạch nổ, chúng ta thiếu chút nữa thì cho hắn chôn theo.
Lại là một bóng người phá vỡ tường đổ tàn viên, bỏ ra, nhưng là Huyền Cơ Nguyệt.
Huyền Cơ Nguyệt sợi tóc xốc xếp, áo quần cơ hồ vỡ vụn, cả người khắp nơi vết máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ.
Nho Tổ cũng là bụi văng đầy người, mặt đầy dơ bẩn, hình dáng vô cùng là chật vật, nhưng hai người diễn cảm đều là không che giấu được vui sướng cùng ung dung, tựa hồ giải quyết hết cái gì đại họa trong đầu.
Nho Tổ than thở một tiếng, nói: "Luân hồi huyết mạch bao trùm chư thiên, đúng là không giống vật thường, nếu như không phải là ta có nguyện vọng thiên tinh hộ thể, ta vậy đã chết, đáng tiếc ta nguyện vọng thiên tinh đều bị hắn vỡ nát."
Huyền Cơ Nguyệt cũng là than thở, nói: "Ta thần La thiên kiếm cũng bị nổ thành sắt vụn, bất quá có thể chu diệt luân hồi chi chủ, vậy coi là không uổng công."
Tay nàng bên trong cầm một thanh kiếm, chính là thần La thiên kiếm, nhưng thân kiếm một phiến ảm đạm, hiện đầy vết rách, đã thành sắt vụn.
Diệp Thần xem được kinh hồn bạt vía, ngơ ngác nói: "Đây chính là ta kết cục sao?"
Tiên Vũ Tiên Tôn ngạnh tiếng nói: "Ừm, tôn chủ, đây chính là ngươi kết cục, trăm ngày ước hẹn, ngươi chết, trước khi chết tự bạo luân hồi huyết mạch, muốn cùng kẻ địch lấy mạng đổi mạng, nhưng kẻ địch đều có bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy, bọn họ không có chết, ngươi hoàn toàn chết."
Diệp Thần trong lòng giật mình, Nho Tổ có nguyện vọng thiên tinh, Huyền Cơ Nguyệt có thần La thiên kiếm, hắn coi như tự bạo, cũng chưa chắc có thể giết chết cái này hai người. Dẫu sao hắn luân hồi huyết mạch, còn không khôi phục lại khỏe hẳn trạng thái, nếu như khỏe hẳn trạng thái tự bạo, vậy sợ rằng thái thượng chí tôn cường giả đều khó ngăn cản.
Bọn họ tại sao dường như không thấy được chúng ta?
Diệp Thần liền đứng ở nơi phế tích, nhưng vô luận là Nho Tổ vẫn là Huyền Cơ Nguyệt, tựa hồ cũng không phát hiện hắn.
Tiên Vũ Tiên Tôn nói, nơi này là ảo cảnh thế giới, thuộc hạ tu vi nhỏ, không dám quá mức đi sâu vào, cho nên là lấy người đứng xem tư thái tiến vào.
Diệp Thần cười khổ một tí, nói, người đứng xem sao?
Được rồi, dù sao cũng ảo cảnh, coi như chúng ta thay đổi nơi này kết cục, vậy không ảnh hưởng tới thực tế thế giới.
Dừng một chút, lại hỏi, huyết thần tiền bối đâu? Hắn ở nơi nào? Tiên Vũ Tiên Tôn chần chờ một tí, sau đó chán nản nói, hắn ở cho ngươi hạ táng lập địa. Nói xong, Tiên Vũ Tiên Tôn vung tay lên, Diệp Thần trước mắt hình ảnh vặn vẹo, không ngừng lóe lên, cuối cùng định cách ở huyết tử ngục. Huyết thần tịch mịch bóng người, trở lại huyết tử ngục bên trong. Toàn bộ huyết tử ngục, tĩnh mịch một phiến, đã không có người sống. Tất cả người cũng đi theo huyết thần đi phó trăm ngày ước hẹn. Mà hiện tại, chỉ có huyết thần lẻ loi trở về, vậy thì đồng nghĩa với những người khác đều chết ở nho tổ thần điện. Huyết thần cả người đẫm máu, từng cổ một phép tắc ăn mòn sát phạt quanh quần không tiêu tan, hiển nhiên cũng là bị thương rất nặng, hắn lảo đảo bước chân, nhìn vắng lặng tĩnh mịch thành trì, đột nhiên ùm một tiếng quỳ xuống, trong miệng lẩm bẩm nói: "Diệp thần, ta thật xin lỗi ngươi." Sau đó, huyết thần bàn tay run rẩy, từ trong lòng ngực móc ra một khối tàn phái xương. Cục xương này, tràn ngập một đạo lục đạo luân hồi văn lạc, là Diệp thần tự bạo chết sau đó, lưu lại cuối cùng một khối hài cốt. Nhưng mà, huyết thần mai táng khối này hài cốt, là Diệp thần lập địa. Trên tấm bia đá, khắc rõ một hàng chữ: "Luân hồi chi chủ và cổ." Diệp thần thấy hình ảnh này, hoàn toàn sợ ngây người. Hắn thật đã chết rồi, chỉ còn lại một khối hài cốt, huyết thần còn thay hắn lập bia tưởng niệm ở lẻ loi trước mộ địa, huyết thần tinh thần hoảng hốt, thất hồn lạc phách, ước chừng nán lại 7 ngày. 7 ngày sau đó, hắn hít sâu một hơi, tựa hồ rốt cuộc cố lấy dũng khí, đi tới huyết tử ngục chỗ sâu một phiến thung lũng. Thú ma hạt, huyết long còn bị nhốt ở chỗ này. Huyết thần tiền bối, hẹn hò kết thúc. Chủ nhân ta đâu? Huyết long thấy huyết thần tịch mịch bóng người, mơ hồ cảm thấy không ổn. Hắn đã chết. Huyết thần đứng yên ở tại chỗ, do dự một tí, rốt cuộc nói ra ngắn gọn lại nặng nề lời nói: "Ta chủ nhân đã chết." Huyết Long nghe được cái này tin tức, nán lại một tí, cũng không có theo dự liệu tâm trạng mất khống chế, trong mắt là hết sức bình thản thần sắc. Huyết Thần thấy hắn bình thản ánh mắt, biết hắn nội tâm đau buồn tới cực điểm, đả kích quá mức to lớn, ngược lại không có tâm trạng nhẹ ra. "Chỉ tiếc ta không thể và chủ nhân cùng chết." Huyết Long cười khổ một tí, thân thể khẽ run, quấn quanh ở trên người hắn long hồn đoán nghiệm, như ong vỡ tổ mãnh liệt lên, muốn đem hắn đoạt xác. Lòng hắn như cho tàn, không thể kháng ngự, trong mắt dần dần đổi được không rõ ràng, từng tia lệ khí toát ra. Huyết Thần vội vàng nói: "Huyết Long, muốn lái một chút, đừng nhường những con rồng kia hồn được như ý, chú ý bị đoạt xác. Ngươi nhất định phải chịu đựng qua đi, sau này và ta liên thủ, thay Diệp Thần trả thù." Huyết Long thở dài nói: "Thôi, nếu chủ nhân đã chết, ta sống vậy không có ý gì, coi như giết Huyền Cơ Nguyệt, vừa có thể như thế nào? Chủ nhân ta vậy không thể sống lại. Xin lỗi, Huyết Thần tiền bối, ta muốn đi xuống cùng chủ nhân ta." Nói xong, Huyết Long chạy xuống hai giọt nước mắt, cả người bốc dậy đỏ thâm ánh sáng, rồi sau đó một tiếng nổ, lại là tự bạo mà chết, là Diệp Thần chết theo. Toàn bộ tù ma hạt đều bị nổ thành phế tích. Nổ đợt khí truyền tới, Huyết Thần liên tiếp lui về phía sau, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn. "Ta hại chết Diệp Thần, lại hại chết Huyết Long, tội nghiệt ngút trời, ta lại có mặt mũi nào tùy tiện còn sống?" Một câu nói xong, Huyết Thần đột nhiên rút kiếm tự vận, cổ máu tươi văng tung tóe, thân thể lệch một cái, ngã nhào trên đất, vậy hoàn toàn chết. "Không!" Diệp Thần toàn bộ hành trình nhìn xong, chỉ hù được tâm đảm câu liệt, ra đầu phát nổ, xông tới muốn ngăn ở Huyết Thần. Nhưng hắn một xông tới, hình ảnh chính là vặn mẹo, sau đó tiêu tán. Hắn chỉ là một người đứng xem, mà nơi này cũng chỉ là ảo cảnh mà thôi. Thực tế bên trong, Huyết Thần và Huyết Long cũng sống khỏe mạnh. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh trường 5748. Giả Cửu Thiên Thần Thuật. Chương 5748, Giả Cửu Thiên Thần Thuật. "Tôn chủ, đây là cái đầu tiên kết cục, ngươi như tham chiến, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liên quan Huyết Long và Huyết Thần cũng sẽ bởi vì ngươi mà chết." Tiên Vũ Tiên Tôn thanh âm bi thương, nếu như Diệp Thần đi phó ước nói, đây chính là kết cục. "Không, sẽ không." Diệp Thần trong lòng khó mà tin tưởng. Tiên Vũ Tiên Tôn nói: "Tôn chủ, dù sao vị kia Huyết Thần cũng là muốn chết, ngươi không bằng buông tha hắn, chí ít còn có thể gìn giữ tính mạng, sau này là hắn báo thù." Bằng. Diệp Thần nghe được nàng lời này, nhưng là tức giận khó khăn làm, không nhịn được tắt qua một cái. Tiên Vũ Tiên Tôn gương mặt thanh lệ, nhất thời hiện ra sưng đỏ trở lớn, nàng buông mặt, rơi lệ quỳ xuống, im lặng không lên tiếng. Diệp Thần thấy nàng điềm đạm đáng yêu hình dáng, than thở một tiếng, khẽ vuốt gò má mặt nàng, đem nàng đỡ dậy, nói: "Thật xin lỗi, thất thất, ta tạm thời xung động, cái này cuối cùng là ảo cảnh thôi, không phải là thật, trận chiến này ta nếu không tham dự, Huyết Thần tiền bối hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta không thể vứt bỏ hắn." Tiên Vũ Tiên Tôn khóc thút thít, không nói gì nữa. Diệp Thần thở dài nói: "Vậy cái thứ hai kết cục đâu? Ta muốn xem." Tiên Vũ Tiên Tôn nói: "Cái thứ hai kết cục, Nhân Vi Phàm tiền bối tự mình tham gia, một kiếm giết sạch Nho Tổ Thần Điện và Nữ Hoàng Thiên Cung tất cả người, bảo vệ ngươi chu toàn, nhưng cuối cùng hắn bại lộ nhân quả, bị ván cờ người sau lưng, cực hạn đổi một lần một giết chết." Diệp Thần gật đầu một cái, nói: "Ta biết, ta muốn xem." Tiên Vũ Tiên Tôn nói: "Thuộc hạ tu vi nông cạn, không thể tái hiện này cùng hình ảnh, bởi vì Nhâm tiền bối và Vạn Khư cuối cùng cường giả, đều là vô cùng cường hãn tồn tại, coi như là ở hư ảo trong thế giới, nói tới bọn họ nhân quả, đều sẽ có khó lường tiền phạt kiếp nạn hạ xuống, thuộc hạ không thể chịu đựng, nếu như tôn chủ muốn xem, có thể tự đi suy diễn." Diệp Thần nói: "Tự đi suy diễn, vậy phải ta làm sao suy diễn?" "Thuộc hạ nơi này có một môn Giả Cửu Thiên Thần Thuật, là tôn chủ kiếp trước lưu lại, tôn chủ chỉ cần tu luyện thành công, là được suy diễn đến ngày xưa ảo cảnh tất cả kết cục." Tiên Vũ Tiên Tôn móc ra một phiến ngọc giản này bên trên có khắc "Gió lớn lôi bạo" bốn chữ. "Ta kiếp trước lưu lại cơ duyên sao?" Diệp Thần nhận lấy ngọc giản, cảm thấy một hồi vô cùng kinh khủng phong lôi hơi thở, tựa như một tí nổ, liền có thể san bằng chư thiên, uy năng đặc biệt khủng bố. Tiên Vũ Tiên Tôn nói: "Đúng vậy, cửa này gió lớn lôi bạo là từ Hy Hoàng Lôi ấn bên trong diễn hóa ra tới Giả Cửu Thiên Thần Thuật, truyền thuyết tuyên thời xưa, có một vị được gọi là thế gian cấm kỵ nhân vật lớn tu luyện qua, sau đó lưu truyền đến Nhâm tiền bối trong tay, cuối cùng Nhâm tiền bối đưa cho kiếp trước ngươi." Hy Hoàng Lôi Ấn là chân chánh cửu thiên thần thuật, cũng là Nhâm Phi Phàm tuyệt thế thần thông. Thần thông như vậy, long trời lở đất, uy năng khó có thể tưởng tượng, mà gió lớn lôi bạo chính là từ Hy Hoàng Lôi Ấn diễn hóa ra tới giả thuật. Tuy là giả thuật, nhưng dẫu sao và cửu thiên thần thuật có liên quan, uy lực cũng là tương đương khủng bố. Thế gian cấm kỵ vậy tu luyện qua. Diệp Thần sửng sốt một chút, lập tức nghĩ tới Hoang lão. Nếu như Yên Vũ Tiên Tôn nói không sai mà nói, vậy xem ra ở cực kỳ lâu trước kia, Hoang lão cũng từng tu luyện qua cửa này giả thuật. Được, đa tạ ngươi, thất thất, ta sẽ mau sớm luyện thành môn thuật pháp này. Diệp Thần siết chặt gió lớn lôi bạo tu luyện ngọc giản, nói: "Yên Vũ Tiên Tôn nói, vậy trăm ngày ước hẹn." Diệp Thần nói: "Ta tự nhiên phải đi, ảo cảnh là ảo cảnh, thực tế thì thực tế, vô luận kết quả như thế nào, ta đều không thể lùi bước, nếu như bị Nho Tổ và Huyền Cơ Nguyệt biết, ta lại có thể lâm trận chạy khỏi, vậy ta vẫn là ngày xưa luân hồi chi chủ." Lòng hắn bên trong đã làm xong quyết định, coi như biết rõ hung hiểm, vậy tuyệt không thối lui ảo cảnh kết cục, mặc dù thê thảm, nhưng dẫu sao là ảo cảnh thôi, thực tế sự việc còn không phát sinh, há chịu bởi vì trước mắt hư ảo mà lâm trận chạy khỏi. Tiên Vũ Tiên Tôn thân thể mềm mại chấn động một cái, nhìn Diệp Thần thân ảnh to lớn, cương nghị diễn cảm, ngơ ngác không nói ra lời. Hồi lâu, Tiên Vũ Tiên Tôn lau rơi nước mắt, răng cắn môi một cái, nói: "Được, Tôn chủ, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ chống đỡ ngươi, vậy ở ước chiến bắt đầu trước, ngươi liền ở lại trong ảo cảnh, tu luyện gió lớn lôi bạo, tăng lên thực lực, ta sẽ điều chỉnh ảo cảnh thời gian, tận lực để cho ngươi hơn chút thời gian tu luyện." Tiên Vũ Huyễn Mộc thuật có thể chế tạo ảo cảnh, thay đổi thời gian pháp tắc, ban đầu ở Huyễn Trần Yên trong ảo cảnh, Diệp Thần liền vượt qua 10.000 năm, thu được ích lợi không cạn. Hiện tại, Tiên Vũ Tiên Tôn vậy bố trí ảo cảnh, có thể là Diệp Thần tranh thủ được càng nhiều hơn thời gian. Diệp Thần đại hỉ, nói: "Đa tạ ngươi, thất thất." Tiên Vũ Tiên Tôn khẽ mỉm cười, nói: "Vì Tôn chủ ra sức, là thuộc hạ bổn phận, bất quá Tôn chủ trên mình ngươi, đã có qua một lần Yên Vũ Huyễn Mộng nhân quả dấu vết, sẽ ở trong ảo cảnh tu luyện, áp lực sẽ không so to lớn, ta sẽ vì ngươi điều chỉnh đến thích hợp đúng mực, nếu như ngươi không nhịn được, nhất định phải trước thời hạn đi ra." Diệp Thần nói: "Ta biết." Lập tức Diệp Thần liền ở lại ảo cảnh bên trong, Tiên Vũ Tiên Tôn chảy máu tươi, gò má hơi đổi được trắng bệnh, cả người linh khí cũng điều động, để cho Diệp Thần từ một người đứng xem, hoàn toàn dung nhập vào ảo cảnh trong thế giới đi. Rất nhanh, Diệp Thần chính là tiến vào ảo cảnh bên trong, xuất hiện ở Lê Hoa trên đảo. Lê Hoa đảo bên ngoài thế giới là hư vô một phiến, vì bảo đảm phép tắc ổn định, Tiên Vũ Tiên Tôn chỉ chế tạo ra cái này phiến ảo cảnh, chỉ có Lê Hoa đảo một chỗ, không có những thế giới khác tồn tại. Diệp Thần người ở Lê Hoa trên đảo, quả nhiên cảm thấy tinh thần áp lực đột nhiên tăng vọt, như có Thái Sơn áp đỉnh, thậm chí mơ hồ để cho hắn không thở nổi. "Tôn chủ, có thể chịu được sao?" Tiên Vũ Tiên Tôn nhu nhược bóng người, ở Lê Hoa khói mù bên trong hiện lên, đi tới Diệp Thần bên người, nhẹ giọng hỏi: "Tạm được." Diệp Thần cười một tí, phần này áp lực còn ở hắn phạm vi thừa nhận bên trong, ngược lại là có thể tiếp nhận. "Tôn chủ, thời gian kế tiếp ta sẽ một mực bồi bạn ngươi, ngươi có gì phân phó, cứ mở miệng, ta đều có thể thỏa mãn." Tiên Vũ Tiên Tôn ôn nhu nói. "Được, đa tạ." Diệp Thần nói cảm ơn một tiếng, liền ngồi xếp bằng xuống, cầm lên gió lớn lôi bạo ngọc giản, ngưng thần bắt đầu tìm hiểu tới. Có Yên Vũ Tiên Tôn ở bên người, hắn có thể yên tâm tu luyện, cũng không cần lo lắng bị ngoại vật quấy rầy. Gió lớn lôi bạo là giả cựu tiên thần thuật, dẫn động phong lôi hơi thở, ngưng tụ bàn tay, một trưởng mình đánh ra, thì có động trời phong lôi nổ, uy thế vô cùng lợi hại. Thời gian kế tiếp, Diệp Thần chính là chuyên tâm hiểu gió lớn lôi bạo. Lấy hắn năng lực, nếu như là phổ thông thần thông, một cái chớp mắt liền có thể lĩnh ngộ thấu triệt, nhưng cái này gió lớn lôi bạo, xuất xứ từ Hy Hoàng Lôi Ấn, đặc biệt phức tạp, trong thời gian ngắn tuyệt không khả năng luyện thành. Diệp Thần ở trong ảo cảnh tu luyện ước chừng trăm năm, mới khó khăn lắm mò tới gió lớn lôi bạo ngưỡng cửa. Một môn giả thuật lại có thể thâm ảo như vậy, nếu như là chân chính cựu thiên thần thuật, thật không biết sẽ cao thâm đến cái gì bước. Diệp Thần không khỏi được khen ngợi, nghe nói chân chính cựu thiên thần thuật so giả thuật thâm ảo hơn gấp vài lần, muốn tu luyện, trừ nhìn thiên phú năng lực, còn muốn xem tự thân võ đạo căn cơ, khí vận sâu cả vân. Vân. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng xịn trường 5749. Đổi một lần một. Chương 5749, đổi một lần một. Thật không biết Nhâm Phi Phàm tiền bối là tu luyện như thế nào viên mãn. Diệp Thần buộc phát cảm giác được, Nhâm Phi Phàm mạnh mẽ, có thể đem Hy Hoàng Lôi Ấn tu luyện tới đại viên mãn, Nhâm Phi Phàm thiên phú, dĩ nhiên là không có thể tưởng tượng. Hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ, Nhâm Phi Phàm năm đó và mình lại là như thế nào quen biết? Hai vị thiên tài tới giữa, năm đó kết quả chuyện gì xảy ra? Bất quá, trước thấy kết cục kết quả là thật là giả, nếu như ta đi phó ước nói, Nhâm tiền bối có thể sẽ bởi vì chúng ta bỏ mình chết. Diệp Thần nghĩ tới vậy cái thứ hai kết cục, bất an trong lòng. Lúc này hắn đã luyện thành gió lớn lôi bạo, kiếp trước luân hồi huyết mạch, tiến một bước hồi phục, có thể tự đi suy diễn trong ảo cảnh kết cục. Gió lớn lôi bạo, tan biến nhân quả, đi. Nghĩ tới đây, Diệp Thần vậy không do dự nữa, trực tiếp thi triển ra gió lớn lôi bạo. Nhất thời, mênh mông hư không, vô tận bát hoang, chư thiên phong lôi hơi thở, cuộn cuộn đi Diệp Thần lòng bàn tay hội tụ đi. Diệp Thần trong lòng bàn tay, nhất thời hiện ra một viên to lớn lôi cầu. Viên này lôi cầu, dịch thấu trong suốt, mang một chút màu xanh biếc, tựa như tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật vậy. Mà đây tuyệt đẹp sau lưng, là đáng sợ phá hoại hơi thở, còn có uy áp ngập trời. Ngưng tụ ra viên này lôi cầu, Diệp Thần linh khí cơ hồ tiêu hao một nửa. Oanh! Lôi cầu vành ra, rơi vào Lê Hoa đảo bên ngoài trong hư không, nhất thời đưa tới kinh khủng nổ. Khí lãng nổ khắp nơi đụng, tất cả nhân quả công xiềng cũng bị phá vỡ. Nháy mắt tức thì, Lê Hoa đảo bên ngoài không gian không ngừng vặn mèo, dần dần nổi lên sơn xuyên con sông, cung điện kiến trúc hình ảnh. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, đem hình ảnh phong tỏa đến Nho Tổ thần điện bên trong. Hắn thấy được Nhâm Phi Phàm bóng người, đứng ngạo nghễ hư không, tay cầm trường kiếm, vô cùng huy hoàng thần dũng ở Nhâm Phi Phàm phía dưới, nằm hai cổ thi thể, là Nho Tổ và Huyền Cơ Nguyệt. bọn họ cái này hai vị khí vận người đều đang bị Nhâm Phi Phàm giết chết. Toàn bộ Nho Tổ thần điện cũng được một mảnh phế tích, bên trong thần điện tất cả đệ tử chết hết sức, máu chảy thành sông, thiên địa đỏ nhiễm, hình ảnh đặc biệt khủng bố. Tại đại điện ra, còn có hai cổ thi thể, là Công Giá Phong và Yên Tịch Kiếm Linh. Cái này hai người cũng bị Nhâm Phi Phàm giết chết, trên khuôn mặt định cách vô cùng kinh hãi, vô cùng sợ hãi thần sắc. Nhâm Phi Phàm thực lực mở hết, không để ý nhân quả giết người, vậy thì thật là ai cũng không đỡ được, coi như là Nho Tổ, Huyền Cơ Nguyệt, Công Giá Phong, Yên Tịch Kiếm Linh cộng lại, đều phải bị hắn một kiếm trong nháy mắt giết. Đây chính là Nhâm tiền bối thực lực chân chính sao? Xem ra ta còn đánh giá thấp. Diệp Thần vô cùng rung động, sống lưng từng cây một tóc gáy dựng ngược lên, không nghĩ tới Nhâm Phi Phàm không để ý hậu quả, mở đỉnh cấp thực lực, lại là như vậy đáng sợ. Diệp Thần thấy được trong ảo cảnh mình, Huyết Thần, còn có Kỷ Tư Thanh, Khúc Trầm Vân cùng mấy cô gái, cũng núp ở Nhâm Phi Phàm phía sau, đều là trợn mắt hốc mồm hình dáng. Thằng nhóc, ta vì ngươi chém hết vu tạm, hôm nay ta nguy cơ buông xuống, ngươi đi nhanh đi. Nhâm Phi Phàm đột nhiên quay đầu, nhìn trong ảo cảnh Diệp Thần, trong mắt khóc chảy máu mắt, vung tay lên, một cổ kính lực quét ra, đem Diệp Thần các người toàn bộ đưa đi. Ha ha ha, Nhâm Phi Phàm, ngươi rốt cuộc bại lộ. Ngay tại lúc này, trên bầu trời tiếng sấm ầm ầm, gió nổi mây vần, tầng tầng cung điện, từng mảnh thiên cảnh, ở vạn trượng sáng mở, thiên trọng thụy hạ vờn quanh hạ, nổi lên. Chính là Vạn Cư Thần Điện. Ngày hôm nay ngươi và Luân Hồi Chi Chủ liền chết ở chỗ này đi. Thiên Nữ Công Chúa cũng không cứu được ngươi. Một đạo tràn đầy uy nghiêm, vô cùng ác liệt thanh âm vang khắp bầu trời. Bầu trời nứt ra, lại có thể sản sinh ra một song song máu đỏ trong mắt, không ngừng mở ra trước, tựa hồ là tìm kiếm chút gì. Rốt cuộc, tất cả trong mắt, ánh mắt đều tụ tập ở Nhâm Phi Phàm trên mình. Thiên kiếm trở về vị trí cũ, chu diệt phản địch. Vậy vang dội thanh âm từ Vạn Cư Thần Điện bên trong nổ vang, truyền xuống. Hạ Mộ Sát, Thần La Thiên Kiếm và Yên Tịch Thiên Kiếm đều là thần quang bùng nổ, xông lên bay lên thiên. Huyền Cơ Nguyệt đã chết, Thần La Thiên Kiếm mất đi chủ nhân, Vạn Cư Thần Điện một tiếng kêu gọi, liền có thể khống chế kiếm này. Bất quá thời khắc này Thần La Thiên Kiếm đã phủ đầy vết rách, hiển nhiên không cường thế đi nữa. Nhưng quỷ dị chính là, làm Thần La Thiên Kiếm xuất hiện ở Vạn Cư trên tay, vậy vết rách lại biến mất, lại là tràn đầy linh khí. Điều này sao có thể? Thiên kiếm đều như vậy, Vạn Cư lại vẫn có thể phục hồi như cũ ba. Mà Yên Tịch Thiên Kiếm, tuy là Hồng Thiên Kinh binh khí, nhưng vậy bị Vạn Cư nắm trong tay, hơn nữa kiếm linh vậy bỏ mình, tự nhiên cũng là bị Vạn Cư ung dung khống chế. Hai cây thiên kiếm, mũi nhọn bùng nổ đến mức tận cùng, chém thẳng Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm gương mặt biến sắc, hai thanh kiếm này, sau lưng nhưng mà Vạn Cư Thần Điện trí cao cường giả đang thao túng, mặc dù bị quy tắc ngăn trở, nhưng kiếm khí uy lực mạnh, cũng là khó có thể tưởng tượng. Hai kiếm chém xuống, kiếm khí biến dạng hư không, hàng tỷ nặng không gian sụp đổ, tựa như vũ trụ đại lộ đều phải bạo diệt. Chỉ bằng vào hai cây kiếm, cũng muốn giết ta, không như vậy dễ dàng. Nhâm Phi Phàm hừ một tiếng, bàn tay đột nhiên kết ấn, lôi quang lao nhanh, ngàn vạn tầng sấm sét hơi thở, trong nháy mắt hội tụ, ở hắn quanh thân hiện hóa ra rất nhiều sấm sét thiên long, kỳ lân, phượng hoàng vân, vân huy hoàng khí tượng, khi hoàng lôi ấn, hạ một sát, Nhâm Phi Phàm giấu tay đánh ra, như hàng tỷ thiên lôi nổ, vô cùng lôi uy điên cuồn cuộn sạch đi ra ngoài, bình bịch, vô số sấm sét nổ, đánh vào Thần La Thiên Kiếm và Yên Tịch Thiên Kiếm trên mình. Hai thanh kiếm này, ô minh một tiếng, ngay tức thì mất đi tất cả ánh sáng, trực tiếp rơi xuống đất, lại là bị Nhâm Phi Phàm đánh tan linh khí thần vận, tạm thời thành sát vụn, muốn khôi phục, không biết phải hao phí nhiều ít tài nguyên. Được, được, tốt. Không hổ là Nhâm gia tuyệt thế thiên tài, nếu như ngươi ở lại Thái Thượng thế giới, nơi nào có Thiên Nữ Công Chúa vị trí? Ngày hôm nay nếu không giết ngươi, ngày khác để cho ngươi và Luân Hồi Chi Chủ liên thủ, tất thành hòa lớn. Lão phu liều mạng đổi một lần một, cũng phải đổi ngươi cái mạng. Bầu trời bên trong, Vạn Cư Thần Điện vô cùng cung điện kiến trúc, các loại tiên gia khí tượng bị Nhâm Phi Phàm hy hoàng lôi ấn đánh vào, đều là tan thành mây khói. Nhưng thanh âm kia cũng không có tiêu tán, ngược lại kiên quyết, tựa hồ làm xong lấy mạng đổi mạng chuẩn bị. Sau đó, một đạo tinh mang từ trên trời hạ xuống, ánh sáng bên trong tựa hồ có một đạo ông lao bóng người, nhưng quá mức sáng chói nhức mắt, Diệp Thần vậy không thấy rõ. Hắn chỉ thấy đạo tia sáng này đáp xuống, rơi vào Nhâm Phi Phàm trên mình. Vô số bóng sáng lưu chuyển, tựa như ngay lập tức tới giữa, chiến ngàn chiêu. Nhưng ngay sau đó, Nhâm Phi Phàm thân thể, nhưng là đột nhiên phân bố vết rách, rồi sau đó, hoàn toàn chết tiêu tán. Lao kia người giống như vậy, ở trước khi chết, hắn vẻ mặt như cũ lạnh lùng, tựa hồ đã dự liệu được, có thể đổi một cái người bày bố, ta cũng coi là không uổng công. Nhâm Phi Phàm trước khi chết thở dài một tí, vẫy tay để cho Diệp Thần, Huyết Thần các người hoàn toàn rời đi. Những cái kia ván cờ sau lưng chung người cực mạnh, thực lực tự nhiên so Nhâm Phi Phàm cường đại hơn, nhưng bọn họ bị quy tắc hạn chế, không thể tùy tiện hạ xuống thiên nhân vực, hiện tại hạ xuống, muốn giết Nhâm Phi Phàm, chỉ có thể là cực hạn đổi một lần một. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh trường 5750. Đảm nhiệm và luân hồi tỉnh. Chương 5750, đảm nhiệm và luân hồi tỉnh. Diệp Thần mắt thấy một màn này, rung động được tột đỉnh. Kết cục này, Nhâm Phi Phàm là hoàn toàn chết. Vạn Cư Thần Điện chung người cực mạnh cửa, vì diệt trừ luân hồi chi chủ, bóp chết uy hiếp, ý chí cũng là vô cùng khủng bố. Lại có thể liều mạng đổi một lần một, vậy muốn giết chết Nhâm Phi Phàm, giải quyết luân hồi chi chủ một cái mạnh mẽ trợ lực đây là khó có thể tưởng tượng quyết tâm cùng dũng khí. Ô, gió thổi qua, Diệp Thần trước mắt ảo cảnh hình ảnh cũng là hoàn toàn biến mất. Hô, Diệp Thần ho khan kịch liệt một tí, chỉ cảm thấy khí huyết nghịch xung lên, tạng phủ chấn động, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra ngoài. Tôn chủ, ngươi không có sao chứ? Tiên Vũ Tiên Tôn lật đật đỡ Diệp Thần, ôn nhu nói. Không có sao, hô. Nhân quả liên lụy quá lớn, có chút để không chịu nổi. Diệp Thần tim bịch bịch nhảy lên, kinh mạch máu tán loạn, như muốn nổ tung. Cái này một tí suy diễn ảo cảnh kết cục, Diệp Thần cũng là được liền chấn động nghiêm trọng. Mặc dù là ảo cảnh, nhưng toàn lực bùng nổ Nhâm Phi Phàm, còn có ván cờ sau lưng chung người cực mạnh cửa, bọn họ tồn tại, chính là nói tới một tí, cũng sẽ dung chuyển thiên địa, đánh vỡ càn khôn, chớ nói chi là suy diễn bọn họ kết cục. Thật may kết cục này, kiếp trước luân hồi chi chủ đã suy diễn qua, Diệp Thần là đạp người xưa bước chân, nếu không, hắn hiện tại đã chết. Ván cờ sau lưng chung người cực mạnh, nơi nào là hắn bây giờ có thể dính dập. Hiện tại, hắn đã thấy tương lai một cái khả năng kết cục. Nếu như hắn đi phó ước nói, Nhâm Phi Phàm rất có thể hạ xuống, cường thế ra tay, thay hắn chém hết tất cả vũ tạp, nhưng kết quả chính là, Nhâm Phi Phàm bại lộ, bị Vạn Khư đổi một lần một giết chết. Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm cũng vừa là thầy vừa là bạn, người sau là hắn cường đại nhất trợ lực, nếu như mất đi Nhâm Phi Phàm, tương lai đường đem sẽ thành được vô cùng gian hiểm, lại cũng không người có thể chỉ dẫn hắn. Tôn chủ, thôi, trăm ngày ước hẹn, ngươi trở đi, cái này hai cái kết cục cũng quá mức bi thảm, ta không muốn nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện. Tiên Vũ Tiên Tôn nước mắt lại chảy xuống, nắm Diệp Thần bàn tay, nước mắt từng giọt tuột xuống. Diệp Thần mu bàn tay bị nàng nước mắt dính ướt, trong lòng lại là yêu thương, lại là thổ thức, nói, bây giờ cách trước chiến chỉ còn lại mấy ngày. Tu luyện gió lớn lôi bạo, Diệp Thần ở trong ảo cảnh vượt qua trăm năm, bất quá ở Yên Vũ Tiên Tôn dưới thao túng, thời gian pháp tắc thay đổi, cho nên bên ngoài đi qua thời gian cũng không có như vậy rất lâu. Diệp Thần một mực lưu ý thời gian trôi qua, bây giờ cách trăm ngày ước hẹn chỉ còn lại mấy ngày. Mấy ngày nay ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, đừng khóc, ta nhất định sẽ sống trở về. Diệp Thần nhẹ nhàng thay Yên Vũ Tiên Tôn lau sạch nước mắt, hắn hiện đang dòm ngó ảo cảnh kết cục, bị nhân quả cản trở, khí huyết hỗn loạn không nhẹ, cần chút thời gian điều dưỡng, mấy ngày vừa đủ. Bất quá trước lúc này, hắn vẫn là muốn đi tìm một tí Nhâm Phi Phàm, làm rõ ràng nghi ngờ trong lòng. Tiên Vũ Tiên Tôn vành mắt đỏ bừng, nước mắt vô luận như thế nào cũng không ngừng được, trầm mặc không lên tiếng năm. Nửa ngày sau, Diệp Thần đi tới Thiên Nhân vực một tòa cự phong bên trên. Cự phong cắm thẳng vào trời cao, vân tiêu bên trong lại là do sấm sét vần quanh. Diệp Thần thật ra thì trong lòng cũng không biết Nhâm Phi Phàm kết quả ở nơi nào, nhưng là hắn tu luyện gió lớn lôi bạo, mặc dù là giả Cửu Thiên thần thuật, và Nhâm Phi Phàm Cửu Thiên thần thuật chênh lệch khá xa, nhưng bỏ mặc nói thế nào cũng là đồng nguyên. Hơn nữa trên hai người dính nhân quả, hắn dự cảm sẽ ở chỗ này thấy Nhâm Phi Phàm. Diệp Thần ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi, hai tròng mắt đóng chặt, để cho mình cường đại sinh mệnh lực khôi phục thương thế trên người đồng thời, hắn đang đợi Nhâm Phi Phàm. Cái này nhìn như không hợp suy luận chờ đợi, lại có Khương Thái Công câu cá người muốn mắc câu kỳ hiệu. Cự phong bên trên, gió lớn dậy, mây đen phun trào, một vòng luân quỷ dị đỏ thắm huyết nguyệt khó hiểu trôi lơ lửng trời cao. Không biết là ảo cảnh, cũng hoặc là chân chính tháng. Nhâm Phi Phàm tới. Một đạo to lớn hắn tràn ngập hoang cổ hơi thở chỉ như vậy hạ xuống ở Diệp Thần bên người. Nhâm Phi Phàm rất là tò mò nhìn một cái Diệp Thần, nói, ngươi ở chờ ta. Diệp Thần hai tròng mắt mở ra, lộ ra một vẻ vui mừng. Hắn chỉ là ôm trước thử một lần thái độ, tuyệt đối không nghĩ tới, thật thấy Nhâm Phi Phàm. Diệp Thần vội vàng đứng lên, mới vừa muốn nói cái gì, nhưng lại đột nhiên ngậm miệng, thần sắc nặng nề. Hắn vừa nghĩ tới Nhâm Phi Phàm vậy đạo kết cục, liền trong lòng có chút áy náy. Mặc dù đây cũng không phải là thực tế, nhưng dựa theo thôi diễn thế đi, đích thực sẽ phát sinh. Hắn không hy vọng Nhâm Phi Phàm cần phải trận vậy đạo kết cục. Vô luận như thế nào, đây là hắn và huyết thần sự việc, không thể để cho Nhâm Tiền Bối nhúng tay vào. Diệp Thần nghĩ rõ ràng hết thảy, ngưng trọng nhìn Nhâm Phi Phàm, chắp tay nói, Nhâm Tiền Bối, qua mấy ngày, ngươi có gì an bài? Nếu như Nhâm Phi Phàm trăm ngày ước hẹn vừa vặn có chuyện cần xử lý, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nhâm Phi Phàm con ngươi híp lại, con ngươi huyết nguyệt không ngừng lưu chuyển, hiếu kỳ nói, làm sao đột nhiên có hứng thú hỏi thăm chuyện ta? Là phát sinh cái gì? Nhâm Phi Phàm cảm thấy Diệp Thần trên người có nồng đậm nhân quả, thậm chí cái này nhân quả quan hệ đến mình. Nhưng hắn không có lựa chọn suy diễn và suy đoán, hắn biết Diệp Thần rất ít xuất hiện loại biểu tình này, nếu như Diệp Thần không nói, tất nhiên có lý do của hắn. Diệp Thần sờ một cái đầu, tiếp tục nói, Nhâm Tiền Bối, nếu như qua mấy ngày ngươi không có chuyện gì, có thể đáp ứng không ta an tâm tu luyện, không nên nhúng tay bất kỳ sự việc. Nhâm Phi Phàm tựa hồ đoán được cái gì, lộ ra một đạo nụ cười, thằng nhóc, ngươi chẳng muốn ta nhúng tay ngươi và nho tổ trăm ngày ước hẹn. Diệp Thần mở ra, biết chắc không gạt được Nhâm Phi Phàm, chỉ có thể nặng nề gật đầu một cái, ừm. Nhâm Phi Phàm hai tay chắp sau lưng, xoay người, ngưng mắt nhìn vậy đám mây biển, có thể cho ta một cái lý do sao? Diệp Thần cưỡng ép chế trụ nói ra kết cục sự việc, nghiêm túc nói, ta trong giấc mộng, mộng gặp ngươi nhúng tay bản cờ này, bị thượng vị giả phát hiện. Hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên ta hy vọng Nhâm Tiền Bối bữa trước không nên ra tay. Nhâm Phi Phàm hơi có vẻ thâm ý nhìn một cái Diệp Thần, gật đầu một cái, ta đáp ứng ngươi, tận lực không nhúng tay vào. Nghe được tận lực hai chữ, Diệp Thần biết Nhâm Phi Phàm còn không có hiểu thế cục nghiêm trọng tính, hắn muốn nói cái gì, nhưng Huyền Hàn Ngọc thanh âm nhưng là đột nhiên vang lên. Thằng nhóc, ngươi đừng uổng phí thời gian, xem Nhâm Phi Phàm loại cấp bậc này tồn tại, quyết định của người khác không cách nào ngăn trở. Hắn là ngươi hộ đạo người, ngươi không nguyện ý vì buông tha huyết thần trở lui xúc, Nhâm Phi Phàm lại làm sao có thể sẽ buông tha ngươi đâu? Trong ảo cảnh cái đó kết cục, hồi nào không phải Nhâm Phi Phàm nghĩ cặn kẽ sau kết quả. Ở hắn nhận biết bên trong, ngươi ý nghĩa tồn tại vượt qua xa hắn. Nếu thật có một ngày, ngươi và Nhâm Phi Phàm chỉ có thể một người sống sót, vậy thì chỉ có ngươi ba. Biết chưa? Diệp Thần ngay tức thì đọc hiểu Huyền Hàn Ngọc ý, hắn thở dài một tiếng, lần nữa nhìn về phía Nhâm Phi Phàm, nhiều một chút phức tạp tình cảm. Hắn Diệp Thần có tài đức gì có cái loại này kiếp trước bản thân, lại có tài đức gì có cái này nhất thế lớn mạnh như vậy người bảo vệ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh trường 5751. Bạch Liên từ lâu tới. Chương 5751, Bạch Liên từ lâu tới. Chẳng biết tại sao, Diệp Thần hốc mắt có chút từng đỏ. Hoặc giả là bởi vì Nhâm Phi Phàm trong ảo cảnh kết cục, lại hoặc giả là bữa trước thấy Chu Uyên sau liền tâm cảnh có chút chợt trợn. Diệp Thần ngồi xuống, nhìn về phía vậy đám mây biển, nói, Nhâm Tiền Bối, chúng ta năm đó là như thế nào quen biết? Nhâm Phi Phàm thân thể ngẩn ra, không nghĩ tới Diệp Thần lại đột nhiên hỏi loại vấn đề này. Hắn có thể cảm nhận được Diệp Thần ngữ khí biến hóa, có chút thương hại, lại có chút nặng nề, càng nhiều là hoài niệm. Trong một cái chớp mắt này, thậm chí để cho Nhâm Phi Phàm cảm thấy, cái đó ngày xưa luân hồi chi chủ thật trở về ước chừng ba tức. Nhâm Phi Phàm ngồi xuống, lộ ra một đạo đã lâu đủ cười, mở miệng nói: "Người ta từng ở một nơi hư không bí cảnh gặp nhau. Khi nhìn thấy ngươi một khắc kia, ta cũng cảm giác thế gian thật có nhân quả. Người ta cũng không nói qua một lời, thậm chí không hề biết lẫn nhau tên chữ, nhưng ở sống chết tới giữa, thậm chí có vượt quá tầm thường ăn ý. Ta ở trên mình ngươi thấy được ta, mà ngươi cũng ở đây trên người ta thấy được ngươi. Chúng ta cũng từng bình thường, cũng đều không tầm thường. Chúng ta mang trong lòng thiên hạ, như toan thay đổi vô hình kia bên trong tủ khốn người đời gông xiềng. Vạn cư cũng tốt, khác cũng được, phàm là có người, thì có giang hồ. Chúng có người muốn đứng ra, bảo vệ một khối thiên đường. Ngươi cầm kiếm tuyên bố diệt vạn cư, dẫn nhân quả lôi kiếp. Ta huyết nguyệt đồ thương tiền, nguyện tàn sát hết xem mạng người như cỏ rác người. Thế gian nhất không chịu nổi chính là nhân tính. Ta lúc ấy muốn, như có một ngày ngươi đi, có lẽ thế gian liền không có người nào cùng ta chân chính cầm rượu nói vui mừng. Nếu nói là quen biết, chúng ta quen biết quá lâu, nhưng vừa xa lạ quá lâu. Diệp Thần mơ hồ rõ ràng liền cái gì, nhưng lại có chút hoảng hốt, hắn có thể từ nơi này nói thẳng toái ngữ bên trong đọc hiểu một ít đoạn phim, nhưng không cách nào thấy toàn cảnh, chỉ sợ là Nhâm Phi Phàm sợ kiếp trước nhân quả để cho một số người phát hiện đi. Bất quá đáp án này, Diệp Thần đủ hài lòng. Nhâm tiền bối, cảm ơn. Diệp Thần đột nhiên nói. Nhâm Phi Phàm có chút bất ngờ, nhưng vừa tựa hồ ở tình lý bên trong, tay phải ở hư không vung lên, một bình rượu liền xuất hiện ở trong tay, hắn hào hớp một cái, rồi sau đó đưa cho Diệp Thần, rất lâu không uống rượu, qua mấy ngày chính là trăm ngày ước hẹn, coi như là dùng bầu rượu này, chúc ngươi thành công trở về. Diệp Thần nhận lấy bầu rượu, từ ngực uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó đem bầu rượu ném ở sau lưng. Có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn cảm giác mấy ngày này kiềm chế, cũng bởi vì cái này miệng rượu giảm bớt. Cái này hoặc giả liền là bạn. Nhâm Phi Phàm nhìn một cái Diệp Thần, tiếp tục nói, ngươi tựa hồ còn có vấn đề muốn hỏi ta, chỉ cần không quá hơn liên quan tới kiếp trước nhân quả, ta cũng sẽ nói cho ngươi. Diệp Thần cái này vừa nghĩ đến Chu Uyên sự việc, đây cũng là hắn lần này tới gặp Nhâm Phi Phàm một trong những lý do. Hắn nói thẳng, Nhâm tiền bối, ngươi có thể nghe qua thập kiếp thần ma tháp. Nhâm Phi Phàm hiển nhiên là biết thập kiếp thần ma tháp sự việc, diễn cảm cực kỳ cổ quái nhìn về phía Diệp Thần, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái vấn đề này không được. Bất quá dưới mắt tới xem, ngươi đã sách sớm tiếp xúc tới thứ này, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Diệp Thần rất rõ ràng, Nhâm Phi Phàm không cách nào quá nhiều tiết lộ thập kiếp thần ma tháp sự việc, chỉ có thể tiếp tục nói, vậy ngươi có biết một cái kêu là Bạch Liên cô gái? Biết. Nhâm Phi Phàm trả lời rất dứt khoát. Có thể nói một chút nàng sao? Diệp Thần nói. Nhâm Phi Phàm con ngươi huyết nguyệt lưu chuyển, khá là cổ quái nhìn một cái Diệp Thần, nói, người phụ nữ này đã từng truy đuổi qua ngươi. Phúc. Diệp Thần thiếu chút nữa thất thố, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một mực thần bí khó lường Nhâm Phi Phàm lại đột nhiên tới đây sao một câu. Nhâm Phi Phàm đưa tay ra, chỉ điểm một chút ở Diệp Thần trên ấn đường, thà nói, không bằng ngươi chính mắt xem đi. Cái này Bạch Liên, ngươi cha nàng. Diệp Thần có chút bất ngờ, mình ban đầu bước vào thập kiếp thần ma tháp thời điểm, đối phương giọng nói vô cùng hắn lãnh đạm, thậm chí có một chút ngạo báng và xa lạ, sau đó mới biết được người phụ nữ này biết mình. Hết thảy các thứ này hắn cũng có thể tiếp thụ, nhưng mình cha nàng vậy là cái gì quỷ? Diệp Thần nhắm mắt lại, làm một lần nữa mở ra lúc đó, phát hiện mình thân ở một phiến hoa sen trắng mở chi địa. Hắn biết, đây là Nhâm Phi Phàm muốn cho mình thấy được ảo cảnh. Cách đó không xa, một phiến bạch liên bên trên, có hình một vòng tròn tấm đá, trên tấm đá phủ đầy phù văn, thậm chí mơ hồ có chút giống lục đạo luân hồi bản, một cái giữa trán lộ ra rừng rưng và cao ngạo thanh niên ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Diệp Thần biết, đây cũng là mình kiếp trước, cái đó bố trí đối kháng vạn khư luân hồi chi chủ. Bất quá từ mặt mũi tới xem, bây giờ luân hồi chi chủ còn rất là trẻ tuổi, thậm chí có thể không có gặp phải khúc trầm yên. Ngay tại lúc này, nước gợn dạo dực, một cái cả người quần áo trắng cô gái lại từ trong nước đi ra. Đây là một cái vô cùng đẹp cô gái, như băng núi tuyết liên vậy, tràn đầy thánh khiết và đạm nhã mỹ cảm. Mấu chốt nước kia bên trong ngâm nhuộm vóc người, càng làm cho người phụ tưởng liên thiên. Diệp Thần biết đối phương chính là thập kiếp thần ma tháp Bạch Liên, nhưng mà giờ phút này, cô gái trong mắt thậm chí có vẻ tức giận, đưa tay ra, một trưởng hướng luân hồi chi chủ đi. Ngay tại cô gái tay trắng muốn chạm được luân hồi chi chủ lúc đó, luân hồi chi chủ đột nhiên mở mắt ra, bắt được tay nàng. Cô đương, vì sao như vậy ý định giết người? Nếu như ta nhớ không lầm, người ta cũng không phải biết. Một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên truyền tới, chính là luân hồi chi chủ. Cô gái hai tròng mắt phun trào ra lửa giận, thân thể vừa chuyển, bắp đùi thon dài hung hăng ép xuống, vô tận cự lực phun trào. Không phải biết. Nếu không phải biết, ngươi vì sao phải tước đoạt liên để linh khí? Nơi này vốn là ta chỗ tu luyện, ta ở cái này đã tu luyện trăm năm, hôm nay ngươi phá hoại, thậm chí để cho ta thừa kế đạo thống thất bại trong căn thức. Luân hồi chi chủ lúc này mới ý thức được vấn đề xuất hiện ở trên người mình, không biết làm sao cười một tiếng, một cái tay khác chạm được cô gái bắp đùi hạ dọc theo, đem vậy vô tận cự lực rất miễn cưỡng tháo xuống. Hai người ra thịt đụng nhau, ngược lại có chút mập mờ ở xa xa Diệp Thần tới xem, ngược lại có chút xem cô gái ngồi ở luân hồi chi chủ trên mình. Có lẽ đây chính là ngày đó Bạch Liên trong miệng nói đã từng ngồi ở trên đùi mình đi. Cô đương, xin lỗi, tại hạ cũng không phải là cố ý, hết thảy tổn thất, Diệp Mỗ nguyện ý bồi thường. Luân hồi chi chủ tựa hồ vậy nhận ra được động tác có chút bất nhã, một cổ linh khí phun trào, hai người ngay tức thì tách ra. Cô gái cũng là cảm thấy mới vừa rồi ra thịt đụng chạm với nhau nhiệt độ, gương mặt từng đỏ, nhưng trong mắt vẫn là mang một chút sắc ý, bồi thường. Ngươi như thế nào bồi thường? Nói ngược lại là dễ nghe. Luân hồi chi chủ suy nghĩ sâu xa chốc lát, đem một cái ngọc bội ném ra ngoài, cũng nói, ngọc bội này tên là Huyền Chín Phá Thiên Ngọc, là ta trước đây không lâu ở Ma Hư Hàn đạt được, suýt nữa bỏ ra sinh mạng giá phải trả, hôm nay có lỗi trước, sẽ dùng vật này tới bù mới vừa rồi liều lĩnh. Cô gái bạn còn muốn nói điều gì, nhưng làm Huyền Chín Phá Thiên Ngọc chạm được lòng bàn tay, nàng liền cảm giác được ngập trời linh khí tụ đến. Nếu như mượn cái này Huyền Chín Phá Thiên Ngọc tu luyện, mặc dù sẽ so với trước đó tu luyện phiền toái một chút, nhưng trưởng thành tuyệt đối cao hơn cái này phiến Bạch Liên Hạ. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế dựa ỷ trưởng 5752. Vi phạm. Chương 5752, vi phạm. Nàng thận trọng nhận lấy Huyền Chín Phá Thiên Ngọc, làm bộ như mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, "Họ Diệp, coi là ngươi còn có chút thứ thời, ngọc bội này cũng không biết thật giả, xem ở ngươi thái độ không tệ, bổn cô nương liền tha thứ ngươi." Luân Hồi Chi Chủ bất đắc dĩ cười một tiếng, liền chuẩn bị rời đi, hắn hiển nhiên không muốn cùng người xa lạ dính quá nhiều nhân quả. Nhưng mà Luân Hồi Chi Chủ còn không có đi bao xa, phụ nữ kiết nhưng là mở miệng lần nữa, "Ai bảo ngươi rời đi? Linh khí và năng lượng sự việc cũng được đi, mới vừa rồi ngươi sở người ta, xúc ta ra thì chuyện, vẫn chưa xong." Luân Hồi Chi Chủ không biết làm sao lắc đầu một cái, hắn hiển nhiên biết tự mình ra tay quá mức hào phóng, cô gái này muốn càng nhiều hơn bồi thường. Bất quá hắn vậy gặp qua quá nhiều bộ mặt thành phố, tự nhiên sẽ không để cho đối phương như nguyện. Luân Hồi Chi Chủ năm ngón tay nắm chặt, trong trong ao sen vậy tránh đi thịnh nhất Bạch Liên liền bị chém nước, lại là bay đến Luân Hồi Chi Chủ lòng bàn tay. Mới vừa rồi liều lĩnh, là bất ngờ, cái này đóa hoa sen tặng cho ngươi, từ nay về sau, ngươi ta hai không thiếu nợ nhau. Một hồi gió nhẹ thổi qua, vậy hoa sen cuối cùng chậm rãi phiêu rơi vào tay của cô gái bên trong. Diệp Thân bừng tỉnh, xem ra đây cũng là thiếu nữ tên là Bạch Liên từ đầu tới. Luân Hồi Chi Chủ rời đi, mà thiếu nữ nhìn trong tay Bạch Liên rơi vào trầm tư, đây là nàng lần đầu tiên nhận được hoa. Thế gian cô gái, lại có mấy người không thích hoa. Dù là đây là võ đạo thế giới, nhưng võ đạo dưới, nàng cuối cùng là một cô gái. Luân Hồi Chi Chủ cũng không nghĩ ra, cái này tiện tay tặng cho một đóa Bạch Liên, lại trở thành hai người gông xiềng. Bạch Liên đi theo Luân Hồi Chi Chủ, không nói một lời. Luân Hồi Chi Chủ tự nhiên chú ý tới đối phương đi theo, lạnh giọng nói, "Cô nương, ngươi vì sao đi theo ta? Ngươi không nên và ta dính quá nhiều nhân quả." Bạch Liên không trả lời, cứ như vậy đi theo. "Cô nương, xin tự trọng, không cần đi theo nữa Diệp Mộ, Diệp Mộ có chuyện phải làm của mình, ngươi như tùy ý dắt kéo vào, sẽ hối hận." Luân Hồi Chi Chủ nói. Lần này, cô gái lại nữa yên lặng, lại là đem vậy Bạch Liên đội ở trên đầu, nói thẳng, "Võ giả được thiên hạ, ngươi đi ngươi, ta đi ta nơi nào đi theo ngươi? Chẳng lẽ toàn bộ vực ngoại đều bị ngươi mua?" Luân Hồi Chi Chủ khí sắc mặt trắng bệnh, một phất ống tay áo, miệng mồm lanh lợi. "Ngươi muốn cùng liền đi theo, tự gánh lấy hậu quả." Một ngày lại một ngày, một đêm lại một đêm. Người phụ nữ này một mực đi theo Luân Hồi Chi Chủ, từ đầu đến cuối giữ 100 mét trong vòng khoảng cách. Cho đến có một ngày, Luân Hồi Chi Chủ bị thương, mà ở nguy cơ sinh tử lúc đó, cái này xa lạ lại cổ quái cô gái lại hắn cản một kiếm. Một kiếm vân tâm, cô gái quần áo trắng bị máu tươi nhuộm đỏ, thậm chí vậy đóa Bạch Liên cũng giống như biến thành một đóa hoa sen máu. Hai người cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm, đi tới một tòa ngôi miếu đổ nát bên trong. Luân Hồi Chi Chủ là Bạch Liên chữa thương, mà Bạch Liên cho dù vết thương có hủy diệt phép tắc quấn quanh, cuối cùng không nói một lời, quật cường giống như một đống ốc. "Người kêu gì?" Đây là nhiều ngày như vậy, Luân Hồi Chi Chủ lần đầu tiên đối với cô gái mở miệng. Cô gái nhìn một cái Bạch Liên, trắng bệnh môi khạc ra mấy chữ, "Bạch Liên." Luân Hồi Chi Chủ hiển nhiên biết đây không phải là tên thật, nhưng vậy ngầm cho phép Bạch Liên tồn tại. Chỉ ít Bạch Liên không phải một tên ác nhân, chỉ tiếc tùy tiện xông vào hắn thế giới, dính liền nhân quả, muốn sẽ rời đi cũng khó. Bạch Liên đi theo Luân Hồi Chi Chủ dòng dã 3654 thiên. Thời gian này, Bạch Liên là Luân Hồi Chi Chủ cản 37 kiếm, mà Luân Hồi Chi Chủ vậy cứu Bạch Liên 84 lần. Một mực đứng xem Diệp Thần có thể rõ ràng cảm thụ, cái này góp nhặt từng ngày, Bạch Liên đối với Luân Hồi Chi Chủ tình cảm. Nhưng hắn rất biết mình kiếp trước sẽ không đối với Bạch Liên động tình. Cho đến thứ 3655 trời, Bạch Liên đột nhiên lên tiếng, "Ngươi nguyện ý cùng ta đi một chỗ sao? Ta muốn mang ngươi đi gặp một người." Luân Hồi Chi Chủ trầm mặc, sau lưng lục đạo luân hồi bàn hiện lên, ngón tay hơi lay động, tựa hồ ở xem bói trước cái gì. Đột nhiên, Luân Hồi Chi Chủ khạc ra một hơi đỏ bừng máu tươi, sắc mặt đại biến. Bạch Liên cả kinh, theo bản năng muốn đi đỡ Luân Hồi Chi Chủ, nhưng lại bị người sau cự tuyệt. Luân Hồi Chi Chủ đứng lên, sâu đậm liếc mắt nhìn Bạch Liên, lui về phía sau mấy bước, lắc đầu một cái, "Ngươi ta nhân quả quá sâu, từ nay về sau, liền không cần đi theo nữa ta." Bạch Liên hốc mắt từng đỏ, muốn nói cái gì, nhưng Luân Hồi Chi Chủ đã vô tình hướng hư không rời đi, không có để lại một chút hơi thở. Bạch Liên ngây người tại chỗ dòng dã 10 ngày, cuối cùng ánh mắt trống rỗng, hướng một phương hướng đi. Tịch mịch lại buồn thẻ. Nàng biết, nàng thời gian đến, phải trở về. Diệp Thần nhìn xong hết thảy các thứ này, cái này hảo cảnh liền dần dần biến mất. Rất nhanh, Diệp Thần phát hiện mình trở lại cự phong bên trên, bên người ngồi Nhâm Phi Phàm. "Xem xong?" Nhâm Phi Phàm hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn loáng thoáng có thể đoán được cái gì, Luân Hồi Chi Chủ có lẽ biết Bạch Liên tên thật sau lưng cất giấu bí mật kinh thiên, mà Bạch Liên trong miệng thấy người có thể cực kỳ trọng yếu, nhưng Bạch Liên dính nhân quả quá sâu ở một khắc cuối cùng, Luân Hồi Chi Chủ dùng máu tươi xem bói, tất nhiên thấy được Bạch Liên kết cục. Hắn như mình vậy, phải cải biến Bạch Liên vận mệnh, cho nên vô tình rời đi. Nhưng từ Bạch Liên xuất hiện ở thập kiếp thần ma tháp tới xem, Luân Hồi Chi Chủ tùy tiện rời đi, vẫn không có cắt mất nhân quả. Bạch Liên vận mệnh cũng không có thay đổi. Cái này hoặc giả chính là mệnh. Mà ở thập kiếp thần ma tháp Bạch Liên xem ra, Luân Hồi Chi Chủ tra hắn là vô tình, lại là ở sau đó bởi vì yêu sinh hận. Thế gian nhân quả chính là vô tình như vậy. Nhân Phi Phạm vô Diệp Thần bả vai, nói, "Bạch Liên nhân quả còn dính dấp phức tạp một bản cờ, không nên suy nghĩ nhiều. Dưới mắt, ngươi cần an tâm chuẩn bị trăm ngày ước hẹn. Đi thôi." Diệp Thần gật đầu một cái, bất kể là Chu Uyên, vẫn là Bạch Liên, cũng hoặc là vậy không biết lai lịch thập kiếp thần ma tháp, đều là mình không cách nào đụng chạm. Dưới mắt, chỉ có chiến thắng Nho Tổ thần điện Nho Tổ mới là mấu chốt. Diệp Thần đứng lên, vừa định đối với Nhâm Phi Phàm nói gì, nhưng phát hiện người sau đã tiêu tán ở giữa trời đất, phảng phất từ không có tồn tại qua. Diệp Thần cười khổ một tí, hướng Thất Thất phương hướng đi. Mấy ngày kế tiếp, hắn cũng nên bế quan. Tiến vào Thất Thất ảo cảnh, có lẽ còn có thể tu luyện lâu hơn, nói không chừng ở trăm ngày ước hẹn trước còn có thể lại đột phá. Mấy ngày sau, ước định thời gian đến. Diệp Thần trạng thái thân thể đã điều chỉnh đến đỉnh cấp. Hắn tinh thần cũng là vô cùng sống động, ý chí chiến đấu hừng hực. Tốt lắm, ta nên lên đường. Diệp Thần khẽ mỉm cười, Huyết Thần bên kia hẳn cũng chuẩn bị xong, hắn chuẩn bị đi Huyết Tử Ngục, trước cùng Huyết Thần hội hợp, lại giết trên Nho Tổ thần điện, quyết tử chiến một trận. Tiên Vũ Tiên Tôn yên lặng đứng ở Diệp Thần bên người, xôi tay cúi đầu, vành mắt huyễn nhiên muốn khóc. Thất Thất, ta khí vận đang hên, sẽ không rơi xuống, đợi ta trở lại, tháo ra ảo cảnh đi, ta thật phải đi. Diệp Thần cười vớt ve một tí Yên Vũ Tiên Tôn gò má, ảo cảnh kết cục tuy thê thảm, nhưng hắn cảm thấy tự thân khí thế bừng bừng, không có rơi xuống đạo lý. Lần này quyết chiến, Diệp Thần không hề muốn mang trên Yên Vũ Tiên Tôn, bởi vì nàng tâm cảnh tâm trạng chập chờn quá lớn, không thích hợp tham chiến. Được, tôn chủ, chúc ngươi một đường thuận gió. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế dựa ủy trưởng 5753. Tráng ta ngục máu thiên uy. Chương 5753, tráng ta ngục máu thiên uy. Tiên Vũ Tiên Tôn hàm răng cắn chặt môi dưới, đầu ngón tay khinh động, trung quanh dâng lên từng luồng khói mù, tựa hồ là chuẩn bị phá vỡ hảo cảnh thế giới, để cho Diệp Thần trở lại thực tế đi tham chiến. Ừ. Diệp Thần nhướng mày một cái, nhưng cảm thấy trung quanh khói hơi nước khí càng ngày càng nồng đậm, không giống như là giải trừ hảo cảnh hình dáng, ngược lại giống như là ở tăng cường. Ngươi làm gì? Diệp Thần mặt liền biến sắc, nhận ra được không ổn. Tôn chủ, thật xin lỗi, vì ngươi an toàn, còn có đại cuộc lo nghĩ, ta chỉ có thể vi phạm ngươi ý chí. Tiên Vũ Tiên Tôn nước mắt nhỏ xuống, đột nhiên lui về phía sau mấy bước. Luân hồi phù chiếu, Tiên Vũ huyễn động. Một tấm có dấu lục đạo luân hồi văn lạc phù chiếu, ở Yên Vũ Tiên Tôn trong tay nổi lên, linh khí bốc hơi lên. Suy, phù chiếu bốc hơi, hóa thành nghìn vạn đạo cấm chế phù văn, xông lên lên trời, lại là trực tiếp phong tỏa toàn bộ ảo cảnh thế giới. Không tốt. Diệp Thần ánh mắt đại biến, trên mình huyền yêu tinh máu sôi trào, nổ lên lửa cháy mạnh, muốn cưỡng ép xông lên đánh ra. Nhưng trên bầu trời tầng tầng phù văn cấm chế, uy áp cực lớn, hoàn toàn phong tỏa ở Diệp Thần, hắn căn bản xông lên không đi ra. Tôn chủ, thật xin lỗi, mời ngươi đi trong ngộng nghỉ ngơi mấy ngày. Ngươi kiếp trước cho ta để lại một đạo phù chiếu, nói nếu như là tình huống đặc biệt, liền khởi động phù này chiếu, cưỡng ép đem ngươi lưu lại, xin lỗi. Tiên Vũ Tiên Tôn thanh âm mang bi thảm cùng ấy nấy, nàng rất tôn trọng Diệp Thần, ở trong ảo cảnh trăm năm sống chung, thậm chí sản sinh ra một chút tình cảm, chân thực chẳng muốn không vâng lời Diệp Thần, lại dám phạm thượng. Cái này luân hồi phù chiếu, linh khí đặc biệt đậm đà, nếu như để lại cho Diệp Thần luyện hóa nói, cũng là một đạo đại cơ duyên. Nhưng vì Diệp Thần an toàn, nàng vẫn là quyết định cháy luân hồi chi chủ trực tiếp hóa thành cấm chế lực lượng, phong tỏa Diệp Thần. Không phải là đơn giản phong tỏa, nàng thậm chí chế tạo ra một phiến trong mộng động. Diệp Thần chỉ cảm thấy chung quanh sương mù dày đặc vần quanh, sương mù dày đặc không ngừng xen lẫn, lại có thể lại bệnh ra cái thứ hai ảo cảnh thế giới. Cái này cái thứ hai ảo cảnh thế giới, khảm đeo vào cái đầu tiên trong ảo cảnh, hắn muốn tránh thoát đi ra ngoài, cần liên tục đánh vỡ hai tầng ảo cảnh, chân thực không phải chuyện dễ dàng. Thất Thất, thả ta đi ra ngoài. Ngươi đang làm gì? Ngươi đây là muốn tạo phản, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Diệp Thần thanh âm nghiêm nghị, thấy hai tầng ảo cảnh khảm bộ, hơn nữa trên bầu trời cấm chế dày đặc xen lẫn, mình trong thời gian ngắn là vô luận như thế nào cũng không thể tránh thoát đi ra ngoài, một trái tim nhất thời đổi được vô cùng nặng nề. Huyết Thần còn ở Huyết Tử Ngục bên trong chờ hắn, nếu như hắn không đi ra, đó chính là lâm trận chạy khỏi. Lấy Huyết Thần lực một người đối mặt Nho Tổ, đây tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Tiên Vũ Tiên Tôn nghe được Diệp Thần dày, trong lòng bi thương và phần lại là một hồi vùng ấy, muốn thả Diệp Thần đi ra ngoài, nhưng hồi tưởng lại vậy hai cái đáng sợ kết cục, nàng cắn răng không nói một lời, không có để ý Diệp Thần kêu lên, cũng không có thả người. Vô luận như thế nào, nàng cũng không thể nhìn Diệp Thần đi chịu chết. Chỉ cần Diệp Thần không tham chiến, là có thể tránh khỏi vậy hai cái kết cục. Huyết Tử Ngục ánh năng sáng sớm chiếu rọi xuống tới, để cho cái này âm u máu lệ thành trì cũng là sản sinh ra một chút tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Ngày ước định đến, Huyết Thần cưỡi kim nê thú chuẩn bị lên đường, ở hắn sau lưng là cả Huyết Tử Ngục, tất cả cường giả còn có đệ tử bình thường cũng bị tụ tập tới đây, chuẩn bị cùng Nho Tổ Thần Điện quyết tử chiến một trận. Những thứ này đệ tử bình thường nếu quả thật đang chiến đấu, vậy dĩ nhiên là làm con cờ thí tư cách cũng không có, nhưng cùng ở một bên chí ít có thể lớn mạnh thanh thế. Diệp Thần thế nào còn chưa tới. Huyết Thần mắt gặp mặt trời dần dần lên cao, nhưng lại không gặp Diệp Thần bóng người, không khỏi rất cau mày. Hắn biết Diệp Thần là quả quyết kiên nghị tính cách, nếu đáp ứng đến nơi hẹn, không thể nào lâm trận lùi bước. Mắt xem thời gian từng giờ trôi qua, Huyết Thần thủ hạ các cường giả cũng có điểm rối loạn, không kềm chế được. Chuyện gì xảy ra? Vị kia Diệp đại nhân, vì sao còn không gặp bóng dáng? Nghe nói hắn ép khô thiên huyết hồ năng lượng, bá đạo như vậy khí thế, không thể nào sẽ sợ liền Nho Tổ hạ. Người khác đâu? Không phải là xảy ra điều gì bất ngờ chứ? Đám người bàn luận sôi nổi, lo sợ không yên mặc định. Yên lặng. Huyết Thần nhướng mày một cái, bàn tay nâng lên. Toàn trường lập tức an tĩnh lại, yên lặng như tờ. Chờ một lát nữa, ta tin tưởng bạn của ta. Huyết Thần như cũ tin tưởng Diệp Thần, tuyệt sẽ không phản bội ước định. Lại tiếp tục chờ đợi, thời gian không ngừng trôi qua, một sáng sớm đi qua, ngày gần giữa trời, đã sắp tới giữa trưa. Huyết Thần đại nhân, lại không ra phát, vậy thì không còn kịp rồi. Một tên thủ hạ cung kính nói. Huyết Thần đại nhân, xem ra Diệp đại nhân có chuyện trì hoãn, không bằng chúng ta cùng Nho Tổ Thần Điện thương lượng một tiếng, nói hẹn họ chậm lại mấy ngày. Lại có người thấp giọng đề nghị, tất cả mọi người biết Nho Tổ Thần Điện mạnh mẽ, trong lòng thật ra thì cũng không dám khiêu chiến mũi nhọn, nhưng ở Huyết Thần uy nghiêm bao phủ hạ, cũng không có người dám phản kháng. Cũng may Huyết Thần cam kết qua, nếu như công phá Nho Tổ Thần Điện, cướp đoạt đến thiên tài địa bảo, hắn chút nào không muốn, toàn bộ ban thưởng đi. Tất cả mọi người là đau đầu liếm máu hảo hán, có Huyết Thần lần này cam kết, bọn họ mới dám mạo hiểm liều mạng, cùng Nho Tổ Thần Điện tử chiến. Nhưng dưới mắt, Diệp Thần thật lâu không xuất hiện, nhân tâm nhất thời dao động, đám người lại nghĩ tới Nho Tổ Thần Điện mạnh mẽ, muốn khiêu chiến Nho Tổ, cướp đoạt thiên tài địa bảo, chân thực không phải chuyện dễ dàng, nếu như có thể đẩy xuống cái này ước, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Hừ, ước chiến không thể nào chậm lại, ta tin tưởng Diệp Thần sẽ không lùi bước, chúng ta đi trước Nho Tổ Thần Điện đến nơi hẹn, hắn chế giờ tự nhiên sẽ xuất hiện. Huyết Thần mắt gặp Diệp Thần chậm chạp không xuất hiện, trong lòng biết hắn khẳng định gặp phải cực lớn biến cố, nhưng trăm ngày ước hẹn, chuyện liên quan đến võ đạo sống chết, hắn không thể nào lùi bước, nếu không cả đời cũng không ngóc đầu lên được, còn sống vậy không có ý nghĩa. Mọi người thấy Huyết Thần ác liệt hãn dũng hình dáng, trong lòng đều là kính sợ. Huyết Thần cao giọng nói, các ngươi yên tâm, cùng tiêu diệt Nho Tổ, hắn trong thần điện bảo bối, ta cũng ban cho ngươi cửa. Hắn tiếng nói rơi xuống, dưới háng kim nghe thú, cũng là hống, đích một tiếng, phát ra một tiếng gầm thét. Tiếng này gầm thét, hàm chứa thái thượng thiên hống đạo khí thế, tiếng gào một phát ra ngoài, có thể kích thích người chiến ý trong lòng huyết khí. Đám người nghe được Huyết Thần lời này, lại bị chiến hống kích thích, nhất thời cả người khí máu sôi trào, cũng thiêu đốt lên liền chiến ý, đồng nói, chu diệt Nho Tổ, tráng ta ngục máu thiên uy. Huyết Thần thấy đám người ý chí chiến đấu dâng trào hình dáng, hài lòng gật gật đầu nói, rất tốt, lên đường. Dứt lời, Huyết Thần biến dạng hư không, trực tiếp mang toàn bộ huyết tử ngục đội ngũ lên đường đi Nho Tổ thần điện. Huyết tử ngục bên trong chỉ còn lại Huyết Long bị nhốt ở tù ma hạ bên trong. Chủ nhân xảy ra chuyện, tại sao còn không xuất hiện? Đáng chết, chẳng lẽ chủ nhân chuyện gì xảy ra bất ngờ? Huyết Long nghe được Huyết Thần đã lên đường, nhưng từ đầu đến cuối không cảm ứng được Diệp Thần hơi thở, trong lòng không khỏi lo lắng bất an. Suy suy suy, quanh người hắn Long Hồn oán niệm bóng người, tựa hồ cảm thấy được lòng hắn thần sơ sót, liền mãnh liệt lên, như phụ cốt thứ vậy, muốn đem Huyết Long đoạt xác. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế dựa ỷ trưởng 5754. Chạm một cái liền bùng nổ. Chương 5754, chạm một cái liền bùng nổ. Huyết Long tâm thần rét một cái, vội vàng coi giữ thần hồn. Hắn hiện tại còn muốn cùng những thứ này Long Hồn oán niệm đối kháng, tạm thời là không có biện pháp chiếu cố đến những chuyện khác, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện ước chiến đã tới, Nho Tổ thần điện bên này đã sớm bày trận mà đợi. Như một, Chí Huyền cùng Nho Tổ thủ hạ đắc lực đệ tử, đã sớm bố trí xong trùng trùng thiên la địa võng, sẽ chờ Huyết Thần tới đây. Trong đại điện, Nho Tổ ngồi ngay ngắn ở màu vàng đài sen trên, vẻ mặt tự nhiên, lộ vẻ được nắm chắc phần thắng. Một cái phong tư tuyệt kiêu ngạo cô gái, ngồi ở phía dưới đại điện, chính là Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt sau lưng, đi theo một cái thị nữ, lưng đeo trường kiếm, trong mắt là năm màu rực rỡ màu sắc, chính là nàng mới chế tạo Thiên Hoang Địa Lão, bên trong Thiên Tâm Kiếm Điệp. Còn có chút cao thủ, ẩn nút trong bóng tối, Huyền Cơ Nguyệt không có tùy tiện bại lộ ra. Nho Tổ nhìn Huyền Cơ Nguyệt, thấy nàng giữa eo đeo một thanh trường kiếm, ánh mắt híp lại, vô cùng hài lòng, nói: "Nữ hoàng đại nhân, ngày hôm nay đa tạ đại giá ngươi đến chơi, muốn đến vậy luân hồi chi chủ như dám hiện thân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Hắn biết Huyền Cơ Nguyệt trường kiếm bên hông chính là Thần La Thiên Kiếm, thu liêm ở trong vỏ kiếm, mũi nhọn không hiện, nhưng nếu như ra khỏi vỏ, đây tuyệt đối là sát phạt ngút trời, liền hắn đều phải kiêng kỵ sợ. Có Huyền Cơ Nguyệt tương trợ, hắn dự liệu Diệp Thần và Huyết Thần cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyền Cơ Nguyệt nhẹ khẽ gật đầu, nói, lời khách sáo liền không cần phải nói. Nói xong, nàng nhìn một chút bên ngoài đại điện sắc trời, cũng gần trưa rồi, bọn họ làm sao còn chưa tới? Nho Tổ gặp ngày đã gần đến trưa, cũng là nhướng mày một cái, nói, lấy Huyết Thần và thằng nhóc kia tính tình, không thể nào không đến. Huyền Cơ Nguyệt nói, sợ là xảy ra điều gì bất ngờ. Nho Tổ nói, ta dùng nguyện vọng tiên tinh đoán qua, ngày hôm nay đại chiến không thể tránh khỏi. Huyền Cơ Nguyệt nói, đã như vậy, vậy thì lại đợi một chút, nhưng muốn chú ý bên ngoài có hai con chuột. Nho Tổ ha ha cười một tiếng, nói, nữ hoàng đại nhân cứ yên tâm, Công Giá Phong và Yên Tịch Kiếm Linh hai người muốn ngồi thu mưu lợi bất chính, không như vậy dễ dàng. Hắn đã cảm thấy được, Nho Tổ bên ngoài đại điện có hai đạo khí tức cường đại ẩn nút ở trong bóng tối, chính là Công Giá Phong và Yên Tịch Kiếm Linh hai người. Cái này hai người muốn Nho Tổ và Huyết Thần Diệp Thần đánh một trận, ngồi ngư ông đắc lợi. Nho Tổ tự nhiên sẽ không trắng trắng bị người chiếm tiện nghi, hắn dự định cùng Diệp Thần Huyết Thần tới một cái, lập tức động dùng toàn lực chấn áp tiêu diệt, lại đi đối phó hai người kia. Thậm chí hắn đã làm xong hiến tế nguyện vọng thiên tinh, không tiếc bất cứ giá nào dự định. Dẫu sao Công Giá Phong và Yên Tịch Kiếm Linh đều là đã từng là thượng vị giả, mặc dù thực lực lại nữa, nhưng nếu như có thể chu diệt, chiếm đoạt bọn họ khí vận, vậy đem sẽ có thiên đại chỗ tốt. Huyền Cơ Nguyệt cũng là giống nhau tâm tư, nếu là có thể thuận tay giải quyết hết hai người kia, còn có thể đem Hồng Thiên Kinh hủy diệt vực ngoại, hấp thu linh khí chất dinh dưỡng âm lưu, bóp chết tại mảnh nhà. Nho Tổ và Huyền Cơ Nguyệt trao đổi ánh mắt, hai người không nói gì, nhưng cũng rõ ràng ý nghĩ của đối phương, dĩ nhiên là cường cường liên thủ, đồng minh đối địch. Mặc dù hai người đều riêng mang ý xấu, nhưng đại địch trước mặt, tự nhiên muốn thành tâm liên hiệp, tiêu diệt ngoại địch, nếu không tự loạn liền trận ước, ngược lại chuyện xấu. Huyền Cơ Nguyệt nói, còn có một người cần được chú ý đề phòng. Nho Tổ ánh mắt đông lại một cái, nói, Nhâm Phi Phàm. Huyền Cơ Nguyệt nói, đúng vậy, người này thần thông cường đại, đã đến không thể tưởng tượng nổi bước, muốn chém giết chúng ta, liền như bóp chết hai con kiến, hắn như hạ xuống, vậy chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nho Tổ nói, Nhâm Phi Phàm người này, ta cũng đã nghe nói qua, biết hắn là luân hồi chi chủ sau lưng hộ đạo giả, hắn thực lực tuy mạnh, nhưng phải nói giết chúng ta, liền như bóp chết con kiến, không khỏi quá mức khoa trương. Huyền Cơ Nguyệt nói, không, ngươi không chính mắt gặp qua hắn khí thế, ngươi không hiểu, hắn nếu như thực lực mở hết, thậm chí liền thời kỳ tột cùng Hồng Thiên Kinh đều phải kiêng kỵ, thực lực mạnh, thật là sâu không lường được. Thật may hắn bị Thái Thượng Thế Giới Chí Tôn cường giả nhìn chằm chằm, không dám tùy tiện bại lộ, cho tới bây giờ không hiện ra qua toàn lực, nếu không trong nháy mắt tới giữa, người, ta, còn có ngoài điện hai người kia, đều phải tan thành mây khói. Nho Tổ ha ha cười một tiếng, tự nhiên không tin, nói, nữ hoàng lời này nói được quá phóng đại, thế gian nơi nào có này cùng cường hãn tồn tại. Năm đó hàng cổ thánh đế, cũng không có như thế cường hãn chứ. Nếu như hắn thật có này chờ thực lực, đã sớm phi thăng thái thượng, làm sao sẽ lưu ở chỗ này? Quy tắc vậy không tha cho hắn. Huyền Cơ Nguyệt nói, tóm lại, người này thực lực cường đại, coi trời bằng vùng, cái thế vô địch, không phải ngươi ta có thể chống lại, phải chú ý hắn tồn tại. Nho Tổ sắc mặt trầm xuống, nói, nếu như hắn thật như thế lợi hại, vậy chúng ta muốn chu diệt luân hồi chi chủ, há chẳng phải là tự tìm cái chết? Huyền Cơ Nguyệt nói, vậy ngược lại chưa chắc, hắn không dám tùy tiện bại lộ, sau lưng liên lụy nhân quả cực sâu, hắn cũng sợ bại lộ thiên cơ, rước lấy thái thượng đuổi giết, chờ lát nữa quyết chiến bắt đầu, nếu như hắn thật hạ xuống, muốn cưỡng ép ra tay, ngươi nhất định phải trước thời hạn nổ nguyện vọng thiên tinh, câu thông thái thượng thế giới, bại lộ hắn tồn tại, để cho vạn khư chí tôn cường giả đem hắn chu diệt. Huyền Cơ Nguyệt kiêng kỵ nhất chính là Diệp Thần sau lưng Nhâm Phi Phàm. Ban đầu ở Thất Đại Thần Quốc thời điểm, nàng muốn chu diệt Diệp Thần, nhiều lần bị Nhâm Phi Phàm ngăn cản, nàng là chính mắt gặp qua Nhâm Phi Phàm mạnh mẽ, thật là huyền thâm khó lường, khó có thể tưởng tượng. Lần này quyết chiến, Nhâm Phi Phàm rất có thể cường thế tham gia. Lấy Huyền Cơ Nguyệt và Nho Tổ thực lực, nhất định là không ngăn được hắn. Nếu như Nhâm Phi Phàm thật thực lực mở hết, sợ rằng một kiếm liền đem bọn họ toàn bộ giết chết, cho cốt đều sẽ không còn dư lại. Muốn chống lại Nhâm Phi Phàm, chỉ có thể dùng cường đại hơn tồn tại đi trấn áp. Nếu như sự việc thật đến xấu nhất một bước, Huyền Cơ Nguyệt kế hoạch gọi là Nho Tổ nổ nguyện vọng thiên tinh, dùng viên tinh cầu này tự bạo hơi thở, chấn động thái thượng, nhân tiện bại lộ Nhâm Phi Phàm nhân quả, để cho những cái kia trí cao vô thượng thượng vị giả cửa tự mình ra tay chu diệt Nhâm Phi Phàm. Chỉ có như vậy mới có thể chống đỡ Nhâm Phi Phàm khó lường thần uy. Muốn ta nổ nguyện vọng thiên tinh, ngươi làm sao không hiến tế thần La Thiên Kiếm? Nho Tổ nghe được Huyền Cơ Nguyệt lời này, lông mày đưa ngang một cái, thử một tiếng. Huyền Cơ Nguyệt ngẩn ngơ, nhất thời im miệng, yên lặng hồi lâu, nói, được, nếu như vậy Nhâm Phi Phàm thật không để ý nhân quả, cưỡng ép ra tay, vậy ta vậy hiến tế thần La Thiên Kiếm và ngươi cùng nhau câu thông thái thượng là được. Cái gì? Nho Tổ ngẩn ra, xem Huyền Cơ Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, vậy không giống như là đang nói dối, chẳng lẽ cái này cái gì Nhâm Phi Phàm lại thật cường đại đến tình cảnh này? Cái này thế gian lại có người chu diện Huyền Cơ Nguyệt, xem bóp chết một con kiến hôi đơn giản như vậy, thật sự có cái loại này tồn tại sao? Nho Tổ khó mà tin tưởng, đang kinh nghi bất định gian, bầu trời bên ngoài đống nhiên ùng ùng vang dội, mưa gió cổ đãng, tia máu sôi trào. Ha ha, huyết thần tên kia tới. Nho Tổ cười lạnh một tiếng, đứng dậy xuất ngoại. Huyền Cơ Nguyệt vậy đứng lên, và Thiên Tâm Kiếm Điệp đi ra bên ngoài đi. Nhưng gặp trên bầu trời, không gian biến dạng, huyết thần tay cầm khắc tình ly hỏa kiếm, sách cưỡi kim nê thú, sau lưng mang một đám huyết tử ngục cường giả, thần uy dọn ra, khí thế sông nghiêm, xuất hiện ở Nho Tổ thần điện bầu trời đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế dựa ủy trưởng 5755. Kinh thiên cuộc chiến. Chương 5755, kinh thiên cuộc chiến. Nho Tổ thần điện bên trong, rất nhiều đệ tử như lâm đại địch, lập tức chuẩn bị lên chiến, mấy cái hoạch tâm trưởng lão vậy chuẩn bị mở tất cả loại sát phạt đại trận, chỉ cùng Nho Tổ ra lệnh một tiếng. Nho Tổ, ta tới đến nơi hẹn, vẫn khỏe chứ à? Huyết thần cầm kiếm trôi lơ lửng ở trên trời, vô cùng hung hãn. Ha ha. Nho Tổ cười lạnh một tiếng, nói, như thế nào, ngươi suy nghĩ kỹ sao? Ta nể tình chúng ta giao nhau vạn năm tình cảm trên, ngươi chỉ cần ở ta trước mặt quỳ bái 7 ngày 7 đêm, giao ra thần vật, ta liền có thể thả ngươi. Huyết thần hừ liền một tiếng, nói, không cần phải nói cái loại này nói nhảm, chúng ta hôm nay quyết tử chiến một trận chính là. Nho Tổ hít mắt nhìn bốn phía xem, cũng không gặp Diệp Thần, trong lòng một hồi ngạc nhiên, ngoài mặt tỉnh mơ, nói, rất tốt, ngươi cứng rắn muốn đưa chết, ta cũng không ngăn trở ngươi, ngươi cái đó gọi Diệp Thần bằng hữu đâu, hắn nên sẽ không phản bội ngươi, lâm trận chạy khỏi chứ? Huyết thần hơi biến sắc mặt, nói, hắn rất nhanh liền sẽ chạy tới, không cần ngươi nói nhảm. Nho Tổ cố ý nói, ta xem hắn là sẽ không tới, ta và nữ hoàng đều ở chỗ này, hắn nhát gan sợ chuyện, cho nên không dám ra chiến. Ngươi nói gì sao? Huyết thần giận dữ, lập tức nắm chặt khắc tình ly hỏa kiếm, đột nhiên từ kim nghe thú sống lưng trên nhảy lên, cũng như vậy một kiếm hướng Nho Tổ đâm tới. Hắn dưới cơn thịnh nộ, một kiếm này khí thế vạn quân, thường hực lửa cháy mạnh lạch qua bầu trời mênh mông, như sao rơi bay rơi xuống. Ừ, kiếm khí này, sao cường hãn như vậy? Nho Tổ hơi biến sắc mặt, hắn vốn là muốn dùng lời nói chọc giận huyết thần, để cho huyết thần chiêu thức xuất hiện sơ hở, hắn tốt một lần hành động đánh bại, tiết kiệm khí lực. Nhưng không nghĩ tới, huyết thần một kiếm này, dưới cơn giận dữ, tuy có sơ hở, nhưng khí thế đặc biệt tác liệt, tuyệt không phải bình thường, hắn muốn ung dung phá giải, đó là tuyệt đối không thể nào. Người khôi phục thực lực. Nho Tổ có vẻ chấn động, vội vàng lui về phía sau. Ban đầu hắn chặt đứt huyết thần cánh tay thời điểm, huyết thần ở hắn trong mắt chỉ là một con kiến hôi thôi. Nhưng hiện tại, huyết thần thực lực đã khôi phục 7-8 phần 10, kiếm khí mũi nhọn ngút trời, thật là không thể khinh thường. Lại nhìn thấy huyết thần sau lưng rất nhiều cường giả, còn có huyết thần kiếm trong tay, Nho Tổ nhất thời rõ ràng, huyết thần đã trọng trưởng huyết tử ngục, thực lực không biết so tay cụt lúc đó cường đại nhiều ít. Hắn một mực cố kỵ Diệp Thần, sợ luân hồi huyết mạch bùng nổ, khó mà ngăn cản, lại không nghĩ rằng huyết thần cũng thay đổi được như vậy hung hãn. Một chiêu bị chiếm đoạt tiên cơ, Nho Tổ nhất thời liên tiếp lui về phía sau. Huyết thần uy vũ. Bầu trời bên trong, rất nhiều huyết tử ngục cường giả vậy đang hoan hô ủng hộ. Chúng ta xông lên đánh tiếp, phá hủy Nho Tổ thần điện căn cơ. Kim Nê Thú ánh mắt hiện lên ý định giết người, đám người cùng quát lên, ùm. Lập tức thế như máu trào lưu, như ong vỡ tổ xông lên đánh tiếp. Xem huyết thần và Nho Tổ loại cao thủ này, quyết định chiến đấu thắng bại, không chỉ là tu vi thực lực, còn có phong thủy khí vận, đạo thống căn cơ vân. Vân. Chỉ cần phá hoại Nho Tổ đạo tràng, thủy diệt hắn thần điện, giết chết đệ tử của hắn, liền có thể áp chế khí vận của hắn, cắt mất phong thủy đạo thống, là huyết thần tăng thêm một phần phần thắng. Đám người xuất thân huyết tử ngục, cũng thói quen liền đao trên đầu liếm máu. Hơn nữa Kim Nghe Thú thanh âm mang theo chiến hung ý, có thể điều động người chiến ý, lập tức người người như sói như hổ, đạp chết đến Nho Tổ thần điện các nơi, giết người phóng hỏa, khí thế vô cùng tàn bạo. Nho tổ thần điện các đệ tử nhất thời bị sợ hết hồn, thật may sớm có chuẩn bị chiến đấu, lúc này chuẩn bị phản kích.
Hống.
Nhưng mà một tiếng vô cùng lanh lảnh chiến hống, nhưng là truyền khắp toàn trường, để cho được rất nhiều nho tổ thần điện đệ tử lỗ tai đều là ông tác hưởng, trong chốc lát bối rối. Kim Nghê thú bảo đao không giả, một tiếng chiến hống bộc phát ra, nhất thời ngắn ngủi áp chế toàn trường. Cái này áp chế thời gian tuy ngắn, nhưng huyết tử ngục rất nhiều các cường giả đã nhân cơ hội điên cuồng giết ra, đem những cái kia còn chưa kịp phản ứng nho tổ thần điện đệ tử từng cái chém rơi đầu, cắt chi tay chân, thủ đoạn cực đoan tàn khốc, giết được máu bắn tung tung tóe, bầu trời nhuộm đỏ. Đáng chết, dám ở địa bàn ta giết người. Nho tổ thấy vậy, nhất thời giận dữ. Suy, dưới cơn thịnh nộ, hắn động tác lại có sơ hở, bị huyết thần nhìn coi tình hình sẽ, một kiếm phá vỡ đầu vai, máu tươi ồ ồ dòng nước chảy ra. Thiên hỏa liệu nguyên, giết. Huyết thần ánh mắt uy nghiêm, khắc tình ly hỏa kiếm như nham thạch nóng chảy vậy đỏ bừng, bộc phát ra vô tận lửa cháy bừng bừng, như thiên hỏa liệu nguyên vậy, cuồn cuộn chém chết hướng nho tổ. Nho tổ bị một kiếm cắt tổn thương, đau đớn dưới, ngược lại chấn định lại. Hừ, chỉ bằng vào ngươi một người, vậy muốn cùng ta chống lại, nói vớ vẩn. Nho tổ bàn tay tạo ra, năm ngón tay như giơ lên trời trụ, vô cùng buồn nguyên sấm sét hơi thở, lao nhanh ra, vung tay lên, chanh đích một tiếng, chấn khai huyết thần trường kiếm. Cái này một tí kiếm trường giao tiếp, lại có kim loại tiếng va chạm truyền ra. Huyết thần hơi kinh hãi, chỉ cảm thấy một cổ vô cùng lực lượng dọc theo thân kiếm chuyển tới, vội vàng liên tiếp lui về phía sau, hóa giải lực phản chấn. Ngày hôm nay thằng nhóc kia không đến, ta chưa hết cầm người khai đao. Nho tổ trong mắt nổ lên sấm sét kim quang, cả người linh lực như hãn biển mãnh liệt, một trường đánh ra, ùn ùn kéo đến, bao phủ huyết thần toàn thân. Huyết thần hô hấp nhất thời nghẹt thở, mới phát hiện mình thực lực và nho tổ tới giữa vẫn có chênh lệch thật lớn. Mới vừa hắn có thể một kiếm cắt tổn thương nho tổ, thật sự là chiếm trên tay tiện nghi, trước lên tiếng áp đảo người thôi, cùng nho tổ kịp phản ứng, chật vật chính là hắn. Kim liên tự tại thiên mở. Nho tổ đột nhiên mở miệng, cả người kim quang tách thả ra, mở ra thành một cái tự tại thiên thế giới. Càng khôn cảnh tự tại thiên cũng rất kinh khủng, càng không cần phải nói thái chân cảnh cấp hát cái khác tự tại này. Vượt ngoại thái chân cảnh cường giả sẽ rất ít vận dụng tự tại trời, nhưng nếu là một khi vận dụng, chính là làm máu cuộc chiến. Cái thế giới này là một phiến nạn lụa ao, khắp nơi hoa sen tách thả ra, mỗi một đóa hoa sen đều là hoàng kim màu sắc, sáng chói lóa mắt. Mà ở hồ sen hạ, chính là vô cùng sấm sét nguyên khí, từng luồng lôi nguyên hội tụ thành ao nước, vô số điện mang nhảy lên, biến ảo thành ngao kiếm, manh hổ, sư tử vân. Vân dị tượng, ngang nhiên hướng huyết thần đánh tới. Không tốt. Huyết thần sắc mặt đại biến, biết lọt vào nho tổ tự tại trời, muốn tránh thoát đi ra, cũng không phải là chuyện dễ. Ha ha, cho ta chết. Nho tổ bàn tay huy động, lôi nguyên cuộn sạch, điện mang như rồng, phải đem huyết thần trực tiếp nuốt mất. Bạo viêm thiên lửa chém, phá cho ta. Huyết thần mắt gặp vô số sấm sét đánh giết tới, nhưng là cắn chặt hàm răng, chẳng ngó ngàng gì tới, lại có thể dồn khí đan điền, một kiếm manh chém ra, ly hỏa kiếm tiêu căng, ngay tức thì bùng nổ đến mức tận cùng. Hắn lại là dựa vào mình bất tử bất diệt huyết mạch, chống cự nho tổ sấm sét đánh vào, muốn một kiếm giết ngược. Nho tổ thấy huyết thần bộ dáng này, cũng là một hồi kinh hãi dị. Lúc này huyết thần, tóc từng cây một kích dương, vành mắt hết sức nứt ra, rõ ràng cho thấy đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính, chuẩn bị quyết tử chiến một trận. Cái này người điên. Nho tổ cũng không muốn lấy mạng đổi mạng, lúc này lui về phía sau. Suy. Huyết thần một kiếm chém ở hồ sen trên, từng bội kim liên gãy nào, rồi sau đó tan thành mây khói, vậy sấm sét nguyên khí hối tụ thành ao nước, cũng là đợt sóng kích dương, điện mang loạn xạ, vô cùng nguy nga. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ toàn chủ com 5756. Ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. Chương 5756, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. Một kiếm rơi vào khoảng không, huyết thần ý chí chiến đấu không giảm, như cũ nâng kiếm thẳng truy đuổi nho tổ. Hai người ở nơi này phiến hoa sen trong thế giới, vung tay. Ma Huyền Cơ Nguyệt, nhưng là bình tĩnh đứng ở bên ngoài, yên lặng nhìn hết thảy các thứ này. Dưới mắt nho tổ thần điện đã là hỗn loạn không chịu nổi, khắp nơi đều là khói lửa cháy bừng bừng, khắp nơi đều là chém giết. Chí Huyền Hòa Thượng vốn là muốn đi khởi động hộ sơn đại trận, nhưng bị Kim Nghê Thú cuốn lấy. Bên kia phụ trách mở trận trưởng lão đã sớm bị Kim Nghê Thú chiến hống chấn động ngất đi. Kim Nghê Thú đặc biệt nhanh trí, biết nơi nào uy hiếp lớn nhất, cho nên trước nhất giải quyết hết vậy mấy trưởng lão. Mà huyết thần và nho tổ chiến đấu một thời gian cũng là khó phân nan giải. Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta làm thế nào? Thiên Tâm Kiếm Điệp rút kiếm ra bảo vệ ở Huyền Cơ Nguyệt bên người. Toàn trường hỗn loạn, nhưng cũng không có ai dám vọt tới Huyền Cơ Nguyệt vùng lân cận. Huyền Cơ Nguyệt đi nơi này một trạm, trên mình tự có một cổ tuyệt thế phong tư, cho dù ai cũng có thể nhìn ra nàng bất phàm. Những cái kia huyết tử ngục cường giả lại điên, cũng không dám xâm chiếm đến trước mặt nàng, vậy cùng tự tìm cái chết không việc gì khác biệt. Luân hồi chi chủ còn không xuất hiện, không nên vọng động. Huyền Cơ Nguyệt thanh âm bình tĩnh, không có động tĩnh. Cho đến hiện tại, nàng cũng không thấy Diệp Thần, không biết Diệp Thần có kế hoạch gì. Nàng tuy ghét Diệp Thần, nhưng không thừa nhận cũng không được. Diệp Thần là cái người có tình nghĩa, tuyệt không khả năng lâm trận chạy khỏi. Cho nên, Diệp Thần sớm muộn sẽ xuất hiện ở Diệp Thần không xuất hiện trước, nàng không sẽ lãng phí khí lực ra tay. Vậy hạ. Tôn. Luân hồi chi chủ sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ, ngày hôm nay không thể tới. Thiên Tâm Kiếm Điệp trần chờ nói, những lời này lúc mở miệng, nàng thiếu chút nữa gọi Diệp Thần là Tôn chủ, thật may kịp thời thu hồi ở kiếp trước, luân hồi chi chủ là sáng tạo chủ nhân của nàng, bất quá hôm nay đã mất tình cảm, hai bên chỉ có cừu hận. Dẫu sao, nàng đã sớm chết qua một lần rồi, là Huyền Cơ Nguyệt sau đó dùng sức mạnh lớn thuật pháp để cho nàng hồi phục. Huyền Cơ Nguyệt trầm ngâm một tí, ở nàng kế hoạch nguyên thủy bên trong, căn bản không nghĩ tới Diệp Thần không đến, nhưng bây giờ nhìn lại, Diệp Thần rất có thể thật xuất hiện bất ngờ, không thể tới. Suy nghĩ một chút, Huyền Cơ Nguyệt chính là nói, bất kể như thế nào, chúng ta chờ, thằng nhóc kia không đến, chúng ta liền không ra tay, yên lặng theo dõi kỳ biến là được, chính là một cái huyết thần, uy hiếp không được nho tổ, Nàng lời này nói không sai, huyết thần đúng là không phải nho tổ thủ. Kim Liên thế giới bên trong, huyết thần liền tự thân máu tươi cũng bốc cháy, kiếm thế vô cùng hùng hực, như muốn chém phá thiên địa, nhưng lại liền nho tổ một món áo quần cũng không đụng tới. Nho tổ tuy lui về phía sau né tránh, nhưng thực thì lấy tịnh chế động, chiến đấu tới nơi này, thậm chí liền nguyện vọng thiên tinh cũng không có đụng tới. Hiển nhiên, nho tổ cũng ở đây lưu lực, chuẩn bị đối phó Diệp thần. Huyết thần liên tục tiến công, nhưng không đả thương được nho tổ, ánh mắt dưới sự tức giận, như muốn chảy máu. Vô số sấm sét điện mang, vậy đang không ngừng đánh thẳng vào huyết thần thân thể, để cho hắn cả người vô cùng chấn động đau. Tên này huyết mạch, so với trước kia lợi hại hơn. Nho tổ gặp huyết thần như vậy hãn dũng hình dáng, trong lòng thất kinh. Nếu như là trước kia huyết thần, bị hắn sấm sét thần thông đánh, tuyệt đối muốn trọng thương, giống như ban đầu bị chém đứt một cánh tay như vậy, khó mà ngăn cản. Nhưng hiện tại, huyết thần vẫn là vô cùng tàn bạo, hoàn toàn không có ngã xuống hình dáng, rõ ràng huyết mạch thể chất đều có lột xác. Bất quá, thời gian cũng kém không nhiều đến cực hạn, nho tổ phỏng đoán lại qua không tới một nén nhang thời gian, huyết thần thì phải không nhịn được, hắn sấm sét nguyên khí bên trong có cực mạnh quy luật áp, coi như là bất tử bất diệt huyết mạch, cũng không thể lâu dài ngăn cản, luôn có bị công phá thời khắc đến lúc đó, không cần nho tổ ra tay, huyết thần thì phải bị cắn trả mà chết. Huyết thần vậy biết rõ một điểm này, mắt thấy trung quanh sấm sét nguyên khí càng ngày càng đậm hơn, tự thân gân cốt đau đớn tê liệt càng ngày càng nghiêm trọng, sợ là mau không chịu nổi. Thời gian đã ấn, ăn cắp thời không, chiếm đoạt tương lai. Nguy cơ dưới, huyết thần tay trái nâng lên, lòng bàn tay có từng luồng đạo ấn, đột nhiên nổi lên đây là hắn thần thông, thời gian đã ấn. Thời gian đã ấn, có thể thay đổi thời gian pháp tắc, để cho người ngay chớp mắt đổi được giải yếu, vô cùng lợi hại. Nho tổ hơi biến sắc mặt, còn lấy là huyết thần phải liều mạng, lập tức lui về phía sau, cả người phòng bị. Nhưng không ngờ, huyết thần trở tay một trường, lại là đánh vào trên người mình. Một trường này rơi xuống, huyết thần thân thể nhất thời nổ lên từng đạo thời gian dấu vết, tóc hắn từng cái trắng bệnh, nhưng hơi thở nhưng đổi được càng ngày càng hùng hồn, càng ngày càng bá đạo. Cái gì? Ngươi muốn ăn cắp tương lai, chi nhiều hơn thu tương lai tiềm lực? Nho tổ thấy vậy, nhất thời kinh hãi không thôi. Huyết thần món này, thi triển thời gian đạo ấn, lại có thể không phải công kích địch nhân, mà là dùng ở trên người mình, nghịch chuyển thời gian quy luật, ăn cắp tương lai mình tiềm lực, đây là chi nhiều hơn thu tương lai quỷ dị thủ pháp. Ùng ùng. Huyết thần hơi thở điên cuồng tăng vọt, hắn hiện tại không đánh lại nho tổ, nhưng chi nhiều hơn thu tương lai, mượn dùng tương lai mình năng lượng, nhưng là có giết ngược cơ hội. Điên rồi. Người cái này người điên. Nho tổ cắn răng giận dữ, hoàn toàn không nghĩ tới huyết thần ác như vậy. Chi nhiều hơn thu tương lai, giá phải trả đặc biệt to lớn, coi như huyết thần trận chiến này có thể thắng, tương lai cũng là hủy diệt, hắn tu vi, tương lai không thể nào chút nào tiến bộ. Thậm chí, người khác vậy sẽ thành được gián mua, đi về phía suy vong. Ngay trước mắt, huyết thần đầu đầy tóc đen, đã là toàn bộ trắng bệnh. Hắn tướng mạo vốn là bình thường, chính là một cái phổ thông thanh niên hình dáng, nhưng dưới mắt đầu tóc bạc trắng cuốn lên, cả người khí chất lớn dị, lại như ma đạo trong truyền thuyết tà thần, phong tư yêu dị, hơi thở âm u nhọn, làm người ta sợ hãi. Nho tổ, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. Huyết thần ngang nhiên một kiếm giết ra, đây là chi nhiều hơn thu tương lai một kiếm, hắn đem tương lai mình năng lượng, vậy toàn bộ bơm vào đến một kiếm này bên trong, kiếm phong vung cấp dưới, hư không tầng tầng nổ tung, nổ lên vô cùng lửa cháy bừng bừng, uy thế kinh người. Nho tổ mắt gặp một kiếm này như vậy hung hãn, sắc mặt không khỏi trầm xuống, sau đó trong tròng mắt cũng là hiện lên uy nghiêm ý định giết người, nói: "Ngươi lấy là chi nhiều hơn thu tương lai, là có thể chiến thắng ta." Không khỏi quá mức ngây thơ, ngươi bất quá thủ hạ ta bại tướng, coi như hơn nữa tương lai ngươi, cũng là phí công. Nguyện vọng thiên tinh, cho ta trấn áp. Một viên vô cùng huy hoàng tinh cầu từ nho tổ sau lưng bay lên. Trên tinh cầu, hàng tỷ tín đồ cao giọng khấn cầu, đầy trời thần Phật trôi lơ lửng, từng ngọn Phật miếu, đạo quan, tế đàn, cung điện vân. Vân cổ xưa kiến trúc, vô số linh khí hội tụ, diễn hóa thành ngập trời nguyện vọng niệm lực, đơn giản là uy áp hết thảy. Giờ khắc này, nho tổ rốt cuộc sử dụng hắn bổn mệnh pháp bảo, nguyện vọng thiên tinh. Nguyện vọng thiên tinh vừa ra, khó có thể tưởng tượng uy áp kinh khủng, nhất thời cuốn sạch toàn trường. Huyết thần chi nhiều hơn thu tương lai một kiếm, ở nguyện vọng thiên tinh dưới áp chế, lại là đỉnh trệ xuống, kiếm thế không thể tiến thêm, kiếm quang một chút xíu ảm đạm xuống. Ta cầu nguyện, ngươi gân cốt đứt từng khúc, hóa là mù. Nho tổ thanh âm vang vọng, rất nhiều xuống một cái đại nguyện vọng. Trong thiên địa quy tắc mơ hồ thay đổi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ tuần chủ com 5757. Nhân quả và số mệnh. Chương 5757, nhân quả và số mệnh. Trong thoáng chốc, nguyện vọng tiên tinh niệm lực mãnh liệt, hội tụ thành nguyên rủa, hung hăng đánh vào huyết thần trên thân thể. Nguyên rủa vào cơ thể, huyết thần nhất thời cảm thấy cả người gân cốt đau nhức, tựa như thật muốn tốc đứt từng khúc nữa ra. Bất tử bất diệt, xua tan. Huyết thần cắn chặt hàm răng, bất tử bất diệt huyết mạch bung ra đến mức tận cùng, gắt gao chống lại trước nho tổ nguyện rủa. Hừ, cần gì phải vùng đấy, có thể ép ta vận dụng nguyện vọng thiên tinh, ngươi đã là chết chắc. Nho tổ khinh thường hừ lạnh một tiếng, không có xen vào nữa huyết thần, tựa như ở hắn trong mắt, huyết thần đã là một cổ thi thể. Hắn ánh mắt nhìn về bên trong thần điện, những cái kia huyết tử ngục cứng giả, khắp nơi giết người phóng hỏa, cơ hồ phá vỡ liền hắn đạo tràng. Một bầy kiến hôi, cũng cho ta chết. Nho tổ hừ một tiếng, lại rất nhiều hạ nguyện vọng, muốn giết hết sức tất cả huyết tử ngục người. Vâng, một cổ kinh khủng nguyên rủa, liền giống như rung động vậy. Từ nguyện vọng thiên tinh trên khuyết tán ra, phải đem chung quanh tất cả kẻ địch toàn bộ tiêu diệt. Nho tổ, ngươi còn muốn phách lối? Ngay tại lúc này, trên bầu trời vang lên một đạo trong trẻo lạnh lùng tiếng quát. Nhưng gặp hai đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, nhưng là Khúc Trầm Vân và Kỷ Tư Thanh hai tỷ muội. Khúc Trầm Vân quát to một tiếng, trong tay chuông đồng đang pháp bảo sử dụng, gặp gió liền tăng, cũng thay đổi đến và nguyện vọng thiên tinh lớn như vậy nhỏ. Vâng. Khúc Trầm Vân pháp bảo hung hăng cùng nguyện vọng thiên tinh đụng vào nhau, song song đẩy lui. Nguyện vọng thiên tinh đột nhiên bị đụng một tí, nguyên rủa niệm lực nhất thời gian ra. Chung quanh huyết tử ngục các cường giả vốn là đã có một loại nguyền rủa ập lên đầu, bỏ mình rơi xuống cảm giác nguy cơ, nhưng đột nhiên áp lực tiêu tán, đều là kinh dị không dứt, ngơ ngác nhìn Khúc Trầm Vân và Kỷ Tư Thanh hai cô gái. Hai cô gái hạ xuống, ở nơi này phiến hỗn loạn giết hại trong thế giới, xem từ địa ngục tách thả ra ra mạn đà la, mùi thơm chập chờn, làm người ta hoa mắt, làm tim hao tổn. Khúc Trầm Vân, Khúc Trầm Yên, bại tướng dưới tay, các ngươi còn tới làm gì? Muốn chết sao? Nho Tổ thấy hai cô gái xuất hiện, cũng là tức giận. Khúc Trầm Vân và Kỷ Tư Thanh đi tới huyết thần bên người, huyết thần vốn là bị nguyền rủa trên thân, chính là khó chịu thời điểm, dưới mắt đạt được Khúc Trầm Vân trợ giúp, nguyền rủa tiêu tán, nhất thời buông lỏng. Khúc cô nương, đa tạ ngươi. Huyết thần liền nói ngay cảm ơn. Không cần, chúng ta sóng vai tác chiến, trước hết giết tên này. Khúc Trầm Vân tư thế vai hùng hiên ngang, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nho Tổ. Huyết thần tiền bối, Diệp thần đâu? Kỷ Tư Thanh nhìn một chút bốn phía, cũng không gặp Diệp thần, trong lòng có vẻ nghi ngờ. Nàng trong lòng tưởng nhớ Diệp thần, ngày hôm nay xuất chiến, cũng có phụ trợ Diệp thần ý, không nghĩ tới Diệp thần lại có thể không có ở đây. Huyết thần nói, ta cũng không biết, hắn tựa hồ chuyện gì xảy ra bất ngờ. Kỷ Tư Thanh nói, cái này, vậy làm sao sẽ? Khúc Trầm Vân sắc mặt trầm xuống, nói, thằng nhóc này nên sẽ không lâm trận chạy khỏi chứ? Kỷ Tư Thanh bội nói, tỷ tỷ, sẽ không, Diệp thần không phải loại người này. Khúc Trầm Vân hừ một tiếng, nói, trước đừng để ý thằng nhóc kia, hợp lực đối phó Nho Tổ. Dứt lời, nàng gái đầu tiên xách đao giết tới đi, khí thế tàn bạo, vậy là một bộ sống chết mặc kệ ngoài suy tính hình dáng. Tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi. Kỷ Tư Thanh thấy vậy, không nói hai lời, lập tức mở nữ võ thần huyết mạch, cả người linh khí nổ, rực cháy thiên chu tức khí tượng hiện lên, chu tước kiếm giết ra, cuộn sạch quần quần lửa trời, giết hướng Nho Tổ. Huyết thần tự nhiên cũng là không cam chịu lạc hậu, nâng kiếm vung giết tới đi. Ba người liên thủ đối kháng Nho Tổ, muốn người nhiều khi dễ người ít. Nho Tổ cho đòi tới từng luồng sấm sét, hóa thành một cái lôi kiếm, lấy một địch ba, ở sau lưng nguyện vọng thiên tinh ra chỉ xuống, nhưng là thành thạo. Thái thượng tiên kiếm đạo, giết. Vừa lúc đó, Nho Tổ sau lưng đột nhiên truyền ra một tiếng quát lạnh, một cái chí mạng kiếm nhắm thẳng vào tim hắn. Xuất kiếm người đánh lén chính là Ngụy Dĩnh. Khúc Trầm Vân và Kỷ Tư Thanh đều tới, Ngụy Dĩnh tự nhiên cũng là đến, nhưng nàng cũng không có thời gian đầu tiên hiện thân, mà là tránh giấu ở sau lưng, tìm cơ hội đánh lén. Nho Tổ cố địch nhân trước mắt, cũng không ngờ đột nhiên có người đánh lén. Đáng chết. Nho Tổ mắng một tiếng, đang định vận dụng nguyện vọng thiên tinh năng lượng cốt lõi, giải quyết hết trước mắt tất cả uy hiếp. Suy. Nhưng ngay vào lúc này, một đạo kiếm mang thoáng qua. Ngụy Dĩnh trường kiếm, lập tức bị đẩy lui, thậm chí liền ngực đều bị một đạo kiếm khí phá vỡ, áo quần nứt ra, nếu như không phải là nàng tránh lui nhanh hơn, một kiếm này đã giết chết nàng. Ha ha ha, các ngươi từng cái một, có phải hay không quên ta tồn tại? Xuất kiếm người, chính là Huyền Cơ Nguyệt. Giờ khắc này, nàng thần La Thiên kiếm đã ra khỏi vỏ, mũi nhọn kinh thiên, căn bản không có bất kỳ động tác dư thừa nào, dễ dàng liền đánh lui Ngụy Dĩnh, thậm chí thiếu chút nữa giết chết. Nữ hoàng, ngươi có thể coi như là ra tay. Nho Tổ thở phào nhẹ nhõm, mặc dù lấy hắn thực lực, cũng có thể chống lại huyết thần, Khúc Trầm Vân, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, cái này mấy người liên thủ, nhưng ắt phải sẽ hao hết nguyện vọng thiên tinh căn nguyên năng lượng, tự thân cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Dưới mắt Huyền Cơ Nguyệt ra tay, coi như là giải quyết chúng đây. Thần La Thiên kiếm mũi nhọn quá thịnh, huyết thần các người vậy bị bức lui. Huyết thần lạnh lùng nói, Huyền Cơ Nguyệt, hôm nay là và ta Nho Tổ ân oán, ngươi không nên đúng tay, nếu không nhân quả chuyển thân, đối với ngươi không chỗ tốt. Huyền Cơ Nguyệt ha ha cười một tiếng, nói, ta nếu đã tới, liền không sợ nhân quả, cho các ngươi một cái tự sát cơ hội, ta lười được độc thủ. Nói xong, Huyền Cơ Nguyệt tử vi linh khí một bơm vào, Thần La Thiên kiếm nhất thời ông tác hưởng, mũi nhọn đại thịnh, vô cùng ánh sáng tím bùng ra, thậm chí diễn biến thành một cái số mệnh xung dài, quần quần không ngừng. Huyết thần, Kỷ Tư Thanh các người, nhìn cái này số mệnh xung dài, tinh thần lại bị rung chuyển, tựa như thấy mình chết bỏ mình kết cục. Cùng tiến lên, chúng ta chưa chắc thất bại. Ngụy Dĩnh cắn răng, sử dụng pháp bảo Cực Đạo Thiên Đế Liễn, chín cái màu vàng thiên long kéo thiên đế sẽ kéo, ở sau lưng nàng hiện lên, tràn ra cực kỳ bá đạo khí thế. Kỷ Tư Thanh nữ võ thần huyết mạch, cũng là mở đến mức tận cùng, thái thượng thiên dược cháy đạo quần quần bùng nổ, cả người ánh lửa ngất trời, chu tước kêu to, khí tượng vô cùng huy hoàng. Nàng cũng giống như nhau tâm tư, chuẩn bị quyết tử chiến một trận. Diệp thần không có ở đây, cũng không biết đi nơi nào, nhưng Huyền Cơ Nguyệt đang ở trước mắt. Nếu như có thể giết chết Huyền Cơ Nguyệt, vậy coi là Diệp thần giải quyết hết một cái to lớn uy hiếp. Được, vậy ngày hôm nay liền quyết tử chiến một trận. Một bên Khúc Trầm Vân, vậy làm xong lấy mạng đổi mạng chuẩn bị, trường đao nơi tay, như muốn chém giết hết thảy. Ba phụ nữ liên thủ liều chết xung phong ra, hướng Huyền Cơ Nguyệt bao vây đi. Mấy con kiến hôi, vậy muốn cùng ta Thần La Thiên kiếm tranh phong. Huyền Cơ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nhìn hờ hững, bàn tay nhẹ nắm trước Thần La Thiên kiếm, tự nhiên vũ cước, xuất kiếm không có trường pháp gì, chỉ là đơn giản vũ cước, tư thái tự nhiên, giống như mạn vũ. Chính là cái này nhẹ nhàng mạn vũ kiếm chiêu, Kỷ Tư Thanh ba phụ nữ đối mặt với, cũng cảm thấy vô cùng áp lực, da thịt lạnh buốt, tựa như thân thể đều phải bị chém ra. Đây là vô thượng tiên kiếm, khủng bố sát phạt mang tới chấn nhiếp. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ tuần chú con.